Chương 1284, tiểu thử. Chương 1284, tiểu thử. Lam Đảo thị, Phúc Hương cư. Lại Ngư Loan đảo tổ chức đánh giá sẽ, ngay tại như hỏa như đồ đang tiến hành. Nếu như các ngươi thật bồi dưỡng ra cùng trên báo cáo phẩm chất đồng dạng thịt bò, như vậy chúng ta nhất định cho các ngươi nâng đỡ cường độ. Có khả năng chúng ta có thể hợp tác với các ngươi. Làm đỉnh cấp thịt bò nhãn hiệu, nghĩ cả nước đến mức toàn Lam Tinh mở rộng. Một vị nam tử trung niên, để ngồi ở phía trước Diệp Viễn có chút nhíu mày. Người kia là ai? Làm sao nghe hắn ngữ khí thật giống như hai chúng ta yêu cầu lấy bọn hắn giống như. Bất quá Lý Huy nhưng không có để ý hắn nhưng là biết, vị này nói chuyện chính là Nam Tế thị tới một vị thịt mong đợi phó tổng. Người này sở dĩ sẽ tới, cũng là nghe nói Lam đảo bên này bồi dưỡng ra tới phẩm chất cao thịt trâu, cho nên muốn tới xem một chút. Về phần hắn thư mời còn là một vị Lam đảo lão bản chủ động gọi điện thoại cùng mình muốn. Ngay tại tất cả mọi người còn như có điều suy nghĩ lúc, Phúc Hương cư phục vụ viên đẩy xe đi ra. Mỗi người nhìn xem trước mặt trưng bày bò bít tết, biết hôm nay chính trò tới. Cho những người này sử dụng thịt bò, đều là trên thân châu phẩm chất tốt nhất thịt bò. Mấy tính tình gấp một chút đã không kịp chờ đợi mở ra còn có chút đỏ tươi thịt bò, đem nó nuốt vào trong miệng nhấm nhướt. Cảm nhận được thịt bò nước thịt tại trong miệng bạo liệt. Hương vị kia tại trong miệng, hình thành cảm giác chấn động mạnh mẽ. Cho dù là lại bắt bẻ thực khách, cũng không thể không ở trong lòng tán thưởng một câu. Cái này thịt bò, hương vị đích thật là quá tuyệt vời. Tiểu Viễn, nhìn những người này biểu lộ, xem ra ngươi những này thịt bò không lo bán đi giá cao. Ngồi tại Diệp Viễn bên người Tô Mai, phong tình vạn chủ nói. Chỉ là giọng nói kia dài nồng đậm mùi giấm, là như thế nào cũng che lấp không xong. Kia là tự nhiên, chỉ tiếc mỗi lần xuất thủ chỉ có 50 đầu, số lượng vẫn là ít ta. Diệp Viễn giả bộ như không có nghe được đối phương trong giọng nói hàm nghĩa, ngược lại rất đắc ý trả lời. Tiểu tử ngươi, nói ngươi cái gì tốt? Không biết vật hiếm thì quý đạo lý. Ta Phúc Hương cư vì cái gì như thế thụ những cái kia thực khách truy phủng? Còn không phải bởi vì loại này thịt bò khan hiếm. Ngươi tin hay không nếu như Lam đảo có thể bung ra cung ứng, căn bản không có khả năng lại hiện tại loại hiệu quả này. Ngươi nghe qua internet ngành nghề rất thích dùng một cái từ ngữ sao? Tô Mai thần bí hỏi. Diệp Viễn rất hiếu kỳ, hôm nay Tô Mai tại sao muốn cùng mình nói nhiều như vậy? Chẳng lẽ nàng hiện tại không nhất hẳn là cân nhắc chính là muốn từ mình nơi này cầm tới nhiều ít số định mức mới đúng chứ? Bất quá đã nàng đều đã hỏi, mình cũng hầu như không rất phối hợp không phải. Thế là hắn rất thức thời nói tiếp. Là cái gì? Tô Mai rất hài lòng Diệp Viễn phối hợp, thế là cũng không có thừa nước đục thả câu. Điều tính. Diệp Viễn tất cả đăm chiêu nhẹ gật đầu. Lúc này, cơ bản tới khách nhân dài đều đã thưởng thức qua những này thịt bò hương vị. Làm hôm nay Lâm Thời Xung làm người chủ trì Lý Huy cũng đã lần nữa đi vào phía trước. Chính như trước đó thư mời đã nói như thế, chúng ta Ngư Loan đảo lần này sẽ xuất ra 50 đầu ngang nhau phẩm chất đến nàng lưu tiến hành bán. Bởi vì số lượng có hạn, cho nên chúng ta khai thác bán đấu giá hình thức, nếu như thưởng thức qua về sau, đối với chúng ta thịt bò không có lòng tin hiện tại có thể rời đi. Vô luận rời đi, vẫn là lưu lại. Ta ở chỗ này đại biểu lão bản của chúng ta Diệp Viễn tiên sinh, đều sẽ cảm tạ chư vị trong trăm công ngàn việc tham gia chúng ta lần này đánh giá hội. Các ngươi có thể đến chính là đối với chúng ta lớn nhất ủng hộ. Nói xong, Lý Huy không tiêu ngạo không tự ti nhìn về phía. Tất cả mọi người ở đây đợi trọn vẹn một phút, nhìn thấy cùng không có người rời đi, hắn lúc này mới hướng về đã sớm chuẩn bị xong đấu giá sư nhẹ gật đầu. Nhìn thấy tình huống như vậy Diệp Viễn tâm dài không có chút nào ngoài ý muốn. Tuy nói không ai rời đi, cái này cũng không có nghĩa là lưu lại người, liền đều đối với mình nhà thịt bò cảm thấy hứng thú. Diệp Viễn có lý do tin tưởng. Lưu lại người bên trong, ít nhất có một nửa là chuẩn bị xem náo nhiệt. Bất quá những này đều không trọng yếu, nguyên bản đến nàng lưu sản lượng cũng không phải là quá nhiều. Mà lại giá tiền của mình lại định cao như vậy. Nếu như còn có nhiều người như vậy tranh đoạt, đó mới là quái sự đâu có được hay không. Đầu ra lấy một loại tốc độ kinh người kết thúc. Cuối cùng 50 đầu đế nang như bị 4 nhà quán rượu cho hoàn toàn nhận đầu. Về phần những cái kia loại thịt bán ra thương, tương đối những tiểu lâu này, tại giá cả bên trên cũng không chiếm ưu thế gì. Nói thế nào bọn hắn cũng chỉ là làm con đường. Cùng những tiểu lâu kia trực tiếp mặt hướng khách hàng, là hoàn toàn không có cách nào so. Nhất là tại loại này giá trên trời nguyên liệu nấu ăn bên trên. Dù là ngươi thật tại nhà mình mạng lưới tiêu thụ điểm tới tiến hành tiêu thụ, hiệu quả cũng sẽ không tốt hơn những tiểu lâu kia. Dù sao có thể mua nổi loại này giá trên trời nguyên liệu nấu ăn người, lại có mấy cái sẽ đích thân ở nhà xuống bếp. Chớ đừng nói chi là thịt bò loại này, rất khảo nghiệm đầu bếp kỹ nghệ nguyên liệu nấu ăn. Dù sao mình tay nghề cho dù tốt, cũng cùng người ta đầu bếp không có cách nào so a. Cho nên tại loại này nguyên liệu nấu ăn cạnh tranh dài, những cái kia loại thịt bán ra thường, thiên nhiên liền không chiếm ưu thế. Như để Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn chính là, Tô Mai vậy mà một người liền vỗ xuống 20 đầu đế nang lưu số lượng đây là lúc trước hắn không có nghĩ tới 50 đầu đế nang lưu, lần nữa cho Ngư Loan đảo mang đến không ít thu nhập đồng thời cũng làm cho Ngư Loan đảo cái tên này lần thứ nhất đi ra hải tiên cái này, cái vòng tròn. Từ đó để Lam đảo càng nhiều khách sạn chỗ quen thuộc. Vốn chỉ là ngẫu nhiên một lần nếm thử, không nghĩ tới vậy mà cho Ngư Loan đảo khai thác ra một cái khác đầu thương lộ. Càng làm cho Diệp Viễn không hề nghĩ tới chính là, theo cái này bốn nhà quán rượu tuyên truyền đến Nang Lưu dần dần đã trên Lam đảo tầng nhân sĩ dài, lặng lẽ thịnh hành đồng thời, Ngư Loan đảo cũng làm cho càng nhiều người biết rõ. Từ đó lần nữa kéo theo Ngư Loan hải tiên nổi tiếng đây đều là nói sau, cũng không phải là Diệp Viễn hiện tại có thể biết đến. Tiểu thử, là 24 tiết khí bên trong thứ 11 cái tiết khí. Là mỗi năm ngày mùng ngày 7 tháng 7 hoặc ngày 8 xem mặt trời đến hoàng trải qua 105 độ lúc xưng là tiểu thử. Cổ nhân cho rằng tiểu thử trong lúc đó, còn không phải trong vòng 1 năm lúc nóng nhất, cố xưng vì tiểu thử. Cũng lại tiết khí ca dao nói, tiểu thử không tính nóng, đại thử tiết trời đầu hạ. Đây là vạch trong 1 năm, nóng nhất thời kỳ đã đến, nhưng còn chưa đạt tới cực nhiệt trình độ. Tục nữ nói, nóng tại tam phục. Tiết trời đầu hạ khí bình thường xuất hiện tại hạ chí 2 sau 8 ngày, tức gọi là hạ chí 3 canh vài đầu nằm. nhi tại Lam đảo. Tiểu thử vừa đến, mọi người liền lại ăn hoàng cô cá thói quen. Tại sao muốn tại tiểu thử thời điểm ăn hoàng cô cá đâu? Kỳ thật nói đến vô cùng đơn giản, bởi vì lúc này hoàng cô cá nhất màu mỡ, nhất tươi non. Hàng năm tháng 5 hạ tuần đến tháng 7 ở giữa, bọn chúng sẽ tới Lam đảo Hoàng Hải cùng bột hải xung quanh sinh tử. Nhi đợi đến 7-8 nguyệt về sau, lại biết bơi trở lại phương Nam đi. Cho nên tại bọn hắn rời đi Hoàng Hải trong khoảng thời gian này, chính là các bận rộn nhất thời gian. Hàng năm một đạo lúc này, hoàng cô cá giá cả đều sẽ quý ra rất nhiều. Cho nên cái này cũng dẫn đến vừa đến tiểu thử, sẽ xuất hiện ngư dân tranh nhau ra biển tình trạng phát sinh. Loại này truyền thống đã không biết kéo dài bao nhiêu năm. Dù sao Diệp Viễn từ khi ký sự lên, vừa đến tiểu thử, chỉ cần trong nhà lại thuyền ngư dân, những ngày này đều sẽ ra hải bộ vớt hoàng cô cá. Chương 1285, ngoài ý muốn sông tới bầy cá. Chương 1285, ngoài ý muốn sông tới bầy cá. Nguyên bản Diệp Viễn cũng không có ý định góp cái này náo nhiệt. Thực tốt như vậy hoàng cô cá đánh bắt mùa, Diệp Vĩ làm sao có thể bỏ qua Diệp Viễn? Diệp Viễn đứng ở đầu thuyền, cảm giác tìm kiếm lấy hải hạ bầy cá. Không thể không nói, không hổ là hoàng cô cá đánh bắt quý. Ngay tại cái này trong thời gian thật ngắn, Diệp Viễn liền phát hiện không ít bầy cá. Chỉ là không phải là bởi vì bầy cá quá nhỏ, cũng là bởi vì đã lại người ở nơi đó đánh bắt. Cho nên cho đến bây giờ, ngự thủy hào còn không có chân chính xuống một lần lưới. Thu hồi cảm giác, Diệp Viễn nghĩ, xuất ra đối giảng. Lao Vu, chuẩn bị lưới vây lần này chúng ta dùng lưới vây đến đánh bắt, không cần lưới kéo. Diệp Viễn sở dĩ an bài như vậy, là bởi vì hoàng cô cá là thuộc về nước cấm tính trung thượng tầng loài cá. Lưới kéo là nhằm vào tầng dưới chốt bầy cá đánh bắt hiệu quả càng thêm, lưới vây thì trái lại. Nghe được mệnh lệnh thuyền viên, nhanh chóng từ trong khoang thuyền lấy ra rất lâu đều chưa từng đã dùng qua lưới vây. Sau đó nhanh chóng đổi được tung lưới khí bên trên. Nhi Diệp Viễn thì là đứng tại đuôi thuyền, một tay cầm đối giảng, đồng thời cảm giác rót vào tiến hải chung. Phải biết, lưới vây bắt cá kỹ thuật, nhưng là muốn so lưới kéo lớn rất nhiều. Không chỉ có muốn khảo nghiệm người chỉ huy cùng người điều khiển ăn ý ở trong đó còn muốn khảo nghiệm người chỉ huy đối bầy cá hiểu rõ trình độ. Không phải dù là ngươi lưới vây vây lại tiêu chuẩn, nhưng tại ngươi lưới vây phạm vi bên trong không có bầy cá, không phải cũng là không tốt. Bất quá những này đối với Diệp Viễn tới nói đều không phải là việc khó gì. Thuyền viên đoàn cũng thừa dịp Diệp Viễn chỉ huy thuyền đánh cá lưới vây trong khoảng thời gian này, nắm chặt nghỉ ngơi. Dù sao một hồi thu lưới thời điểm, thực đủ bọn hắn mệnh ở đây thuyền viên, ai cũng sẽ không cho là Diệp Viễn sẽ tay không mà về đã thuyền trưởng có lòng tin, sử dụng lưới vây loại này ngự thủy hào không thường dùng bắt cá phương thức, kia. Nói rõ thuyền trưởng ắt có niềm tin. Có thể nói, thuyền viên đoàn đối với Diệp Viễn lòng tin gần như đến mù quáng tình trạng. Thuyền đánh cá có đinh nhất điều khiển đã đầy đủ. Làm tay lái phụ Vương Hổ Sinh, giờ phút này đang đứng tại mép thuyền bên trên, đưa lưng về phía mọi người. Miệng bên trong ngậm từ Diệp Viễn chỗ nào thuận đi cái tẩu, trên đầu mang theo một cái mũ nổi. Lại phối hợp giá hỏa này kia râu ria sồm xoà mặt. Khoan hay nói, không thẳng đến còn tưởng rằng vị này mới là thuyền trưởng đâu. Mã Hoa nhìn thấy Vương Hổ Sinh mặc đồ này, cũng không quên trêu chọc đối phương. Người cái này bê trang. Nói, còn cho Vương Hổ Sinh vươn ngón tay cái. Vương Hổ Sinh nghe xong, trừng hai mắt một cái, quay đầu. Tiểu tử ngươi không phục có phải không? Muốn hay không luyện một mình? Đến a. Ai sợ ai? Hai người cãi nhau ầm ĩ tất cả mọi người đã thành thói quen. Nhưng hôm nay này thời gian điểm không đúng, Diệp Viễn cũng không muốn bỏ mặc hai người này lại như thế tùy hứng xuống dưới. Thế là cười ha hả đưa tay phải ra chỉ mình nói ra. Hai vị hảo hán, nếu không các ngươi cùng ta cùng một chỗ luyện một chút. Hai người nghe xong, tất cả đều thay đổi nhanh khóc biểu lộ. Nhìn thấy hai người cái biểu tình này, Vưu Chí Dung thì là ở một bên ồn ào nói. Hai vị hảo hán, đừng sợ a. Nhi còn lại thuyền viên sau khi nghe được, cũng nhao nhao bắt đầu phụ họa. Có thể nhìn thấy hai cái này tên dở hơi kinh ngạc, đám người đương nhiên vui vẻ không được. Vương Hổ Sinh bị đám người này chống chỉ có thể nghẹn mặt đỏ tía tai nói ra. Hiện tại còn muốn bắt cá, chúng ta về đảo Ngư Loan đảo, ta liền cùng lao đại luyện một chút. Có cái gì? Bên trên Mã Hoa cũng ứng tiếng nói. Đúng đúng. Hiện tại bắt cá quan trọng trở về trên đảo. Đám người cười vang, đều biết hai người này chính là con vịt chết mạnh miệng. Hiện tại trên thuyền có thể cùng Diệp Viễn so chiêu, thực tình đã không có. Cái này đã tại bọn hắn lần lượt bị Diệp Viễn đánh bại về sau, biến thành sự thật không thể chối cãi. Diệp Viễn chỉ là muốn dồn dừng hai người tiếp tục hồ nháo xuống dưới. Về phần về đảo muốn hay không cùng hai người kia luận bàn một chút, vậy liền xem bọn hắn. Lúc này Diệp Viễn chính cầm đối giảng, phải đá 30, tốc độ 5 tiết, bảo trì chậm chạp tốc độ. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Vu Hồng Bác. 15 phút sau thu lưới. Thuyền viên đoàn nghe được Diệp Viễn mệnh lệnh, tất cả đều sững sờ. Nhi Mã Hoa thì là trực tiếp mở miệng hỏi: "Lão đại, vừa thả lưới ngắn như vậy thời gian liền thu lưới. Chúng ta lưới đánh cá còn không có vây kín bên trên đâu a. Trong này có thể có bao nhiêu cá?" Diệp Viễn nhún vai, sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Mã Hoa. "Người cái tên này, toàn bộ chính là cái 10 vạn câu hỏi vì sao, ngày nào ngươi có thể không nhiều vấn đề như vậy? Ta nghĩ ngươi sẽ càng có thể yêu một chút." Mã Hoa trong lòng ủy khuất. "Cái này có thể trách ta sao? Ngươi không thấy trên thuyền nhiều người như vậy, đều là cái biểu tình này. Đừng nói Mã Hoa, chính là còn lại thuyền viên, cũng đều là không hiểu ra sao." Nhưng nhìn đến Diệp Viễn cũng không định giải thích ý nghĩ, mọi người cũng chỉ có thể đem phần này hiếu kỳ kiềm chế ở trong lòng. Ngay tại Mã Hoa còn muốn giải thích đôi câu thời điểm, lại nhìn thấy Diệp Viễn đột nhiên nhíu mày. "Đinh Nhất, ngừng thuyền, thả neo." Sau đó quay đầu, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nhìn xem Bùi Phỉ. "Ngay tại chỗ thu lưới, xe thời tốc độ cho ta nâng lên xa hoa nhất, tốc độ." "Mã thượng." Diệp Viễn liên tiếp mệnh lệnh, khiến cho thuyền viên đoàn đều là một trận choáng váng. Vừa mới không còn nói 15 phút sau thu lưới sao? Làm sao đột nhiên liền Mã thượng rồi? Cái thứ nhất chiếu phim tới đương nhiên là lái thuyền đánh cá Đinh Nhất. Hắn đối Diệp Viễn mệnh lệnh, chưa hề đều là vô điều kiện chấp hành đương theo. Một tiếng ầm vang vang, thuyền đánh cá động cơ đình chỉ vận chuyển, lớn như vậy ngự thủy hào, cứ như vậy đứng tại trên mặt biển. Thuyền đánh cá đột nhiên dừng lại, cũng đánh thức bong tàu bên trên thuyền viên. Vô luận thuyền trưởng có tính toán gì, hiện tại đã thuyền đánh cá đã dừng lại, vậy bọn hắn liền muốn mã thượng trở lại cương vị của mình. Lúc này bong tàu bên trên một trận bận rộn, chỉ có Diệp Viễn là khoe miệng tươi cười, dùng những người khác không nghe được thanh âm nhị nó nói. Cái này cũng không nên trách ta, là chính các ngươi nhất định phải xuống tới. Thuyền viên đoàn hợp lực, lúc này mới dùng trên thuyền xe thời, đem lưới đánh cá thu nạp. Cứ việc Diệp Viễn nói phải nhanh, thực ra như vậy lưới đánh cá cũng sẽ không lập tức liền thu trở về. Cái này đến không phải thuyền viên đoàn công việc hiệu suất chậm, mà là cái lưới này ngư hoạch thật sự là nhiều lắm. Khi thấy lưới đánh cá dài, kia chừng một mét lớn nhỏ điểm xanh ngựa giao lúc, không chỉ có là thuyền viên đoàn vui vẻ, liền ngay cả đã sớm biết kết quả Diệp Viễn cũng từ đáy lòng vui vẻ. Ngay tại vừa mới, một đoàn điểm xanh ngựa giao trực tiếp xông vào Diệp Viễn lưới vây phạm vi. Bởi vì lần này Diệp Viễn chủ yếu là đến bắt giữ hoàng cô cá cho nên sử dụng lưới vây cũng là nhằm vào hoàng cô cá. Nếu để bọn này điểm xanh ngựa giao tại cùng trên mạng treo thời gian quá lâu, không chỉ có đối điểm xanh ngựa giao tự thân là một loại tổn thương, chính là lưới vây cũng khó nói sẽ bị bọn hắn làm hỏng rơi. Đây cũng là Diệp Viễn vội vã thu lưới nguyên nhân chủ yếu. Hắn là muốn đuổi tại điểm xanh ngựa giao còn không có phá hư lưới vây trước, đến cái tiên hạ thủ vi cường. Nếu như là cái khác thuyền đánh cá, như vậy lần này không chỉ có không có như thế lớn thu hoạch, nói không chừng còn muốn góp đi vào một chương có giá trị không nhỏ lưới đánh cá. Nhi đổi thành Diệp Viễn, vậy liền không đồng dạng. Thời gian nào đoạn lên lưới, từ đó bảo đảm mình thu hoạch cùng không cho lưới đánh cá nhận phá hư đối với hắn mà nói, không yếu còn quái đơn giản có được hay không? Chương 1286 Mã Hoa khuyến cáo. Chương 1286 Mã Hoa khuyến cáo. Nhìn xem trong lưới ngư hoạch, cái này một lưới tối thiểu nhất lại 50 tấn thu hoạch, cũng chính là ngự thủy hào trọng tài lớn. Cái này nếu là đổi bình hải huyện những cái kia cỡ nhỏ thuyền đánh cá, dạng này bầy cá chỉ có thể trơ mắt từ bỏ. Ngư dân gặp phải tình huống như thế nào nhất tốt muộn, cũng không phải là thiên khí trời ác liệt, mà là trước mắt liền có đại lượng ngư hoạch, ngươi không chỉ có không thể bắt giữ, hơn nữa còn muốn từ bỏ rơi ngươi kia có giá trị không nhỏ lưới đánh cá. Đây mới là ngư dân đánh cá lúc gặp phải nhất náo tâm sự tình. Không thể không nói, lần này đột nhiên xuất hiện điểm xanh ngựa dao, cũng đánh ngự thủy hào một trở tay không kịp. Dù là ngự thủy hào, xe thời làm việc cũng là rất phí sức. Dù sao điểm xanh ngựa dao bản thân liền là phi thường hung hãn một loại cá, nó ở trong nước rằng co lực lượng đặc biệt lớn, chính là bởi vì bọn chúng dễ rủa cường độ lớn, cũng gia tăng thu lưới độ khó. Thuyền viên đoàn đều khẩn trương đứng tại mép thuyền, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm lưới đánh cá bên trong bốc lên cá thu. Nương theo lấy máy móc tiếng oanh minh, lưới đánh cá cuối cùng vẫn bị lui về thuyền đánh cá. Vu Hưng Bác dẫn người phân lấy ấn lớn nhỏ đến phân, không muốn vào nhanh đông lạnh khoang thuyền, toàn bộ phóng tới ướp lạnh khoang thuyền đi. Diệp Viễn chỉ huy nói. Nhìn thấy nhiều như vậy điểm xanh ngựa dao, tất cả thuyền viên đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn là đến bắt giữ hoàng cô cá, kết quả không nghĩ tới đi lên nhiều như vậy điểm xanh ngựa dao. Phải biết những này dài 1 mét điểm xanh ngựa dao, cầm tại Lam đảo thực phi thường đáng tiền. Coi như một đầu 20 kg tiện nghi một chút cũng muốn hơn bách thượng thiên nguyên dáng vẻ. Lão đại, chúng ta phát. Những này điểm xanh ngựa dao nói thế nào cũng hơn mấy triệu đi. Mã Hoa nuốt một ngụm nước bọt nói. Diệp Viễn cười cười. Không thể tính như vậy, ngươi tính toán là giá bán lẻ, bán buôn. Nói không có cao như vậy. Mã Hoa rất không có hình tượng đếm trên đầu ngón tay. Tính toán nửa ngày cũng không có tính ra một kết quả. Cuối cùng dứt khoát hơi vung tay, không đi được rồi. Hắn hành động này, làm cho trên thuyền tất cả mọi người cười vang. Nhi Vu Hồng Bắc thì là đứng ra, bắt đầu chỉ huy thuyền viên bắt đầu chia lấy ngư hoạch. Cái này một lưới xuống tới, không chỉ có bắt giữ đi lên đại lượng điểm xanh ngựa dao, còn tiện thể xem đánh lên đến hơn tấn hoàng cô cá. Dù sao lần này ra biển mục đích chính là hoàng cô cá, có thể đem bọn này nửa đường giết ra tới, trình rào kim, cho tiện thể vớt. Cũng là Diệp Viễn không có nghĩ tới. Lão đại, ngươi nói ngư dân đều như thế kiếm tiền sao? Nô Hạo lúc này lại gần, cẩn thận dò hỏi. Thuyền đánh cá bội thu, hắn không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng tại gần biển, đột nhiên đánh bắt đi lên nhiều như vậy ngư hoạch hay là hắn lần thứ nhất. Cái này cũng thì trách không được hắn tò mò. Từ lúc hắn cùng Thi Tiểu Minh trở thành ngự thủy hào bên trên thuyền viên, Diệp Viễn cũng rất ít lại tự mình mang theo thuyền đánh cá tại gần biển bắt cá. Bình thường đều là Vu Hồng Bác chỉ huy bọn hắn tại gần biển bên này đánh bắt một chút ngư hoạch. Nhưng lão Vu làm sao có thể cùng Diệp Viễn so sánh? Cho nên mới từ hắn hỏi lên như vậy. Diệp Viễn mắt nhìn tên này không tính mới thuyền viên, đương nhiên biết trong lòng của hắn là thế nào nghĩ. Vì không cho trong lòng của hắn lại ngư dân đều rất kiếm tiền ý nghĩ, Diệp Viễn không thể không đem trước đó cùng Vu Hồng Bác bọn hắn nói lời nói lại lần nữa. Trong lòng ngươi suy nghĩ gì ta rất rõ ràng. Thực ngươi cân nhắc, một chiếc giống chúng ta ngự thủy hào như thế lớn thuyền đánh cá, vẹn vẹn là một lần ra biển phí tổn là nhiều ít. Còn muốn tính cả thuyền trừ hao mòn. Nếu như có thể tìm tới bầy cá, vậy những này cũng không tính là cái gì. Thực nếu như tìm không thấy đâu, mà lại trên biển sóng gió a, phong hiểm cũng liền lớn. Nói tóm lại, kỳ thật nhìn là ngư dân thu nhập rất cao, có thể đi rơi những này người đang tính. Nô Hạo như có điều suy nghĩ cúi đầu, nhi một chút giả thuyền viên, thì là tương hỗ nhìn một chút, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng ý cười. Nô Hạo nghĩ như thế nào trong lòng bọn họ đều lòng dạ biết rõ. Không chỉ có là Nô Hạo, chính là chính bọn hắn cũng đã có loại kia không triệt thực tế ý nghĩ. Nhưng theo Diệp Viễn bên người càng lâu, biết đến sự tình cũng càng nhiều. Chính là bởi vì biết đến nhiều, cho nên đối với hiện tại Nô Hạo ý nghĩ, bọn hắn liền càng vượt cảm giác được một người. Liên lấy hiện tại khoảng cách này hải vực tới nói, bình thường tại vị trí này vớt hoa quốc thuyền đánh cá, phần lớn là mấy chục trọng tải cỡ nhỏ thuyền đánh cá. Nếu như vận khí tốt, đụng phải cỡ lớn bầy cá, kéo một lưới có thể kéo đi lên mười mấy tấn ngư hoạch. Nhưng cho dù là dạng này, ngươi lấy về một bán, trừ đi dầu nhiên liệu nhân công cũng liền có thể kiếm cái 5-6 vạn bộ dáng. thực nếu như không có đụng phải dạng này bầy cá đâu, vậy liền bồi thường mấy vạn nguyên. Cho nên mạo hiểm cùng thu nhập là thành có quan hệ trực tiếp, ai cũng sẽ không đem ra biển kiếm tiền ký thác vào vận khí bên trên không phải. Cái này cũng liền dẫn đến hiện tại dựa vào bắt cá mà sống ngư dân càng ngày càng ít. Giống như là Diệp Viễn dạng này, chỉ dựa vào bắt cá liền phát tài. Có thể nói tại toàn bộ Bình Hải huyện ngoại trừ hắn bên ngoài, liền không còn chi nhánh. Mã Hoa mặc dù miệng rất đắc tội người, thực tâm địa lại là rất tốt. Nhìn ra Ngô Hạo tiểu tính toán sau vội vàng đem hắn kéo đến bên cạnh mình, nhỏ giọng nói ra: "Ta biết tiểu tử ngươi tâm tư linh hoạt, nhưng nghe ca ca một lời khuyên, tuyệt đối không nên đi nếm thử. Không phải ngươi khóc đều không có chỗ để khóc." Nói, Mã Hoa còn mắt nhìn đứng tại cách đó không xa Diệp Viễn. Hắn cho là mình thanh âm rất nhỏ, Diệp Viễn cũng sẽ không nghe thấy. Nhưng hắn nào biết được, hắn khuyên Ngô Hạo lời nói, không sót một chữ đã tiến vào Diệp Viễn trong thai. Đối với mới thuyền viên những cái kia tiểu tâm tư, Diệp Viễn lại thế nào khả năng không biết. Bất quá hắn lại thế nào khả năng để ý những này. "Mã ca, ngươi cùng ta nói một chút, làm sao lại không được? Ta nhìn chúng ta thuyền bắt cá thật bông lòng, mỗi lần đều lại đại thu hoạch." Không cần Ngô Hạo nói hết lời, Mã Hoa liền vội vàng đánh gậy hắn nói ra: "Ngươi đối bắt cá có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Có thời gian ta dẫn ngươi đi Bình Hải nhìn xem cái khác thuyền đánh cá ngươi liền rõ ràng, không muốn cầm chúng ta thuyền làm tham khảo. Còn có, chúng ta thuyền đánh cá sự tình không nên cùng những cái kia ngư dân nói. Ngươi tới thời gian ngắn, có một số việc không rõ ràng, năm ngoái." Nói, Mã Hoa đem năm ngoái mấy cái làng trài liên hợp lại, đi theo nhà mình thuyền đánh cá bắt cá sự tình nói cho Ngô Hạo nghe. "Những người kia làm sao như thế? Bọn hắn đi theo thuyền đánh cá, vậy chúng ta thuyền đánh cá còn thế nào bắt cá?" Ngô Hạo nghe Mã Hoa nói cho hắn thuật sự tình về sau, tức giận nói: "Nếu như bắt cá thật sự có người nghĩ đơn giản như vậy, những cái kia giả ngư dân về phần đều không cần mặt theo chúng ta thuyền đánh cá đằng sau sao? Ngươi không nhìn chúng ta thuyền trưởng là ai? Lão đại thực đang tìm bầy cá phương diện này, là cái này." Nói hắn còn vươn một cái ngón tay cái ra, vì gia tăng chính hắn lời nói sức thuyết phục, còn lại bổ sung một câu: "Tại toàn bộ Lam đảo, liền không có so lão đại lợi hại hơn ngư lão đại. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi người kia tiểu tâm tư, hảo hảo trên thuyền làm cái thuyền viên. Ta nhưng nói cho ngươi, trên thuyền chúng ta một thuyền viên, thu nhập đều muốn so với cái kia mình nuôi thuyền thu nhập cao hơn thật nhiều. Tiểu tử ngươi nhưng ngàn vạn đường phạm hỗn, không phải lại ngươi khóc." Mã Hoa cho là mình nói đã đủ nhiều. Không phải Ngô Hạo tiểu tử này bình thường đối với mình khẩu vị, hắn cũng sẽ không nói những thứ này. Chương 1287, trộm bắt thuyền. Chương 1287, trộm bắt thuyền. Ngự thủy hào bong tàu bên trên. Ngô Hạo nghe Mã Hoa thuyết phục về sau, một thân một mình ở nơi này có chút sững sờ ngẩn người. Hắn biết, Mã Hoa sẽ không ở trong chuyện này lừa hắn. Thế là tiểu hỏa tử trong lòng vừa lên điểm này manh mối, đã bị Mã Hoa mấy câu cho chôn bụi. Nguyên bản năm nay về nhà, mang về lớn như vậy một khoản tiền về sau, trong nhà thất đại cô bác đại di liền đối với hắn công việc này đặc biệt cảm thấy hứng thú, còn muốn hắn giới thiệu hải tử nhà mình đến bên này đi làm. Nô Hạo đương nhiên biết đó là không có khả năng, thế là liền đều cho cự tuyệt rơi mất. Nhưng trong nhà thân thích lại thế nào khả năng buông tha tốt như vậy phát tài cơ hội. Thế là mọi người ngồi cùng một chỗ thương lượng ra một cái biện pháp, đó chính là để Nô Hạo học được trên thuyền tất cả bản sự, sau đó mấy nhà thân thích kiếm tiền, mình cũng mua một chiếc thuyền đánh cá. Dù sao làm công nào có mình làm dạy đến nhiều, lại thêm Nô Hạo cũng không có tại cái khác thuyền đánh cá bên trên làm qua, cho nên bị trong nhà thân thích mấy câu liền cho lắc lư ở lần này trở về, hắn liền bắt đầu quan sát trên thuyền tất cả cương vị. Không thể không nói, Ngô Hạo đầu là thật thông minh. Ngoại trừ điều khiển thuyền hắn còn không có học tập ngoài, cái khác cương vị hắn tự nhận đều đã học không sai biệt lắm. Lại thêm hắn hôm nay nhìn thấy tại gần biển, đồng dạng có không tệ ích lợi sau. Các thân thích những lời kia lại lần nữa về tới bên thai của hắn. Bất quá lại Mã Hoa những này khuyên cáo, mặc dù không có thể làm cho Ngô Hạo triệt để hết hy vọng, nhưng cũng cho hắn ở sâu trong nội tâm cắm vào một cây cái đinh. Hắn quyết định chờ sau khi trở về, hắn nhiều chạy trốn Bình Hải huyện cùng chung quanh một chút làng trài, nhìn xem có phải thật vậy hay không như Mã Hoa nói như vậy. Cái khác thuyền đánh cá căn bản cùng ngự thủy hào không cùng đẳng cấp. Ngoại trừ Mã Hoa, những người khác nhưng không có như vậy quan tâm Ngô Hạo. Này, các mọi người chính cao hứng bừng bừng phân chọn trước mắt trồng chất như núi ngư hoạch. Ngay tại tất cả thuyền viên làm chính khởi kình thời điểm, Vương Hổ Sinh lại chạy tới. "Lão đại, ngươi xem một chút bên kia có chút không đúng." Nói, cầm trong tay kính viễn vọng đưa tới Diệp Viễn trên tay, sau đó hướng một cái phương hướng chỉ đi. Thuận Vương Hổ Sinh chỉ phương hướng nhìn lại, nơi xa đang có một chiếc thuyền đánh cá ở phía xa tiến hành bắt cá làm việc. Mặc dù Diệp Viễn thị lực rất tốt, thực khoảng cách xa như vậy, hắn cũng không nhìn ra cái gì. Thế là hắn nghi ngờ nhìn về phía Vương Hổ Sinh, muốn biết người ta một cái thuyền đánh cá bắt cá, gia hỏa này có cái gì tốt kinh hãi tiểu quái. "Ngươi xem một chút liền biết." Vương Hổ Sinh chỉ Diệp Viễn trong tay kính viễn vọng, sau đó một mặt phẫn hận nói. Diệp Viễn không rõ liền lấy, nhưng vẫn là đem kính viễn vọng phóng tới trước mắt đương điều chỉnh tốt tiêu cự, thấy rõ ràng trên thuyền kia tiêu ký về sau, Diệp Viễn cả người cũng đều giống như Vương Hổ Sinh biểu lộ. "Bọn gia hỏa này điên rồi đi. Đây chính là chúng ta Hoa Quốc Hải vực, bọn hắn cứ như vậy trắng trợn tới." Diệp Viễn hung hăng nói. Lúc trước hắn liền nghe một chút giả ngư dân nói qua, hát nước bên kia thỉnh thoảng liền sẽ có một chút thuyền đánh cá xuyên qua công hải, đi vào bên này trộm bắt. Nhưng Diệp Viễn từ khi lại thuyền đánh cá, mình chưa từng nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Vốn cho là chỉ là những cái kia giả ngư dân lấy ra chuyện đùa, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là để cho mình gặp. "Lão đại, chúng ta làm thế nào? Không thể cứ như vậy nhìn xem đám kia tên lùn như thế trắng trợn tới trộm bắt ta." Hai người thanh âm nói chuyện không nhỏ, đã kinh động đến còn tại phân lấy ngư hoạch thuyền viên. "Thuyền trưởng, đã xảy ra chuyện gì?" Vũ Hồng Bác đi tới, nghi ngờ mà hỏi. "Chính ngươi xem một chút đi." Diệp Viễn giận dữ đem kính viễn vọng đưa cho Vu Hồng Bác. Sau đó song mi khóa chặt nhìn phía xa Na Hải Thiên Chi ở giữa một chỗ điểm đen. "Mẹ kiếp hắn mô mô. Vu Hồng Bác thông qua kính viễn vọng, thấy rõ ràng xa xa tình huống về sau, nguyên bản rất ổn trọng hắn, vậy mà nổ lên nói tủ. Vu Hồng Bác cái này một mắng không sao. Dẫn tới hiếu kỳ thuyền viên, nhao nhao để công việc trong tay xuống chạy tới. Mấy người các ngươi tới làm cái gì? Cho ta tranh thủ thời gian thu lưới, một hồi nói không chừng lại một trận trận đánh ác liệt muốn đánh. Nhìn thấy cái thứ nhất chạy tới Mã Hoa, Vu Hồng Bác trong lòng đang có khí không có chỗ phát. Chỉ có thể trách tiểu tử này không may, ai bảo ngươi mình cái thứ nhất tới. Thế là Mã Hoa trên nông, liền hung hăng chịu một cước. Lần này cũng không phải Diệp Viễn Đảm mà là đang muốn phát tiết xem nộ khí Vu Hồng Bác nén giận một kích. Không thể không nói Mã Hoa không chỉ có da mặt đủ dày, kia trên mông thịt cũng là thực sự. Dù là bị chủ nhiệm lớp nén giận một kích, cũng chỉ cười hắc hắc, tiếp tục bu lại. Chủ nhiệm lớp, thế nào? Chuyện gì gọi các ngươi mấy cái phát như thế lớn tính tình? Cái khác thuyền viên cũng không có tốt đi nơi nào, đều từng cái tò mò nhìn đột nhiên nổi giận mấy người. Trước tiên đem trong tay công việc cho ta làm, chuyện gì bây giờ không phải là các ngươi cân nhắc nhanh đi. Bởi vì trong lòng lửa giận khó mà phát tiết, cái này lời nói ra liền tăng thêm mấy phần. Thuyền viên đoàn nhìn thấy Vu Hồng Bác nổi giận, cũng đều từng cái hậm hực trở về, tiếp tục đem còn lại ngư hoạch phân lấy ra. Nhi Mã Hoa nhưng không có những người khác giác ngộ, vẫn như cũ lưu tại nơi này, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vu Hồng Bác trong tay kính viễn vọng. Hắn nhưng là biết rõ, vô luận là lão bản vẫn là chủ nhiệm lớp đều là nhìn thấy xa. Chỗ kia thuyền đánh cá tình huống sau mới nổi giận. Hắn hiện tại liền muốn biết, kia thuyền đánh cá làm cái gì người người oán trách sự tình. Vậy mà để tưởng tượng tính tình rất tốt chủ nhiệm lớp, trực tiếp làm lộ nói tục. Vu Hồng Bác cầm cái mặt dày mày dạn ra hỏa không có biện pháp nào. Lại thêm vừa mới mình còn nén giận cho ra hỏa này một ước. Nhìn xem Mã Hoa trên ông, còn rõ ràng có thể thấy được dấu chân. Có lẽ là cảm giác tự mình làm có chút quá nóng, hoặc là bị gia hỏa này mặt bị hậu độ cho chấn kinh. Thế là Vu Hồng Bắc không nói một lời, trực tiếp yên lặng đem kính viễn vọng giao cho Mã Hoa. Mình thì là đè xuống lửa giận trong lòng, gia nhập vào thuyền viên đoàn phân lấy trong hàng ngũ đi. Hắn làm như vậy cũng không phải là liền không có ý định quan tâm chuyện này. Tương phản hắn là muốn càng nhanh hoàn thành phân lấy, sau đó nghe theo Diệp Viễn chỉ huy. Hắn cũng không tin tưởng, lấy mình thuyền trưởng kia tính tình, chuyện này liền có thể làm như không nhìn thấy nhi lướt qua. Về phần Diệp Viễn định dùng thủ đoạn gì đối phó đối diện kia chiếc quá cảnh đến trộm bắt thuyền đánh cá, hắn cũng rất tò mò. Nếu như theo Vu Hồng Bác ý nguyện, hắn chọn lựa đầu tiên chính là dẫn đầu thông chi cá chính. Dù sao loại này trộm bắt hành vi, đúng lúc là về bọn hắn quản hạt. Có thể ra tại đối Diệp Viễn hiểu rõ, hắn cũng không cho rằng nhà mình thuyền trưởng sẽ như vậy gò bó theo khuôn phép. Cho nên hắn rất chờ mong, tiếp xuống Diệp Viễn sẽ như thế nào xử lý chuyện này. Ngay tại Vu Hồng Bác vừa mới ngồi xuống, đem một đầu chừng 1.5 gạo cực lớn điểm xanh ngựa dao phóng tới phân lấy giỏ bên trong thời điểm, liền nghe đến phía sau truyền đến Mã Hoa kia phẫn nộ gầm rú. Ta đi mẹ nó, đây cũng quá khi dễ người. Lão đại, chúng ta lái thuyền đụng bọn hắn thế nào? Gọi đám này tên lùn cũng biết một chút chúng ta Hoa Quốc ngư dân lợi hại. Nguyên bản đã bị lao vu trấn an xuống tới thuyền viên, tại trải qua Mã Hoa như thế một cú họng, lại lần nữa nâng lên lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Chương 1288 lấy trứng. Chương 1288 lấy trứng. Hoàng Hải, ngự thủy hào bên trên, mỗi cái ngay tại phân lấy ngư hoạch thuyền viên đều bị Mã Hoa kia một cú họng hấp dẫn tới. Bọn hắn đều hướng Mã Hoa vị trí ném ánh mắt tò mò. Nắm chặt làm việc chờ các ngươi chơi xong tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Vu Hồng Bác nhìn đám người một chút, tức giận nói: Chủ nhiệm lớp, ngươi liền nói với chúng ta nói thôi. Ngươi một bên nói, phía chúng ta làm. Cái này cũng không chậm trễ không phải. Vưu Chí Dụng xem như cùng Vu Hồng Bác tương đối quen thuộc mấy người một trong, cho nên từ hắn mở miệng cũng không lộ ra như vậy đột ngột. Mấy người các ngươi a? Vu Hồng Bác cũng rõ ràng, nếu như chính mình không nói ra, mấy tên này lòng hiếu kỳ liền sẽ một mực treo ở nơi đó, đối với công việc hiệu suất sẽ đưa đến thật to ảnh hưởng. Thế là hắn cũng không đang giấu giếm, nhỏ giọng đem chuyện mình thấy giảng cho mọi người nghe. Không nói Vu Hồng Bác bên kia là như thế nào cùng thuyền viên đoàn bàn giao, liền nói Diệp Viễn bên này. Nghe được Mã Hoa gọi là dầm dĩ lời nói về sau, tức giận trận nhìn giá hỏa này một chút, liền biết đụng chút đụng, động não có được hay không. Chúng ta đụng tới sớm rồi, nhưng mà phía sau sự tình ngươi có thể giải quyết. Tiểu tử ngươi là thế nào nghĩ? Mã Hoa lần thứ nhất ở trước mặt phản bác Diệp Viễn vị lão đại này, hắn cứng cổ, hừ một tiếng. Kia lão đại ngươi có ý tứ gì? Liên đệ bọn hắn như thế tại chúng ta trước mắt vớt chúng ta hải vực ngư hoạch. Chính chúng ta ngư dân cũng còn ăn không đủ no đâu. Cứ như vậy tiện nghi hắn tên lùn. Diệp Viễn cười lạnh. Vậy cũng muốn bọn hắn lại bản sự kia Hoa Quốc ngư hoạch thật tốt như vậy đánh bắt sao? Ta liền sợ bọn hắn khẩu vị không đủ. Hừ hừ. Mã Hoa, trở về đem ngươi bộ kia chụp ảnh thiết bị lấy ra, toàn bộ hành trình đem chứng cứ cho ta ghi chép lại. Diệp Viễn suy tư sau một lúc, bắt đầu ra lệnh. Mã Hoa mặc dù không biết lão đại mục đích làm như vậy, bất quá có thể ghi chép lại kia trộm bắt thuyền chứng cứ, hắn vẫn là nguyện ý làm đợi đến Mã Hoa thật nhanh chạy tới kia chụp ảnh trang bị thời điểm, Diệp Viễn đối giảng hô: "Đinh Nhất, cho ta nhích tới gần, bất quá muốn ly bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định, có thể làm cho Mã Hoa lấy chứng thành đầy đủ." Diệp Viễn miệng hơi cười cho Đinh Nhất hạ đạt một đạo mệnh lệnh. Lão đại làm như vậy vô dụng, coi như chúng ta cầm tới chứng cứ, cá chính còn có thể xuyên quốc gia đi bắt người sao? Vương Hổ Sinh còn có một câu chưa hề nói, đó chính là loại chuyện này, không cần lôi đỉnh thủ đoạn đem người chụp xuống đợi đến người ta trở lại mình nước. Dù là tay ngươi đầu lại chứng cứ cũng cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao tại cái này trên đại dương bao la, ai có thể chứng minh ngươi đoạn video này chính là tại Hoa Quốc hải vực quay chụp? Đừng đến lúc đó người ta cắn ngược lại ngươi một ngụm, nói là ngươi đang hãm hại. Diệp Viễn đương nhưng biết Vương Hổ Sinh lo lắng là cái gì. Thực đối với Diệp Viễn tới nói những cái kia lại tính là cái gì? Ngay tại Diệp Viễn bên này bắt đầu có hành động, Nhi Vu Hồng Bắc bên kia cũng đã vỡ lở ra nổi. Ngoa tạo, đám này cánh tay con non cũng quá cản rỡ. Nơi này chính là khoảng cách công hải đều lại mười mấy trong biển hải vực. Bọn hắn dám vào đến nơi đây trộm bắt. Vưu Chí Dũng kích động hô. Được rồi, các ngươi đều cho ta yên tĩnh điểm, nhanh lên đem trong tay công việc đều làm. Một hồi chờ lấy thuyền trưởng phân phó, các ngươi cho rằng lấy thuyền trưởng tính cách, có thể cứ tính như vậy. Vu Hồng Bác tức giận mắt nhìn còn ở nơi này phát ra bực tức thuyền viên. Mọi người nghe được Vu Hồng Bác về sau, cũng đều mặt lộ tiếu dung đúng vậy a, Diệp Viễn làm. Làm dẫn lĩnh bọn hắn tiến vào ngư dân cái này nghề người dẫn đường. Bọn hắn thực rõ ràng, tại Hoa Quốc, ngư dân là cỡ nào oán giận loại hành vi này. Thuyền viên đoàn đều tin tưởng, Diệp Viễn sẽ không cứ tính như vậy. Cũng không biết thuyền trưởng phải dùng phương pháp gì giáo huấn những này đáng chết trộm bắt người. Không thể không nói, tiềm năng của người đều là bị bộc ra. Nguyên bản còn cần nửa giờ đầu mới có thể phân lấy xong ngư hoạch. Tại bị trộm bắt chuyện này kích thích phía dưới, thuyền viên đoàn chỉ dùng ngắn ngủi mấy phút, liền đem ngư hoạch phân nhặt sạch sẽ. Còn lại một chút thối cá nát tôm, cũng đều giao cho Ngô Hạo cùng Thi Tiểu Minh hai cái này mới thuyền viên đi xử lý. Như những người khác, đều vây đến Diệp Viễn sau lưng, bọn hắn không nói câu nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm nơi xa kia chiếc không nhìn bọn hắn thuyền đánh cá. Theo máy bay không người lái lên không, cái này cũng biểu thị Mã Hoa bên này lấy chứng công việc chính thức bắt đầu. Diệp Viễn nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa muốn cùng Vu Hồng Bắc căn dặn vài câu, nhìn thấy sau lưng thuyền viên đoàn cá trong tay thương, cũng là một trận vô ngữ. Ta nói mấy ca, đây là muốn làm cái gì? Các ngươi còn muốn tiến lên để người ta thuyền đánh cá đoạn? Vu Hồng Bắc ánh mắt bên trong lộ ra một tia hung quang. Lão bản, cùng bọn hắn làm đi, một cái thuyền đánh cá, chúng ta đi qua trực tiếp khống chế lại liền xong rồi. Diệp Viễn trừng Vưu Chí Dũng một chút. Bình thường thật không có nhìn ra, lão Vưu còn có hung tàn như vậy một mặt. Bị Diệp Viễn như thế trừng một cái, Vưu Chí Dũng lập tức lúng túng thiếu. Ta đây không phải sợ bọn họ chạy sao, lo trước khỏi họa, cũng không thể thật nói với ưng chuẩn đụng thuyền a. Các ngươi a, đi lão Vu đem những này người cho ta nhìn kỹ. Ta đi xuống xem một chút tình huống bên kia chờ ta trở về chúng ta lại nói. Không có ta mệnh lệnh bất luận kẻ nào không thể có hành động, điểm ấy lão Vu ngươi phải cho ta nhìn kỹ. Không có vấn đề. Vu Hồng Bắc không chút do dự đáp ứng. Diệp Viễn tại tất cả mọi người ánh mắt quái dị dài, từ đôi thuyền tiến vào hải trung. Thuyền viên đoàn đối với Diệp Viễn xuống biển, cũng không có quá nhiều hiếu kỳ. Bọn hắn chỉ là không rõ. Rõ ràng như vậy chỗ bắt, lại có Mã Hoa tại lấy trứng, lão bản về phần còn muốn hôn từ đi qua nhìn một chút sao? Nhưng bọn hắn lại thế nào biết, Diệp Viễn sở dĩ muốn xuống dưới, kia hoàn toàn là vì mình tiếp xuống hành động làm nền đi vào hải trung Diệp Viễn, cùng không có tới gần kia chiếc trộm bắt thuyền đánh cá. Dù sao lấy hai chiếc thuyền hiện tại khoảng cách, cho dù là cảm giác của hắn tại trước đây không lâu nhận lấy rất lớn suy yếu, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng kia chiếc thuyền đánh cá bên trên nhất cử nhất động. Hắn sở dĩ muốn kiên trì xuống biển, chính là muốn đem lãnh huyết cái này đại sát khí đem thả ra. Chỉ cần lãnh huyết bị hắn đưa vào hải trung, đừng bảo là một chiếc thuyền đánh cá, chính là một chiếc quân hạm Diệp Viễn cũng có biện pháp cho hắn có đến mà không có về. Đợi đến Diệp Viễn lần nữa trở lại Ngự Thủy Hào bên trên thời điểm, hai chiếc thuyền đánh cá khoảng cách đã chỉ có 100 mét không đến. Thông qua Mã Hoa máy bay không người lái thời gian thực hình ảnh, mọi người cũng đều rõ ràng chiếc này trộm bắt thuyền đang làm cái gì. Nguyên lai Hoa Quốc bên này hoàng cô cá đánh bắt quý, không chỉ có hấp dẫn tới số lớn bản địa ngư dân, liền ngay cả một hải chi cách hát nước ngư dân cũng bị hoàng hải lúc này số lớn hoàng cô bầy cá hấp dẫn tới. Thông qua hình tượng, nhìn xem thuyền đánh cá bên trên đống tia tích như núi hoàng cô cá, mỗi một cái thuyền viên sắc mặt rất khó coi. Trong mắt bọn hắn những cái kia đều là Hoa Quốc ngư hoạch, bây giờ bị hát nước trộm bắt đi, không có gì hơn là từ bọn hắn trong túi trộm tiền đồng dạng đáng xấu hổ. Đều quay xuống đi. Diệp Viễn đi vào Mã Hoa phụ cận, nhìn xem thông qua điện thoại đang khống chế máy bay không người lái Mã Hoa hỏi. Quay xuống vô cùng rõ ràng, không chỉ có bọn hắn trộm bắt chứng cứ, liền ngay cả những người kia bộ dáng cũng đều quay xuống. Bất quá lão đại, đường những này làm gì? Chiều hắn nhóm những cái kia ma bệnh, trực tiếp làm liền xong rồi. Mã Hoa nảy sinh ác độc nói. Chương 1289, năng lực mới. Chương 1289, năng lực mới. Hoàng Hải, Ngự Thủy Hào bong tàu bên trên. Diệp Viễn một cước đá vào Mã Hoa trên ngông, vừa vặn cùng Vu Hồng Bắc cặp chân kia tạo thành tươi sáng đối xứng. Làm một chút làm. Ngươi không có việc gì liền biết làm. Ngươi liền sẽ không động não. Nơi này là nơi nào? Hoa Quốc Hải vực. Lúc đầu chúng ta có lý sự tình, ngươi cái này vừa động thủ ngược lại không để ý tới biết không? Diệp Viễn còn có một câu chưa hề nói, đó chính là so động thủ, hắn còn có biện pháp tốt hơn gọi những người này ngoan ngoãn lưu lại. Mã Hoa xoa cái mông, tốt tốt thì thầm tiếp tục thao túng máy bay không người lái. Mà đổi thành một bên, Vưu Chí Dũng xuất ra giờ vừa bắt đầu đối Mã Hoa chật vỗ. Sau đó lại một kính đến cùng đi tới khoang điều khiển, bắt đầu quay chụp hải đồ. Mục đích làm như vậy là ghi chép lại mình trước mắt vị trí để tại về sau nâng chứng thời điểm, càng có sức thuyết phục. Rất nhanh Mã Hoa bên này lấy chứng thành đã hoàn thành. Bất quá hắn cũng không có đem máy bay không người lái thu hồi, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn. "Lão bản, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì?" Diệp Viễn mỉm cười, ánh mắt từ mỗi một cái thuyền viên trên mặt lướt qua, sau đó mới cười nói ra: "Ta và các ngươi đánh một cái cược, kia chiếc thuyền đánh cá căn bản không thể rời đi vùng biển này, các ngươi tin sao?" "Làm sao có thể?" Mã Hoa là không tin Diệp Viễn nói lời. Nhi Vu Hồng Bắc liền so với hắn thông minh được nhiều, nhìn xem Diệp Viễn một mặt lòng tin 10 phần biểu lộ, ánh mắt hắn sáng lên mà hỏi: "Thuyền trưởng, ngươi có phải hay không có biện pháp gì tốt đối phó bọn hắn?" "Nói ra nghe một chút." Bị Vu Hồng Bắc một nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung đến Diệp Viễn trên thân. Bọn hắn cũng muốn biết nhà mình lão bản sẽ có biện pháp gì lưu lại chiếc này trộm bắt thuyền đánh cá. Diệp Viễn chợt nhìn Vu Hồng Bắc một chút, sau đó mới giả trang ra một bộ đừng kéo ta xuống nước biểu. Tình nói ra: "Ta có biện pháp nào?" "Lão Vu, ngươi cũng chớ nói lung tung. Vậy ngươi vì cái gì nói kia thuyền đánh cá không thể rời đi vùng biển này?" Trên thuyền không có người ngoài, Vu Hồng Bắc cũng không quan tâm vấn đề hỏi trực tiếp một chút. "Hắc hắc, bởi vì bọn hắn tự mình tìm đường chết, tại một chỗ tất cả đều là mạch nước ngầm địa phương đánh bắt làm việc. Ngươi nói bọn hắn có thể lại quả ngon để ăn sao?" Diệp Viễn nhún vai, tận lực dùng thoải mái nhất ngữ khí nói: Dừng a. Lừa gạt quỷ đâu đi? Lão đại ngươi nói ngươi tìm bảy cá bản sự lợi hại ta tin tưởng. Ngươi nói tại Ngư Loan đảo phụ cận, ngươi hiểu rõ đáy biển tình huống ta cũng tin tưởng. Nhưng nơi này giống như cũng không là chúng ta thường xuyên xuất nhập hải vực. Làm sao ngươi biết bọn hắn bên kia hải hạ lại mạch nước ngầm? Hơn nữa còn có thể đem như thế đại nhất chiếc thuyền đánh cá lưu lại. Ngươi chừng nào thì bên cạnh coi bói rồi? Tất cả mọi người coi là Diệp Viễn đang nói đùa. Lời kia càng là không nể mặt mũi đối Diệp Viễn một câu. Muốn hay không đánh cược một keo? Diệp Viễn căn bản không quan tâm Mã Hoa về đối, ngược lại có chút hăng hái mà hỏi. Cực. Ai sợ ai, đánh không lại ngươi, cực còn sợ ngươi rồi. Ngươi nói chúng ta đánh cược gì? Nếu như nói trên thuyền ai cược tính nặng nhất, vậy sẽ phải số Mã Hoa. Tại Diệp Viễn đưa ra tiền đặt cược một sát na, gia hỏa này liền la ầm lên. Dạng này ngươi thắng, ngươi muốn cái gì đều được, nhưng nếu như ngươi thua, cho ta tẩy 10 ngày phòng ăn đĩa thế nào? Diệp Viễn cười hắc hắc nói ra mình tiền đặt cược. Ta thấy được, biện pháp này tốt. Không cần Mã Hoa đáp lời, bàn tử ngay tại sau lưng cười ha hả nhận lời nói. Dù sao vô luận là ai thua người nào thắng, với hắn mà nói đều là một kiện không tệ chuyện tốt. Cho nên bàn tử đương nhiên muốn cái thứ nhất hưởng ứng. Không có vấn đề, ta thắng cũng không cần cái gì quá phận yêu cầu, lão đại người dẫn ta. Nhóm hảo hảo đánh một tháng cá là được. Mà lại là loại kia toàn lực ứng phó cái chủng loại kia. Thế nào? Yêu cầu của ta không quá phận a? Diệp Viễn đều không nghĩ tới Mã Hoa sẽ đưa ra dạng này một văn được. Xem ra chính mình tại những thuyền này viên trong lòng là một cái chơi bời lêu lổng lão bản a. Ta cũng cực. Vưu Chí Dũng nghe xong Mã Hoa tiền đặt cược, Mã Thượng gia nhập vào nói: "Ha ha được, nói một chút ngươi tiền đặt cược." Diệp Viễn ai đến cũng không có cự tuyệt. "Ngươi thắng, ta cũng soát 10 ngày bát. Ngươi thua, ta không giống Mã Hoa cùng ngươi tới một cái nguyệt tiền đặt cược. Ngươi chỉ cần tại ứng chuẩn cái kia tiền đặt cược trên cơ sở, cho ta lại thêm 10 ngày liền có thể. Không có vấn đề các ngươi còn có ai muốn đặt cược sao?" Diệp Viễn cười nhìn về phía trung quanh thuyền viên, một cái tất thắng kết quả, hắn sợ cái gì? Cuối cùng, tại Diệp Viễn đảo hồ dưới, gia nhập trận này đánh bạc lại 7 người. Liền ngay cả bản tử đều gia nhập vào. Mà lại hắn tiền đặt cược các hơn, là giúp đỡ Diệp Viễn quét dọn một tháng nghỉ ngơi kho. Cứ như vậy, như quả Diệp Viễn thua, đây chính là muốn chỉnh cả 3 tháng, tất cả đều muốn ở trên biển vượt qua. Loại này tiền đặt cược không thể bảo là không hung ác. Tiền đặt cược đã hạ, tiếp xuống thuyền viên đoàn liền đem lực chú ý tập trung ở cách bọn họ cách đó không xa kia chiếc trộm bắt thân thuyền bên trên. Bọn hắn đến là muốn nhìn. Chiếc thuyền kia thật sẽ như nhà mình thuyền trưởng nói như vậy, bị mạch nước ngầm thôn vệ tại vùng biển này sao? Khi tất cả người lực chú ý đều tập trung ở kia chiếc trộm bắt thuyền thời điểm, ai cũng không có lại chú ý tới, thời khắc này Diệp Viễn sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lúc này Diệp Viễn chính nhắm mắt lại, cảm thụ được trước nay chưa từng có thị giác thể nghiệm. Như quả Diệp Viễn giờ phút này não hải trung hình tượng có thể bị người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc rơi tất cả mọi người hạ. 3. Bởi vì lúc này Diệp Viễn chính lấy lanh huyết thị giác xuất hiện đang trộm bắt thuyền dưới đáy. Từ khi khống thủy quyết tu luyện tới tầng thứ 4 về sau, liền bắt đầu trì trệ không tiến. Dù là Diệp Viễn lại thế nào cố gắng, đều không thể sờ đến tầng thứ 5 biên giới. Nhưng lại tại tối hôm qua, ngay tại hắn lần nữa tu luyện lên khống thủy quyết thời điểm, dị vãng tựa như trời trạch bình chướng, vậy mà rất dễ dàng liền bị đánh phá. Từ đó cũng làm cho Diệp Viễn không thủy quyết, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ đi tới tầng thứ 5. Cho dù là Diệp Viễn suy tư rất lâu đều không nghĩ rõ ràng dĩ vãng rất khó đánh vỡ hàng rào, làm sao lại tùy tiện bị đánh phá. Nếu như nhất định phải cho cái này không thể tưởng tượng sự tình tìm lý do, Diệp Viễn rất tự nhiên liền liên tưởng đến, mình cảm giác bị kia thần bí lỗ đen thôn vệ sự tình đi lên. Từ khi cảm giác bị hắc động kia thôn vệ sau, Diệp Viễn liền có loại cảm giác, mình cảm giác tính bền dẻo giống như so trước đó trở nên càng thêm cứng hãn. Không sai, chính là tính bền dẻo, đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Tại không thủy quyết tiến vào tầng thứ 5 về sau, hắn cũng đã nhận được một cái năng lực mới, đó chính là hắn có thể cảm giác đồng bộ đến bất kỳ sinh vật trên thân thể đi. Không nên xem thường năng lực này, bực này cùng với Diệp Viễn tại hải trung nhiều hơn một cái phân thân. Bất quá loại năng lực này cũng không phải vấn năng. Khi hắn phân thân vượt qua cảm giác phạm vi, kia cảm giác tự nhiên là không cách nào khống chế con sinh vật này. Nhìn giống như cùng không có cái gì đại dụng. Dù sao dù là không tá trợ phân thân, Diệp Viễn cảm giác cũng có thể tại cái phạm vi này bên trong thấy rõ ràng hắn suy nghĩ nhìn thấy hết thảy đã dạng này, kia lại cái này phân thân lại có chỗ tốt gì? Diệp Viễn khả không tin thần kỳ như vậy không thủy quyết, đến cuối cùng một tầng về sau, sẽ có như thế gần cả. Tác dụng. Thế là hắn ngay tại mình mấy cái sùng vật trên thân, không ngừng ngồi thí nghiệm. Cuối cùng, thật đúng là để hắn tìm tới loại năng lực này diệu dụng. Chương 1290. Đánh cược. Chương 1290. Đánh cược. Nếu như nói phụ thân sinh vật quan sát hải trung tình huống là một loại gần cả. Như vậy nếu như phụ thân sinh vật, có thể theo tâm niệm của ngươi nhi hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Vậy cái này công năng sẽ còn là gần cả sao? Nói đơn giản một chút, chỉ cần bị Diệp Viễn cảm giác phụ thân sinh vật, có thể coi là hắn tại hải trung một con khôi lỗi. Nói như vậy, lại chức năng này Diệp Viễn, về sau gặp lại có cái gì tình huống nguy hiểm, hoàn toàn có thể thông qua cảm giác phụ thân đến một con sinh vật biển trên người hoàn thành. Căn bản không cần mình tự mình tiến vào địa phương nguy hiểm đi tự mình mạo hiểm. Nhất làm cho Diệp Viễn ngạc nhiên chính là, loại năng lực này không chỉ có nhằm vào trong hải dương sinh vật, liền ngay cả lục địa sinh vật cũng đồng dạng áp dụng. Chỉ tiếc, hắn cảm giác trên đất bằng năng lực có hạn. Cho dù là nhập thân vào một con sinh vật trên thân đối với hắn bản nhân cũng không được quá lớn bảo đảm hợp tác dụng. Bất quá tại một ít đặc thù hoàn cảnh năng lực này vẫn là rất hữu dụng. Húng chi loại năng lực này cũng không nhất định liền muốn dùng tại thám hiểm hoặc là vật lộn dài a. Không còn dám nghĩ tiếp, Diệp Viễn cũng cảm giác mình có chút quá tà ác. Chúng ta trở lại trộm bắt thuyền đáy thuyền. Thời khắc này lãnh huyết, nói là Diệp Viễn sùng vật, còn không bằng nói là Diệp Viễn một cái đáy biển phân thân. Dù sao nó lúc này thân thể là hoàn toàn bị Diệp Viễn khống chế. Loại cảm giác này đối với Diệp Viễn thật sự là quá mỹ diệu. Hắn tựa như đã hóa thân thành một con biến dị giết người cua. Cảm giác tùy tiện vung vẩy thân thể một cái bên trên đại ngao, liền có thể phá hủy trước mắt nhìn thấy hết thảy. Bất quá loại năng lực này cũng lại một cái tệ nạn, đó chính là đối Diệp Viễn tinh thần lực tiêu hao thật sự là quá lớn. Vì để tránh cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Diệp Viễn cũng không lo được quen thuộc lãnh huyết thân thể, bắt đầu nhanh chóng hướng xem đáy thuyền nhích tới gần. Theo Diệp Viễn hai con đại ngao không ngừng đập nện tại cùng một cái đốt, kia nguyên bản nặng nề nhì kiên cố đáy thuyền lại xuất hiện trưởng thành nắm đấm lớn một cái lỗ thủng. Nước biển thuận lỗ thủng điên cuồng tuôn đi vào. Bởi vì dòng nước quá mau, còn tại đáy thuyền tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Làm tốt đây hết thể Diệp Viễn, lúc này mới rời xa thuyền đánh cá. Tại bảo đảm thuyền đánh cá cho dù là trơ mặc, cũng sẽ không lan đến gần nơi này về sau, cảm giác mới từ lãnh huyết trên thân rời khỏi. Mặc dù nói đến rất dài, nhưng từ Diệp Viễn cảm giác phụ thân lãnh huyết đến hoàn toàn rời khỏi, cũng chỉ bất quá dùng mười mấy giây. Nhưng chính là cái này mười mấy giây, đã để Diệp Viễn sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Lúc này Diệp Viễn cho người ta một loại hết sức yếu ớt cảm giác. Cái này ni mã năng lực là mạnh, thực thật không phải người bình thường có thể chơi lên. Mười mấy giây đồng hồ không chế, liền để Diệp Viễn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Có thể nói thời khắc này Diệp Viễn, bởi vì tinh thần lực hao tổn, lúc này cho dù là một cái bình thường trưởng thành nam tính đều có thể không cần tốn nhiều sức đem hắn đem thả ngược lại. Tối hôm qua mình trên người đại bạch làm nhiều lần thí nghiệm, cũng chưa từng xuất hiện thời khắc này tình huống a. Diệp Viễn tâm dài âm thầm lấy làm kỳ. Chẳng lẽ phụ thân sinh vật càng cường đại, mình nỗ lực tinh thần lực liền sẽ càng nhiều. Diệp Viễn càng nghĩ càng cảm giác là đạo lý này. Nguyên bản còn muốn xem trở về phụ thân Long Vương trên thân chơi đùa đâu, nhưng nhìn hiện tại loại tình huống này, liền tự mình điểm ấy tinh thần lực nếu như quả thực là muốn phụ thân Long Vương loại kia quái vật khổng lồ, vài giây đồng hồ liền có thể để cho mình hôn mê cũng khó nói. Xem ra vô luận là vì ngươi không trước đó tổn thất hết cảm giác, còn có thể tốt hơn phụ thân sinh vật năng lực này, chính mình cũng phải nắm chặt gia tăng tinh thần lực của mình. Ngay tại Diệp Viễn đầu não có chút choáng váng thời điểm, lão đại ngươi thế nào? Mã Hoa trong lúc vô tình một lần quay đầu, lại nhìn thấy Diệp Viễn sắc mặt biến hóa. Khi hắn thấy rõ ràng Diệp Viễn sắc mặt tái nhợt đã không có một tia huyết sắc thời điểm, vội vàng xuất sinh hỏi thăm. Như những người khác nghe được Mã Hoa thanh âm, lại nhìn thấy Diệp Viễn kia trắng bệnh sắc mặt, đồng dạng đều vây quanh. Không nói Ngự Thủy Hào bởi vì Diệp Viễn sắc mặt biến hóa khiến cho thuyền viên đoàn xáo trộn, chỉ nói kia chiếc trộm bắt thuyền đánh cá, lúc này cũng là bối rối không thôi. Từ khi Ngự Thủy Hào hướng bọn hắn hành xử tới thời điểm, trên thuyền liền đã phát hiện. Nguyên bản còn có chút khẩn trương bọn hắn, lại nhìn thấy kia chiếc Hoa Quốc thuyền đánh cá đứng tại cách mình ngoài trăm thước cùng không có bất cứ động tĩnh gì về sau, chủ thuyền lúc này mới yên lòng lại. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, thời khắc này kia chiếc thuyền đánh cá hiện đang cầu cứu bọn hắn buồn quốc nước trở lộ, chuyện này hắn cũng không phải một ngày làm. Đối với Hoa Quốc ngư dân tâm thái hắn là phi thường quen thuộc. Thuyền trưởng, lại Hoa Quốc thuyền đánh cá. Một ngày tại bong tàu bắt đầu làm việc làm thuyền viên, thấy được trên trời máy bay không người lái, cũng tương tự nhìn thấy cách đó không xa Ngự Thủy Hào. Ha ha, một bang đồ hèn nhát, sợ cái gì, chờ đến nước của bọn hắn di chạy đến, ít nhất cũng phải một giờ. Khi đó chúng ta đã về tới công hải, nắm chặt thời gian đem lưới thu đi lên chúng ta liền rời đi. Thuyền trưởng rất ổn, từ cái kia không hoảng loạn vẻ mặt liền nhìn ra được, hắn đã không chỉ một lần đi vào nước khác hải vực đánh bắt ngư hoạch. Không phải không có khả năng như thế bình tĩnh phong dong, liền ngay cả nước di chạy tới thời gian cũng có thể coi là nhất thanh nhị sở. Ngay tại trên thuyền người đều cười nạo Hoa Quốc ngư dân nhát gan vô năng, chỉ dám ở phía xa báo di cũng không dám đến gần thời điểm đột nhiên một. Tên thuyền viên từ trong khoang thuyền chạy ra. Hắn mặt hốt hoảng, bởi vì quá mau, nói nhảm đến đều tại điểm này cả lăm. Thuyền trưởng, thuyền, đáy thuyền thấm nước. Lúc này Ngự Thủy Hảo, nào có người còn quan tâm kia chiếc trộm bắt thuyền. Nhà mình thuyền trưởng đột nhiên tình trạng, nhưng làm bọn hắn dọa sợ. Tất cả mọi người vây quanh ở Diệp Viễn bên cạnh. Vương Hổ Sinh cùng Mã Hoa một trái một phải, chính đỡ lấy nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống Diệp Viễn. Đừng kinh hãi tiểu quái, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy một trận chóng đầu, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Diệp Viễn biết mình lúc này sắc mặt nhất định rất khó coi, cái này cùng mình vừa mới phụ thân lãnh huyết tinh thần lực tiêu hao quá độ có quan hệ. Chỉ cần để cho mình ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, tinh thần lực tự nhiên là sẽ khôi phục lại. Băng ghế, thuyền trưởng. Nô Hạo rất có nhãn lực độc đáo, nghe xong Diệp Viễn nói muốn ngồi xuống, lập tức đem cách đó không xa tấm kia Diệp Viễn thường xuyên ngồi ghế đu cho trở tới. Mã Hoa cùng Vương Hổ Sinh thận trọng bị Diệp Viễn làm được trên ghế xích đu. Diệp Viễn dựa lưng vào trên ghế dựa, cả người liền như thế nhắm mắt dưỡng thần. Thuyền viên đoàn đều quan tâm nhìn chăm chú lên Diệp Viễn. Mấy phút trôi qua, đúng như là chính Diệp Viễn nói như vậy, sắc mặt từ vừa mới màu trắng đến bây giờ đã xuất hiện một tia huyết sắc. Diệp Viễn sắc mặt biến hóa, để tất cả đều dẫn theo một trái tim thuyền viên đoàn đều thở dài một hơi. Cho dù là dạng này, Vũ Hồng Bắc vẫn kiên trì cho Diệp Viễn đo một lần huyết áp. Tại xác định huyết áp bình thường về sau, mọi người lúc này mới xem như thật buông xuống tâm. Ta đi, các ngươi mau nhìn. Diệp Viễn bên này có chỗ chuyển biến tốt đẹp, thuyền viên đoàn lúc này mới có thời gian đi xem cách đó không xa kia chiếc trộm bắt thuyền đánh cá. Không biết là ai như thế một hô, tất cả thuyền viên lực chú ý đều bị hắn cho hô quá khứ. Lúc này kia chiếc trộm bắt thuyền đánh cá, đuôi thuyền đã lại 1/3 tiến vào mặt biển trở xuống, đầu thuyền lại lấy rất không bình thường góc độ rời đi mặt nước. Chương 1291, đào hố. Chương 1291, đào hố. Hoàng Hải, Ngự Thủy Hào. Bong tàu bên trên, thuyền viên đoàn nhìn xem lấy một loại quỷ dị góc độ hiện ra trên mặt biển thuyền đánh cá. Chỉ cần từng có kinh nghiệm thuyền viên đều rõ ràng, nếu như xuất hiện loại tình huống này, tất cả mọi người rõ ràng kia chiếc thuyền đánh cá gặp phải cái gì. Chính là bởi vì mọi người quá rõ ràng bất quá, cho nên mới đều lấy một bộ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía còn tại trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần Diệp Viễn. Lão đại, ngươi sẽ không thật là coi bói a? Ngươi cái này miệng cũng quá linh, sẽ không phải từng khai quang a? Mã Hoa lời nói mặc dù là trêu chọc thành phần chiếm đa số, nhưng thuyền viên đoàn nhưng không có một người cho là hắn là đang nói đùa. Cái này Ni Mã cũng quá thần a. Bên này vừa cùng bọn hắn đánh xong cược, lại 10 phút sau. Bên kia thuyền đánh cá liền chìm. Cái này muốn nói không có quan hệ gì với Diệp Viễn, bọn hắn đánh chết đều không tin. Thứ ngươi muốn nói cùng Diệp Viễn có quan hệ a? Kia Diệp Viễn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Phải biết, thuyền đánh cá xảy ra chuyện thời điểm, Diệp Viễn khả là cả người đều hư nhược không được, cái này Ni Mã cũng quá quỷ dị. Càng có một ít tâm tư linh hoạt người, phía sau cũng bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Bọn hắn lại nhìn về phía Diệp Viễn trong ánh mắt, bất chi bất giác nhiều hơn một vòng e ngại. Không nói thuyền viên đoàn lại như thế nào đối đãi Diệp Viễn. Lúc này Diệp Viễn trên người đối giảng vang lên. Thuyền trưởng, kia chiếc thuyền đánh cá phát tới tín hiệu cầu cứu. Hy vọng chúng ta có thể vượt qua cứu viện. Đối giảng dài, truyền đến đinh nhất thanh âm. Nói cho bọn hắn, muốn tới liền tự mình mới tới. Thật đem mình làm cái nhân vật còn muốn chúng ta người quá khứ liền bọn hắn. Không biết thuyền đánh cá trầm mặc thời điểm sẽ mang đến vòng xoáy sao? Chúng ta người không muốn sống nữa. Dám đến Hoa Quốc trộm cá, liền muốn làm tốt vĩnh viễn lưu tại nơi này giác ngộ. Ngươi cứ như vậy trả lời hắn nhóm. Được rồi. Thuyền trưởng. Diệp Viễn cùng Đinh Nhất đối thoại rất ngắn. Nhưng mỗi cái thuyền viên đều từ Diệp Viễn trong lúc nói chuyện với nhau, nghe được hắn đối những cái kia trộm bắt trên thuyền người chán ghét. Theo lý thuyết, ở trên biển xuất hiện loại tình huống này, vô luận là đối phương thuyền đánh cá là quốc gia nào, bên này chỉ cần gặp phải đều có thể cứu viện binh nghĩa vụ. Nhưng lần này Diệp Viễn vậy mà không chủ động cứu viện, càng là yêu cầu đối phương mình tới. Mặc dù trong này cũng có triển vọng nhà mình thuyền viên an toàn cân nhắc nhân tố, nhưng càng nhiều vẫn là đối những cái kia tới Hoa Quốc trộm bắt người chán ghét. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng không tốt, Diệp Viễn chân đều nghĩ quay đầu rời đi. Bất quá cho dù là những người kia đi vào mình thuyền đánh cá, Diệp Viễn cũng không có ý định cứ như vậy buông tha đám người kia. Tất cả mọi người nhìn thấy, một chiếc cứu sống nhỏ rất từ kia chiếc thuyền đánh cá để xuống. Mười mấy người chen tại một chiếc thuyền vỏ cao su bên trên, chính chậm rãi nghĩ đến ngự thủy hào tới gần. Diệp Viễn nhỏ giọng đối Vu Hồng Bắc nói vài câu. Về phần nói cái gì, chỉ có Vu Hồng Bắc cùng hắn mới rõ ràng. Nhìn thấy Vu Hồng Bắc kia ý vị sâu xa ánh mắt, tất cả thuyền viên đoàn đều biết, đây là lao đại chuẩn bị xong hố. Tại thuyền viên đoàn ba chân bốn cẳng, đem thuyền vỏ cao su bên trên người đều kéo đến ngự thủy hào bên trên sau. Một cái xem ra chừng 40 tuổi, thân cao tại 1.68 mét trung niên nhân kỷ Lý Hoa Lạp nói một lớn đầy. Mặc dù ai cũng không nghe rõ ràng đối phương nói là cái gì, nhưng từ đối phương kia phách lối vẻ mặt liền biết, gia hỏa này nói hẳn không phải là cái gì tốt nói. Người khác nghe không hiểu, cũng không đại biểu Diệp Viễn cũng nghe không hiểu. Từ khi hắn não vực bị khai phát qua một lần về sau, thực tự học rất nhiều quốc gia ngôn ngữ. Cho nên đối với cái này nhỏ đồng tử, mặc dù hắn không thể nói hoàn toàn minh bạch, thực đại thể ý tứ còn là có thể nghe hiểu. Gia hỏa này vậy mà tại phàn nàn ngự thủy hào bên trên người không có chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Nhìn thấy bọn hắn thuyền đánh cá xảy ra chuyện cũng không đi cứu trợ. Hơn nữa còn nói cái gì muốn đem chuyện này báo cho truyền thông để truyền thông khiển trách Hoa Quốc ngư dân loại này thấy chết không cứu hành vi. Diệp Viễn nghe nghe, đều bị cái này không muốn mặt gia hỏa lời nói ra chọc cười vui lên. Ngươi đây là cái gì cường đạo logic? Các ngươi chạy đến trong nhà của chúng ta đến trộm đông tây, kết quả mình chơi sức chỉ. Còn muốn chúng ta bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu các ngươi. Thật sự cho rằng mạng của lão tử không đáng tiền sao? Vẫn là cho rằng Hoa Quốc ngư dân liền thật như vậy không có tôn nghiêm. Ngay tại tất cả mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, suy đoán tên kia nói cái gì thời điểm. Vu Hồng Bắc lúc này mang theo bàn tử cùng đùi phỉ lấy ra mấy bình nước khoáng, nhất làm cho thuyền viên đoàn xem không hiểu. Chính là Vu Hồng Bắc mặc dù lấy ra thức uống, nhưng cũng không có trực tiếp đưa cho những cái kia bị kinh sợ bị hù hát nước thuyền viên. Hắn đem nước khoáng đổ vào bàn tử ôm ra trong chén, sau đó mới mỗi cái thuyền viên đưa tới một bát. Thuyền viên đoàn đều bị Vu Hồng Bắc hành động này cho làm cho sợ không tới đầu não. Cần thiết hay không? Cho bọn hắn nước liền đã thật là nhân tử, còn muốn dùng bát cho bọn hắn uống, chủ nhiệm lớp đây là cái nào gân dựng sai rồi. Bất quá bởi vì có người ngoài ở đây, lại có Diệp Viễn người thuyền trưởng này, cho nên cho dù thuyền viên đoàn lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có người mở miệng hỏi thăm. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy mang chuyện cười đưa qua nước cho mình uống Vu Hồng Bắc, trước đó tên kia còn đang kêu gào thuyền trưởng, càng thêm không ai bị nổi. Bất quá có lẽ là kinh hãi quá mức lợi hại, hoặc là thật sự có chút khát nước. Cho dù là hắn còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng vẫn là nhận lấy nước miệng lớn uống. Cái khác, thuyền viên đều là học theo, dù sao cho dù là không khát, uống miếng nước ép một chút cũng là tốt. Ngay tại tất cả mọi người uống rồi Vu Hồng Bắc đưa tới nước sau, nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy mang cười Vu Hồng Bắc, vậy mà mở miệng dùng một ngụm lưu loát hát ngữ nói ra. Các ngươi nước cũng uống, gọi là ngoan ngoãn ngồi xổm ở nơi đó chờ xem cá chính chuyển đến tiếp các ngươi đi. Đột nhiên trở mặt Vu Hồng Bắc, không chỉ có để tất cả hát nước thuyền viên chấn kinh tại chỗ, liền ngay cả nhà mình bên này mấy cái không có kịp phản ứng thuyền viên cũng vì đó sững sờ. Ta đi, chủ nhiệm lớp đây là thế nào? Vừa mới còn cùng cầu chân, nói thế nào trở mặt liền trở mặt. Vưu Chí Dũng mặc dù vũ lực giá trị là nơi này cao nhất, thực bàn về chơi tâm tư, gia hỏa này có thể nói là toàn thuyền nhất hạng chót một cái. Ngươi còn không có nhìn ra, đây là chủ nhiệm lớp đùa nghịch những cái kia tên lùn đâu, nói không chừng vừa mới những cái kia nước đều có vấn đề. Mã Hoa nhỏ giọng tại Vưu Chí Dũng bên cạnh nói, không thể a, chủ nhiệm lớp không đến mức như thế hạ tập a. Vưu Chí Dũng vẫn còn có chút không thể tin được, Vu Hồng Bắc sẽ dùng loại phương thức này tới đối phó những cái kia hát nước ngư dân. Vị kia hát nước thuyền trưởng nghe được Vu Hồng Bắc về sau, dùng một loại khó có thể tin biểu lộ nhìn xem vừa mới còn cùng đối với mình cười Hoa Quốc ngư dân. Từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng sau, hắn bầu không khí đỏ bừng cả khuôn mặt, tiện tay liền đem chén kiểu trong tay hướng về Vu Hồng Bắc đập tới. Nhìn phía sau hắn thuyền viên, nhìn thấy thuyền trưởng đều động thủ, cũng nao nao ném ra chén kiểu trong tay. Ngự thủy hào thuyền viên đều là cái gì xuất thân, làm sao có thể tùy tiện liền để những người này cho đập chúng? Thế là đang tránh né mở một vòng bát sứ công kích về sau, thuyền viên đoàn nao nao xuất thủ. dùng không đến 2 phút, những cái kia hát nước ngư dân liền toàn đều té nằm bong tàu bên trên. Thuyền trưởng, dạng này có thể chứ? Vu Hồng Bắc đều chẳng muốn lại nhìn những cái kia ngư dân một chút, trực tiếp cười ha hả nhìn xem Diệp Viễn nói. Cao, không hổ là lão Vu. Diệp Viễn chân tâm cho Vu Hồng Bắc điểm một cái tán. Chương 1292, dở khóc dở cười La Huy. Chương 1292, dở khóc dở cười La Huy. Hoàng Hải, Ngự Thủy Hảo. Diệp Viễn đối Mã Hoa nói ra, đem những này ý đồ cướp đoạt chúng ta thuyền đánh cá ra hỏa đều cho trói lại. Sau đó quét dọn một chút bong tàu bên trên đồ cổ. Chân Nhi Mã liền kỳ quái, hảo ý cứu bọn gia hỏa này lên thuyền, còn cho bọn hắn nước uống. Đám gia hỏa này không chỉ có muốn cướp đoạt chúng ta thuyền đánh cá, còn đem chúng ta trên thuyền đồ cổ đập. Ta ngược lại muốn xem, cái này còn có hay không nói rõ lý lẽ địa phương. Diệp Viễn tiếng nói rất lớn, không chỉ có là Mã Hoa, liền ngay cả càng xa xôi một chút thuyền viên đều nghe thật sự rõ ràng. Ngoại trừ mới lên thuyền không lâu Nô Hạo cùng Thi Tiểu Minh còn đứng ở nơi đó ngẩn ra ngoài, những người khác đều mặt lộ vẻ không có hảo ý tiêu dung. Bọn hắn thực quá rõ ràng Diệp Viễn mấy câu nói đó ý tứ. Nhớ kỹ lần trước đối phó mấy cái kia đời thứ hai thời điểm, Diệp Viễn liền dùng qua một chiêu này. Nguyên bản còn tưởng rằng Vu Hồng Bác vì cái gì như thế chân chó cho đám gia hỏa này đưa nước, nguyên lai chính là đang đào hầm cho bọn hắn. Gia thuyền viên sau khi nghe đều không cần Mã Hoa tổ chức, trực tiếp bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, những cái kia ngư dân liền bị bọn hắn dùng dây thừng trói lại. Một cái ngay cả một cái đuổi tới bong tàu nơi hẻo lánh ngồi xuống. Về phần bọn hắn ngã tại bong tàu bên trên bát sứ, đều bị Vương Hổ Sinh cho lấy tới một cái giỏ trúc ở trong. Sau đó gia hỏa này bưng giỏ trúc đi vào Diệp Viễn trước mặt. Lão đại, những này đồ cổ chúng ta xử lý như thế nào? Nói, còn nháy mắt ra hiệu nhìn xem Diệp Viễn, phóng tới buồng nhỏ trên tàu. Đây đều là chứng cứ một hồi cùng một chỗ giao cho Huy Ca bọn hắn. Diệp Viễn hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó vỗ Vương Hổ Sinh bả vai liền xoay người sang chỗ khác. Mã Hoa, đi xem một chút chúng ta thuyền đánh cá giám sát quay xuống vừa mới bọn hắn động thủ hình tượng không có. Lão đại không cần nhìn ta chỗ này đều quay xuống. Mã Hoa chỉ trên đầu máy bay không người lái, lại cử đi nhấc tay bên trong điện thoại nói. Được, tiểu tử ngươi không tệ, nhớ ngươi một công. Nói xong, Diệp Viễn liền cùng người không việc gì, tiếp tục tại trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần. Như những cái kia bị trói lên ngư dân, nguyên bản còn muốn nói nhiều cái gì, bị Mã Hoa dẫn người trực tiếp cầm cái này khăn lau, đem bọn hắn miệng đều cho chắn. Không thấy được chúng ta thuyền trưởng đang nghỉ ngơi sao? Các ngươi những này tiểu thâu còn có mặt mũi nói chuyện? Mã ca, vừa mới lao đại nói những lời kia là có ý gì? Nô Hạo nhìn thấy sự tình đã kết thúc, lúc này mới đi tới tò mò hỏi. Cái gì có ý tứ gì? Mã Hoa rất không minh bạch mà hỏi. Đúng đấy, chính là lao đại nói bọn hắn đập chúng ta đồ cổ, ta nhìn đó không phải là phổ thông bát sứ sao? Làm sao lại biến thành đồ cổ rồi? Ngươi nói cái này a? Ha ha ha, ngươi về sau liền hiểu. Nói Mã Hoa còn có thâm ý khác vỗ vỗ Nô Hạo bả vai. Sau đó tự mình rời đi. Chỉ để lại còn có chút ngộng Nô Hạo, một mình đứng ở chỗ này phong trung lộn xộn, ta nói ngươi tiểu tử không sai biệt lắm là được rồi. Liền ngươi cái kia ngay cả đĩa mảnh vỡ đều lừa gạt tiến đến cho đủ số thủ đoạn. Thật sự cho rằng chúng ta là ăn cơm khô. La Huy đứng tại Diệp Viễn đối diện, một bộ tiểu tử ngươi đây cũng quá bị hồi biểu lộ, nhìn xem Diệp Viễn dở khóc dở cười. Diệp Viễn mặt mo đỏ ửng, mình làm sao lại không có chú ý tới. Những cái kia hải lao từ mảnh vỡ dài lại còn lại đĩa mảnh vỡ đâu? Lần này tốt, để Uy Ca làm một cái chính hành, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Được rồi, tiểu tử ngươi cũng không cần ở trước mặt ta giả ngu, có một số việc chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau. Ngươi muốn cái gì trong lòng ta rất rõ ràng, nhưng mà cái gì sự tình đều muốn lại. Cái độ, ngươi nói bọn hắn đánh nát ngươi đồ cổ ta nhận, nhưng ngươi không nên nói những cái kia đều là như diêu a. Những cái kia tên lùn không hiểu rõ hành tình, ngươi Uy Ca ta còn không biết. Đừng nói là ngươi, chính là chúng ta Hoa Quốc tiền đặt cọc. Ngươi để hắn lập tức xuất ra nhiều như vậy những diêu xanh thấm men bắt đến bình thường sử dụng, hắn đều không nợ a. Đừng lấy Vi Nhĩ Uy Ca không hiểu rõ phương diện này hành tình. Lã Huy là thật bị Diệp Viễn cái này vô sỉ tiến lên chọc tức không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi nói bùn những cái kia đồ cổ là cái gì mười mấy 20 vạn còn chưa tính. Nhưng giá hỏa này vậy mà đi lên liền nói mình những cái kia là cái gì nhữ diêu thanh niên men. Cái này khiến nguyên bản còn muốn xem thiên vị một chút Diệp Viễn hắn, đều nhìn không được đừng nhìn Lã Huy bình thường cùng không có cái gì yêu thích đó là bởi vì bạn hắn ít, biết hắn yêu thích người thì càng ít. Bình thường Lã Huy, tại không làm việc thời điểm, chính là thích đi cổ ngoạn nhai hoặc là ở nhà nhìn một chút liên quan tới đồ cổ phương diện thư tịch. Cho nên đối với đại danh đỉnh đỉnh nhữ diêu hắn là có rất sâu hiểu rõ. Ngay tại trước đó không lâu, cảng đảo đấu giá hội bên trên, một kiện bắt tống nhữ diêu xanh thấm men tẩy lấy 2.94 ước nguyên giá cao thành giao, thành công đổi mới Hoa Quốc đồ sứ thế giới đấu giá ghi chép. Hiện tại Diệp Viễn gia hỏa này há miệng chính là 10 cái nhữ diêu thanh niên men bị nện. Cái này khiến La Huy kia là 100 cái không tin. Bất quá không tin về không tin, hắn vẫn là chăm chú kiểm tra những cái kia không bị làm nát hải lao từ mảnh vỡ. Khoan hay nói, thật đúng là để hắn ở bên trong tìm được vài miếng nhữ diêu thanh niên men mảnh vỡ, thực kia lại là bát, lại là bàn mảnh vỡ là cái quỷ gì? Đang kiểm tra xong những cái kia mảnh vỡ sau La Huy ở trong lòng cũng thật bội phục Diệp Viễn, có thể làm ra nhiều như vậy hải lao từ mảnh vỡ đến, lừa bịp những này hát nước trộm bắt ngư dân, cũng coi là tiểu tử này dụng tâm. Lâu dài ở trên biển công tác hắn, kia là quá biết Hoa Quốc ngư dân, đối với mấy cái này quốc gia khác trộm bắt ngư dân thống hận chi tâm, không phải hắn cũng sẽ không, như thế cùng Nhan Duyệt Sắc ở chỗ này, nghe Diệp Viễn chứng trả đàng hoàng nói lời bịa đặt không phải. Hắc hắc, không nghĩ tới Uy Ca vẫn là cái người trong nghề, có thời gian chúng ta hảo hảo tâm sự. Bất quá bọn gia hỏa này thế nhưng sắp đập vỡ ta đổ cổ điểm ấy ngươi cũng không thể thiên vị ta chỗ này thực lại chứng cứ. Diệp Viễn mặc dù ở trước mặt bị Lã Huy vạch trần, vẫn như cũ mặt dạn mày dày nói: "Tiểu tử ngươi, đi, không nói không để ngươi muốn về nên thuộc về ngươi tổn thất, chỉ là không muốn như vậy công phu sư tử ngoạm. Những người này chúng ta cũng là hữu dụng, đừng đến lúc đó làm cho quá cương sẽ không tốt. La Huy cười mắng. Ừm. Những người này các ngươi còn có cái gì dùng? Không đều là đầu tiên là khiển trách, sau đó liền ngoan ngoãn đem người đem thả sao? Các ngươi kia một bộ ta thấy không yếu còn quái tốt bao nhiêu không tốt. Diệp Viễn một mặt khinh bị nói. Tiểu tử ngươi ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm? Có một số việc các ngươi không biết không nên nói lung tung. La Huy hơi cao mày, có chút trách cứ nói. Ta có cái gì tốt nói lung tung, tin tức thiên thiên đều lại đưa tin. Diệp Viễn con vịt chết mạnh miệng, hắn cũng không cho rằng quan điểm của mình có cái gì không đúng. Ngươi a, như thế cùng ngươi nói đi, ngươi thật sự cho rằng cũng chỉ có quốc gia khác ngư dân đến chúng ta nơi này chỗ bắt. Quốc gia chúng ta ngư dân, liền thật như vậy sạch sẽ trung thực. Ngươi nói là? Diệp Viễn kinh ngạc nhìn về phía La Huy, đối với hắn vừa mới lộ ra ngoài tin tức cảm thấy vô cùng chấn kinh. Con từ nhỏ tại làng trài lớn lên, ngay cả chuyện nhỏ này cũng không biết. Ngươi thật coi là tất cả mọi người là như vậy an phận thủ thường sao? Đoạn thời gian trước, chúng ta Lam đảo liền lại một chiếc thuyền đánh cá tại hát nước hải vực chỗ bắt, bị người ta biển di bắt lại vừa vặn, chúng ta bây giờ còn tại cùng đối phương thương lượng. Hiện tại lại những người này, ta đoán chừng chúng ta những cái kia ngư dân rất nhanh liền có thể trở về. Chương 1293. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy bắt. Chương 1293, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy bắt. Ngự thủy hảo, bong tàu bên trên. Lã Huy chỉ còn ngồi xổm ở bong tàu nơi hẻo lánh bên trong những cái kia lệch ra kết quả ngư dân. Tâm tình kia là tương đối tốt. Không thể không nói, Diệp Viễn gia hỏa này thật là phúc của mình tinh. Hai người lần thứ nhất gặp mặt, chính là người ta cứu được nhà mình tiểu tổ tông. Sau đó lao bà sinh bệnh, cần gấp lao dược thời điểm, lại là Diệp Viễn rôi ra việc thủ. Nguyên bản định thông qua xích chiều còn một ít nhân tình cho hắn. Kết quả không nghĩ tới, một đám lăng bị quy xuất hiện, mình lại thiếu gia hỏa này một cái không nhỏ ân tình. Hiện tại càng tốt hơn trực tiếp đem gần nhất khốn nhiều chính mình vấn đề lập tức giải quyết. Hắn cũng không biết làm như thế nào cảm tạ Diệp Viễn mới tốt. Nguyên bản còn muốn xem làm sao còn gia hỏa này ân tình, Lã Huy đột nhiên phát hiện, nhân tình này làm sao càng vượt còn càng nhiều. Lã Huy cũng không có trên ngự thủy hào quá nhiều lưu lại. Cho nên tại cầm tới Diệp Viễn bọn hắn cái gọi là chứng cứ sau. Ngay tiếp theo những cái kia hải lao từ mảnh vỡ, cùng kia lệnh ra kết quả ngư dân đều bị bọn hắn dùng một chiếc thuyền cá chính cho tiếp đi. Trước khi đi Lã Huy vẫn không quên cho Diệp Viễn một cái yên tâm ánh mắt. Diệp Viễn biết, Lã Huy đây là mịt mờ nhắc nhở hắn, chỗ tốt không thể thiếu mình. Biết có chỗ tốt là được. Về phần thật muốn để những cái kia ngư dân bồi cho mình mấy trăm hơn ngàn vạn tổn thất, liền ngay cả chính hắn đều không có nghĩ như vậy qua. Không phải nói tâm hắn mềm, mà là thật sự làm như vậy cũng muốn những cái kia ngư dân có tiền mới được a. Cho nên Diệp Viễn luôn miệng nói cái gì những Diêu thanh niên men, cũng chỉ là giao giá trên trời thôi. Dạng này khúc nhạc dạo ngắn không có khả năng cải biến Diệp Viễn bọn hắn đã chế định hảo bắt cá lộ tuyến. Cho nên, tại Lã Huy bọn người rời đi về sau, Ngự Thủy Hào là tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy bắt. Mã ca, làm như vậy sẽ không xảy ra vấn đề a? Nô Hạo bị nhà mình thuyền trưởng tao thao tác làm cho, kia là sửng sốt một chút. Sẽ có vấn đề gì? Mã Hoa rất không minh bạch nhìn về phía cái này đầu không quá linh quang tiểu đệ hỏi. Những cái kia rõ ràng chính là phổ thông bắt xứ, coi như lão đại đổi một chút đồ cổ mảnh vỡ đi vào, nhưng là muốn là có người thật chăm chỉ, trở lại như cũ đi qua. Kết quả phát hiện cũng không phải là nói như vậy, chẳng phải là lão đại sẽ bị người ta quay lại cáo. Nô Hạo vẫn là cho rằng Diệp Viễn cái này hố đảo không đủ nghiêm cẩn. Ha ha, ngươi nha vẫn là tuổi trẻ, ngươi thật sẽ cho rằng lại người sẽ cầm chuyện này làm văn chương. Nói cho ngươi đi, sẽ không. Đây cũng chỉ là cho phía trên nhìn để bọn hắn lại lý do tốt hơn đến xử lý những cái kia lệnh ra kết quả ngư dân, đây chính là lão đại một cái thái độ, mà không phải nói nhất định để những người kia theo giá bồi thường cái gì. Ngươi thật cho rằng lão đại ngốc đến như thế lớn lỗi thủng đều không nghĩ tới? Vẫn là ngươi cho rằng lão đại thực không bỏ ra nổi có thể hoàn toàn phục hồi như cũ mảnh vỡ? Nói cho ngươi cũng không phải, nếu quả thật muốn làm như vậy ngược lại lộ ra chúng ta hẹn hỏi. Dù sao vô luận nói như thế nào, ngươi một cái thuyền đánh cá, phía trên xuất hiện quá nhiều đồ cổ liền nói không rõ ràng. Cho nên vô luận ngươi những cái kia mảnh vỡ là thật hay giả, đều sẽ bị người hoài nghi. Cho nên lão đại mới có thể dùng loại này nhìn như hoang đường, kỳ thực là nhắc nhở phương thức đến cho Lã Huy truyền lại một cái tín hiệu. Mã Hoa cao thâm mặt chắc nói, kia lão đại muốn truyền đưa cái gì? Hung hăng làm thịt những cái kia trộm bắt người. Nô Hạo vẫn như cũ không hiểu hỏi. Mã Hoa hung hăng cho Nô Hạo một cái bạo lật đau ra hỏa này nhẹ răng trợn mắt. Tiểu tử ngươi cái này đầu góc một ngày ngày đều muốn cái gì? Lão đại là muốn nói cho Lã Huy lấy cớ đã cho bọn họ. Về phần bọn hắn làm thế nào, sẽ dẫn đến về sau chúng ta. Lão đại đối bọn hắn cách nhìn. Tiểu tử ngươi thật sự cho rằng chúng ta lão đại người này thật tốt như vậy ở chung? Nói cho ngươi đi, đừng nhìn lão đại bình thường đối với người nào đều rất hòa khí. Kỳ thật thực chất bên trong nào đây? Nếu như Lã Huy sự tình lần này xử lý để chúng ta lão đại không hài lòng, vậy sau này hắn lại nghĩ cùng lão đại có quan hệ gì liền khó đi. Mã Hoa một bộ hiểu rất rõ Diệp Viễn dáng vẻ nói, không thể nào, ta nhìn lão đại thật hòa khí, làm sao tâm tư nặng như vậy đâu. Nô Hạo bị Mã Hoa phân tích cho khiếp sợ đến, hắn thật không nghĩ đến Diệp Viễn vậy mà dùng loại thủ đoạn này đến so xét một cái trông coi hắn Lã Huy. Hắn thấy Diệp Viễn hẳn là ba kết Lã Huy mới đúng, làm sao có thể trái lại đâu. Mã Hoa mắt nhìn còn có chút không phân rõ tình trạng tiểu huynh đệ, lắc đầu không còn tiếp tục cái đề tài này. Có một số việc điểm đến là dừng, về phần có thể hiểu được nhiều ít liền nhìn Nô Hạo tạo hóa. Mã Hoa cũng là phát hiện Nô Hạo gia hỏa này từ khi ăn Tết sau khi trở về cũng có chút không thích hợp, giống như đang nổi lên cái gì giống như, cho nên hắn mới nhiều lần đề điểm tiểu tử này. Hắn cũng sợ mình những thuyền này viên giới thiệu qua người tới cho Diệp Viễn dẫn tới phiền phức. Nếu quả thật muốn như thế, bọn hắn đều không mặt mũi tiếp tục ở chỗ này công việc đi xuống. Mã Hoa cùng Nô Hạo đều không có chú ý tới chính là, ngay tại hai người ở chỗ này nói chuyện trời đất cách đó không xa, Diệp Viễn chính dựa lưng vào mép thuyền, không sót một chữ đem hai người nói chuyện phiếm đều nghe vào lỗ tai. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới Mã Hoa vậy mà nhìn thấu mình hết thảy cử động. Xem ra gia hỏa này cũng không phải như vậy mãng, một số thời khắc tâm tư vẫn tương đối tinh tế tỉ mỉ. Ngự Thủy Hào cũng không có bởi vì cái này nhạc đệm, Nhi Đình chỉ lần này bắt cá hành động, lại đem những cái kia trộm, bắt người giao lại cho Lã Huy về sau, liền hướng về phía tây nam đuổi theo Hoàng Cô Cá di chuyển phương hướng một đường mà đi. Hai ngày thời gian thoáng qua liền mất. Lúc này Ngự Thủy Hào bên trên đã có không tệ ngư hoạch thu hoạch. Dọc theo con đường này bọn hắn đuổi theo Hoàng Cô bầy cá, từ Hoàng Hải một đường đuổi tới Đông Hải hải vực. Lúc này Ngự Thủy Hào đang hướng về Lam đảo trở về địa điểm xuất phát. Như là đã bội thu, Diệp Viễn cũng liền không tại tiếp tục chỉ huy thuyền đánh cá. Vì bồi dưỡng Vu Hồng Bắc bắt cá bản sự, Diệp Viễn quyết định trở về địa điểm xuất phát. Đoạn đường này thuyền đánh cá hoàn toàn do Vu Hồng Bắc đến chỉ huy. Nhi Vu Hồng Bắc cũng không để cho Diệp Viễn thất vọng. Mặc dù hắn không có cảm giác loại này siêu cấp máy gian lận, thực đối với bắt cá chăm chú lại cao hơn Diệp Viễn quá nhiều. Vu Hồng Bắc đang nghiên cứu trong tay hắn hải đồ, tại so sánh một chút số liệu, đang tìm một cái thích hợp thả lưới lộ tuyến. Vùng này loài cá tài nguyên mặc dù phong phú, nhưng là bất đắc dĩ dưới đáy biển đá ngầm, đá san hô quá nhiều. Rất nhiều nơi đều không thích hợp hạ lưới kéo, đây cũng là rất nhiều ngư dân thông qua lần lượt thảm trọng giáo huấn được đi ra đáp án. Như những này quý giá đáp án đều bị người lấy tin tức hành xử bỏ vào một cái chỉ có đăng ký ngư dân người sử dụng mới có thể tiến nhập trang web bên trên bày ra. Muốn trở thành trang web này người sử dụng, ngươi vẹn vẹn chứng minh mình ngư dân thân phận còn chưa đủ, còn muốn hàng năm cho mình người sử dụng nạp tiền. Không phải ngươi là không nhìn thấy những này liên quan tới Hoa Quốc Hải vượt một vài chỗ cá tình cảm tích đối Vu Hồng Bắc đăng ký một cái dạng này trang web, Diệp Viễn cũng không có quá nhiều chú ý, mặc dù phía trên có một ít địa hình miêu tả chính là rất chuẩn xác. Nhưng nhìn những cái kia liên quan tới bảy cá phân tích, thật làm cho Diệp Viễn dở khóc dở cười. Ngươi thật đúng là coi là hoa một chút xíu tiền liền có thể mua được hoa. Nước hải vực bảy cá phân bố tình huống, nếu như bắt cá thật cứ như vậy đơn giản, cái kia còn nào có cái gì bồi thường tiền nói chuyện. Như vậy cũng tốt so, Diệp Viễn bọn hắn phát hiện chỗ kia thiên nhiên món ăn hải sản nơi sản sinh. Cho dù có người cho bọn hắn lại nhiều tiền, bọn hắn sẽ đem tin tức này cùng hưởng đến trang web đi lên sao? Chương 1294. Dán mắt Bạch Ni tham gia. Chương 1294. Dán mắt Bạch Ni tham gia đồng dạng đạo lý. Thực sự có người phát hiện bầy cá phong phú nơi sản sinh, cũng không thể lại cùng hưởng ra không phải. Bất quá cái lưới này đứng cũng không thể nói liền một chút tác dụng đồ đều không có. Bọn hắn nơi đó đối Hoa Quốc Hải vực đáy biển địa hình địa vật phân tích, đối ngư dân tới nói vẫn là rất hữu dụng. Dĩ vãng liền có rất nhiều ngư dân, bởi vì không hiểu rõ đánh bắt hải vực đáy biển tình huống, từ đó làm cho lưới kéo treo ở đáy biển trên đá ngầm. Cuối cùng không thể không bỏ qua giá cả không ít một chương lưới đánh cá. Nếu như từ một điểm này nhìn lại, trang web này vẫn là có nhất định đăng ký giá trị. Chỉ bất quá những này đối với Diệp Viễn là không nhiều lắm tác dụng. Hắn bắt cá chưa hề đều chỉ dựa vào cảm giác. Về phần những người khác nhức đầu nhất chỗ nào có thể thả lưới, chỗ nào không thể thả lưới, với hắn mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Như vậy cũng tốt so người khác khảo thí là khảo thí. Như hắn khảo thí là mở sách, không chỉ có thể để ngươi tìm kiếm đáp án, hắn không thể đã đem đáp án liền đặt ở trước mắt ngươi. Dạng này còn thi không khá, vậy chỉ có thể nói là Diệp Viễn bản thân hắn liền không muốn thi tốt. Cho nên nhìn xem Vu Hồng Bắc kia nhíu mày khóa chặt, giống như một bộ học sinh tại đứng trước đại khảo trước đang ngồi chuẩn bị trạng thái, Diệp Viễn cũng không có quấy rầy hắn. Ngược lại rất thưởng thức Vu Hồng Bác thái độ đối với công việc. Thuyền đánh cá hoàn toàn do xem Vu Hồng Bác chỉ huy. Qua dòng dã nửa ngày thời gian, phù hợp thả lưới địa phương không tìm được đến là thừa thái hải xâm địa phương để hắn tìm được một cái. Nhìn thấy loại kết quả này, Diệp Viễn cũng có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không biết là nên bội phục Vu Hồng Bác vận khí quá tốt, vẫn là nói nên chúc mừng hắn làm đủ bài tập. Phân tích ra được kết quả này quá chuẩn xác. Vu Hồng Bác thông qua phân tích của hắn, vậy mà suy đoán vùng biển này rất có thể sẽ sinh hải xâm đối với Vu Hồng. Bác cái kết luận này, Diệp Viễn cương nghe được lúc cũng không khỏi đến hoài nghi có phải hay không Vu Hồng Bắc gia hỏa này cũng đã thông hai mạch nhâm đốc, từ đó mở ra cảm giác. Diệp Viễn đã sớm thông qua cảm giác hiểu rõ đến mảnh này dưới đáy biển đích thật là lại đại lượng hải sâm sinh hoạt ở nơi này. Bất quá đã quyết định chuyến về đoạn đường này đều là từ Vu Hồng Bắc chỉ huy, hắn liền không có mở miệng nhắc nhở. Không nghĩ tới lão Vu gia hỏa này thật không đơn giản, vậy mà thật sự phân tích ra được nơi này có khả năng thừa thai hải sâm. Vô luận là vận khí tốt vẫn là thật phân tích, Diệp Viễn đều muốn cho gia hỏa này ở trong lòng điểm một cái to lớn tán. Nhìn xem Vu Hồng Bắc kia đều nhanh vặn đến cùng đi lông mày, Diệp Viễn tâm dài bật cười. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lão Vu lại như thế xoắn xuýt thời điểm. Tin tưởng chính là trước kia tại thi hành nhiệm vụ lúc, gia hỏa này cũng chưa từng như thế vặn ba qua a. Thuyền trưởng, ngươi nhìn, ngươi quyết định, ta trước đó cũng đã nói lần này trở về địa điểm xuất phát trên đường bất cứ chuyện gì đều là ngươi định đoạt, không nên hỏi ta bất cứ ý kiến gì. Diệp Viễn đương nhưng biết Vu Hồng Bắc như thế nhăn nhó đến tột cùng là vì cái gì, không phải liền là muốn nghe xem ý kiến của mình sao? Thực Diệp Viễn lại thế nào khả năng nói ra cái nhìn của mình? Diệp Viễn đã sớm nghĩ kỹ, năm nay 6 tháng cuối năm, mình tại Hứa Lao nơi đó định chế thuyền đánh cá liền có thể trở về. Nếu như đến lúc đó, dưới tay mình còn không thể có mấy cái kỹ thuật không tệ trợ thủ, vậy mình thật liền bị cột vào thuyền đánh cá thượng. Tuy nói Diệp Viễn vẫn cho rằng mình là một cái ngư dân đối với gia hải bộ cá cũng là vô cùng yêu thích, thực hắn cũng không muốn thật tháng 1 năm 36 năm ngày đều bị trói tại thuyền đánh cá bên trên. Cho nên hắn hiện tại liền bắt đầu cố ý bồi dưỡng một chút Lao Vu bắt cá bản sự, đồng thời hắn cũng thông qua Lý Huy tại Lam đảo phụ cận làm trải, tìm một chút lại kinh nghiệm ngư dân đến chính mình thuyền đánh cá, đây là vì kia chiếc sắp giao phó thuyền đánh cá tập chuẩn bị. Đi. vậy chúng ta liền chuẩn bị xuống biển, cùng lắm thì các huynh đệ phí công hồ một trận. Thấy tình cảnh này, Diệp Viễn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sở dĩ lắc đầu, cũng không phải là bởi vì Vu Hồng Bắc quyết định này có lỗi gì lầm chỗ không đúng, mà là bởi vì Vu Hồng Bắc làm một chiếc thuyền đánh cá người chỉ huy, thật có chút không quả quyết ý tứ. Bất quá Diệp Viễn lại thế nào khả năng biết, Vu Hồng Bắc sở dĩ dạng này, còn không phải bởi vì lại hắn cái này xưa nay không thất thủ người ở bên này nhìn mới tạo thành hậu quả sao? Nếu là Vu Hồng Bắc một mình mang thuyền ra biển, hắn sẽ không còn như thế xoắn xuýt. Vu Hồng Bắc đứng tại khoang điều khiển, vừa hướng chiếu vào hải đồ, vừa hướng ngay tại lái thuyền đánh cá Đinh Nhất nói ra: "Lão Đinh, đem thuyền đánh cá điều chỉnh phía dưới hướng, hướng phía chúng ta 10 giờ phương hướng tiến lên." "Được rồi." Đinh Nhất đã sớm thu được Diệp Viễn mệnh lệnh. Tại trong lúc này Vu Hồng Bắc mệnh lệnh nhất định phải kiên quyết chấp hành. Thuyền đánh cá gấp rút đi về phía trước hai trong biển dáng vẻ. Cuối cùng tại Vu Hồng Bắc dẫn đạo dưới, thuyền đánh cá đứng tại một cái hình khuyên đá ngầm khu bên ngoài. Tuy nói nơi này đã coi là vùng biển này nhất cạn khu vực, nhưng những đá ngầm kia vẫn như cũ khoảng cách mặt biển có ước chừng 6-7 mét dáng vẻ. Diệp Viễn âm thầm nhẹ gật đầu, đối Vu Hồng Bắc loại này chú ý cẩn thận tính cách cấp cho khẳng định. Ngoài miệng nói hết thảy đều là Vu Hồng Bắc làm chủ. Thực Diệp Viễn cảm giác lại một viên đều không có buông lòng qua. Lúc này Diệp Viễn đã thông qua cảm giác, thấy rõ ràng, mảnh này bãi đá ngầm dưới có số lớn hải sâm sinh hoạt ở trong đó, mà lại Vu Hồng Bắc lần này phát hiện hải sâm, không chỉ có bọn hắn trước đó đánh bắt qua hoa mai tham gia, còn có Nam Hải đặc sản rắn mắt bạch ni tham gia. Rắn mắt bạch ni tham gia là bạch ni tham gia một loại. Nó thân dài 3050 cm, mặt sau vì màu xám đậm hoặc xám trắng mang màu vàng, có thật nhiều rõ rệt rắn mắt chạm vằn. Rắn mắt bạch ni tham gia vằn chung quanh nhan sắc kém cỏi, bên trong lại màu đen quyền điện. Trong vòng là màu vàng, chính giữa có tối sầm điểm. Từ đốt ruồi ra một nhỏ ưu, cũng thường sắp xếp được không quy tắc tung hành. Miệng tiên về phía bụng, còn xúc tu 20 cái. Phía bụng bằng thẳng, hiện lên nhạt màu nâu xám, cùng mặt sinh rất nhiều sắp xếp bất quy tắc còn đủ. Mặt sau da cốt phiến chủ yếu vì phồn giãn khác biệt hoa văn dạng thể. Phía bụng da bên trong, cốt phiến vì hình trứng hạt tròn thể cùng nho trạng hoa văn thể. Có thể nói rắn mắt bạch ni tham gia là hải sâm ở trong nhan giá trị đảm đương đương nhiên, hắn dinh dưỡng giá trị cũng không kém cỏi bất kỳ một loại hải sâm. Diệp Viễn thông qua cảm giác đã hiểu rõ đến, vùng biển này đáy biển hải sâm số lượng thật lòng không ít. Bọn chúng tán loạn phân bố tại phương viên mấy trong biển đáy biển bãi đá ngầm ở trong. Có thể nói, chỗ này từ Vu Hồng Bắc phát hiện hải sâm nơi sản sinh, thật là một cái không tệ vớt trận. Cũng không biết vì cái gì, thường xuyên đến phụ cận ngư dân cũng không có phát hiện chỗ này hải vực. Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì Diệp Viễn bọn hắn không có phát hiện sự tình? Nghĩ tới đây, Diệp Viễn cảm giác quét mắt phương viên mười mấy trong biển, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Ngự thủy hào dừng ở trên mặt biển. Vu Hồng Bắc thì là chỉ huy thuyền viên, bắt đầu thay đổi lặn xuống nước trang bị đối với ngự thủy hào thuyền viên tới nói, xuống biển đánh bắt đã không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Cho nên đều không cần Vu Hồng Bắc căn dặn, những người này liền riêng phần mình mặc chỉnh tề chờ đợi Vu Hồng Bắc. Mệnh lệnh đợi đến thuyền viên đều đến đứng trước mặt hắn. Vu Hồng Bắc lúc này mới háng giọng một cái. Lặp lại lên mỗi lần thuyền viên xuống biển hắn đều muốn nói một ít lời. Chương 1295. Hồng san hô cùng cầu đầu kim. Chương 1295. Hồng san hô cùng cầu đầu kim. Vu Hồng Bắc lúc này mới đối xem mười mấy người nói ra: "Hôm nay là ta chỉ huy lần thứ nhất hạ ai đánh bắt, ta không có chúng ta thuyền trưởng bản sự, cũng không biết lần này xuống dưới sẽ có hay không có được mùa, cho nên ta chỉ căn dặn các ngươi một câu, đó chính là ai cũng không thể đơn độc hành động. Giống như trước đây, một tổ 5 người, hai tổ thay phiên xem xuống dưới. Đây đã là ngự thủy hào xuống nước trước đó truyền thống cũ. Vì kéo căng thuyền viên đoàn đối hải hạ nguy hiểm ý thức, dù là biết rõ những người này không thích nghe những thứ này, Vu Hồng Bắc vẫn là lại bọn hắn mỗi lần xuống biển trước, đều muốn không ngừng lặp lại. Bởi vì đáy biển nhìn như phong cảnh như vẽ, nhưng hắn tính nguy hiểm đó là thật rất cao. Nếu ở trong biển xuất hiện bất kỳ sự tình, có thể cứu vớt ngươi chỉ có bên cạnh ngươi bằng hữu. Cho nên ngự thủy hào mới quy định, vô luận tình huống như thế nào, ít nhất cũng phải mấy người cùng một chỗ. Cho dù là tại đáy biển phát hiện lại bảo bối đáng tiền, đều không thể đơn độc hành động đương nhiên, Diệp Viễn cái này khác loại ngoại trừ. Thuyền viên đoàn tuy nói lại trong lòng người lơ đễnh, có thể bày tỏ trên mặt vẫn là chăm chú nghe Vu Hồng Bắc. Mấy người rất nhanh liền tự hành chia hai tổ. Nhìn thấy loại tình huống này, Vu Hồng Bắc hài lòng nhẹ gật đầu. Dù sao xuống biển là một kiện chuyện nguy hiểm, cho dù là thuyền viên đoàn bình thường đều rất thân cận, nhưng dù sao nhiều người như vậy cùng một chỗ cũng lại cái thân sơ xa gần, cho nên mỗi lần phân tổ, hắn đều khai thác tự nguyện nguyên tắc, cũng không có cưỡng ép đem ai ai phân đến cùng nhau ý nghĩ. Vu Hồng Bắc hướng phía tổ thứ nhất Mã Hoa mấy người phất phất tay, năm người cũng tranh nhau chen lấn nhảy vào hải trung. Diệp Viễn theo năm nhân chi về sau cũng tới đến trong biển. Không thể không nói, Vu Hồng Bắc tìm kiếm chỗ này đánh bắt khu vực là thật không tệ, ánh nắng thông qua thanh tịnh nước biển chiếu xạ tiến đáy biển, cái này khiến nguyên bản liền rõ ràng nước biển nhưng tầm nhìn lại để cao mấy phần. Cái này tiếp xuống thuyền viên đoàn đánh bắt làm ra tương đương nhanh gọn tác dụng. Diệp Viễn tuy nói so mấy người sau tiến nhập hải trung, thực liền hắn trong nước tốc độ đã trước một bước đi tới đáy biển, tùy ý xuyên thẳng qua tại đá san hô bên trong, cũng không có bị nơi này tươi tốt tảo biển cùng hải tảo ngăn lại cản. Không thể không nói, Diệp Viễn hiện tại càng ngày càng thích giống như bây giờ, không chút kiêng kỵ tại hải trung mấy vùng. Hắn có một loại cảm giác về nhà, không biết đây có phải hay không là không thủy quyết tu luyện tới tầng cuối cùng hiệu quả. Nhìn xem dòng nước tại đáy biển phiêu đãng, các loại đủ mọi màu sắc tiểu ngư thỉnh thoảng tại bên cạnh mình chạy qua, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút cua biển cùng hải sâm tại đá ngầm trong khe bò qua bò lại. Toàn bộ đáy biển hiện ra tại trước mắt hắn là một bộ sinh cơ bừng bừng mỹ lệ cảnh tượng. Nhìn trước mắt mỹ cảnh, thân thể thấm dục tại ấm áp nước biển ở trong, Diệp Viễn không khỏi không cảm khái, lóa lặn chính là một loại hưởng thụ đương nhiên, loại này mỹ diệu tư vị cũng không phải ai cũng có thể hưởng thụ. Tại dưới nước quan sát một trận, xác nhận thuyền viên đoàn chỗ khu vực cũng không có nguy hiểm gì sau, hắn liền chộp lấy đáy biển một cái phương hướng bơi đi. Diệp Viễn cũng không tính lưu tại phụ cận, mà là dự định đi chỗ xa hơn nhìn xem. Một bên hướng về phía trước du động, một bên thưởng thức đáy biển phong cảnh dọc đường. Theo hắn không ngừng du động, cái này đáy biển mỹ lệ phong quang liền giống với một bức tranh ở trước mặt hắn chậm rãi mở ra. Ngẫu nhiên giẫm một chút dưới chân kia trắng đoán hải sa, cảm thụ một chút hải sa mang cho lòng bàn chân kia ôn nhuận xúc cảm. Khi thì đuổi theo một đám đủ mọi màu sắc tiểu ngư, tại san hô dài xuyên thẳng qua. Có thể nói, Diệp Viễn lúc này triệt để thả bản thân. Theo Diệp Viễn càng vượt từ Việt Viễn, bất chi bất giác hắn đã đi tới hải thâm kỳ thật mét hơn chiều sâu ở chỗ này, con mắt đã cung cấp không được hắn cái gì trợ giúp. Mở ra cảm giác Diệp Viễn, lấy một loại thượng đế thị giác đang thẩm vấn nhìn vùng biển này. Tại hắn chính phía dưới, một vòng nóng ánh sáng hấp dẫn lấy hắn ánh mắt, đây là một đám huyết hồng sắc, tự thân tản ra nhàn nhạt quang mang hồng san hô. Dần dần tới gần, một mảnh nhỏ màu đỏ san hô bảy xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Mỹ luân mỹ hoán màu đỏ san hô bảy, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, ở chỗ này lại bị mình phát hiện một mảnh san hô bảy. Trong mắt lóe một tia lửa nóng, nhưng đại não lại tại không ngừng báo cho chính mình. Cái này đông tây cũng không nên loạn đụng. Hồng san hô sinh trưởng tại đáy biển sâu bộ, thiên nhiên hồng san hô là từ san hô trồng chất nhi thành. Bọn chúng sinh trưởng chậm chạp, nghe nói 20 năm mới có thể sinh trưởng một tấc. Nhất là tại Hoa Quốc, hồng san hô đã được xếp vào một cấp bảo hộ động vật. Cho dù là Diệp Viễn lại nóng mắt cái này đông tây, hắn cũng không có lá gan đi hái bọn chúng. Hồng san hô sở dĩ như thế hi hữu, chủ yếu vẫn là cùng bọn hắn sinh trưởng điều kiện dị thường hà khắc có quan hệ. Trước mắt chỉ có Á Châu số ít quốc gia, cùng áo lô đi ra eo biển cái này mấy chỗ hải vực, phát hiện qua hồng san hô tung tích. Chính là bởi vì nó quá mức chân quý, cũng bị rất nhiều người coi là hải trung kim cương. Bất quá Diệp Viễn lại là biết, tại hải dương chỗ càng sâu, thực có số lớn hồng san hô sản xuất. Chỉ là bởi vì nhân loại rất ít có thể đi vào nơi đó, cho nên cũng không hiểu biết. Ngươi muốn hỏi Diệp Viễn là thế nào biết đến? Trả lời chính là hắn đi qua, hơn nữa còn tận mắt thấy qua. Bất quá cho dù là Diệp Viễn, tại hải trung đã không chỉ một lần gặp qua xinh đẹp như vậy hồng san hô, giờ phút này cũng bị trước mắt cái này vài quặng hồng san hô bề ngoài hấp dẫn. Bọn chúng giống như từng cái màu đỏ cây nhỏ, mặc dù là tách ra nhưng lại ôm ở cùng một chỗ, tạo thành một cái chỉnh thể. Mỗi một khỏa hồng san hô đều lại nửa mét lớn nhỏ, đương nhiên đây là tính cả nó phía trên những cái kia vũ trạng xúc tu. Bất quá cho dù không tính cả những cái kia xúc tu, giờ phút này trước mắt những này hồng san hô cũng đều lại 30cm lớn nhỏ. Về phần trọng lượng, hẳn là tại 1kg trên dưới lưu động. Phải biết, hồng san hô cái này đông tây thực theo khắc mà tính liền Diệp Viễn phát hiện những này hồng san hô, đơn giản tính toán, tối thiểu cũng phải lên ước giá trị. Diệp Viễn không ngừng đang nhắc nhở mình cái này đông tây không thể đụng vào, đụng phải xảy ra đại sự. Lúc này hắn rốt cục có thể lý giải những người săn đuổi kia tâm thái. Không phải bọn hắn không hiểu pháp, mà là cái này ni mã lợi nhuận thật sự là quá làm cho người ta thấy thèm. Chính là Diệp Viễn chính hắn đều lại như vậy một máy mắt, muốn đem trước mắt những này hồng san hô toàn diện cất vào không gian. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, hậu quả của việc làm như vậy sẽ mang đến cho mình vô tận phiền phức. Vì ta sai rồi tham nghiệm, Diệp Viễn không ngừng đem tầm mắt từ cái này vài quặng hồng san hô bên trên rời. Ngay tại Diệp Viễn cảm giác không có chút nào mục tiêu tại bốn phía liếc nhìn, cảm giác lại bị một chỗ nhô ra tảng đá hấp dẫn lực chú ý ngay tại hắn phía trước cách đó không xa, cái kia kim sắc tảng đá vô cùng bắt mắt. Hiếu kỳ bơi tới tảng đá chỗ, vươn tay cánh tay dùng bàn tay tại tảng đá mặt ngoài sát sát. Ừm. Đầu đen do uống, cái này ni mã là cái gì tảng đá? Đây không phải hoàng kim sao? Đừng nhìn Diệp Viễn bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ tại đáy biển thuyền đắm bên trên phát hiện một chút hoàng kim. Nhưng như hôm nay dạng này, tại đáy biển trực tiếp nhặt được nguyên sinh thái hoàng kim đây là lần thứ nhất. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cầu đầu kim, chương 1296, Lộ Thiên Mỏ Vàng. Chương 1296, Lộ Thiên Mỏ Vàng. Không phải là cầu đầu kim a? Diệp Viễn não hải trung dâng lên ý nghĩ này, liên tục dùng cánh tay đẩy ra mấy khối đều là kim sắc tảng đá. Càng vượt đào trong lòng của hắn càng là kinh hãi. Cái này ni mã, ta không phải phát hiện một tòa mỏ vàng a? Vì xác nhận cái này không quá thực tế suy đoán, Diệp Viễn liều mạng tại phụ cận tìm kiếm lấy đồng dạng hòn đá. Trải qua 20 phút cố gắng, Diệp Viễn trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, cả người ngây người tại đáy biển. Thời khắc này Diệp Viễn tâm tình đã dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Mình thật tìm được một cái mỏ vàng, xem ra vẫn là loại kia hàm kim lượng rất cao mỏ vàng. Theo mấy khối khá lớn kim khối bị Diệp Viễn gỡ ra, phía dưới lộ ra ngoài đều là một chút bất quy tắc mỏ vàng. Trời ạ, vậy mà đều là hoàng kim. Rất nhanh, Diệp Viễn liền chấn kinh, liên tục đẩy ra mấy chỗ vị trí đều là vàng óng ánh vàng. Lúc này Diệp Viễn kia thật xem như tức hạnh phúc vừa khổ buồn bực. Một tòa mỏ vàng liền bày ở trước mắt mình, nhưng dù là có không gian loại này đại sắc khí, liền chỉ bằng vào mình người lực, lại có thể lấy đi nhiều ít. Tìm chương vô tận khai phát. Đừng nói giỡn, sâu như vậy độ đáy biển, không nói trước có thể hay không khai phát. Liền nói mình là như thế nào phát hiện chỗ này. Liền muốn không biết cùng nhiều ít cái đại lao ra đi giải thích đây cũng không phải là Diệp Viễn muốn xem đến kết quả. Mặc dù năng lực của hắn đã tại một cái trong vòng nhỏ bị người tán thành. Thực như quả Diệp Viễn thật lên khai phát nơi này ý nghĩ, kia vô tận phiền phức không biết có bao nhiêu chờ lấy hắn đâu. Cho nên, cho dù là liền trơ mắt nhìn xem những ngày vàng dài chôn ở đáy biển, hắn đều không có nghĩ qua mở ra phát nơi này. Cái này đến không phải hắn đối Trương Vô Tận không tín nhiệm, mà là đối những đại lão kia già không tín nhiệm. Diệp Viễn ở chung quanh bơi lại, bơi đi, dùng đôi cánh tay thỉnh thoảng đem làm lên đáy biển những cái kia nhô ra tảng đá. Cuối cùng xác định, nơi này là một chỗ cực lớn lộ thiên mỏ vàng, cũng không khả năng dựa vào bản thân mình lực lượng khai thác ra. Bất quá hắn cũng không có ước muộn bao lâu, đem mặt ngoài có thể nhẹ nhõm gỡ xuống những cái kia, hết thảy bị hắn thu vào không gian. Về phần như thế nào tinh luyện những ngày vàng, vậy thì chờ hắn trở về rồi hay nói tốt. Tổng không đến sợ tại tinh luyện phiền phức. Liên đem như thế lớn một bút tài phú cứ như vậy vứt ở chỗ này a. Diệp Viễn mặc dù có chút món tiền nhỏ, còn không đến mức bại ra đến loại tình trạng này. Cho nên trải qua hơn một tiếng đồng hồ chuyển ra công kim loại làm, xác định còn lại những cái kia mỏ vàng đều không phải là mình có thể tùy tiện đến sau. Lúc này mới mang theo thắng lợi vui sướng trở về tới thuyền đánh cá. Chờ hắn trở lại thuyền đánh cá, phát hiện trước đó xuống nước thuyền viên đã trở về. Chính một từng cái cao hứng bừng bừng đàm luận cái gì. Nhìn thấy Diệp Viễn túi trống trơn, Mã Hoa cười hỏi: "Lão đại, ngươi làm sao tay không trở về? Tốt như vậy hải sâm đều trước mắt. Tiểu tử ngươi nghỉ ngơi còn không trận nổi miệng của ngươi. Đi ta bên này còn có chút sự tình, không cùng ngươi dài dòng." Diệp Viễn bước chân không ngừng, trực tiếp hướng về khoang thuyền của mình đi đến. Hắn muốn trở về nghĩ một chút biện pháp như vậy một số lớn tài phú cứ như vậy cùng mình vô duyên. Nói thật lòng, hắn là thật không cam tâm. Hồng san hô coi như xong, kia đông tây coi như mình đem tới tay, xuất thủ cũng là một kiện chuyện phiền phức. Thực kia mỏ vàng nhưng là khác rồi. Kia đông tây thực rất tốt xuất thủ, nhất là mình để luyện ra vàng về sau, ai biết mình là từ đâu đạt được. Lại thêm từ lần trước Triệu lão cung cấp cho mình kia mấy chỗ thuyền đắm tin tức, hắn cũng cảm giác được. Phía trên đã ngầm thừa nhận hắn có thể từ đáy biển thuyền đắm làm một chút bảo bối cho mình sử dụng. Chỉ là nếu như lấy tới vàng bạc, tốt nhất là bán cho Quách gia, đây cũng là Triệu Hi Thụy mấy lần trong điện thoại, hoặc nhiều hoặc ít điểm qua Diệp Viễn mới phân tích ra kết quả. Cho nên Diệp Viễn trong tay đột nhiên xuất hiện số lớn vàng, hắn cũng không lo lắng bán ra vấn đề. Cùng lắm thì ổn định giá bán cho Triệu Hi Thụy chính là. Nói không chừng còn có thể tên kia nơi đó, được cái gì chỗ tốt cũng khó nói. Không nên coi thường Triệu gia những tin tức kia. Không nhất định cái nào liền mang đến cho mình số lớn tài phú. Trước đó Triệu lao cho hắn 5 nơi thuyền đắm tọa độ. Hắn đã tìm được 3 cái. Mặc dù đều không phải là cái gì số lớn tài bảo thuyền đắm. Nhưng 3 cái thêm đến cùng một chỗ, cũng sắp đến một cái nhỏ mục tiêu, đây cũng là Diệp Viễn vẫn muốn hợp tác với bọn họ nguyên nhân. Đừng nhìn Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật mang đến cho hắn vô số tài phú. Nhưng đồng dạng, Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật cũng là một cái nuốt vàng tự thú. Những năm này, Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật thật là kiếm lời không ít tiền. Thực số tiền này, cuối cùng cũng đều bị Luân Nạp Đức quăng vào phát triển cùng nghiên cứu ở trong đi. Có thể nói, hiện tại Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật đang ở tại một cái phi tốc giai đoạn phát triển. Muốn trong thời gian ngắn cho Diệp Viễn cung cấp số lớn tài phú đó là không có khả năng. Trở lại trong khoang thuyền, Diệp Viễn trực tiếp xuất ra vệ tinh điện thoại gọi cho vẫn như cũ còn tại Hắc Châu chủ trì công tác Luân Nạp Đức. Mặc dù Luân Nạp Đức đã quyết định đi trọng tâm hướng Lam đảo nghiêng, nhưng Hắc Châu đại bản doanh hắn vẫn là không có khả năng từ bỏ. Dù sao lại có một số việc, tại Hoa Quốc là không bị cho phép, như ở bên kia lại là vô cùng nhẹ nhõm. Ta cần một đài đáy biển đào móc khí, tốt nhất có thể một mình siêu không cái chủng loại kia. Diệp Viễn cũng không nói nhảm, đi lên đi thẳng vào vấn đề, mà lại cũng không có phải ẩn giấu Luân Nạp Đức ý tứ. Xem ra lão bản lại tại đáy biển phát hiện bà bối. Luân Nạp Đức cũng không ngoài ý muốn Diệp Viễn yêu cầu. Ngược lại đối Diệp Viễn phát hiện đông tây cảm thấy rất hứng thú. Ngươi cũng không cần suy nghĩ, ngươi một cái xí nghiệp bên ngoài nghĩ tại Hoa Quốc nhúng chàm một chút tài nguyên sản nghiệp là không thể nào. Diệp Viễn cũng không có nói mỏ vàng sự tình. Bất quá hắn tin tưởng, lấy Luân Nạp Đức trí thông minh, mình đã nói như vậy hắn hẳn là liền biết chuyện gì xảy ra. Thôi ta, ngài muốn đào móc khí rất dễ dàng sản xuất. Ta cái này để Bình Hải bên kia nghiên cứu chế tạo, tin tưởng mấy ngày thời gian nên không thành vấn đề. Luân Nạp Đức đáp ứng phi thường nhẹ nhõm. Nói đùa, lấy hiện tại Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật dự trữ, nghĩ thỏa mãn Diệp Viễn một chút yêu cầu nho nhỏ vẫn là không có vấn đề. Ừm, không có việc gì ta treo. Diệp Viễn rất hài lòng Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật năng lực công phá. Lão bản, còn có một việc muốn ly ngài nói một chút. Luân Nạp Đức không cho Diệp Viễn cúp máy thời gian, vội vàng mở miệng nói ra. Chuyện gì? Diệp Viễn rất hiếu kỳ, Luân Nạp Đức sẽ có sự tình gì tìm chính mình? Là như vậy, còn nhớ rõ lần trước chúng ta xử lý cái đám kia bái chiêm đỉnh châu đáo sao? Diệp Viễn nhíu mày, nghe được Luân Nạp Đức nhắc lên đám kia bái chiêm đỉnh châu đáo, hắn không thể không cẩn thận đám kia châu đáo, có thể nói là Diệp Viễn phát hiện thuyền đắm bên trong có đủ nhất giá trị một chiếc. Cũng chính bởi vì như thế, đám kia châu đáo mang đến cho hắn không cách nào tưởng tượng ích lợi. Thời gian hơn 2 năm, Luân Nạp Đức thông qua mình con đường, lục tục ngao ngoe tại toàn cầu các nơi lớn nhỏ đấu giá hội bên trên, xuất thủ số lớn châu đáo, từ đó đổi lấy hải lượng tài chính. Thế nhưng chính là bởi vì dạng này, cũng cho Diệp Viễn mang đến phiền toái không nhỏ. Chỗ, lấy vừa nhắc tới đám kia châu đáo Diệp Viễn mới có loại phản ứng này. Chương 1297, cổ lạp thẻ giới. Chương 1297, cổ lạp thẻ giới. Nghe được Luân Nạp Đức nâng lên đám kia bái chiêm đỉnh châu đáo, Diệp Viễn não hải ngươi còn rõ ràng nhớ kỹ. Lúc trước mình vì ủng hộ Triệu Xuyên, xuất ra một viên bảo thạch, kết quả là cho mình cùng Triệu Xuyên đưa tới vô số phóng viên. Lại về sau, chính là dẫn tới Đặc Sa Địch Lai Vương tử. Hiện tại lại có người tìm đến, Diệp Viễn không thể không cẩn thận xử lý. Luân Nạp Đức cũng biết nhà mình lão bản cố kỵ, bất quá cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn thấy, hiện tại lấy Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật thể lượng, đã có thể làm được cùng rất nhiều tài phiệt nói chuyện ngang hàng tình trạng. Có thể nói hiện tại Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật đã không phải là 2 năm trước vừa mới thành lập lúc ấy. Khi đó làm chuyện gì đều muốn gấp đôi cẩn thận. Rất sợ không cẩn thận, mình liền bị những cái kia cự ngạc ăn ngay cả xương vụn đều không thừa tình trạng. Cái này không thể nói ánh mắt Diệp Viễn không như Luân Nạp Đức, chỉ có thể nói Diệp Viễn lâu dài ở tại trong nước, cho nên đối với mình trong tay lực lượng còn không có một cái hoàn toàn nhận biết. Hắn thấy chính mình là một cái nhà giàu mới nổi, cùng những cái kia vốn liếng đại ngạc khoảng cách vẫn là có rất lớn chênh lệch, đây cũng là Diệp Viễn làm chuyện gì đều bó tay bó chân nguyên nhân. Người có thể nói Diệp Viễn phát triển quá nhanh, thực chất bên trong nông dân cá thể ý thức còn rất ngoan cố. Đúng vậy, một vị do Thái thương nhân tìm được ta, muốn mua xuống cổ lạp thẻ chiếc nhẫn.
Ừm.
Hắn làm sao biết trong tay chúng ta nhất định lại cổ lạp thẻ chiếc nhẫn? Diệp Viễn rất kinh ngạc, mình tại đám kêu bái chiêm đỉnh châu đáo dài lưu lại mấy thứ vật phẩm là cái gì? Giống như liền Liên Luân Nạp Đức đều không rõ ràng a. Làm sao lại người đột nhiên tìm tới, mà lại một chút liền có thể nói ra trong tay mình có bảo vật? Cái này khiến Diệp Viễn cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. A thượng đế, ta thân yêu lão bản, cổ lạp thẻ, chiếc nhẫn thật tại trong tay của ngài. Nghe được Diệp Viễn phản ứng sau, liền Liên Luân Nạp Đức đều có chút không bình tĩnh. Nguyên bản chính hắn cũng không tin, như thế một cái tại phương Tây trong lịch sử có ý nghĩa trọng yếu chiếc nhẫn, vậy mà lại tại nhà mình lão bản trên tay. Nhưng hôm nay nghe được Diệp Viễn hỏi như vậy, hắn đã vô cùng rõ ràng, gọi là tập mẹ người Do Thái, hoàn toàn chính xác không có lừa gạt mình. Cổ lạp thẻ chiếc nhẫn thật tại lão bản nơi này. Làm sao chiếc nhẫn này rất nổi danh sao? Diệp Viễn hiếu kỳ, hắn đối cái gọi là cổ lạp thẻ giới, là thật tâm không có gì nghiên cứu. Vốn chỉ là bởi vì kia chiếc nhẫn đủ tốt nhìn, mình cũng ưa, cho nên mới lưu lại. Nhưng hôm nay nhìn thấy Luân Nạp Đức cái phản ứng này, Diệp Viễn mơ hồ đoán được, xem ra chiếc nhẫn kia lai lịch hẳn là rất không phổ thông, thậm chí muốn siêu việt trước đó mình bán ra cây kia quần trượng. Ohmigorger, ngài ngay cả cổ lạp thẻ giới cũng không biết, vậy ngài tại sao muốn cất giữ nó? Luân Nạp Đức dùng một bộ không thể tưởng tượng nổi giọng điệu hỏi. Đẹp mắt ta, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ? Diệp Viễn lời nói ra, đơn giản chính là tức chết người không đền mạng. Nếu như lời này bị những cái kia rất biết độc quyền bán hàng người Do Thái biết, không biết có thể hay không phun máu ba lần. Lão bản của ta, ngươi đơn giản quá đáng yêu. Cổ lạp thẻ giới, đây chính là tượng trưng cho cổ La Mã đưa qua hoàng quyền chiếc nhẫn, cũng bị hậu nhân xưng vị hoàng giới. Ngươi biết chiếc nhẫn kia tại đối Âu Châu thật nhiều quốc gia ý vị như thế nào sao? Luân Nạp Đức thật có chút bất lực nhả ránh nhà mình người lão bản này. Chân quý như vậy Đông Tây, ngươi nếu là cất giữ còn chưa tính, kết quả chính là bởi vì đẹp mắt, cho nên mới lưu lại. Cái này ni mã thật là một cái mới, không phải liền là một cái chiếc nhẫn sao? Lại ngươi nói như vậy khen. Trương, Diệp Viễn vẫn không có nhận rõ ràng trong tay mình chiếc nhẫn kia chân chính giá trị, cho nên nói lên nói đến hoàn toàn là một bộ không thèm để ý ngữ khí nói ra, bởi vì hắn hoàn toàn liền lý giải không được. Một viên hoàng kim chiếc nhẫn, khảm nạm xem cũng không phải cái gì chân quý bảo thạch, cái này có cái gì đáng tiền? Nếu như không phải hắn nhìn kia trên mặt nhẫn nguyệt thạch vẫn còn tương đối tinh mỹ, hắn cũng sẽ không cho rằng chiếc nhẫn kia có gì tốt. Lão bản, đây là chiếc nhẫn bản thân giá trị có thể quyết định sao? Phải biết, cổ La Mã đế quốc thực hơn một cái dung hợp dân tộc đế quốc. Người La Mã, Tạp Nhĩ là người, Hy Tử người, người Do Thái, Ai Cập người, Gơ Mạ Nịt người, vân vân. Nhi cổ La Mã đưa qua địa vực rộng khoát, bao gồm Âu Châu, Nam Bộ Hát Châu, cùng Trung Đông Tây Bộ đó cũng đều là cổ La Mã đế quốc phạm vi thế lực. Hiện tại rất nhiều Âu Châu quốc gia đó cũng đều là tại cổ La Mã đế quốc lãnh thổ bên trong. Như thế một cái tượng trưng cho cổ La Mã đế quốc quyền lợi chiếc nhẫn, ngươi có thể không cho những người này đi cuồng. Luân Nạp Đức hung hăng cho Diệp Viễn tới một lần phổ cập khoa học để hắn có thể rõ ràng nhận thức đến trong tay mình chiếc nhẫn này giá trị. Những này cùng chúng ta không có quan hệ, ta chỉ quan tâm chiếc nhẫn kia có phải hay không có thể bán đi một cái giá trên trời. Diệp Viễn đối với cái khác cũng không quan tâm, bất quá đối với chiếc nhẫn giá trị vẫn là rất hiếu kỳ. Đây cũng không phải là giá tiền vấn đề, nếu như chúng ta trong tay lại dạng này một chiếc nhẫn, hoàn toàn có thể lại bán đi giá cao đồng thời đổi lấy một chút đối với chúng ta có lợi điều kiện trở về. Nghe được Luân Nạp Đức về sau, Diệp Viễn không khỏi hai mắt chính là sáng lên. Ngươi nói là chiếc nhẫn kia không chỉ có thể cho chúng ta mang đến kết xù tài phú, còn có thể đổi lấy ngoài ý muốn chỗ tốt. Đúng vậy. Lấy một thí dụ, nếu như chúng ta đồng ý đem chiếc nhẫn này bán cho lớn ưng nhà bảo tàng, chúng ta không chỉ có thể bán đi một cái không tệ giá cả, hơn nữa còn có thể sử dụng rất rẻ tiền giá cả lấy tới bọn hắn một chút cấp cao kỹ thuật. Đây cũng không phải là giá tiền có thể cân nhắc, đương nhiên ta nói những này cũng chỉ là lấy một thí dụ. Chỉ cần ngài hữu tâm bán ra cổ lạp thẻ giới, ta nhất định có thể để cho nó đưa đến lớn nhất giá trị, từ đó tăng tốc chúng ta Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật toàn cầu bố cục. Luân Nạp Đức càng nói càng kích động, hắn đều không nghĩ tới Diệp Viễn trong tay lại còn lại như thế một cái đại sát khí. Đây chính là cổ lạp thẻ giới biến mất hơn 1000 năm hoàng giới, không biết có bao nhiêu Âu Châu quốc gia cùng vốn liếng muốn tranh đoạt. Luân Nạp Đức cũng không dám tưởng tượng, nếu như cổ lạp thẻ giới tái hiện tại thế nhân nhóm trước mặt, phương Tây các quốc gia sẽ là như thế nào điên cuồng một cái cảnh tượng. Bán? Vì cái gì không bán? Chỉ cần có thể bán một cái giá tốt liền ok, chuyện này ngươi đi vận hành đi. Diệp Viễn vui vẻ cúp điện thoại. Vừa mới có chút không thôi tâm tình, cũng bị cổ lạp thẻ giới sự tình cho tiêu tán không ít. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết chiếc nhẫn này cụ thể giá cả, thực thuận tiện nó có thể làm cho Luân Nạp Đức điên cuồng điểm ấy, Diệp Viễn liền có lý do tin tưởng. Chiếc nhẫn này mỗi có mấy cái ước mét kim, Luân Nạp Đức là sẽ không như vậy. Giải quyết khai thác mỏ vàng công cụ, lại lấy được một cái ngoài ý muốn tin tức. Diệp Viễn tâm tình vào giờ khắc này kia thật là tốt đẹp. Chờ hắn lần nữa trở lại bong tàu, đã qua nửa giờ đầu. Nhìn xem thuyền viên đoàn một từng cái mệt ngã trái ngã phải, trên mặt lại là đều vui mừng hớn hở. Diệp Viễn liền biết, bọn gia hỏa này thu hoạch nhỏ không được. Nhất là Vu Hồng Bác, khi thấy Diệp Viễn ra, càng là cái thứ nhất đi tới. Thuyền trưởng, lần này chúng ta thật sự có đại thu hoạch. Phía dưới này hải sâm sản lượng thật sự là quá kinh người. Chỉ chúng ta cái này đánh bắt tốc độ, ít nhất phải ở chỗ này dừng lại một tuần. Chương 1298, cá đối bảy. Chương 1298, cá đối bảy. Ngự thủy hảo, bong tàu bên trên. Vu Hồng Bắc lúc nói lời này, lương gọi là một cái trực. Chính hắn đều không nghĩ tới. Lần thứ nhất chỉ huy lặn xuống nước đánh bắt, liền lại như thế lớn thu hoạch. Các ngươi không muốn xuống nữa. Một tuần thời gian. Ta nói lao Vu ngươi là thế nào nghĩ? Diệp Viễn cũng bị Vu Hồng Bắc cái này to gan ý nghĩ cho kinh đến. Cái này ni mã không có liều mạng như vậy được không? Nghe Diệp Viễn, Vu Hồng Bắc có chút khó khăn. Thực, Phía dưới hải sâm sản lượng là thật kinh người, các huynh đệ đều không muốn bỏ qua.
Đúng vậy a lão đại,
mệt mỏi chút không sợ, chủ yếu là cái này thu nhập cao a.
Đúng đấy, lão đại ngươi liền gọi chúng ta thống khoái vớt một lần đi.
Lão đại chúng ta không sợ mệt mỏi.
Diệp Viễn hai người tiếng nói không nhỏ,
cho nên hai người bọn họ nói chuyện, bị thuyền viên đoàn nghe được cũng không phải cái gì quái sự đang nghe Diệp Viễn giống như, cũng không chiếm cùng bọn hắn ý nghĩ sau.
Thuyền viên đoàn ngươi một câu ta một câu bắt đầu cầu tình.
Lặn xuống nước không có các ngươi làm như vậy.
Vì trước mắt lợi ích liền tổn hại thân thể của mình, tại các thuyền đánh cá bên trên có lẽ có loại chuyện này, nhưng ở ta chỗ này không có.
Diệp Viễn đại vung tay lên, đánh gậy còn muốn tiếp tục cầu tình thuyền viên đoàn lời nói.
Sau đó đem ánh mắt lần nữa trở lại Vu Hồng Bắc trên thân.
Lão Vu, ngươi là thế nào nghĩ?
Bọn hắn không hiểu chuyện, ngươi còn không hiểu sao?
Lặn xuống nước lại như thế là sao?
Việc này không có thương lượng, nhiều nhất lại cho các ngươi mấy phút đầu, thuyền đánh cá trực tiếp xuất phát.
Nói xong, Diệp Viễn đầu cũng không trở về đi.
Hắn là thật tức giận.
Hắn rất lý giải thuyền viên đoàn tâm tình.
Thật vất vả tìm được một cái thừa thái hải xâm hải vực, tất cả mọi người muốn nhiều kiếm một chút điểm ấy hắn có thể lý giải.
Thực hắn sinh.
Khí chính là, thuyền viên đoàn nghĩ như vậy coi như xong.
Ngươi Vu Hồng Bắc làm trợ thủ của ta, làm sao cũng có thể cùng bọn gia hỏa này cùng một chỗ hồi náo.
Lặn xuống nước vớt đây đã là một kiện vô cùng nguy hiểm hành vi, đây cũng chính là trên ngự thủy hảo.
Lại Diệp Viễn cái này treo bích tồn tại.
Cho nên mới lại loại này cũng không phải là chủ lưu thuyền đánh cá hẳn là lại công việc.
Phải biết, thuyền đánh cá, đừng nói cái gì lặn xuống nước đánh bắt, chính là thuyền viên đoàn nghị xuống biển, đều không bị thuyền trưởng cho phép.
Chớ đừng nói chi là nghĩ ngự thủy hào dạng này, thỉnh thoảng sẽ tổ chức thuyền viên đoàn lặn xuống đánh bắt.
Sở dĩ Diệp Viễn bỏ mặc thuyền viên đoàn làm như thế,
một là hắn đối với mình có đầy đủ lòng tin,
lại có chính là mình những thuyền này viên, cùng phổ thông ngư dân không giống.
Bọn hắn nhiều ít tại hải hạ đều có một ít năng lực tự bảo vệ mình.
Nhưng những này đều không che giấu được lặn xuống nước tính nguy hiểm.
Càng thêm không phải đám người này, thả bản thân lấy cớ.
Kiếm tiền rất trọng yếu, nhưng thân thể cùng sinh mệnh trọng yếu hơn.
Diệp Viễn khả không muốn bởi vì thuyền viên đoàn kiếm nhanh tiền, liền lưu lại cái gì chứng ra.
Nói đùa đâu,
liên tục lặn xuống nước làm việc một tuần thời gian đừng bảo là những thuyền này viên.
Ngươi đi hỏi một chút chuyên nghiệp thợ lặn, xem bọn hắn có thể làm được hay không.
Nếu quả thật muốn dựa vào những người này tính tình tới,
Diệp Viễn cũng không dám tưởng tượng một tuần qua đi sẽ phát sinh cái gì.
Thuyền trưởng, mọi người cũng là có ý tốt, chính là suy nghĩ nhiều.
Nhìn thấy Diệp Viễn là thật tức giận, Vu Hồng Bác vội vàng chạy chậm theo sau, còn không ngừng giải thích.
Diệp Viễn không nghe xong Vu Hồng Bác giải thích, liền đột nhiên quay người.
Ý nghĩ của mọi người ta đều hiểu,
nhưng ta làm một chiếc thuyền trưởng, làm sao lại đồng ý các ngươi như thế vô lý yêu cầu?
Kiếm tiền không có vấn đề,
nhưng có các ngươi cái này kiếm pháp sao?
Đi cáo.
Tố đám kia tiểu tử thúi 5 cái giờ là cực hạn.
Nói xong, Diệp Viễn liền trực tiếp hướng đi khoang điều khiển.
Thuyền viên đoàn tại biết bọn hắn chỉ có một cái buổi chiều đánh bắt thời gian sau,
mấy tên còn muốn lại nghỉ ngơi một trận thuyền viên, lần nữa mặc vào lặn xuống nước trang bị, một lần nữa trở về tới hải trung.
Nhi Diệp Viễn thì là lợi dụng toàn bộ buổi chiều thời gian đối lại lúc trước tòa mỏ vàng lại một lần nữa tiến hành đơn giản khảo sát.
Cuối cùng, hắn đạt được một cái kết luận, đó chính là dựa theo mỏ vàng này lớn nhỏ,
dù là lấy năng lực của hắn, lại thêm Luân Nạp Đức bên kia khai thác thiết bị,
chỉ dựa vào mình lực lượng một người, cũng là không cách nào làm được hoàn toàn khai phát.
Lại kết luận như vậy, Diệp Viễn cũng không có cách nào.
Nhìn đo xong mỏ vàng, biết khoảng cách xuất phát thời gian còn sớm,
dứt khoát hắn bung ra tốc độ, tại vùng biển này thỏa thích ngao du.
Không thể không nói, thân ở tại đáy biển, muốn so đứng tại trên thuyền thông qua cảm giác nhìn thấy muốn đặc sắc hơn nhiều.
Kỳ thật đối với hiện tại Diệp Viễn mà nói,
trong hải dương bảo vật thật rất nhiều,
chỉ ít hơn ngàn nguyên đông tây liền theo chỗ có thể thấy được.
Tỷ như bình thường nhất san hô bình thường đẹp mắt một điểm, xuất ra đi đều có thể bán cái hơn ngàn khối tiền.
Diệp Viễn sở dĩ không có phạm vi lớn ngắt lấy loại này phổ thông san hô,
chủ yếu vẫn là bởi vì san hô thị trường rất nhỏ, mua sắm người cũng sẽ không rất nhiều.
Cho nên Diệp Viễn mới từ đến sẽ không lớn diện tích thu thập một chút san hô lấy về bán đối với những cái kia lại giá trị hải tiên.
Diệp Viễn có đôi khi cũng chỉ là nhìn xem,
cũng sẽ không cố ý đi vì bắt giữ nó, đi phí một chút khí lực.
Cái này đến không phải nói Diệp Viễn đã cuồng đến không đem mấy ngàn nguyên đông tây để ở trong mắt, mà là bởi vì những cái kia hải sản phân bố tại đáy biển các nơi,
khoảng cách tương đối xa, cho nên thu thập lại quá mức.
Phiên phức đáy biển thế giới kỳ thật vô cùng kỳ lạ.
Lại địa phương là nhìn một cái vô tận bình nguyên, phía trên mọc đầy xanh mơn mận tảo biển.
Lại thì là giống gập ghềnh gò núi, xa xa nhìn lại cũng vô cùng mỹ lệ.
Ngay tại Diệp Viễn thưởng thức cái này đáy biển mỹ diệu cảnh sắc lúc,
phát hiện cách đó không xa, lại một cái chừng 20m hồ sâu.
Hố sâu phạm vi không lớn, đường kính cũng chính là tại 50m dáng vẻ.
Xa xa nhìn lại, giống như là một cái vi hình bồn địa.
Nhi bồn địa cách đó không xa, chính đứng vững một tòa đại sơn.
Sơn phong so sánh với cái khác đồi núi, rõ ràng cao hơn ra một chút.
Mới đầu Diệp Viễn cũng không có quá mức để ý, dù sao tại đáy biển nhìn thấy một chút kỳ lạ cảnh tượng cũng vô cùng phổ biến.
Ra ngoài hiếu kỳ tâm thái, Diệp Viễn hướng về sơn phong bơi đi.
Trên ngọn núi thực vật cũng không phải là rất nhiều.
Mấy khối nhan sắc lộng lẫy tảng đá lộ ra càng dễ thấy.
Ngay tại Diệp Viễn đang chuẩn bị đi qua nhìn một chút, những tảng đá kia có phải hay không là cái gì quá hiếm thấy thạch.
Dù sao vừa mới ở cách nơi này cách đó không xa, phát hiện một cái cự đại lộ thiên mỏ vàng ở chỗ này lại phát hiện một chút quá hiếm thấy thạch,
cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì.
Nhưng khi hắn càng ngày càng tiếp cận sơn phong lúc, lại bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh.
Ngay tại sơn phong trung quanh, lại có mấy trăm đầu cá đuối.
Cá đuối là một loại dẹp thể cá sụn loại.
Nó khung xương hoàn toàn do xương sụn cấu thành.
Có chút bộ vị vôi hóa về sau, cũng có nhất định độ cứng.
Nhưng không giống với trải qua xương hóa hình thành cứng rắn xương tổ chức.
Cá đuối cũng không tính là cỡ nào hiếm thấy loài cá.
Sở dĩ để Diệp Viễn chấn kinh, hay là bởi vì những này cá đuối hình thể. không giống với trên thị trường giá cả tiện nghi những cái kia nhỏ cá đuối. Nơi này trên trăm con cá đuối, toàn bộ đều là to lớn. Lớn vật. Lớn nhất một con, chừng 8 mét lớn nhỏ. Cho dù là ít hơn một chút cũng lại 5 dài 6 thước. Chương 1299. Hải Sâm núi. Chương 1299, Hải Sâm núi Đông Hải cùng Hoàng Hải chỗ giao giới. Nơi nào đó không biết tên hải vực đáy biển. Thời khắc này Diệp Viễn chính phiêu phù ở biển cầu vồng, nhìn xem trước mặt trên trăm con cá đuối, chính vây quanh sơn phong không ngừng du động. Tựa như là một đám con rơi, tại hải trung nhẹ nhàng nhảy múa, vô cùng hùng vĩ. Trên trăm con cá đuối, vây quanh sơn phong chung quanh. Giao phó ngọn núi này, một loại sắc thái thần bí. Tuy nói cá đuối tính tình ôn hòa, bất quá nhìn thấy bọn này khổng lồ cá đuối sau, Diệp Viễn vì để tránh cho nguy hiểm, vẫn là trước tiên đem lánh huyết từ không gian giải phóng ra. Cho dù là lại bọn này cá đuối cản trở, Diệp Viễn cũng không có quên mục đích tới nơi này. Thế là hắn nhanh chóng bơi tới sơn phong bên cạnh, tìm một cái không có cá đuối bầy hoạt động khu vực, hướng về sơn phong ních tới gần. Đương Diệp Viễn tới gần sơn phong, khi nhìn rõ sở sơn trên đỉnh đông tây sau, cả người trong nháy mắt trên mặt liền lộ ra thần sắc mừng rỡ. Phía trên ngọn núi này, khắp nơi có thể thấy được giống như có gai sâu gióm đồng dạng đông tây. Bọn chúng toàn thân hiện lên màu đen, phía trên có từng cái nhục thứ. Sờ một cái đi lên, mềm mềm nhìn qua rất khó coi, nhát gan thậm chí không dám tới liều. Diệp Viễn làm sao cũng không nghĩ tới, ngay tại khoảng cách thuyền đánh cá cách đó không xa, lại còn lại như thế một tòa hải sâm núi tồn tại. Hắn thật không dám tưởng tượng. Nếu để cho thuyền viên đoàn biết cách đó không xa còn có như thế một tòa hải sâm núi tồn tại, đám người kia sẽ là một cái biểu tình gì? Nơi này hải sâm số lượng hoàn toàn chính là bên kia không có cách nào so. Vì xác nhận mình không có nhìn lầm, Diệp Viễn cảm giác nhanh chóng nghĩ đến chung quanh khuyết tán ra. Một cái, hai cái, ba cái, mười cái, trăm cái, ngàn cái. Tại Diệp Viễn mở ra thượng đế thị giác về sau, một đôi mắt trợn thật lớn. Cho dù là nhìn thấy qua không mấy lần hải sâm, hắn cũng bị trước mắt hải sâm số lượng cho khiếp sợ tột đỉnh. Ngoa tạo, không phải do hắn nổ lên lối ra. Nơi này hải sâm thật là thật nhiều, căn bản đến không hết. Như thế dày đặc hải sâm núi, liền ngay cả Diệp Viễn đều có chút không dám tin. Tiện tay cầm lấy bên người một cây 50cm biển cả tham gia, không nhịn được nhéo nhéo. Khoan hay nói, cái này xúc cảm coi như không tệ. Theo Diệp Viễn tâm niệm khẽ động, đột nhiên liền lại 5 người xuất hiện ở xung quanh hắn. Nếu là không gian bên trong đám kia lao công ở chỗ này, liền nhất định có thể nhận ra. Những người này đều là bình thường cao cao tại thượng, quản lý bọn hắn đám người kia. Không cần nhiều lời, trực tiếp mệnh lệnh bọn này người máy bắt đầu thu thập hải sâm. Nhiều như vậy hải sâm, nếu như chỉ dựa vào chính Diệp Viễn, thật không biết muốn thu tới khi nào mới là cái đầu. Lúc này Diệp Viễn thật hoài nghi lão Vu có phải hay không cái gì tiểu thuyết nam chính. Không phải làm sao lần thứ nhất phân tích hải đồ liền có thể tìm tới như thế một cái bảo địa. Cách đó không xa có đại lượng hải sâm tài nguyên, hơn nữa còn có một chỗ thiên nhiên lộ thiên mỏ vàng. Những này coi như xong, tại khoảng cách thuyền đánh cá chỉ có 20 trong biển nơi này, lại còn lại một chỗ như thế số lượng đông đảo hải sâm núi. Cái này khiến Diệp Viễn chân không biết nói cái gì cho phải. Chủ yếu là nơi này hải sâm nó quá tập trung, cái này khiến đánh bắt công việc liền trở nên vô cùng đơn giản. Mấy tên người máy đem bắt được hải sâm trồng chất tại Diệp Viễn trước mặt, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, núi nhỏ kia cao hải sâm liền biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng quá ra sức. Diệp Viễn tin tưởng, liền hắn cái này thu lấy tốc độ, chỉ cần cho mình một giờ, liền có thể vượt qua thuyền viên đoàn một ngày cố gắng. Mà lại nơi này hải sâm còn lại một cái đặc điểm, đó chính là bọn họ thể hình đặc biệt lớn, trọn vẹn bắt giữ 2 cái giờ. Mình không gian dài dòng dã một vùng biển đáy biển, đã bị lít nha lít nhít hải sâm phủ kín. Nhưng cho dù là dạng này, toàn này hải sâm trên núi hải sâm số lượng cũng không có giảm bớt. Nơi này đến tuột cùng có bao nhiêu hải sâm? Diệp Viễn tâm dài không khỏi kinh hô. Trước đó chỉ là biết núi này bên trên hải sâm số lượng rất nhiều, có thể thông qua hơn 2 giờ cố gắng, hắn rốt cuộc biết tòa này hải sâm núi chân chính giá trị. Không nói cái khác, nếu như đem cái này hải sâm trên núi hải sâm toàn bộ lấy đi, tin tưởng hoàn thành 10 cái nhỏ mục tiêu không hề có một chút vấn đề. Có ai dám tưởng tượng một lần đánh bắt vậy mà có thể đánh bắt quá 100 triệu hàng hải sản? Nếu như chuyện này để cái khác ngư dân biết, thật không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người. Bất quá nơi này có thể có nhiều như vậy hải sâm, cũng không phải không có nguyên nhân. Dù sao nơi này đã ở vào nước sâu tại 300 dặm khu vực. Cho dù là có người biết nơi này lại số lớn hải sâm, nhưng bắt giữ cũng tương đương khó khăn. Tin tưởng chính là bởi vì như thế, mới có thể tiện nghi mình a. Diệp Viễn tâm dài như thả nghĩ đến, đồng thời đem thả ra kia 5 tên người máy cùng một mực tại bên cạnh ngồi cảnh giới công tác lanh huyết lần nữa thu vào không gian ở trong. Không phải Diệp Viễn không muốn tiếp tục đánh bắt xuống dưới, mà là đã đến hắn quy định xuất phát thời gian. Cho thuyền viên đoàn quy định thời gian, mình không bay về tóm lại không tốt. Lại thêm cái này hải sâm núi liền để ở chỗ này, cùng lắm thì lần sau đến vớt mỏ vàng thời điểm, tại thuận tay hái vớt một chút trở về chính là. Diệp Viễn đã nghĩ kỹ, sau này một đoạn thời gian mình muốn cùng chết nơi này, bởi vì nơi này không chỉ có để hắn đều trông mà thèm mỏ vàng, càng nắm chắc hơn lượng to lớn hải sâm tài nguyên. Diệp Viễn tâm tình vui vẻ trở về ngự thủy hảo, nhìn xem từng cái sầu mi khổ kiểm thuyền viên, nhìn lại kia bày khắp bong tàu lớn nhỏ thùng nước. Diệp Viễn đâu còn không rõ ràng những người này vì cái gì phát sầu. Ngẫm lại trước đó đối Vu Hồng Bắc phát khởi tính tình, Diệp Viễn cũng không khỏi thật tốt chuyện cười. Lúc ấy mình chỉ vì lo lắng thuyền viên đoàn thời gian dài lặn xuống nước mang đến nguy hiểm, lại quên mình thuyền đánh cá nước chảy khó có hạn. Cho dù là buông ra thời gian thả bọn gia hỏa này đi đánh bắt, thuyền đánh cá cũng phải có thả mới được a. Các ngươi cả đám đều thế nào? Làm sao sầu mi khổ kiểm dáng vẻ? Diệp Viễn biết rõ còn cố hỏi mà hỏi. Lão đại, đừng nói nữa, cái này Lý Hải tham gia thật sự là nhiều lắm, làm cho chúng ta nước chảy kho đều tràn đầy, không thể không đem những cái kia phân lấy ngư hoạch thùng nước đều cho dùng tới. Mã Hoa nghe được Diệp Viễn hỏi thăm, khổ khuôn mặt nói:
"Làm sao?
Không tiếp tục ở chỗ này đánh bắt rồi?"
Diệp Viễn cố ý hỏi như vậy nói:
"Không được, không được đánh bắt đi lên cũng không có địa phương trang, hơn nữa còn sẽ bạch bạch chết mất, đó cũng đều là tiền a.
Lão đại, nhanh để lão đinh lái thuyền đi, cái này Đông Tây thực phi thường kim quý thật muốn chết một nhóm vậy chúng ta tổn thất nhưng lớn lắm."
"Đúng vậy a lão đại, chúng ta nhanh lên trở về đi."
Bên trên thuyền viên cũng đều mồm năm miệng mười nói lời hữu ích, mục đích đúng là muốn để thuyền đánh cá nhanh lên trở về địa điểm xuất phát.
Nhìn xem các ngươi điểm này tiên đồ, đi đều vui vẻ lên chút, cái này Lý Hải tham gia cũng sẽ không chạy.
Cùng lắm thì chúng ta đi về nghỉ một đoạn thời gian, lại tới một lần.
Mặc dù khoảng cách Ngư Loan đảo xa một chút, thực dù sao cũng so ra Viễn Hải gần không phải.
Diệp Viễn cười mắng một câu, liền đi thông chi Đinh Nhất xuất phát.
"Lão đại, ngươi nói thật chứ?
Chúng ta qua một thời gian ngắn lại đến."
Mã Hoa hấp tấp theo.
Diệp Viễn sau lưng,
khoe miệng đều nứt đến lỗ tai đi theo.
"Có cái gì không được?
Nơi này cũng không phải cái gì cấm khu.
Trước đó không cho các ngươi thời gian dài lặn xuống nước làm việc, là lo lắng thân thể của các ngươi.
Ta lại cùng tiền không có sầu, vì cái gì đặt vào nhiều như vậy hải sâm không đến hái?"
Chương 1300,
chen chúc mà tới.
Chương 1300, chen chúc mà tới.
Ngự thủy hảo, bong tàu bên trên.
Diệp Viễn cho Mã Hoa một cái bạo lật, sau đó liền không có lý hắn.
Lại số lớn hải sâm thu hoạch, trên thuyền không ai sẽ còn đối bắt cá cảm thấy hứng thú.
Tất cả mọi người nghĩ nhanh một chút trở lại Ngư Loan đảo, sau đó đem nhóm này hải sâm mau sớm bán đi.
Ngự thủy hào tại tốc độ cao nhất hành xử dưới, chỉ dùng mười mấy cái giờ, liền chạy về Ngư Loan đảo.
Vừa mới xuống thuyền liền thấy Diệp Viễn cùng Lý Huy chờ ở chỗ này.
Nhìn thấy Diệp Viễn xuống tới, Diệp Hủy cái thứ nhất chạy tới.
"Hải sâm ở chỗ nào?
Mang ta đi nhìn xem."
Diệp Hủy là bị Diệp Viễn một chiếc điện thoại cho gọi trở về.
Mới đầu Diệp Viễn cũng không có ý định để lão tả trở về.
Hắn gọi điện thoại, chỉ là thông chi chính nàng lấy được 4 tấn nhiều hải sâm.
Nghe được số lượng này, Diệp Hủy làm sao có thể ngồi được vững.
Tại tiếp vào điện thoại trước tiên liền lái xe quay trở về Ngư Loan đảo.
Nàng muốn trước tiên tận mắt nhìn nhóm này hải sâm đương nàng nhìn thấy cả thuyền khắp nơi có thể thấy được biển cả tham gia sau đã luyện thành trầm ổn nàng cũng cao hứng như cái hải tử đồng dạng.
"Tiểu Viễn, các ngươi quá lợi hại.
Nhóm này hải sâm không chỉ có số lượng nhiều, mà lại chất lượng lại tốt như vậy.
Thật khó lấy tưởng tượng các ngươi là thế nào tìm tới bọn chúng."
Diệp Hủy một bên vuốt Diệp Viễn bả vai, một bên hưng phấn nói:
"Lần này nhưng là muốn cảm tạ lão Vu lúc này thực hắn tìm kiếm được hải sâm nơi sản sinh."
Diệp Viễn cũng không có tham công dự định, chỉ Vu Hồng Bác đối lão tả nói:
"Tốt lão Vu, tỷ sẽ không bạc đãi ngươi, một hồi tỷ cho ngươi một cái đại hồng bao."
Diệp Hủy hung hăng tại Vu Hồng Bác đầu vai nện cho một quyền.
"Không cần,
không cần.
Chúng ta đều lại thưởng kim nã."
Vu Hồng Bác còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Hủy cao hứng như vậy, liền vội vàng lắc đầu biểu thị không cần.
"Cái gì không cần?
Tiểu Viễn cho các ngươi tiền thưởng đó là các ngươi hẳn là.
Ta đây là ban thưởng."
Nói, nàng lại quay người nhìn xem đều tại cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn về phía bên này thuyền viên.
"Về sau các ngươi ai phát hiện ngư hoạch, có thể cho Hải Tiên cửa hàng bên kia mang đến hàng tốt, cũng tương tự lại ban thưởng.
Mọi người cố gắng nha."
Nhìn xem ở chỗ này thu mua lòng người lao tả, Diệp Viễn cười lắc đầu.
Thật không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian 1 năm rưỡi,
Ngư Loan Hải Tiên cái danh này liền bị lao tả tại Lam đảo làm.
Chủ yếu nhất, nhìn hiện tại lao tả cái dạng này, lại đối đại dưới tay nhân viên khối này, kia là nắm gắt gao.
Diệp Viễn cũng vì lao tả chuyển biến nhi cảm thấy cao hứng.
Hồi tưởng lại hơn 1 năm trước,
cái kia còn ôm mình thúc thiết, lo lắng theo không kịp tỷ phu tiết tấu lao tả đã không thấy.
Thay vào đó, là một cái sáng sủa tự tin, mà lại rất có năng lực lao tả đây là Diệp Viễn muốn nhìn nhất đến, hắn cũng vì lao tả những này cải biến nhi cảm thấy vui vẻ.
Cái này không học hỏi là mình muốn nhìn thấy sao?
Tiếp xuống một đoạn thời gian, vô luận là Lam đảo Diệp Hủy, vẫn là ngốc trên Ngư Loan đảo Diệp Viễn, 2 tỷ đệ bận bịu gọi là một cái quên cả trời đất.
Không chỉ có như thế, Diệp Viễn bọn hắn lần này mang về số lớn hải sâm sự tình, không biết từ nơi nào để lộ ra ngoài.
Như thế rất tốt, không chỉ có đưa tới Bình Hải huyện một chút ngư dân ghen ghét,
càng có một ít nguyên bản không có chú ý qua Ngư Loan đảo cái khác nơi khác ngư dân, mộ danh nhi tới.
Bọn hắn đánh lấy giao lưu ngụy trang.
Kỳ thật căn bản mục đích chính là muốn nhìn một chút có thể hay không từ Ngư Loan đảo bên này tham dò được hải sâm nơi sản sinh ở trên đảo đột nhiên thêm ra nhiều như vậy cực phẩm hải sâm. Cho dù là Diệp Viễn cũng không thể tại cá ướp mới xuống dưới đang chủ trì 2 ngày phơi chế làm hải sâm.
Công việc sau,
ngày này hắn cố ý cùng Lý Huy mời nửa ngày nghỉ.
Tại nhà mình tứ hợp viện tiếp đãi một đường xa mà đến, quý khách.
Lúc này Diệp Viễn nhà giàn cây nho dưới đang ngồi xem 2 nam 2 nữ.
2 tên nữ tử dài, một vị nhìn qua lại 36-37 tuổi.
Nhưng từ cái kia khỏe mắt ngẫu nhiên bày ra nếp nhăn nơi khóe mắt bên trên nhìn,
người này tuổi thật hẳn là vượt xa hắn mặt ngoài tuổi tác.
Người này không phải người khác, chính là cùng Diệp Viễn đánh qua mấy lần quan hệ Ngụy Diễm.
Mà đổi thành ngoài cái kia nhìn chỉ có 25-26 tuổi nữ nhân trẻ tuổi,
chính là Ngụy Diễm nữ nhi Quách Dĩnh.
2 nam nhân, đương nhiên một cái là chủ nhân nơi này Diệp Viễn,
một cái khác là Quách Dĩnh lao công Hà Quang Trung.
Ngụy Diễm đột nhiên đến chính mình ở trên đảo, Diệp Viễn nhiều ít còn có thể đủ lý giải.
Dù sao khẩu hải thị lớn nhất làm tươi thương đó cũng không phải là ăn chay.
Mình nơi này xuất hiện số lớn hải sâm tin tức, nếu như Ngụy Diễm đều không thể biết,
kia nàng cũng không nên nói mình là cái gì hoa quốc đứng tại làm tươi đỉnh nữ nhân. Để Diệp Viễn hiếu kỳ chính là, hắn làm sao đem nữ nhi cùng con rể đều cho mang đến?
Mặc dù Hà Quang Trung nhà liền ở tại khoảng cách Lam đảo không xa quan thọ thị,
nhưng giá hỏa này thực dựa vào chồng lập nghiệp,
giống như cùng mình bên này bắn đại bắc cũng không tới a.
Ngụy tỷ, ngài lần này tới hẳn là có việc gì?
Diệp Viễn đương xem Ngụy Diễm nữ nhi nữ thế mặt gọi nàng tỷ,
luôn cảm giác mình là tại chiếm 2 người tiện nghi.
Làm sao
lại hàng tốt liền định ăn một mình?
Đây chính là không được. Ngụy Diễm Vũ mị trợn nhìn Diệp Viễn một chút, nhìn Diệp Viễn toàn thân lên một lớp da gà. Có lẽ người khác sẽ còn bị vị này già a di bề ngoài cho lừa gạt đến. Thực Diệp Viễn lại là biết, vị này niên kỷ nhưng là so lão mụ còn muốn lớn hơn một tuổi. Liền ngay cả Diệp Viễn có đôi khi đều không thể không bội phục, Ngụy Diễm cái này làn da bảo dưỡng là thật tốt. Bất quá ngẫm lại nhà mình cũng chỉ là hai năm này thoát khỏi nghèo khó. Nhà mình lão mụ trước đó đây chính là dãi nắng dầm mưa. Vì có thể nhiều kiếm được một chút tiền, cũng không có ít theo lão ba đằng sau đi ra biển. Làm sao có thể cùng loại này, từ nhỏ đã sinh hoạt tại gia đình giàu có Ngụy Diễm so sánh. Bất quá Diệp Viễn có lòng tin. Thông qua mình không gian đồ ăn tầm bổ, lại thêm nước suối phụ trợ. Lão mụ về sau sẽ càng ngày càng tuổi trẻ. Cuối cùng đạt tới một cái nghịch sinh trưởng cũng không phải liền không có khả năng. Sao lại thế? Lần này Ngụy Tả tới mục đích cũng hẳn là ta đám kia hải sâm a. Diệp Viễn cũng không định giấu giếm. Hiện tại Ngư Loan đảo một lần ra biển, vớt về mấy tấn hải sâm truyền thuyết đã truyền khắp toàn bộ Lam đảo thị. Coi như hắn hữu tâm giấu giếm, cũng là làm không được đã không thể giấu giếm, vậy còn không như trực tiếp khai môn kiến sơn đem sự tình để lên bàn đến đàm. Như vậy mọi người đều tiết kiệm thời gian không phải. Ngay tại hai ngày này thời gian, vô luận là Lam đảo Diệp Hủy, vẫn là tổ chức phơi nắng công tác Diệp Viễn đều tiếp đãi không chỉ một nhóm tìm tới cửa tìm kiếm hợp tác hải tiên thương. Dùng chen chúc mà tới để hình dung những người này, không có chút nào quá đáng. Bất quá cũng may hai tỷ đệ tại ban đầu liền đạt thành chung nhận thức. Lần này hải xâm lượng đích thật là quá lớn. Chỉ dựa vào Ngư Loan hải tiên con đường, thật không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa hết bọn chúng. Mà lại chủ yếu nhất là Nam Hải bên kia thực còn có trồng chất như núi hải xâm chờ lấy Diệp Viễn khứ đánh bắt. Diệp Hủy khi biết đây cũng chỉ là một bộ phận về sau, liền quả quyết quyết định tìm kiếm hợp tác đồng bạn. Bất quá tìm kiếm về tìm kiếm, nhưng Diệp Hủy hiện tại ánh mắt cũng không phải một cao. Cho nên tại thấy qua mấy chục nhà hải tiên thương sau, quyết định có thể hợp tác cũng bất quá giải rác hai nhà. Không có cách, đi tìm tới đám người này bên trong, rất nhiều đều là dự định tay không bộ Bạch Lang chiếm đa số. Cái này nhưng làm Diệp Hủy khí không rõ. Chương 1301, Ngụy Diễm đến. Chương 1301, Ngụy Diễm đến. Diệp Hủy sở dĩ sẽ như vậy sinh khí, hay là bởi vì bọn gia hỏa này nói lên phương thức hợp tác. Bọn hắn nói ra phương thức hợp tác là thông qua bọn hắn ở trong nước con đường, tiêu thụ Ngư Loan Hải Tiên nhóm này cực phẩm hải sâm. Có thể để Diệp Hủy khó mà tiếp nhận chính là, bọn hắn yêu cầu Ngư Loan Hải Tiên lấy trước hàng sau khoản hình thức hợp tác. Cũng chính là bọn hắn hiện tại Ngư Loan Hải Tiên bên này đem hàng lấy đi, nhi tiền hàng sẽ ở một tháng sau đang tiến hành kết toán. Nhi kết toán cũng không phải đem tất cả tiền hàng đều duy nhất một lần kết toán rõ ràng, mà là tại một tháng này trong lúc đó, bán nhiều ít cho ngươi kết toán bao nhiêu. Dạng này hình thức có điểm giống trước đây ít năm thương siêu vận hành hình thức, chính là cầm người khác hàng mình trước bán. Bán đi ta liền cho người kết khoản. Bán không được, có lỗi với những hàng này ở đâu ra chạy về chỗ đó. Dạng này hợp tác hình thức, Diệp Hủy lại thế nào khả năng đồng ý? Cho nên đừng nhìn lại số lớn làm tươi thương tìm tới cửa. Chân chính có thành ý cũng không có mấy nhà, đây cũng là Diệp Viễn vừa thấy được Ngụy Diễm, trực tiếp chủ động nhắc tới đám kia hải sâm nguyên nhân chủ yếu. Diệp Hủy có lẽ là vì Ngự Thủy Hào mang về số lớn hải sâm hạnh phúc phát sầu, nhưng Diệp Viễn lại là người trong nhà biết chuyện nhà mình. Nhà mình thuyền đánh cá mang về những này hải sâm, hắn thấy cũng chỉ là một phần nhỏ. Mình chân chính đại đầu, thực ở trong không gian những cái kia từ hải sâm trên núi đánh bắt trở về đám kia hải sâm. Bất quá hắn không có ý định lập tức liền đem tất cả hải sâm đều đẩy hướng thị trường. Mặc dù Diệp Viễn không thế nào hỏi đến kinh doanh phương diện sự tình, bất quá hắn vẫn là rất rõ ràng. Nếu như mình đem lượng lớn hải sâm lập tức đẩy đi ra, không chỉ có không có khả năng bán đi giá cao, ngược lại có khả năng sẽ đưa đến quay lại hiệu quả. Ngươi biết liền tốt. Như thế một nhóm lớn biển, vạch tội ngươi tiểu tử lần này là phát đại tài. Ngụy Diễm cũng bất kể có phải hay không là ngay trước nhà mình nữ nhi nữ tế mặt, vẫn như cũ duy trì nàng nhất quán phong tình vạn trùng vũ mị bộ dáng nói. Vật khí, vật khí. Diệp Viễn rất không thích hứng cùng Ngụy Diễm loại này phương thức nói chuyện, lúng túng mắt nhìn an vị tại bên cạnh mình Hà Quang Trung cùng Quách Dĩnh, không biết có phải hay không là hai người đã thành thói quen nguyên nhân. Ngụy Diễm biểu hiện ra bộ dáng, cũng không để cho hai người cảm thấy có cái gì không có ý tứ. Vật khí, tiểu tử ngươi lần trước liền nói là vật khí, làm sao vận khí đều hướng trên người ngươi đụng? Ngươi là Hải Long Vương nhi tử sao? Đi, ta biết ngươi có bản lĩnh, tiểu tử ngươi cũng không cần tại ta chỗ này khiêm tốn. Ta lần này đến chính là muốn hỏi một chút ngươi có thể cho ta nhiều ít số định mức. Ngụy Diễm trợn nhìn Diệp Viễn một chút, nhẹ phẩm một ngụm Diệp Viễn nơi này đặc hữu, sơn trà, về sau, không nhanh không chậm nói. Vậy phải xem Ngụy Tả ngươi dự định ăn bao nhiêu. Nói đến chính sự, Diệp Viễn cũng liền thu hồi lúng túng tâm tình. Ha ha, khẩu khí không nhỏ, xem ra tiểu gia hỏa lần này thật sự có đại thu hoạch. Nghe đồn ngươi lần này tươi hải xâm số lượng lại mấy tấn, không biết có phải hay không là thật. Ngụy Diễm cười khẽ mắt nhìn Diệp Viễn hỏi. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, bất quá cụ thể số lượng hắn vẫn là không có nói. Mặc dù Diệp Viễn cũng không nói đến cụ thể số lượng, nhưng khi hắn gật đầu thừa nhận những cái kia nghe đồn thời điểm, Ngụy Diễm chính là hai mắt tỏa sáng. Khá lắm, đại thủ bút, dạng này tỷ tỷ cũng không làm có ngươi, ngươi nhìn số này thế nào? Nói, Ngụy Diễm vươn hai cây xun xuê ngón tay ngọc, cũng không biết cái này già a di là thế nào bảo dưỡng, không chỉ có khuôn mặt nhìn cùng ba mươi mấy tuổi người giống như, liền ngay cả tay kia bên trên cũng không có bị tuế nguyệt lưu lại vết tích. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu nói ra. Có thể, ta liền biết tiểu đệ đệ sẽ đáp ứng. Lần này tỷ tỷ cảm ơn ngươi, lần sau lại có tốt như vậy suy nghĩ, nhớ kỹ trước tiên thông chi tỷ tỷ, cũng không nên hướng lần này dạng này, còn cần tỷ tỷ ở những người khác trong miệng mới có thể thăm dò được tin tức của ngươi. Như thế tỷ tỷ thực sẽ rất khổ sở. Nếu không phải là cùng Ngụy Diễm tiếp xúc nhiều hơn, hắn thật chịu không được vị này già a di dùng loại này giọng nũng nịu nói chuyện với mình. Lập tức đàm thành hai tấn hải sâm tiêu thụ suy nghĩ, Diệp Viễn nói không vui kia là giả. Bất quá hai người từ đầu tới đuôi, ai cũng không nói đến cụ thể giá cả. Diệp Viễn không nói, là bởi vì hắn rất ít quan tâm cụ thể giá cả bên trên vấn đề. Chỉ cần mình bên này gật đầu đồng ý, tương đối giá cả đều là lại lao tả ra mặt đến đàm. Dù sao Diệp Viễn chỉ là một cái đánh cá, đối với hải tiên giá cả cũng không phải là hết sức rõ ràng. Cái này đến không phải Diệp Viễn lười biếng, không quan tâm nhà mình mua bán, mà là hải tiên cái này đông tây giá cả thật sự là đặc thù vô cùng. Có thể nói đồng dạng hải tiên, giá cả thật là một ngày biến đổi. Diệp Viễn bản thân chính là một cái lười biếng tính cách, làm sao có thể mỗi sáng sớm đều đi quan tâm mỗi loại hải tiên cụ thể giá vị. Cho nên cho dù là hắn ra mặt đến đàm phán, đợi đến chân chính nói tới cụ thể giá vị bên trên thời điểm, cũng vẫn là muốn từ Diệp Hủy cuối cùng đánh nhịp đối với điểm ấy, cùng Diệp Viễn tỷ đệ có quá nhiều tiếp hợp tác, Ngụy Diễm lại thế nào khả năng không rõ ràng. Cho nên, tại toàn bộ đàm luận quá trình bên trong, nàng mục đích cũng chỉ là Diệp Viễn một cái hứa hẹn. Nhi đợi đến cụ thể giá cả thời điểm, vẫn là sẽ đi Lam đảo tìm Diệp Hủy đến đàm. Có lẽ có người sẽ hỏi đã Ngụy Diễm đều biết những này, vì cái gì còn muốn thật xa chạy tới Ngư Loan đảo tìm đến Diệp Viễn, mà không phải trực tiếp đi tìm tại Lam đảo Diệp Hủy. Kỳ thật sự tình cũng rất đơn giản. Ngụy Diễm là một già thương nhân. Nàng đương nhiên biết như thế nào để cho mình lợi ích mạnh mẽ nhất. Nếu như mình trực tiếp tìm tới Diệp Hủy, không nói trước có thể hay không lập tức liền nói một chút 2 tấn hải sâm số định mức, coi như lấy được, cũng sẽ không giống Diệp Viễn thông khoái như vậy. Dù sao Diệp Viễn nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không phải là một cái thành công người làm ăn. Hắn càng giống là một cái vừa đi ra cửa trường học làm ăn đại Nam Hải. Có rất nhiều sự tình, hắn đều không có ý tứ cự tuyệt bằng hữu. Cho nên kết quả giống nhau. Ngụy Diễm tại Diệp Hủy nơi đó, không chỉ có muốn lãng phí đại lượng nước bọt đàm phán thời gian, cũng là muốn lấy cấp số nhân mà tính. Từ điểm này nhìn, mình trực tiếp tìm tới Diệp Viễn mới là nhất đỡ tốn thời gian công sức. Mà lại Ngụy Diễm còn phát hiện một điểm đặc biệt có ý tứ hiện tượng, đó chính là đôi này tỷ lệ, mặc dù tỷ tỷ ở bên ngoài vô cùng cường thế, làm lên sinh ý cũng là phân tuyệt không để. Thực chỉ cần nàng cái này đệ đệ gật đầu, tập tỷ tỷ liền nhất định sẽ không phản đối, đây cũng là Ngụy Diễm trực tiếp tìm tới Diệp Viễn nguyên nhân. Sự tình nói xong, Diệp Viễn coi là mấy người kia liền sẽ rời đi. Dù sao mấy người đều không phải là cái gì người rảnh rỗi, người ta thời gian cũng rất quý giá, có được hay không? Có thể để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là, Ngụy Diễm mấy người cũng không hề rời đi dự định. Ngay tại Diệp Viễn tự hỏi mấy người kia còn có chuyện gì thời điểm, một mực duy trì trầm mặc Hà Quang Trung hắng giọng một cái nói ra: "Tiểu Viễn, ngươi cái này đảo hoàn cảnh coi như không tệ. Ta nhìn còn có cái làng du lịch. Về sau có thời gian ta cần phải đến ngươi trên đảo này bông lòng một chút." Hà Quang Trung lúc nói lời này, trên mặt ít nhiều có chút mất tự nhiên. Hắn thật không nghĩ qua mình lại có một ngày muốn thả hạ mặt mũi, để lấy lòng một cái so với mình còn muốn nhỏ mấy tuổi trẻ nhận. Chương 1302, đưa tiêu thư. Chương 1302, đưa tiêu thư. Ngư Loan đảo, Diệp gia tứ hợp viện. Hà Quang Trung cho rằng tại hắn người đồng lứa ở trong, nếu như không tính những cái kia dựa vào trong nhà hắn đã coi như là đỉnh tiêm đám người kia. Nhưng hôm nay nhìn đến so mình còn nhỏ hơn tới mấy tuổi Diệp Viễn. Tại mấy phút, liền cùng nhà mình nhạc mẫu đàm phán thành công như thế một số lớn sinh ý, mặc dù hắn không rõ ràng Na Hải tham gia cụ thể giá cả. Mà dù sao lại Ngụy Diễm dạng này một cái nhạc mẫu, nhiều ít đối hải xâm hành tình cũng biết một chút. Chính là bởi vì biết, cho nên đối Diệp Viễn càng thêm không dám xem thường. Khá lắm, người ta ra biển một lần trở về thu hoạch đều nhanh gặp phải mình tân tân khổ khổ phấn đấu nhiều năm. Nguyên bản còn có chút cảm giác ưu việt, hắn giờ phút này chỉ còn lại giao hảo tâm tư. Diệp Viễn cũng nhìn ra Hà Quang Trung không thích hợp. Bất quá không chờ hắn mở miệng, ngồi ở một bên Ngụy Diễm liền trước tiên mở miệng. "Tiểu Hà, ngươi cùng Diệp Viễn nói chuyện làm ăn không muốn quanh co lòng vòng. Tiểu gia hỏa không thích. Ngươi trực tiếp đem ý đồ đến cùng hắn nói một chút chính là, tin tưởng xem ở ta mặt mũi này bên trên, hắn sẽ cho ngươi cái chính xác trả lời chắc chắn." Nói, còn cần kia câu người ánh mắt nhìn Diệp Viễn. Chỉ là một câu, cộng thêm một ánh mắt, liên đệ Diệp Viễn không thể không càng thêm bội phục lên vị này già a di. Ngài đây là làm sao làm được một bản nghiêm túc cùng vãn bối nói chuyện, đồng thời còn có thể dùng ra như thế câu người ánh mắt. Diệp Viễn tâm bên trong thật giống đem Ngụy Diễm giới thiệu cho Âu Dương Vũ San nhận thức một chút. Liên Ngụy Diễm diễn kỹ này, không đi lấy cái tiểu kim nhân thật là lãng phí nàng cái này một thân bản sự. Trong lòng mặc dù tại hướng về loạn thất bát tao đông tây, nhưng nhìn đến Ngụy Diễm đưa tới ánh mắt về sau, Diệp Viễn cũng không thể không mở miệng nói ra. "Đúng vậy a, có lời gì hả ca ngươi nói thẳng tốt, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất đánh. Quan hệ có thể giúp ta nhất định giúp." Diệp Viễn mặc dù còn không rõ ràng lắm Hà Quang Trung đến tột cùng có chuyện gì muốn tìm tới chính mình. Thực hắn lời này lại không phải cái gì qua loa. Mình không gian dài, có thể đại lượng nhanh chóng sản xuất nhiều như vậy rau quả hoa quả. Mặc dù cùng không gian tự thân gia tốc là không phân ra, thế nhưng cùng những cái kia hiện đại hóa trồng thiết bị có quan hệ rất lớn. Nếu là không có những thiết bị kia, liền chỉ dựa vào mình những cái kia lao công, hiện tại không gian dài cũng sẽ không lại lớn như vậy sản lượng. Nhìn những thiết bị kia, đều là hắn tại Hà Quang Trung nơi đó liên hệ đến. Diệp Viễn khả là nhớ rõ, lần trước mình muốn đi tham quan hắn trồng liệu lớn, người ta không chỉ có dốc túi tương thụ, hơn nữa còn chủ động giúp đỡ mình liên hệ người bán. Cái này khiến mình thực bất đi quá nhiều chuyện. Hà Quang Trung phần nhân tình này, Diệp Viễn khả là một mực ghi ở trong lòng. Cho nên khi biết hôm nay Hà Quang Trung là có chuyện muốn nhờ thời điểm, hắn cũng không thèm để ý tại phạm vi năng lực của mình bên trong, giúp một tay hắn. Chỉ là một bên để người ta nhạc mẫu tỉ tỉ, một bên lại cùng hắn xưng huynh luận đệ, Diệp Viễn nhiều ít vẫn là có chút không được tự nhiên chính là. Bất quá đây đều là việc nhỏ, người ta người một nhà đều không để ý, mình lại tại nơi này xoắn suýt cái gì. Vậy ta liền nói thẳng. Ta nghe nói Tiểu Viễn ngươi cùng Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật bên kia cao tầng quan hệ rất tốt. Hà Quang Trung đơn giản sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, cười hỏi. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, cũng không trả lời thẳng hắn vấn đề này. Nhìn thấy Diệp Viễn gật đầu, Hà Quang Trung tiếu dung liền càng thêm sán lạ. cái kia Tiểu Viễn, ngươi có thể hay không giúp ta đem một phần đấu thầu sách đưa tới? Hà Quang Trung mang theo hy vọng ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn.
Ừm.
Hà ca, ngươi đây là muốn đấu thầu Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật cái gì?
Hạng mục.
Diệp Viễn tâm dài hiếu kỳ. Hà Quang Trung nhà là làm lớn liều trồng, hắn cũng không nhớ kỹ Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật có cái gì hạng mục là hắn có thể nhúng tay. Mặc dù bây giờ Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật đối ngoại nhận thầu hạng mục có rất nhiều, nhưng vô luận là Diệp Viễn hay là Luân Nạp Đức đều không có quá chú ý những thứ này. Cho nên được nghe lại Hà Quang Trung sau, Diệp Viễn phản ứng đầu tiên chính là Hà Quang Trung giá hỏa này sẽ không phải còn có cái khác sinh ý à? Cái gì hạng mục ngươi còn không biết ta? Chính là một cái loại liều lớn. Nói, Hà Quang Trung tự giễu một câu, sau đó tiếp tục nói ra: ta đoạn thời gian trước nhận được tin tức, Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật qua một thời gian ngắn dự định công khai đấu thầu bọn hắn hậu cần nguyên liệu nấu ăn con đường thương. Ta đây không phải hướng về nếu như có thể trèo lên như thế một cái xí nghiệp lớn, nhà mình rau quả tiêu thụ liền lại thêm một cái con đường sao? Tiểu Viễn, ngươi yên tâm, ca ca nhà những cái kia rau quả cái dạng gì ngươi cũng là nhìn qua. Ta không dám hứa chắc là cả nước tốt nhất, nhưng ở chúng ta Hà Đông tỉnh bên trong, thật đúng là tìm không ra so ta tốt hơn thương nghiệp cung ứng. Hà Quang Trung nói lên nhà mình rau quả thời điểm, trong mắt để lộ ra vô cùng tự tin. Nhà hắn hai đời người, đem tinh lực tất cả đều đặt ở lều lớn trồng bên trên, đây cũng không phải là thổi ra. Cho dù là tại Quang Thọ cái này cả nước nổi danh thầu đất trồng rau, Hà gia lều lớn cũng đều là nổi danh. Diệp Viễn khẽ nhíu mày, có chút không hiểu hỏi: đã Hà ca ngươi cũng nói như vậy, vì cái gì còn cần để cho ta giúp ngươi đưa cái này trả giá sách? Ngươi trực tiếp đấu thầu không được sao? Vì cái gì còn muốn bỏ gần tìm xa? Diệp Viễn không hiểu là có nguyên nhân. Bởi vì Hà Quang Trung nhà rau quả hắn cũng là tận mắt nhìn đến qua, hoàn toàn phù hợp Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật đối với thực phẩm yêu cầu đã dạng này, thì Hà Quang Trung vì cái gì còn phải thông qua Ngụy Diễm đi cầu mình? Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì mình không biết sự tình phát sinh? Ai? Nếu như lần này đấu thầu là công bằng, ca ca ta cũng không trở thành cầu tới ngươi không phải? Ngươi là không biết, lần này Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật đem đấu thầu ủy thác cho một công ty. Thực này nhà công ty đối với chúng ta những này trả giá người lại có ám chỉ, đó chính là vô luận chúng ta ai trúng thầu, đều muốn xuất ra 5% chỗ tốt phí cho bọn hắn. Không phải chúng ta ngay cả tiểu thư đều đưa không đến Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật bên kia đi. Nói, Hà Quang Trung cười khổ lắc đầu. Thật không biết những này người nước ngoài là thế nào nghĩ. Công trình của mình còn muốn một ngoại nhân đến giúp xem vận hành, bọn hắn cũng không biết những này bản địa xí nghiệp tướng ăn có bao nhiêu khó coi sao. Tiểu Viễn, ngươi có thời gian thật muốn nhắc nhở bằng hữu của ngươi. Ngụy Diễm tại bên cạnh, giống như là tại nhà dành những này bản địa xí nghiệp tướng ăn. Kỳ thực là ngầm điểm Diệp Viễn, bằng hữu của ngươi công ty chính là một cái đoan đại đầu. Thời khắc này Diệp Viễn lại thế nào nghe không hiểu cái này hai mẹ con lời nói bên trong hàm nghĩa. Hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy thiết thanh, để Ngụy Diễm một nhà ba người nhìn tới. Diệp Viễn dạng này hẳn là thay nhà mình bằng hữu tên bất bình. Nhưng bọn hắn lại thế nào khả năng biết, cái này Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật hoàn toàn chính là Diệp Viễn một người. Hiện tại lại người đem bàn tay tiến vào việc buôn bán của mình bên trong, Diệp Viễn không tức giận mới gặp quỷ đâu. Bất quá khi Ngụy Diễm mấy người mặt, Diệp Viễn năng nói cái gì? Hắn chỉ có thể khách khí đáp ứng, giúp đỡ Hà Quang Trung đem tiêu thư đưa tới Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật nhân viên tương quan trong tay. Về phần có thể hay không trúng thầu, hắn cũng không dám cam đoan đối với kết quả này, Hà Quang Trung đương nhiên hài lòng ghê gớm. Cái này đến không phải hắn không nỡ kia 5% chỗ tốt, nhưng là muốn biết, người ta muốn 5% cũng không, là duy nhất một lần, mà là mỗi lần cung hóa đều muốn bị lột ra 5%. Cái này khiến Hà Quang Trung lại làm sao cam tâm. Chương 1303, tàn nhẫn. Chương 1303, tàn nhẫn. Mới đầu tại biết đáp án này thời điểm, Hà Quang Trung cũng là tức giận không thôi. Nếu như đối phương là Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật người còn chưa tính, dù sao về sau làm ăn nhiều ít còn muốn chỗ tốt quan hệ, chủ yếu đối phương không phải Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật, cái này để Hà Quang Trung trong lòng rất không thoải mái. Tại hắn nghĩ đến, ngươi cái này một cái ngay cả tiểu quỷ cũng không tính xí nghiệp, liền dám sư tử há mồm cắn rơi mình 5% lợi nhuận, loại kia đến mình thật trúng đầu sau, Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật người mình muốn xuất ra nhiều ít chỗ tốt đến chuẩn bị, cho nên hắn mới dụng tâm đi nghe ngóng. Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật tại Hoa Quốc hết thảy mạng lưới quan hệ để hắn tiếc nuối là Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật tại Hoa Quốc cơ hồ liền cùng một chương giấy trắng đồng dạng. Vô luận hắn dùng bao nhiêu nhân mạch, vậy mà một chút tin tức đều nghe ngóng không ra. Vẫn là lần này từ Nhạc Mẫu trong miệng biết được. Trước kia đến từ nhà học tập cái kia gọi Diệp Viễn người trẻ tuổi, giống như cùng Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật cao tầng có một chút quan hệ. Cụ thể quan hệ thế nào, liền ngay cả Ngụy Diễm cũng nói không rõ. Nàng cũng là trong lúc vô tình tại một lần nói chuyện trời đất, từ Diệp Hủy nơi đó nghe được một câu nửa câu. Lại cái tin tức này, Hà Quang Trung lại thế nào khả năng bỏ lỡ? Nếu quả như thật có thể thành, hắn tình nguyện xuất ra một bộ phận tiền đến đáp tạ Diệp Viễn, cũng không nguyện ý đem những này tiền đút cho nhà kia giúp đỡ đấu thầu xí nghiệp. Nhưng đến sau này, nhìn thấy Nhạc Mẫu cùng Diệp Viễn nói sinh ý, hắn quả quyết từ bỏ dùng tiền thu mua Diệp Viễn ý nghĩ. Nói đùa, người ta mấy phút hơn ngàn vạn quá trăm triệu sinh ý làm sao có thể coi trọng mình cái này ba dưa hai táo. Cho nên Hà Quang Trung quyết định, vô luận việc này có thể thành hay không, về sau đều muốn kết giao một chút tiểu huynh đệ này. Người ta không chỉ có sinh ý so với mình tập lớn, nhân mạch xem ra cũng muốn so với mình rộng. Dạng này một con lặn, lực cố, mình cũng không thể dễ dàng buông tha. Tại đưa Tiễn Ngụy Diễm ba người về sau, Diệp Viễn bình tĩnh khuôn mặt, Phá Đồng còn xa tại Hát Châu Luân Nạp Đức điện thoại đương điện thoại mỗi lần bị kết nối, hắn liền dùng rất băng lãnh ngựa khí nói ra: sắp xếp người tra một chút chúng ta bao bên ngoài những cái kia đấu thầu hạng mục. Luân Nạp Đức từ Diệp Viễn cái này vô cùng đơn giản một câu bên trong liền nghe ra Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật tại Bình Hải bên này vấn đề xuất hiện. Bất quá hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lão bản có phải hay không là ngươi nghe nói cái gì?
Ừm.
Diệp Viễn đột nhiên một chất, Hắn làm sao từ Luân Nạp Đức giọng điệu này giải, nghe ra có chút vui sướng. Đây tuyệt đối không phải lỗi của hắn cảm giác. Thế là ở trong điện thoại, đem mình từ Hà Quang Trung nơi đó đạt được tin tức nói cho Luân Nạp Đức nghe. Ha ha, ta liền biết sẽ là dạng này. Luân Nạp Đức đến là không có quá nhiều đổi tới kinh ngạc. Ngược lại là ta đã sớm biết ngữ khí nói ra. Ngươi cái này trong hồ lô cho ta muốn làm cái gì? Biết rõ lại người động tay chân, ngươi còn đem sự tình bao bên ngoài ra ngoài. Ngươi nói một chút ngươi làm như vậy có mục đích gì? Diệp Viễn bị Luân Nạp Đức tao thao tác cho kiếm không ra. Hắn nghĩ tới ngàn vạn loại lý do, nhưng chính là không nghĩ tới chuyện này lại là Luân Nạp Đức cố ý hành động. Lão bản, ngươi còn nhớ rõ trước đó không lâu ngươi cùng ta câu thông sự tình sao? Luân Nạp Đức cũng không có vội vã giải thích, mà là hỏi tới một cái nhìn là không quá tương quan chủ đề. Ngươi nói là Tiêu Quảng Quân. Diệp Viễn đương nhưng nhớ kỹ, lúc trước hắn từ Trương Cảnh Khoan nơi đó giải được. Tiêu gia Tiêu Quảng Quân muốn tiếp nhận Trương Cảnh Khoan vị trí về sau, liền nhắc nhở qua Luân Nạp Đức. Nhưng bây giờ hai người chính nói chuyện là hậu cần đấu thầu sự tình. Tại sao lại cùng Tiêu Quảng Quân dính líu quan hệ rồi? Cũng không cần Diệp Viễn ở chỗ này bắn mỏ, Luân Nạp Đức rất nhanh liền công bố đáp án. Lúc trước ngài để cho ta để phòng điểm người kia, ta tưởng tượng nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Đã hắn có thể là địch nhân của chúng ta, còn không bằng ta chủ động xuất kích đúng lúc ngay tại trước đó không lâu. Hắn thụ nơi đó mấy nhà công ty đến du thuyết, khuyên ta đem một vài ngoại vi đấu thầu giao cho những cái kia công ty tới làm. Cho nên ta liền thuận nước đẩy thuyền một thành. Coi như không có Hà Quang Trung sự tình, ta cũng có biện pháp làm ra cái chương chỉ riêng giải. Lý Quang giải đến, hắc hắc. Luân Nạp Đức tại đầu bên kia điện thoại cười vô cùng giảo hoạt. Cho dù những cái kia công ty xảy ra chuyện ngươi cũng không thể đem Tiêu Quảng Quân như thế nào à? Diệp Viễn có chút không hiểu hỏi. Ngài cho rằng trên thế giới này thật sự có thánh nhân sao? Hắn tại sao muốn vì những cái kia công ty tới làm thuyết khách? Không có lợi ích hoặc là chỗ tốt sự tình hắn sẽ đi tập. Luân Nạp Đức không khỏi đắc ý nói. Không nên coi thường Hoa Quốc thương nhân. Bọn hắn không có quá rõ ràng tay cầm bảo ngươi dễ dàng như vậy phát hiện. Diệp Viễn không cho rằng như thế vụng về biện pháp là có thể đem Tiêu Quảng Quân thế nào. Dù sao đây chính là người thiếu gia, một điểm nho nhỏ thì vết, còn không động được hắn. Ta cũng không có ý định đem hắn thế nào. Ngài không phải đã nói rồi sao? Sau lưng của hắn đứng đấy chính là Tiêu gia. Ngươi nói nếu như ta đem chuyện này báo cho Tiêu gia đối thủ, sau đó lại lấy một chút lý do hướng Hứa gia đòi hỏi cái thuyết pháp, ngươi nói chuyện này sẽ hướng phương diện kia phát triển. Không nên quên lúc trước cực lực muốn chúng ta đến Hoa Quốc thực Hứa gia giả ra tự mình ra mặt. Hiện tại hắn một tay dẫn vào hạng mục, lại bị người ở phía dưới khiến cho loạn thất bát tao. Ta nghĩ vị kia Hứa lão cũng sẽ không ngồi yên không lý đến a. Lui một vạn bước nói, nếu quả như thật Tiêu gia cứ như vậy đại năng lực, có thể ngăn chặn nhiều cái gia tộc. Hợp ích, đối với chúng ta tới nói cũng không phải chuyện gì xấu. Bắt đầu, Diệp Viễn còn nghe rất chân thành, cho rằng Luân Nạp Đức bố cục còn tính là không tệ. Nhưng sau khi nghe được đến làm sao càng nghe càng không đúng vị. Cái gì gọi là Tiêu gia nếu như là sau cùng bên thắng, đối Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật cũng không phải chuyện xấu. Cái này hắn làm sao đều không thể tán đồng. Nếu như Tiêu gia thật nếu là cường đại như vậy đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là không muốn nhìn thấy nhất mới đúng chứ. Lão bản, ngươi có nghĩ tới không, hiện tại chúng ta Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật còn không có chân chính tại Lam đảo dừng chân, mà lại chúng ta đầu nhập cũng chỉ là ngay cả một phần mười còn chưa tới. Tại khoảng thời gian này, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ xe giữ tướng. Nếu quả như thật đợi đến chúng ta đem số lớn tài chính nện ở Bình Hải sau, mới phát hiện lại Tiêu gia như thế một cái nhìn chằm chằm, mà cường đại đối thủ khi đó mới là nhất không cách nào làm cho chúng ta tiếp nhận không phải sao? Luân Nạp Đức rất có chỉ vào điểm Giang Sơn hương vị, ở nơi đó nói một kiện xem hồ không có quan hệ gì với hắn sự tình đồng dạng. Ngươi nói là nếu như Tiêu gia là lần này cuối cùng bên thắng, Tiêu Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật sẽ rút khỏi Bình Hải. Diệp Viễn đều không nghĩ tới, Luân Nạp Đức lại có như thế lớn quyết tâm. Tại sao lại không chứ? Biết rõ lại người đang dòng nó, mà lại vận dụng chúng ta tất cả có thể vận dụng lực lượng, còn không thể giải quyết vấn đề. Vậy chúng ta lại có lý do gì lưu lại? Thật chẳng lẽ đợi đến chúng ta bánh gạ tổ làm lớn về sau, gọi người tới lấy sao? Nghe Luân Nạp Đức, Diệp Viễn trầm mặc. Hắn suy nghĩ rất nhiều, mà lại Luân Nạp Đức vừa mới mỗi một câu nói, hắn đều tại não hải trung nhớ lại một lần. Nhìn ra được, tại phỏng đoán lòng người phương diện này, Luân Nạp Đức đừng nhìn là một cái trí não, lại so với mình cái này con người thực sự còn muốn ưu tú. Mặc dù, nhưng Luân Nạp Đức chưa hề nói, nhưng Diệp Viễn nhưng từ Luân Nạp Đức trong giọng nói, nghe được quá nhiều tin tức. Luân Nạp Đức đây là muốn cầm Tiêu gia sự tình, đến một trận bức thoái vị. Liền ngay cả Diệp Viễn đều không thể không bội phục, Luân Nạp Đức chiêu này đơn giản quá ác độc. Chương 1304, vườn khu thăng cấp. Chương 1304, vườn khu thăng cấp. Nghe Luân Nạp Đức về sau, Diệp Viễn trầm tư rất lâu. Hắn cũng không nghĩ tới, Luân Nạp Đức sẽ dùng như thế cấp tiến biện pháp triển khai phản kích. Liền nhìn Hứa gia hoặc là nói là Quách gia lựa chọn như thế nào. Nếu như bọn hắn lựa chọn Tiêu gia, như vậy Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật sẽ tại trong vòng một đêm rút lui tất cả kỹ thuật hải tâm. Cho đến lúc đó lưu cho Bình Hải huyện sẽ là một cái phi thường hỏng bét cục diện. Người khác có lẽ không tin Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật lại bản lãnh lớn như vậy. Bất quá Diệp Viễn lại là biết rõ. Ngay tại khoảng cách Ngư Loan đảo mấy chục trong biển ngoài một chỗ rãnh biển phía dưới, có hai chiếc có thể nói là trước mắt làm tinh tối cao khoa học kỹ thuật tàu ngầm ở nơi đó tùy thời sau mệnh. Bọn hắn tồn tại mục đích chính là vì Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật những cái kia hạch tâm tư liệu. Cùng mấy tên nắm giữ lấy Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật hạch tâm số liệu nghiên cứu viên có thể trước tiên chuyển di. Diệp Viễn cũng rõ ràng Luân Nạp Đức sở dĩ dám chơi như vậy, chủ yếu nhất vẫn là lại chính mình cái này có được không gian chủ nhân tại. Lại minh tại, những cái kế hoạch tâm tư liệu liền không khả năng bị người tìm tới đây cũng là Luân Nạp Đức chỗ dựa lớn nhất. Về phần chuyện này có thể hay không liên lụy đến mình, Diệp Viễn đối với điểm ấy không có chút nào quan tâm. Nói đùa, hiện tại Diệp Viễn, nhưng đã không phải là cho dù ai đều có thể nắm. Lấy trước mắt kinh tế của hắn thực lực, tại toàn cầu bất kỳ một quốc gia nào, muốn qua ngày tốt lành còn không phải vấn đề gì. Chớ đừng nói chi là mình danh nghĩa còn có một cái nữ tạp tư đảo, mà lại ngay tại khoảng cách công hải không xa nước Nhật, cũng có được hoang nguyên đảo ngay tại kiến thiết. Thật muốn tại Hoa Quốc lăn lộn ngoài đời không nổi, hắn hoàn toàn có thể mang theo người nhà, đi nhận chức ý địa phương một lần nữa bắt đầu. Thực thật muốn đến lúc kia, Diệp Viễn cũng sẽ lộ ra cái nanh của hắn để những cái kia đã từng đánh qua mình chủ ý người, lưu lại một cái suốt đời đều khó mà quên giáo huấn. Hắn sở dĩ lựa chọn ở trong nước địa thấp, chủ yếu vẫn là cân nhắc đến phụ mẫu cảm thụ. Hắn phi thường rõ ràng, nếu quả thật muốn đi đến một bước cuối cùng, mặc dù phụ mẫu ngoài miệng sẽ không nói cái gì, nhưng trong lòng nhất định sẽ không tốt hơn. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt gần 2 tháng cứ như vậy quá khứ. Tại 2 tháng này ở giữa, Diệp Viễn ngoại trừ ở trên đảo người chỉ huy công nhân phơi nắng hải sâm, chính là mang thuyền ra biển đi đánh bắt hải sâm. Có thể nói, đây là Diệp Viễn từ trước tới nay vượt qua nhất là khô khan 2 tháng. Nhi thay vào đó, là ngư loan hải tiên tài sản làm lớn ra không chỉ một lần. Theo số lớn hải sâm tràn vào ngư loan hải tiên kệ hàng, cả nước các nơi làm tươi thương toàn bộ chen chúc đến Lam đảo. Nhi ngư loan hải tiên tiến tuổi, rốt cục lấy một loại 2 tỷ đệ đều không nghĩ tới phương thức đi ra Lam đảo. Tại trong lúc này, Bình Hải huyện ngoại trừ một kiện đại sự đó chính là vừa mới đến không lâu Tiêu Quảng Quân. Bởi vì thân thể nguyên nhân chủ động từ đi hiện tại chức vị. Nhi lấy thay hắn, lại là vừa mới rời đi không lâu Trương Cảnh Khoan đương nhiên, Trương Cảnh Khoan trước đó đã cao thăng, không có khả năng lại hạ thấp trở về. Cho nên tại ngoài sáng bên trên, Trương Cảnh Khoan xem như người quản lý Bình Hải huyện. Nhi hắn tại Lam đảo chức vụ vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Trương Cảnh Khoan nhận được tin tức sau trước tiên, ngay tại Diệp Viễn cân đối dưới, hội kiến cô ý chạy tới Luân Nạp Đức. Hai người tại Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật trong phòng họp, trọn vẹn nói chuyện một cái buổi chiều. Về phần bọn hắn nói là cái gì, không người biết được. Chỉ là người sáng suốt đều nhìn ra được, từ khi lần kia đàm phán về sau, Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật yên nhiên có một loại muốn thoát ly Bình Hải xu thế. Rất nhiều nguyên bộ hành chính đơn vị nhao nhao và ở khoa học kỹ thuật vườn điểm ấy, tại rất nhiều người trong mắt, đều là một loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngày mùng ngày 3 tháng 8, nguyên bản một cái thường thường không có gì lạ thời gian, nhưng đối với Bình Hải huyện, một ngày này lại là không bình thường như thế. Hôm nay là Hoa Nguyên khoa kỹ viên khu treo biển hành nghề thời gian. Nhi trải qua nhiều mặt bộ môn cân đối, Hoa Nguyên khoa kỹ viên chính thức thoát ly Bình Hải huyện biến thành Quách gia trực quản. Nhi khoa học kỹ thuật vườn đời thứ nhất người phụ trách, càng là kinh điệu tất cả mọi người con mắt. Trương Cảnh Khoan, làm đời thứ nhất khoa học kỹ thuật vườn chủ nhiệm, tham gia lần này đúng là treo biển hành nghề nghi thức. Ai cũng không nghĩ tới, Trương Cảnh Khoan dùng không đến thời gian một năm, liền hoàn thành tam liên ngày. Cái này khiến rất nhiều không rõ chân tướng người đều hô to không thể tưởng tượng nổi. Nghi thức kết thúc, mọi người phát hiện Trương Cảnh Khoan vậy mà không có mặt chiêu đãi tiệc tối. Nhi hắn đi chỗ nào không có một cái nào thuộc hạ biết. Tiểu Viễn, ngươi cái này tháng ngày trôi qua là càng ngày càng tốt. Ngay tại mọi người nhao nhao dự định kết giao Trương Cảnh Khoan thời điểm, ai có thể nghĩ tới hắn từ bỏ trọng yếu như vậy tiệc tối, lại xuất hiện tại Diệp Viễn ngư loan đảo thượng. Mà lại lúc này ngoại trừ Trương Cảnh Khoan ngoài, trên bàn còn ngồi một vị trung niên bệnh trạng nam. Tiểu tử ngươi lần này làm cho động tĩnh cũng không nhỏ, Tiêu ra xem như ăn ngậm bồ hòn. Trương Cảnh Khoan cười cầm lấy nước trà trên bàn, phẩm một ngụm sau cười tủm tỉm nói. Lúc này tâm tình của hắn, kia là tương đương thoải mái. Ta nói Trương ca, lời này của ngươi nhưng tuyệt đối không nên nói lung tung. Việc này cùng ta có quan hệ gì? Là kia Tiêu Quảng quân tướng ăn quá khó nhìn, chọc giận người ta Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật cao tầng. Lời này của ngươi nếu để cho Tiêu tứ gia nghe được, còn không đem ta ăn. Diệp Viễn khả không tiếp Trương Cảnh Khoan chủ đề, vội vàng phủ nhận nói. Có quan hệ hay không cũng không đáng kể. Chỉ cần Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật bên kia không có ý nghĩ liền tốt. Ngồi ở một bên trung niên nam nhân mở miệng nói ra. Người này mới mở miệng, Diệp Viễn liền biết, chuyện này xem ra ít nhiều khiến một số người bắt đầu chú ý chính mình. Mở miệng nói chuyện người không phải người khác, chính là Triệu Hi Thụy cái kia rất thần bí thúc thúc. Diệp Viễn còn nhớ rõ, tên hắn giống như gọi là Triệu Mộc Sâm. Mộc Sâm nói không sai, Tiểu Viễn nếu như Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật bên kia có cái gì cảm xúc, ngươi nhất định phải trước tiên thông chi đến ta. Hiện tại Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật khu đã từ Bình Hải huyện phân ra tới, trở thành trực quản khu công nghệ. Kết quả như vậy vẫn là rất không tệ. Diệp Viễn đều không hiểu rõ, nguyên bản là muốn đá đi Tiêu ra tại Bình Hải nhân thủ, làm sao đột nhiên liền biến thành Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật phân chia trực quản. Nhất làm cho Diệp Viễn xem không hiểu, chính là về sau Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật hết thảy sự vật đều có thể lách qua Bình Hải huyện, trực tiếp hướng mình trước mặt vị này Trương Cảnh Khoan báo cáo. Loại này tao thao tác, liền ngay cả hắn cùng Luân Nạp Đức cái này kẻ đầu têu đều không nghĩ tới. Càng thêm để cho hai người không có nghĩ tới là Quách gia động thủ nhanh chóng. Bên này vừa mới đem một vài tư liệu phản hồi đến Hứa lão trên tay, không đến thời gian một ngày Tiêu Quảng Quân liền từ chức, mà lại càng khiến người ta không có nghĩ tới là Tiêu gia nguyên bản tại Lam đảo mấy cái đích hệ tử đệ cũng cùng một thời gian lấy các loại lý do bị rời. Có thể nói hiện tại Lam đảo thị đã hoàn toàn là Tiêu gia không cách nào nhúng chàm một tòa thành thị đôi này một vài gia tộc lớn tới nói là không thể chịu đựng được. Nhưng Tiêu gia thật sự như thế nhịn xuống, cũng không có nhìn ra có cái gì trả thù tâm tư. Diệp Viễn khả không tin, liền chỉ cần một Hứa gia liền có thể để Tiêu gia ăn như thế lớn một cái thiệt thòi. Cái này phía sau lại có bao nhiêu gió tanh mưa máu, Diệp Viễn khả là không biết. Hắn hiện tại chỉ là biết trước mặt hai người này đã đem sẽ là Hoa Nguyên khu công nghệ Quách gia phương diện người phát ngôn. Chương 1305, cái đôi. Chương 1305, cái đôi. Diệp Viễn nhìn xem ngồi ở trước mặt mình hai người, lại liên tưởng hai người bối cảnh. Một cái là cùng mình quan hệ coi như không tệ Trương Cảnh Khoan, một cái là cùng mình có tiếp xúc mật thiết Triệu gia tử đệ. Vô luận như thế nào, loại kết quả này hay là hắn có thể tiếp nhận. Ai cũng không biết ba người đến tột cùng tại chỗ này bên trong tứ hợp viện cụ thể đã nói những gì. Chỉ là Trương Cảnh Khoan cùng Triệu Mộc Sâm rời đi Ngư Loan đảo thời điểm, rất nhiều nhân viên đều nhìn thấy, ba người trên mặt đều tràn đầy không che giấu được tiêu dung. Giải quyết chuyện này sau, Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật lại nên đón thời gian ngắn nhanh chóng giai đoạn phát triển. Nhi Bình Hải huyện, mặc dù Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật bị phân chia ra ngoài, thực đã hắn liền xây dựng ở Bình Hải huyện địa giới bên trên. Vô luận đang dùng người phương diện vẫn là một chút vật tư tiếp tế, có thể nói cho Bình Hải huyện phát triển cũng mang đến chỗ tốt cực lớn. Mà xem như chân chính phía sau màn đại buột, lại đột nhiên mai danh nhận tích. Một tháng thời gian, ngoại trừ trên đảo một chút công nhân ngoài, không ai biết đạo Diệp Viễn bọn hắn mỗi ngày đều đi nơi nào. Trước trước sau sau, Diệp Viễn mang theo thủy thủ đoàn của hắn, dùng thời gian 3 tháng cùng chết kia phiến hải sâm nơi sản sinh. Có thể nói, Vu Hồng Bắc phát hiện chỗ kia hải sâm nơi sản sinh, thật là quá giàu có. Không chỉ có thích hợp lặn xuống nước vớt, chủ yếu nhất là hắn diện tích rộng, số lượng lớn. Mới đầu bọn hắn còn gặp một chút phiền toái, đó chính là khi bọn hắn mỗi lần về cảng, đều có thể mang về số lớn hải sâm sau đưa tới vô số đồng hành hâm mộ. Lần một lần hai vẫn không có gì quan trọng, khả thi ở giữa một lúc lâu, lại Phật hệ ngư dân đều có chút ngồi không yên. Cái này cũng liền đưa đến, về sau Diệp Viễn bọn hắn mỗi lần cất cánh, sau lưng đều sẽ đi theo vô số cái đuôi, đối với điểm này, liền ngay cả lá xa đều có chút bất đắc dĩ. Một chiếc hai chiếc thuyền đi theo còn chưa tính. Nhìn phía sau kia to to nhỏ nhỏ mấy chục chiếc các loại thuyền đánh cá, Diệp Viễn cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn cũng không thể đem tất cả đi theo mình thuyền đánh cá đều cho làm chìm a. Không nói trước làm như vậy có thể thực hiện hay không, liền chỉ nói làm như vậy sau phiền phức, cũng không phải là hắn muốn xem đến. Khá lắm, ai đi theo ngươi là ai chìm? Đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết mình có biện pháp tại vô thanh vô tức ở giữa làm chìm người khác thuyền đánh cá sao? Nếu quả thật muốn để người đối với mình lại dạng này một cái thâm căn cố đế nhận biết, vậy sau này dù là một ít chuyện coi như không phải hắn tập đoán chừng cũng đều sẽ người hữu tâm an đến trên người hắn a. Cho nên đối với những này giống như giỏi trong xương thuyền đánh cá đi theo sau, Diệp Viễn quả quyết từ bỏ vốn có tuyến đường, bắt đầu mang theo những này thuyền đánh cá ở trên biển bắt đầu chơi mạ dạ tổng. Qua mấy lần, giá trên trời tiền xăng đánh lùi tuyệt đại đa số thuyền đánh cá, nhưng vạn sự đều có ngoài ý muốn. Thật sự lại đầu sắc người, cho dù là góp đi vào giá trên trời tiền xăng, bọn hắn còn tin tưởng vững chắc nhất định có thể trên người ngự thủy hào, thu hồi chi phí đối với những này thuyền đánh cá, Diệp Viễn cũng thật sự là say. Lại như thế lớn quyết tâm, các ngươi chơi chút gì không tốt. Cho nên, đoạn thời gian kia, Diệp Viễn chỉ là tùy ý Vu Hồng Bắc mang thuyền ra biển để hắn người chỉ huy thuyền đánh cá tại một chút tương đối xa xôi hải vực đi đánh bắt hàng hải sản. Như chính hắn thì là cưới lanh huyết, đi khai hoang chỗ kia tự mình phát hiện lộ thiên mỏ vàng. So sánh lên những cái kia hải sâm chỗ này mỏ vàng mới là đại đầu. Thời gian cứ như vậy quá khứ. Không biết là bởi vì những cái kia thuyền đánh cá mất kiên trì, vẫn là mỗi ngày cao tiền xăng để bọn hắn hữu tâm vô lực. Tóm lại, trải qua hơn một tháng đấu trí đấu dũng về sau, ngự thủy hào rốt cục có thể bình thường ra hải bộ vớt. Cùng một thời gian, Diệp Viễn cũng trở về thuộc về thuyền đánh cá. Nhưng vô luận ngươi giữ bí mật công việc tập có bao nhiêu đúng chỗ, nhưng một chiếc thuyền đánh cá thường xuyên xuất hiện tại một vùng biển đôi này người hữu tâm tới nói cũng đều không khó phát hiện. Cho nên ngay hôm nay Diệp Viễn bọn hắn vừa mới cảm thấy mảnh này hải sâm nơi sản sinh, liền phát hiện lại ba chiếc thuyền đánh cá ngay tại nơi này tiến hành đánh bắt làm việc, mà lại mỗi chiếc thuyền đánh cá đánh bắt phương thức đều không phải là loại kia truyền thống lưới kéo đánh bắt, mà là cùng Diệp Viễn bọn hắn đem thuyền đánh cá dừng ở một chỗ, sau đó để thuyền viên đoàn bị mang lên nguyên bộ lặn xuống nước trang bị, xuống nước đi tiến hành lặn xuống nước đánh bắt. Đạp ngựa vẫn là bị phát hiện. Nhìn thấy bây giờ vùng biển này tình huống, liền ngay cả Vu Hồng Bắc cũng không khỏi đến nổ lên nói tục. Được rồi, một ngày này sớm tối đều sẽ đến. Chúng ta đã vượt lên trước ở chỗ này vớt 3 tháng, cái này đã coi như là thật tốt. Diệp Viễn an ủi lão Vu, nhưng trong lòng thì đối loại kết quả này sớm có đoán trước. Hắn sớm tại mấy tháng trước, lần thứ nhất lại thuyền đánh cá theo mình ngự thủy hào sau liền biết, một ngày này sớm muộn sẽ phải đến, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Chỉ là để hắn cảm giác được có chút không thoải mái là, bọn hắn ngự thủy hào bên này vớt hải sâm, đều là chọn một có chút lớn cái đánh bắt. Giống như là những cái này đầu nhỏ hay là còn không có thành niên, bọn hắn căn bản liền sẽ không đánh bắt đi lên. Nhưng nhìn những này thuyền đánh cá tư thế, kia thật là giống như cá giết sang sông đồng dạng. Chỉ cần bọn hắn thuyền viên trô đến địa phương, dùng ngọn cỏ nhỏ để hình dung cũng không đủ, đây đều là Diệp Viễn thông qua cảm giác phát hiện được. Thuyền viên đoàn còn không biết, nếu để cho những thuyền này viên muốn biết, mình vì bảo hộ dạng này một chỗ hải sâm nơi sản sinh, bọn hắn tuyển chọn mệt nhất đánh bắt phương thức, nhưng kết quả bị những này ngư dân cho không nhìn trà đạp rơi, còn không biết là cái gì cảm xúc. Lão đại, chúng ta cũng đi xuống đi. Không phải hải sâm đều bị bọn hắn vớt xong. Mã Hoa có chút không dằn nổi nói. Không quan trọng, mấy tháng xuống tới, các ngươi tiền thưởng bao nhiêu? Diệp Viễn nhún vai nói. Nguyên bản dựa theo bọn hắn loại này chọn lựa lựa vớt tốc độ, lại có một tháng, nơi này những cái kia biển cả tham gia cũng liền không sai biệt lắm nên đánh vớt xong. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở đây mấy chiếc thuyền đánh cá, Diệp Viễn liền biết, lần này đánh bắt, hẳn là ngự thủy hào một lần cuối cùng ở chỗ này tiến hành vớt. Về phần cách đó không xa hải sâm núi, hắn tin tưởng, lấy những người này năng lực, còn không cách nào tìm tới. Về phần so hải sâm núi càng thêm sâu mỏ vàng, chính là cho những này ngư dân thời gian bọn hắn cũng không có khả năng lặn xuống đến sâu như vậy đáy biển đi. Cho nên Diệp Viễn cũng không có thuyền viên đoàn nhìn qua như vậy không bỏ. Chớ đừng nói chi là, chỗ kia so nơi này còn muốn giàu có hải sâm núi đã bị Diệp Viễn mang theo mấy tên người máy thủ hạ, đánh bắt cũng không xê xích gì nhiều. Còn lại một chút còn nhỏ hay là kích thước không lớn hải sâm, Diệp Viễn định cho bọn hắn thời gian nhất định trưởng thành. Như chỗ kia hoàng kim mỏ mang cho Diệp Viễn, chính là không gian nhiều hơn vô số hàm kim lượng phi thường cao khoáng thạch. Nguyên bản Diệp Viễn liền định tạm thời dừng lại đối với nơi này khoáng thạch khai thác. Một người dù là lại có bền lòng mấy tháng đều làm một việc cũng là tương đương nhàm chán. Thuyền viên đoàn mặc chỉnh tề, giống như quá khứ đều đâu vào đấy tiến vào hải trung. Nhi Diệp Viễn thì là giống như bình thường đi trước hải sâm bên kia núi, nhìn thấy cũng không có bởi vì mình trắng trợn đánh bắt, từ đó biến ít hải sâm. Diệp Viễn đều không biết nên nói đây là tốt là xấu. Dù sao nhìn xem tràn đầy một núi hải sâm, đổi thành ai cũng lại chiếm làm của riêng dục vọng. Chương 1306, nghỉ. Chương 1306, nghỉ đáy biển. Diệp Viễn liền như thế tĩnh tĩnh đích phiêu phù ở hải trung, nhìn xem tràn đầy một núi hải sâm. Mặc dù mình đã quyết định từ bỏ đối với nơi này khai thác, nhưng hắn trong lòng nông dân cá thể ý thức tại quậy phá, nhiều ít vẫn là có một ít không bỏ. Thực hắn rõ ràng, nếu quả thật muốn đem những này hải sâm toàn bộ đẩy hướng thị trường đừng bảo là Hoa Quốc, chính là toàn bộ làm tinh hải sâm giá cả đều sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Hắn hôm nay tới cũng không định muốn tiếp tục đánh bắt dự định, mà là tới xem một chút nơi này có hay không bị những cái kia thuyền đánh cá phát hiện. Từ hiện tại tình huống đến xem, chỗ này ở vào đáy biển hơn 200 mét hải sâm núi, coi như an toàn. Diệp Viễn Khả sẽ không coi thường hiện tại khoa học kỹ thuật lực lượng. Tuy nói người bình thường rất khó lặn xuống đến cái này chiều sâu đến đánh bắt hải sâm, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất cái nào chiếc thuyền đánh cá bên trên mang theo cái gì tiên tiến dò xét cá thiết bị phát hiện nơi này đâu? Cho nên Diệp Viễn mới có thể chạy tới nhìn một chút. Hắn tin tưởng nếu có người phát hiện nơi này sẽ không mặc kệ, cho dù là bọn họ lặn xuống không đến nơi này cũng sẽ nghĩ biện pháp lợi dụng một chút khoa học kỹ thuật thiết bị trước tiến hành một loạt dò xét. Cho nên khi nhìn thấy hải sâm núi không có bị người phát hiện về sau, hắn cũng coi như thở dài một hơi. Cuối cùng nhìn thoáng qua kia khắp núi hải sâm, Diệp Viễn quả quyết quay người rời đi. Hắn biết mình trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không lại về tới đây tới. Vô luận nơi này có căn bản không biết số lượng mỏ vàng, vẫn là ngắt lấy không hết hải sâm, những này đều không phải là hắn không ngừng nghỉ ngâm mình ở nơi này nguyên nhân. Nghĩ đến mình không gian dài trọn vẹn hơn ngàn tấn hải sâm, Diệp Viễn đầu ra đều có chút run lên. Hắn đều không có nghĩ qua, mình sẽ có một ngày hải sâm lấy ngàn tấn đến tính toán. Nếu như cái số này nếu để cho người bên ngoài biết đoán chừng toàn bộ, hải sâm ngành nghề đại lão đều hận không thể cắn chết hắn cái này phá hư ngành nghề quy củ người a. Theo Ngự Thủy Hào lại một lần nữa chờ đợi hải sâm trở về, cái này cũng liền biểu thị gắn liền với thời gian hơn 3 tháng hải sâm vất có một kết thúc. Diệp Viễn tin tưởng, lấy những cái kia ngư dân nước tiểu tính, cho dù là chỗ kia hải sâm nơi sản sinh lại giàu có, cũng chịu không được bọn hắn như thế diệt tuyệt thất vớt. Nhìn xem một cái tốt như vậy hải sâm nơi sản sinh, lập tức liền muốn bị hủy diệt sau. Diệp Viễn tâm dài nói không ra là tư vị gì. Trải qua 3 tháng khẩn trương vớt, Diệp Viễn quyết định cho thuyền viên đoàn thả cái giả. Khi lấy được kết sủ tiền thưởng về sau, thuyền viên đoàn cũng muốn thư giãn một tí. Ngày này, Diệp Viễn ngay tại nhà mình trong tứ hợp viện trung đùa xem đã thành niên cầu cầu cùng Hân Hân đã lâu không gặp Trương Vô Tấn trực tiếp đi đến. Liền biết ngươi cái tên này ở nhà. Trương Vô Tấn đi vào cầu cầu, dùng bàn tay của hắn sờ lên cầu cầu kia lông xù cái cằm, một mặt cương triều nói ra. Cầu cầu lại mập, xem ra gia hỏa này nên giảm cân. Vừa nghe nói gọi mình giảm béo, cầu cầu khinh bị mắt nhìn cái này ghê tởm hai cơ thú. Sau đó như một làn khói chạy tới trong phòng, không muốn khi nhìn đến đáng sợ như vậy nhân loại. Ngươi liền biết hù dọa tiểu gia hỏa, hôm nay làm sao có thời gian đến chỗ của ta? Ngươi bên kia không có sự tình tập. Từ lần trước xích chiều về sau, Diệp Viễn liền không có ở trên đảo nhìn thấy qua Trương Vô Tấn. Hắc hắc, sự tình nào có làm xong? Ta đây không phải muốn hướng lao nhân ra người học tập, cho mình buông lỏng một chút sao? Trương Vô Tấn cười trả lời. Hai người trong sân hàn huyên mười mấy phút bộ dáng. Diệp Viễn liền bị Trương Vô Tấn kéo lấy đi tới Ngư Loan đảo bến tàu. Lúc này bến tàu nơi cập bến bên trên, tinh tinh đích ngừng lại một chiếc tiệm mới màu trắng câu cá thuyền. Thế nào? Hôm trước mới đưa tới, cũng không tệ lắm phải không? Diệp Viễn yên lặng cho Trương Vô Tấn điểm cái tán. Mặc dù bây giờ còn không biết chiếc này câu cá thuyền phối trí, nhưng chỉ từ cố này lại mỹ cảm vẻ ngoài bên trên liền đoán ra, chiếc này câu cá thuyền giá cả tiện nghi không được. Còn thất thần làm gì? Đi lên nhanh một chút, ca dẫn ngươi đi hóng gió một chút. Trương Vô Tấn đứng tại câu cá thuyền bong tàu bên trên, rất dám thối hô. Được rồi. Diệp Viễn cũng không cùng gia hỏa này khách sáo, trực tiếp một cái nhảy vọt liền lên câu cá thuyền. Trương Vô Tấn vốn còn muốn mời Lý Huy cùng một chỗ, nhưng Lý Huy lại một thời kỳ nào đó trở về sau có việc làm lý do, xin miễn rơi mất. Xuất phát. Trương Vô Tấn lái câu cá thuyền rời đi bến tàu. Nhi Diệp Viễn liền đứng tại hắn bên cạnh, thưởng thức câu cá thuyền nội bộ phối trí. Từ chiếc này câu rất bố trí liền có thể nhìn ra được, thiết kế chiếc này thuyền người là phi thường dụng tâm. Chiếc này câu rất áp dụng chính là song không chế thiết kế. Trong phòng điều khiển một cái, phòng điều khiển bên ngoài một cái. Thiết kế như vậy là vì thuận tiện một người ra biển câu cá thiết kế một dài 4 mét thuyền thân, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không coi là nhỏ. Hoàn toàn có thể thỏa mãn mấy người ra biển câu cá nhu cầu. Mặc dù Trương Vô Tấn không tính là lao thuyền trưởng, nhưng lấy hắn khống chế du thuyền kỹ thuật, điều khiển câu rất vẫn là không có vấn đề. Câu rất vững vững vàng vàng rời đi bến tàu, hắn lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Diệp Viễn hỏi: "Ngươi đối phụ cận hải vực quen thuộc, chúng ta đi nơi nào câu cá?" Diệp Viễn liền biết, gia hỏa này kéo chính mình đi lên, cũng không phải là khoe khoang câu thuyền đơn giản như vậy. Nghe được hắn hỏi chính mình, Diệp Viễn cũng không có cái gì tốt do dự trực tiếp mở miệng trả lời. Tiếp giáp đảo bên kia lại cái biển đá ngầm san hô, vận khí tốt ở nơi đó có thể câu được đại thạch ban. Trương Vô Tấn nói thế nào cũng ở chỗ này sinh sống hơn một năm, cho nên khi Diệp Viễn nói ra tiếp giáp đảo thời điểm, hắn liền thao túng câu thuyền cải biến đường thuyền. Câu thuyền tại Trương Vô Tấn điều khiển dưới, vững vàng hành xử trên mặt biển. Liền ngay cả Diệp Viễn đều không thể không bội phục, thật sự là tiền nào đồ đấy. Chiếc này câu thuyền, tại lại ổn định con quay ra chỉ dưới, chỉ cần sóng không phải đặc biệt lớn, cơ hồ không thế nào lay động. Không biết Trương Vô Tấn nghĩ tới điều gì, hơi xúc động nói ra: "Ai, thật hâm mộ ngươi." Diệp Viễn không hiểu nhìn về phía mình vị bạn học này, không biết hắn làm sao đột nhiên sẽ nói như vậy. Viễn Hải mới là nam nhân lãng mạn, ta là hâm mộ ngươi tùy thời đều có thể ra Viễn Hải. Trương Vô Tấn cũng không quay đầu lại, nhưng giống như hắn lại có thể thấy rõ Diệp Viễn lúc này bộ mặt biểu lộ. Không cần Diệp Viễn cứ hỏi, mình liền nói ra đáp án. Diệp Viễn đầu tiên là nhẹ gật đầu, xem như công nhận Trương Vô Tấn thuyết pháp này. Nhưng sau đó, hắn mới nhớ tới, gia hỏa này vẫn luôn là cái hót hướng mình, cho dù là mình gật đầu, gia hỏa này cũng là không thấy được. Thế là hắn mới mở miệng tiếp vào. Nghĩ ra Viễn Hải còn không dễ dàng, chỉ cần ngươi có thể chịu được cực khổ, lần sau thuyền đánh cá đi ra thời điểm mang lên ngươi liền tốt. Cũng không biết ngươi có bỏ được hay không ném trong tay kia một lớn sạp hàng sự tình. Cùng chúng ta đi trên biển qua mấy ngày lãng mạn sinh hoạt. Diệp Viễn nói nửa đùa nửa thật nói. Cho nên nói ta hâm mộ ngươi đây. Ta chính là một cái lao lực mệnh, đừng bảo là hơn 10 ngày chính là mấy ngày ta đều không thể rời đi. Trương Vô Tấn cười khổ nói. Diệp Viễn cũng biết, từ khi Trương gia đem Trương Vô Tấn an bài tại Nam Lâm đảo sau, gia hỏa này một trái tim liền toàn bộ trải tại xong việc nghiệp bên trên. Dĩ vãng đi đêm, cửa hàng tán gái cái kia Trương Vô Tấn đã không thấy. Thay vào đó là một cái có triển vọng thanh niên Trương Vô Tấn. Hai người nói một chút tiếu tiếu. Nhi Trương Vô Tấn thì là vừa cùng Diệp Viễn nói chuyện thiếm. Một bên mở ra dò xét cá khí cùng hải đồ. Con mắt ở phía trên không ngừng quan sát. Chương 1307, biển câu. Chương 1307, biển câu. Câu thuyền bên trên, trang bị hai hợp một hải hạ thăm dò. Lại thời gian thực hình tượng hiện ra tại kia chín tấc trên màn hình, đối với những này, Diệp Viễn cũng không có quá lớn hiếu kỳ. Dù sao so cái này còn tiên tiến thiết bị, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Là một chiếc viễn dương thuyền đánh cá thuyền trưởng. Bọn hắn thuyền đánh cá ngẫu nhiên cũng sẽ tiến hành một chút biển câu làm việc, đối với người khác tới nói, như thế nào tìm cá, như thế nào tìm đến giá cao hải ngư là một môn rất sâu học vấn. Thực những này tại Diệp Viễn trước mặt, liền hoàn toàn không cần lo lắng. Dù sao treo bích nhân sinh, là không cần giải thích. Trương Vô Tấn câu rất bên trên cái này dò xét cá khí công suất, tại cỡ nhỏ câu thuyền bên trong, xem như tương đối lớn. Nhưng cùng ngự thủy hào bên trên dò xét cá khí, vẫn là không có cách nào so. Trương Vô Tấn đang nghiên cứu sau khi, mới hiểu rõ cái này dò xét cá khí nên như thế nào sử dụng. Từ đầu đến cuối, Diệp Viễn đều không có mở miệng trợ giúp. Hắn làm như vậy cũng không phải là dự định nhìn Trương Vô Tấn trò cười, mà là hắn biết, có một số việc, vẫn là mình nghiên cứu ra được mới nhất có cảm giác thỏa mãn. Mặc dù hắn không rõ ràng Trương Vô Tấn hôm nay vì cái gì đột nhiên muốn lôi kéo mình ra biển, nhưng hắn lại biết, gia hỏa này nhất định có chuyện bị hắn đặt ở trong lòng. Đương dò xét cá khí bị Trương Vô Tấn điều chỉnh thử tốt về sau, giờ phút này không lớn màn hình bên trên, đã có một chút hình tượng. Không có gì cả a. Trương Vô Tấn nhếch miệng, đối với kết quả này rất không hài lòng. Diệp Viễn chỉ là tiêu tiếu, cũng không có nói thứ gì. Dù sao nơi này có hay không cá, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Ban đêm còn muốn ăn chặt tiêu đầu cá đâu, xem ra không có gì hy vọng. Diệp Viễn không để ý tới gia hỏa này phàn nàn, mà là ấn mở còn đồ nghi, con mắt chăm chú vào triều tịch bề ngoài nói ra. Ngươi phải tăng tốc tốc độ, không phải chúng ta cũng không nhất định có thể gặp phải thủy triều. Nói, Diệp Viễn còn phóng đại hải đồ, tại một chỗ tọa độ chỗ, tiêu chú một cái điểm. Diệp Viễn chỗ điểm nơi đó, chính là trước đó hắn nhắc tới tiếp giáp đảo phía nam một chỗ đá ngầm khu. Nơi đó là khoảng cách tiếp giáp đảo phụ cận, vừa ra từ nhiều cái đá ngầm chỗ chủ thành một phiến khu vực. Nhìn tốt ra ngươi. Trương Vô Tấn mắt nhìn tọa độ, sau đó điều chỉnh mình hành xử phương hướng. Tại Trương Vô Tấn tốc độ cao nhất điều khiển phía dưới, câu thuyền chỉ dùng một cái giờ không đến thời gian, liền đi tới Diệp Viễn trước đó vẽ xong địa điểm. Biển câu, kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần biết nhìn dò xét cá khí, trên cơ bản liền có thể câu được cá. Chỉ là câu nhiều câu ít vấn đề. Muốn rơi được nhiều, vậy liền cần nhất định kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Ngoại trừ sẽ nhìn dò xét cá khí còn muốn sẽ nhìn hải hạ địa hình. Lại căn cứ địa hình, liền biết chỗ nào dễ dàng lại cá, còn có chính là muốn nhìn triều tịch. Bất quá chủ yếu nhất, biển câu có thể hay không lại hảo thu hoạch, vận khí cũng là rất trọng yếu. Đã từng có người, tại một lần biển câu dài, trực tiếp câu đi lên một đầu giá trị hơn vạn nguyên cá đỏ dạng. Chuyện này, tại lúc ấy Lam đảo câu bạn quyền địa, kia là tên tạo nhất thời. Cho dù là Diệp Viễn cái này ngoài nghề, cũng đều nghe nói qua chuyện này, cho nên mới nói câu cá vận khí kia là tương đương trọng yếu. Diệp Viễn sở dĩ lựa chọn cùng Trương Vô Tấn tại cái này lý hải câu, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nơi này đá ngầm dày đặc, tại thủy triều thời điểm sẽ có rất lớn tỷ lệ xuất hiện cá lớn. Về phần là cái gì cá, vậy phải xem vận khí của bọn hắn. Chỉ là để Diệp Viễn không nghĩ tới mình có thể nghĩ tới vấn đề, người khác cũng có thể nghĩ đến. Cho nên ở cái địa phương này đã tụ tập mấy chiếc câu rất. Cái này lý hải ngọn nguồn đá ngầm dày đặc, cũng không thích hợp thuyền đánh cá lưới kéo vớt. Cho nên xuất hiện ở đây trên cơ bản đều là câu rất. Ngẫu nhiên lại thuyền đánh cá, vậy cũng chỉ là trải qua mà thôi. Đối với lại câu rất thuyền xuất hiện ở đây, Diệp Viễn cũng sẽ không quá cảm thấy kinh ngạc. Tiếp giáp đảo bên này, bản thân liền là một cái không tệ biển câu khu vực, mà ở trong đó khoảng cách Lam đảo cũng không tính quá xa, hấp dẫn đến số lớn câu bạn, cũng không phải chuyện ly kỳ gì đi vào Diệp Viễn địa điểm chỉ định, đều không cần tuyển vị trí. Phóng tầm mắt nhìn tới, câu rất, cano, du thuyền. Diệp Viễn vội vàng đến một chút, lại có mười mấy chiếc nhiều. Ngoài ra còn có thuyền đánh cá, đang từ nơi xa chạy về bên này. Thật là náo nhiệt, xem ra ngươi không có giới thiệu sai chỗ. Bằng không thì cũng không có nhiều người như vậy đều lựa chọn tại cái này lý hải câu. Trương Vô Tấn nhìn xem chung quanh câu rất, vừa cười vừa nói. Địa phương là không sai, chính là câu cá người có chút nhiều. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, sẽ có nhiều như vậy câu bạn tụ tập ở chỗ này. Sớm biết rằng này, bọn hắn liền không tới nơi này. Lấy Diệp Viễn tìm kiếm bảy cá năng lực, có thể nói như vậy. Tùy tiện một chỗ hải vực đều là bọn hắn tốt nhất biển câu địa điểm. Nhưng đã tới, cũng không thể cứ như vậy rời đi a. Lại nói, biển câu đối với hắn cùng Trương Vô Tấn tới nói, cũng chỉ là tới tiêu khiển. Mà không phải hướng những cái kia chức nghiệp biển câu người như thế, là lấy lợi nhuận làm mục đích. Trương Vô Tấn dưới sự chỉ huy của Diệp Viễn, lựa chọn một cái tương đối quặng cu é hải vực đem câu không cong tốt về sau, từ trong khoang thuyền cầm hai cây biển can ra. Diệp Viễn tiếp nhận biển can, trong tay ước lượng. Mặc dù hắn không quá tinh thông câu cá, nhưng này cũng là tương đối. Nếu như cùng một chút người mới học so sánh, Diệp Viễn vẫn là rất chuyên nghiệp. Trên ngự thủy hào câu cá bình thường tuyển, chọn đều là neo can hay là điện rào can. Dù sao thuyền đánh cá bên trên đánh bắt làm việc, vẫn là phải lấy hiệu suất làm chủ. Mặc dù không thế nào dùng loại này còn dám, nhưng lắp ráp cần câu hắn vẫn là sẽ. Hiện đem dây câu lôi ra đến, xuyên qua đạo vòng, lại cột chặt chuyển vòng. Tiếp lấy lấy ra ước chừng khoảng 3 mét tử tuyến đem nó một dài một ngắn gây đôi. Dây dài đầu này, giúp một cái ước chừng 100 khắc chỉ rơi. Cắt đứt quan hệ đầu kia, đây là dùng để buộc chặt lưỡi câu sử dụng. Mắt nhìn tại trong dương đánh dưỡng khí sống tôm. Diệp Viễn liền biết, gia hỏa này đây coi như là có chuẩn bị mà đến, liền ngay cả mồi câu đều đã chuẩn bị xong. Diệp Viễn nắm qua một con treo ở lưỡi câu bên trên, nhìn như tùy ý đem nó vứt đi xuống dưới, sau đó nhanh chóng thả tuyến. Diệp Viễn thỉnh thoảng nâng lên cần câu, cảm thụ được trong tay cần câu mang cho hắn sức kéo. Bên trên cá, Trương Vô Tấn bên này còn không có đem cần câu lắp ráp tốt đâu, Diệp Viễn bên này liền bắt đầu bên trên cá. Cái này khiến Trương Vô Tấn có loại cảm giác bị thất bại. Bất quá hắn vẫn là đối Diệp Viễn giơ ngón tay cái lên. Cá lớn. Diệp Viễn lắc đầu. Không lớn. Trương Vô Tấn. Cái gì cá? Diệp Viễn. Ta làm sao biết? Lần này Diệp Viễn cũng không có nói lời nói dối, ngoại trừ trước đó tìm kiếm câu điểm thời điểm, hắn lợi dụng một lần cảm giác bên ngoài, về sau cảm giác của hắn liền không có rời đi thân thể. Dù sao chính là đến hưu nhàn mình còn cần lợi dụng cảm giác đi gian lận cũng không cần phải. Không có cảm giác sớm dự báo, Diệp Viễn cũng rất muốn biết, mình lần này câu đi lên chính là cái gì cá. Nhưng làm sao trong tay tuyến vòng không lớn, về tốc độ tuyến tự nhiên cũng không nhanh được. Diệp Viễn tăng nhanh thu dây động tác, chỉ tốn 3 phút liền đem cá lôi ra mặt nước. Trong thời gian này Trương Vô Tấn cũng đã lắp ráp tốt cần câu. Ngay tại hắn vừa mới đem mồi câu ném vào hải trung thời điểm, liền nghe đến Diệp Viễn bên kia truyền đến ngạc nhiên thanh âm. Ngoa tạo, thật là thiệt ban. Chương 1308. Các phương chú ý. Chương 1308. Các phương chú ý tiếp giáp đảo Nam Bộ đá ngầm khu. Nhìn xem Diệp Viễn trong tay mang theo thạch ban cá, Trương Vô Tấn cũng là tâm tình thật tốt. Không tệ, không tệ, một đầu thanh niên ban rất đáng gờm rồi. Trương Vô Tấn hâm mộ nói. Nhìn xem Diệp Viễn nhanh như vậy liền câu đi lên một đầu thanh niên ban, nói không hâm mộ là không thể nào. Diệp Viễn điêu đầu này thanh niên ban, thuộc về thường gặp thạch ban cá. Xem ra đoán chừng có thể lại 3-4 cân lớn nhỏ, cũng coi là không tệ khởi đầu tốt đẹp. Thanh niên ban giá cả bình thường sẽ là tại 6-70 nguyên một cân tả hữu. Con cá này tối thiểu cũng muốn 200 khối. Ngay tại Trương Vô Tấn, còn tại hâm mộ Diệp Viễn như thế khối lên cá thời điểm, cảm giác được trong tay mình cần câu châm xuống. Thế là nội tâm của hắn vui mừng, nhanh chóng chuyển động của dây. Rất nhanh một đầu hoàng gà cá bị Trương Vô Tấn lôi ra mặt nước. Có thể ở chỗ này câu được hoàng gà cá, không thể không nói đó là thật gặp vận may. Cái gọi là hoàng gà cá, cũng chỉ là Lam đảo bên này cách gọi. Nó tên khoa học gọi là vảy đồn. Vảy đồn thể vẻ đẹp lệ. Bình thường lấy tảo loại cùng động vật không xương sống làm thức ăn. Vây lưng vây cá cước cùng chi vây cá xương ma sát có thể phát ra tiếng. Vảy đồn thịt đầy đặn so sánh thô cứng rắn, có chút chủng loại như vết bớt tròn mô phỏng vảy đồn, lại độc, không nên dùng ăn. Bộ mặt 10 phần thú vị, lại có 10 phần mỹ lệ thể sắc vảy đồn là hà đồn đồng loại. Nho nhỏ trong miệng lại trên dưới tháng quả, giống đục đao bén nhọn hữu lực răng cắn lực rất mạnh, ngay cả nhím biển loại kia vỏ cứng cũng có thể nhai nát. Trương Vô Tấn rất hài lòng thu hoạch của mình. Mặc dù không có Diệp Viễn đầu kia thanh niên ban lớn, nhưng nếu như dựa theo trình độ hiếm hoi tới nói, hoàng gà cá rõ ràng muốn so thanh niên ban càng thêm hi hữu. Không thể không nói, Diệp Viễn chọn lựa chỗ này biển câu điểm kia là thật lòng ra sức. Nửa giờ đầu không đến, hai người bên người thùng nước liền đã chứa 7-8 đầu các loại loài cá. Cái này khiến nguyên bản tâm tình không tốt Trương Vô Tấn cũng tạm thời quên đi những cái kia không vui sự tình. Nhi cùng lúc đó, tại thượng kinh Tiêu Tứ gia trong nhà, Tiêu Quảng Quân nhưng không có bọn hắn kia phần hảo tâm tình. Thời khắc này Tiêu Quảng Quân, một cái hơn 30 tuổi người, chính giống như một cái phạm sai lầm hài tử đứng ở nơi đó, túi đầu mặc cho Tiêu Tứ gia ngồi tại trên ghế bành khiển trách. Ngươi thật là lại tiên đồ, gia tộc cho ngươi vận hành đến Bình Hải, là muốn ngươi đi giao hảo Hoàng Nguyên khoa học kỹ thuật. Ngươi xem một chút ngươi cũng làm cái gì? Một điểm nhỏ lợi liền mê hoa a mắt của ngươi. Tiêu Tứ gia nghĩ đến sinh khí chỗ, lên thân thể đều có chút run rẩy. Hắn là thật không nghĩ tới, người trong nhà vậy mà ngắn như vậy xem. Vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ liền đem tốt đẹp cục diện cho tổn thất hết. Cái này gọi hắn làm sao không khí? Nhìn xem Tiêu Quảng Quân giống như chí cút, ở nơi nào không rên một tiếng, Tiêu Tứ gia trong lòng đột nhiên sinh khí một cỗ cảm giác bất lực. Nếu như gia tộc phía sau lưng đều là này tấm đức hạnh, vậy hắn cùng đại ca cố gắng còn có cái gì ý nghĩa? Ngươi cho ta nói thật, ngươi thật không cùng cái kia Diệp Viễn lên xung đột? Tiêu Tứ gia luôn cảm giác sự tình vô cùng kỳ quặc. Hắn không thể không hoài nghi, cả kiện sự tình phía sau, có phải hay không lại Diệp Viễn cái này không ổn định nhân tố cái bóng? Không có. Chuyện này ta cũng điều tra qua. Là bởi vì phía dưới một cái bán gia thương, không hài lòng ta em vợ bên kia điều kiện. Cho nên trực tiếp tìm quan hệ đem đấu thầu sách, trực tiếp đưa đến Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật cao tầng trong tay. Tiêu Quảng Quân rất chắc chắn nói. Hắn hiện tại trong lòng cũng có nỗi khổ không nói được. Dù sao lúc trước cũng chỉ là muốn cho nhà mình em vợ ở trong đó kiếm một điểm tiền hoa hồng mà thôi. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử kia, vậy mà cho mình thọc như thế. Lớn một cái xọt ra. Đem ngươi đến Bình Hải sau sự tình đều cùng ta nói một chút. Tiêu Tứ gia vẫn như cũ cảm giác không đúng. Nửa giờ đầu quá khứ, Tiêu Quảng Quân đem mình đổ Bình Hải về sau, tất cả làm qua sự tình rõ ràng rành mạch đều nói ra. Tiêu Tứ gia đốt một điếu thuốc thơm hơi hít mắt, tùy ý thuốc lá sương ngủ, che kín mình em tình bất định khuôn mặt. Ngươi nói là, cho đến bây giờ, ngươi cũng không có cùng Diệp Viễn kiến qua mặt, mà lại cho dù là chỗ của hắn lại người đi quấy rối ngươi cũng không có ra mặt thật sao? Phải, ta lo lắng đối phương hiểu lầm nữ nhân kia là ta phải đi. cho nên ta liền không có tiếp nhận sự kiện kia mặc cho phó chung người đi tiếp nhận. Tiêu Quảng Quân đem ý nghĩ của mình một năm một mười nói ra.
Ừm, ta đã biết, trong chuyện này ngươi làm không tệ. Chúng ta bây giờ cũng không phải là trở mặt tiểu gia hỏa kia thời điểm.
Tiêu Tứ Gia chính còn muốn nói cái gì, kết quả là nhìn thấy quản gia hừng hực đi đến. Sau đó tại Tiêu Tứ Gia bên thai dị thai vài câu. Tiêu Quảng Quân thấy rõ ràng đang nghe xong quản gia nói về sau, nhà mình vị này tứ thúc sắc mặt rõ ràng xảy ra biến hóa. Ngươi đi về trước đi, trong khoảng thời gian này liền ở lại nhà, cũng là đừng đi. Chờ danh tiếng qua, ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Sau đó, Tiêu Tứ Gia liền đối với mình đứa cháu này phất phất tay, ra hiệu hắn có thể rời đi. Tiêu Quảng Quân còn có ít lời muốn nói, nhưng nhìn đến nhà mình tứ thúc cái dạng này, cũng biết hôm nay là không có cơ hội, thế là hắn chỉ có thể yên lặng rời đi. Tại Tiêu Quảng Quân thân ảnh biến mất trong tầm mắt sau, Tiêu Tứ Gia lúc này mới nhíu mày nhìn về phía quản gia hỏi: "Sự tình điều tra rõ ràng, nhà kia công ty là thuộc về gia tộc gì?" Quản gia mang tới tin tức, không đến không cho Tiêu Tứ Gia coi trọng, bởi vì chuyện này, cùng bọn hắn đang muốn động thủ một sự kiện có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lúc trước Giả Thụ Xâm phụ tử đột nhiên biến mất, tại Thượng Kinh tài chính vòng tròn đưa tới không nhỏ hành động, cho tới bây giờ đều không có hai cha con bất cứ tin tức gì. Cái này khiến rất nhiều tham luyến kim tiền gia hỏa bắt đầu đánh lên Giả Gia phụ tử lưu lại cái kia khổng lồ tài sản chủ ý. Nhi Tiêu Tứ Gia chính là một cái trong số đó. Nhưng vừa vặn quản gia mang tới tin tức chính là cùng Giả Gia lưu lại những cái kia tài sản có quan hệ. Một nhà nước Mỹ tài chính ủy trị công ty khi lấy được Giả Thụ Xâm trao quyền sau, bắt đầu chính thức đối Giả Thụ Xâm danh hạ tất cả tài sản tiến hành xét duyệt bộ hiện. Này nhà công ty đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn Tiêu Tứ Gia nguyên bản định. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, một khối mã thượng đều muốn đến miệng thì mỡ, cứ như vậy tại trước mắt mình bay đi. Điều tra qua nhà này ủy trị công ty, tại nước Mỹ rất nổi danh, rất nhiều ẩn hình phú hào tài sản đều là bọn hắn tại ngoài sáng bên trên ủy trị. Chúng ta người rất khó thăm dò được quá hữu dụng tin tức. Quản gia cẩn thận nói, biết tùy thời cho ta nhìn chằm chằm điểm, nếu có cái gì vi quy địa phương, trước tiên cho ta biết đúng, nhìn xem có thể hay không nơi tay nối liền ngồi một chút văn trường, bức bách Giả Thụ Xâm hiện thân trở về. Tiêu Tứ Gia híp mắt nói, rất khó, chúng ta nhân chi trước cũng từng làm như thế. Nhưng đối phương ủy thác thủ tục tương đương đầy đủ, đối phương lần này mang đến dòng dã một luật sư đoàn đội. Chúng ta người cũng không dám quá mức. Quản gia phía dưới chưa hề nói, nhưng Tiêu Tứ Gia đã hiểu. Ừm. Vậy liền cho ta nhìn chằm chằm. Cùng lúc đó, khoảng cách Tiêu Gia cách đó không xa một chỗ khu biệt thự bên trong. Triệu Xuyên phụ thân cùng thúc thúc, đồng dạng tề tụ Triệu phụ nhà biệt thự. Lão đại, ngươi cùng cái kia IBG công ty nói thế nào? Triệu Xuyên nhị thúc mở miệng hỏi. Chương 1309. Triệu nhị thúc tính toán. Chương 1309. Triệu nhị thúc tính toán. Thượng Kinh, Triệu gia biệt thự. Lúc này Triệu gia biệt thự, ngoại trừ mấy tên công nhân ngoài, liền chỉ còn lại Triệu phụ một người thường xuyên ở chỗ này ở lại. Mà xem như nhà này nữ chủ nhân, đã hơn mấy tháng không có lần nữa xuất hiện qua. Cái này khiến rất nhiều không rõ chân tướng công nhân, đều có một loại mưa gió sắp đến cảm giác nguy cơ. Giờ phút này biệt thự trong phòng tiếp khách, Triệu Thị Châu đáo mấy vị đại cổ đông, chính tề tụ một đường. Ai? Lúc trước trách chúng ta quá kiêng kỵ Tiêu gia, kết quả bị Giả gia chui chỗ trống. Hiện tại liền ngay cả ưu tiên quyền mua đều không có. Chúng ta cùng nhà kia nước Mỹ công ty đàm phán, chúng ta tương đương bị động. Triệu phụ lắc đầu, nhớ tới sáng hôm nay, mình muốn từ nhà kia công ty trong tay mua xuống Giả Thụ Xâm trong tay cổ quyền lúc. Kia người da trắng châm chọc khiêu khích thái độ, chính mình cũng cảm giác trên mặt nóng lên. Dù sao Giả Thụ Xâm là chúng ta Triệu Thị Châu đáo thứ hai đại cổ đông, nắm trong tay chúng ta 28% cổ phần, nếu như cái này nếu là rơi xuống ngoại nhân trong tay. Triệu nhị thúc không có nói tiếp, hắn tin tưởng người ở chỗ này đều đã rõ ràng chính mình ý tứ. Liên ngươi còn cầm cổ phần coi là chuyện đáng kể. Ngươi xem một chút hiện tại chúng ta cổ phiếu giá cả, đều ngã thành dạng gì. Cũng không biết cái kia công ty nghĩ như thế nào, không phải nói bọn hắn là toàn làm tinh nhất chuyên nghiệp ủy trị công ty sao. Hiện tại lại người nguyện ý đón hắn nhóm trong tay cổ phiếu. Bọn hắn hẳn là cao hơn mới đúng, làm sao còn bày lên giá tử. Nếu như đây không phải chúng ta nhà mình công ty, ai nguyện ý tiêu nhiều tiền như vậy, đi đón tay một cái mỗi ngày đều tại ngã cổ phiếu. Triệu Xuyên nhị thẩm ở một bên nhếch miệng, rất không cam lòng nói. Đều bất tranh cãi, hiện tại liền xem như người ta nguyện ý bán, chúng ta cũng không có nhiều như vậy tiền mặt có thể vận dụng a. Nói đến đây, Triệu phụ vuốt vuốt mi tâm của mình. Nguyên bản người ta công ty đưa ra thị trường cũng có thể vòng lớn một khoản tiền, nhưng nhà mình công ty đến tốt, tiền không có cuốn tới bao nhiêu. Sự tình xác thực một cái tiếp theo một cái tới. Bây giờ vì ổn định nhà mình ở công ty quyền lên tiếng, không thể không vận dụng quan hệ bắt đầu tìm ngân hàng cho vay, không phải những cái kia cổ phần thật muốn bán cho một cái đối thủ cạnh tranh. Kia Triệu Thị Châu đáo về sau còn có thể hay không họ Triệu thật là liền không nói được rồi. Hiện tại là hai huynh đệ cổ phần thêm đến cùng một chỗ có thể vượt trên Giả Thụ Xâm. Nhưng nếu như tách đi ra tính, Giả Thụ Xâm mới thật sự là thứ nhất đại cổ đông. Chỉ là bởi vì Giả Thụ Xâm là làm kim dung, đối với trưởng quản một nhà công ty Châu đáo cũng không cảm thấy hứng thú. Cũng không biết chính mình lúc trước là thế nào liền vắng đầu. Không hiểu thấu liền lên Giả ra chiếc này thuyền hải tặc. Triệu Xuyên Đường ca mắt nhìn nhà mình thê tử, sau đó mở miệng nói ra. Đại bá, tiểu tinh trong nhà đồng ý xuất ra 3 ức, nhưng cái này cũng không hề là không ràng buộc mà là hy vọng đạt được tương đối Triệu thị cổ phần. Ta bên này cũng liên hệ một chút ngân hàng bằng hữu, bọn hắn cũng đồng ý tiền cho vay chúng ta 7 ức. Ta nghĩ lại thêm chính chúng ta trong tay một bộ phận ăn Giả ra kia 28% cổ phần hẳn là đủ rồi. Triệu phụ có thâm ý khác mắt nhìn nhà mình đứa cháu này. Nếu như dựa theo hắn thuyết pháp này, dù là những cái kia cổ phần cầm về, cũng không đến được tên của mình phía dưới. Cứ như vậy, lão nhị nhà liền biến thành Triệu thị Châu đáo trên thực tế người nói chuyện. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, gia tộc đều đến lúc này. Người một nhà này còn có tâm tình ở chỗ này lục đục với nhau. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch thê tử cùng nhi tử lúc trước cảm thụ. Nhưng là bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Thê tử đã bao lâu không tiếp điện thoại của mình rồi? Về phần Triệu Xuyên, mặc dù vẫn là sẽ đón hắn điện thoại, nhưng lời nói kia bên trong lạnh lùng, là người liền có thể nghe được. Triệu phụ giờ phút này mới chính thức ý thức được, nguyên lai mình trước kia xem trọng những cái kia, giờ phút này trong mắt hắn đã không phải trọng yếu như thế. Nếu như dùng lời của người tuổi trẻ nói, hiện tại Triệu phụ đột nhiên đốn ngộ. Nếu như khả năng, hắn thậm chí muốn đem trong tay mình cổ phần toàn bộ cho đến Triệu Xuyên trong tay. Sau đó cùng vợ mình, thật vui vẻ qua nửa đời sau. Vậy liền dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm đi. Về sau cùng IBG đàm phán ta nhìn liền hiểu phong ngươi phụ trách tốt, dù sao tiền đều là ngươi tìm trở về. Đã nghĩ thông suốt Triệu phụ, quyết định không còn đi để ý tới trong gia tộc sự tình. Hắn hiện tại chỉ muốn, như thế nào vãn hồi mình đã mất đi hết thảy, cha, đại bá hôm nay rất khác thường. Triệu Phong tại về nhà trong xe, nhíu mày hỏi. Ừ. Hắn đây là hướng hiện thực túi đầu. Nếu như không có nhà chúng ta còn thế nào khả năng lại Triệu thị châu báu? Chẳng lẽ còn trông cậy vào cái kia Triệu Xuyên? Triệu Nhị Thúc rất không ngừng nói. Nhiều năm như vậy, một mực bị đại ca của mình đè ép. Hôm nay rốt cục mở mày mở mặt một thanh. Cái này khiến hắn lại một loại chưa hề đều chưa từng có thoải mái cảm giác. Người cũng vậy, làm sao lại đột nhiên nhớ tới muốn tranh những cái kia cổ phần? Trước đó không phải đã nói chúng ta bán ra rơi trong tay cổ phần, sau đó liền rời đi sao? Hiểu Phong đều đã chuẩn bị sẵn sàng, bao quát một chút phỉ thúy thượng hạng đều đã bị đánh cháo ra. Ngươi bây giờ ngược lại tốt, không chỉ có đem những cái kia phỉ thúy trả trở về, còn muốn vay tiền đi bán hạ giả ra cổ phần. Ngươi đây không phải lại mau bệnh sao? Nhị Thẩm bất mãn nói. Ngươi biết cái gì? Lấy trước như vậy tập là bởi vì lại giả thụ xâm tại, chúng ta vĩnh viễn ép không qua lão đại bên kia đã như thế còn không bằng kiếm một món hời sau đó rời đi. Nhưng bây giờ khác biệt. Giả thụ xâm ở đâu đều không ai biết đã hắn cố ý bán đi trong tay những cái kia cổ phần, chúng ta vì cái gì không tiếp nhận tới. Sau đó lại đá rơi xuống lao đại đến lúc đó, Triệu thị châu đáo liền thật là chính chúng ta. Cái này không so với trước nước ngoài ăn nhờ ở đậu thời gian được không? Ngươi cái phụ đạo nhân ra hiểu cái gì? Triệu Nhị Thúc hăng hái, rất có chỉ điểm giang sơn ý vị. Cha ta nói không sai, những năm này Hoa Quốc phát triển quá nhanh, có thể lưu lại là tốt nhất. Lại nói chúng ta Triệu thị châu đáo chính là gần nhất gặp một chút phiền toái. Kỳ thật bằng vào chúng ta nhãn hiệu vẫn là có rất lớn tiềm lực có thể đào. Bất quá lão ba, ta thực đáp ứng tiểu tích nhà. Chúng ta sẽ đưa cho bọn họ 0.5% cổ phần. Không phải người ta cũng không có tất yếu lúc này xuất ra 3 ức giúp chúng ta. Thượng Kinh phát sinh những này, ở xa Lam đảo Triệu Xuyên cũng không rõ ràng. Mà khởi đầu người bồi táng Diệp Viễn, giờ phút này lại đang cùng hảo huynh đệ Trương Vô Tận ở trên biển câu cá. Ta nói Tiểu Viễn, ta nhớ được lần trước biển câu tiểu tử ngươi cùng bật học giống như. Làm sao hôm nay như thế sợ rồi? Trương Vô Tận nhìn xem mình tràn đầy hai đại thùng ngư hoạch. Nhìn lại Diệp Viễn sau lưng cái kia chỉ có một thùng không đến ngư hoạch. Tâm tình kia là đừng đề cập nhiều vui vẻ. Hắn rốt cục đang cùng biển có liên quan sự tình bên trên, thắng gia hỏa này một lần đôi này Trương Vô Tận tới nói, đơn giản thật bất khả tư nghị. Trong lòng của hắn, chỉ cần cùng Hải Dương dính dáng sự tình, liền không có Diệp Viễn không tinh thông. Cái này đã không sai biệt lắm tạo thành chung nhận thức. Nhưng hôm nay Diệp Viễn thái độ khác thường, ngoài ý muốn thua bởi chính mình. Này làm sao có thể để cho hắn không hưng phấn? Diệp Viễn, có thể nói cái gì? Có thể nói trước kia thắng ngươi vậy cũng là dựa vào cảm giác loại này máy ra lận. Hôm nay là hắn hoàn toàn dựa vào chính mình thực lực đang câu cá. Bất quá nhìn thấy Trương Vô Tận vui vẻ, Diệp Viễn cũng cảm giác mình làm như vậy đáng giá. Chương 1310, Hổ Tiên Diệu uy lực. Chương 1310, Hổ Tiên Diệu uy lực. Mặc dù Trương Vô Tận không có cùng mình nói tâm sự của hắn, nhưng có thể để cho huynh đệ vui vẻ, mình bị chó mèo một lần lại như thế nào? Đúng rồi Tiểu Viễn, ngươi kia Hổ Tiên Diệu còn có hay không rồi? Cao hứng qua đi, Trương Vô Tận lúc này mới nhớ tới nhà mình lao ba xin nhờ chính mình sự tình. Ừm. Tại sao lại muốn rượu kia rồi? Ta nói ngươi cái tuổi này không đến mức như thế bộ a. Diệp Viễn vui lùa nói. Ngươi liền bẩn thỉu ta đi. Ngươi nhìn ta bộ dạng này, là cần kia đông tây người sao? Lần này là cha ta một người bạn. Ngươi là không biết, một cái hơn 50 tuổi người đổi phát thứ hai xuân thời điểm có bao nhiêu điên cuồng. Trương Vô Tận nói lên việc này, kia thật là mặt mày hớn hở. Ngươi ngừng cho ta. Ta không có thời gian bắt quái một cái tiểu lão đầu chuyện tình gió trăng. Diệp Viễn vội vàng dừng lại Trương Vô Tận, còn muốn nói tiếp dự định. Hắn là thật không quan tâm những cái kia. Nhất là việc này từ Trương Vô Tận miệng bên trong nói ra, làm sao cảm giác có chút đồng không nên hương vị. Diệp Viễn chân sợ bị 404 đại thần đi tìm đến cho nên mã thượng đánh gãy cái đề tài này. Không nói cũng được. Vậy liền đến hai bình thế nào? Ta biết tiểu tử ngươi trong tay nhất định có lưu hàng. Dạng này ta vậy nhưng so bản số lượng có hạn ký tên giày chơi bóng trả lại ngươi hai bình Hổ Tiên rượu không có vấn đề à? Trương Vô Tận cũng biết, mình tại Diệp Viễn nơi này đã cầm quá nhiều lần. Lần này không lớn chảy máu, là thật lại khó muốn ra loại kia rượu. Tốt. Một tay giao giày, một tay giao rượu. Nếu như ngươi kia khoa bị ký tên hổ người đội đồng phục của đội cũng bỏ được, ta ở nhà một bình. Diệp Viễn cười tăng giá cả nói. Cút. Nhìn trước mắt này đôi khoa bị ký tên bản số lượng có hạn giày chơi bóng. Lúc trước khi còn đi học, hắn liền hâm mộ chết Trương Vô Tấn có thể lấy tới như thế một đôi giày. Về sau khoa bị bay, cơ rủi ro, vĩ đại như vậy một vị ngôi sao cầu thủ dùng loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức rời đi thế giới này. Cái này để Diệp Viễn càng thêm trông mà thèm Trương Vô Tấn trong tay đôi giày này. Trước đó hắn cũng thử qua dùng đông tây cùng Trương Vô Tấn trao đổi, kết quả đều bị hắn bắt bỏ. Không nghĩ tới, gia hỏa này hôm nay vậy mà lại chủ động đưa tới cửa. Xem ra chính mình vẫn là xem thường cái này Hổ Tiên Diệu uy lực. Lại cho đi Trương Vô Tấn về sau, Diệp Viễn lại khôi phục hắn hải đảo cá ướp muối sinh hoạt. Mỗi ngày sáng sớm mang theo Tam Tiểu Chỉ ở trên đảo chạy bộ. ban ngày làm một chút đồ dùng trong nhà, trêu chọc đại hùng miêu. Ngẫu nhiên có thời gian đi xem một chút lập tức liền muốn hoàn thành máy bay chạy đến. Nói lên máy bay đường băng, Diệp Viễn đều có chút vô ngữ. Nguyên bản đã tu không sai biệt lắm, kết quả một lần bão, đem đã xây xong một chút công trình phá hủy trong không. Thật không biết lúc trước đầu mình nao nao lên, ở trên đảo làm như thế một cái đường băng có làm được cái gì. Bất quá như là đã xây thành. Kia lâu dài bị Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật trưng dụng bộ kia máy bay tư nhân, cũng là thời điểm trở lại trong tay mình. Về phần Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật, hiện tại danh nghĩa đã không chỉ một giá máy bay. Chỉ là Diệp Viễn rất ít đi lưu tạp tư đảo, cho nên mới bị Luân Nạp Đức cho lợi dụng bên trên. Nơi này muốn nói rõ một điểm đó chính là lúc trước A Mỹ đưa cho Diệp Viễn không chỉ là máy bay, còn tiện thể xem đưa hắn một đội tổ máy thành viên. Nhưng máy bay đến Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật trong tay sau, Luân Nạp Đức thì càng đổi đi đám kia lệ thuộc vào không ba tổ máy thành viên. Như Diệp Viễn nếu như muốn mình nuôi một khung máy bay tư nhân, vậy hắn liền cần tổ kiến mình tổ máy thành viên. Nơi này đến không phải nói Luân Nạp Đức không nỡ đem bọn hắn tổ máy cho Diệp Viễn sử dụng, mà là Diệp Viễn không quen bên cạnh mình tất cả đều là tóc vàng mắt xanh oai quả nhân. Thực Diệp Viễn nơi này tương đối đặc thủ, cho nên mới phiền toái như vậy. Tại Hoa Quốc người bình thường cho dù là có được máy bay tư nhân, bình thường cũng đều không có khả năng đặt ở bên cạnh mình. Không nói trước một giá máy bay một năm bảo dưỡng phí tổn là bao nhiêu, chỉ nói cái này tổ máy thành viên tiền lương cũng không phải là một con số nhỏ. Cho nên có được máy bay tư nhân đều sẽ giao cho công ty hàng không người quản lý. Cứ như vậy không chỉ có tiết kiệm phí tổn, hơn nữa còn không cần mình quan tâm máy bay bình thường bảo dưỡng. Diệp Viễn cứ như vậy, vượt qua một tuần lễ nhàn nhã thời gian. Ngày này khi hắn còn tại đùa xem cầu cầu lúc, đột nhiên tiếp vào bạn gái điện thoại. Trong điện thoại, Lý Thi Vận cảm xúc có chút phấn khởi. Hơn nữa còn nhiều lần yêu cầu hắn cùng theo về Thượng Kinh một chuyến. Bởi vì thời gian tương đối đuổi, cho nên hai người ước định ở phi trường gặp mặt. Gặp mặt, đăng ký hết thảy đều là thuận lợi như vậy, đương hai người ngồi lại bay hướng Thượng Kinh máy bay về sau, Diệp Viễn lúc này mới lên tiếng hỏi. Vội vã như vậy về Thượng Kinh, là trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Lý Thi Vận trợn nhìn Diệp Viễn một chút, sau đó giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Ngươi liền không thể trông mong điểm chuyện tốt. Ta đây không phải nhìn ngươi gấp thành bộ dạng này, mới suy nghĩ lung tung sao? Diệp Viễn lung túng sờ lên trong mũi. Còn nhớ rõ Thi Lệ Quân nữ nhân kia sao? Nhớ kỹ, nàng thế nào? Không phải đã bị các ngươi đuổi đi sao? Diệp Viễn không hiểu Lý Thi Vận vì cái gì, đột nhiên nhắc lên nữ nhân kia. Mẫu thân của ta đã chứng thực nhà ta kia ra tứ hợp viện dưới mặt đất, đích thật là lại mật thất tồn tại. Chỉ là không cách nào tìm tới kia mật thất lối vào. Chúng ta lần này trở về, chính là quyết định muốn hay không trực tiếp bạo lực đào móc. Lý Thi Vận nói tới chỗ này, biểu lộ đều có chút hưng phấn. Diệp Viễn nghe được tin tức này, đến là không có cảm giác đến cỡ nào kinh ngạc. Dù sao giống như là Lý Thi Vận trong nhà cái chủng loại kia tứ hợp viện, suy nghĩ đã rất lâu đời, cho dù là ở phía dưới phát hiện cái gì, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Dọc theo con đường này, Lý Thi Vận liễu dĩu nói không ngừng. Thằng đến dập máy ngồi lên Lý Gia phái tới đón nàng xe, nàng mới dừng lại. Hai người rất nhanh liền đi tới Lý Gia tứ hợp viện, đương Diệp Viễn mở cửa lớn ra, nhìn thấy bên trong giống như thi công hiện trường đồng dạng việc lạc, cũng không khỏi đến khẽ lắc đầu. Lúc này trong sân đang có mấy tên công nhân ngay tại thi công, Nhi Lý Mẫu thì là đứng tại một chỗ dây cây nhỏ dưới, chờ lấy nhà mình nữa nhi đến. Mẹ, Hảo Hảo viện tử, làm sao bị ngươi biến thành dạng này? Lý Thi Vận nhìn thấy mình kia tinh mỹ đích tứ hợp viện, lại bị lão mụ khiến cho rách nước. Cái này giọng chất vấn khí là tương đương rõ ràng. Ngươi muốn ta là thần tiên a? Không dạng này làm sao tìm được kia tầng hầm lối vào? Lý Mẫu phản nàn nói. A Di, ngại như vậy giống chống khua chiêng tìm cửa vào, nếu quả thật muốn tìm tới sau cũng không tốt xử lý a. Diệp Viễn không thể không nhắc nhở mình vị này tương lai nhạc mẫu một câu. Dù sao đây là Thượng Kinh, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, người khác hướng không biết đều rất khó. Ừm, ta cũng nghĩ qua vấn đề này, cho nên hiện tại chúng ta là lấy sửa chữa lại nhà lấy cớ tại thi công. Những này chúng ta vẫn hiểu. Mặc dù Lý Mẫu đối Diệp Viễn đánh bạc chuyện này còn có chút chú ý, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng cũng không có trước đó lớn như vậy bản khí. Hôm nay lại nhìn thấy, nhà mình nữ nhi căn bản là chuyện gì đều không dối gạt hắn sau. Lý Mẫu cũng đã biết, xem ra lần này nữ nhi là thật thích tên tiểu tử này. Cho nên nàng tại đối đãi Diệp Viễn trên thái độ, cũng liền ít nhiều có chút chuyển biến. Dù sao cũng là hai người bọn họ sống hết đời. Mình làm trưởng bối đưa đến nhắc nhở tác dụng như vậy đủ rồi. Chương 1311, hàng chuột. Chương 1311, hàng chuột. Lý Mẫu rất rõ ràng. Nếu như mình còn kiên trì một chút cái nhìn của mình, nói không chừng còn muốn gây nên nữ nhi bất mãn. Hai mẹ con gặp mặt, có thật nhiều lại nói. Nhi Diệp Viện thì là nhàm chán quan sát trong tứ hợp viện trung bố trí. Hắn một đường từ cửa viện đi vào chính phòng, cảm giác ở chung quanh 10 kỷ mễ phạm vi bên trong không ngừng liếc nhìn, nhưng vẫn không có phát hiện cái gì dị thường. Không có cách, cảm giác của hắn ở trong nước và năng, nhưng vừa đến lục địa, liền cơ bản không được tác dụng quá lớn. Nhất là muốn dò xét dưới mặt đất tình huống, vậy thì càng thêm rất không có khả năng. Bởi vì ngay tại thi công, gian phòng bên trong rõ ràng nhìn ra, rất nhiều bài trí đã bị trùm. Làm trên danh nghĩa thuộc về Lý Thi Vận chỗ này tứ hợp viện, Diệp Viễn cũng không phải là lần đầu tiên tới. Cho nên đối với nơi này một chút vật phẩm vị trí, hắn còn nhớ mang máng. Nếu như nói nơi này thật sự có một chỗ mật thất, kia cửa vào rất có thể liền sẽ ở chỗ này. Nhưng đã nhiều năm như vậy, phòng ở không biết thay đổi nhiều ít người chủ nhân. Chẳng lẽ liền không có một người phát hiện mật thất này lối vào? Cái này hiển nhiên không quá hiện thực. Cho nên Diệp Viễn đem lực chú ý từ chính phòng chuyển rời đến còn tại thi công trong nội viện. Hắn đứng tại giữa sân, nhìn tả hữu hai ngọn núi giả. Diệp Viễn tâm bên trong không khỏi khẽ động. Nếu như nói trong sân địa phương nào thích hợp nhất xây mật thất cửa vào, kia không thể nghi ngờ chính là cái này hai ngọn núi giả. Nhưng đã mình có thể nghĩ đến, như vậy Lý Mẫu không có đạo lý nghĩ không ra a. Huống chi trước đó, còn có Thi Lệ Quân nữ nhân kia đã không biết ở chỗ này tìm bao nhiêu lần. nếu quả như thật chỉ đơn giản như vậy, không đến mức tìm tới hiện tại cũng không tìm được cửa vào a. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Diệp Viễn vẫn là đem cảm giác dọc theo giả sơn khe hở rót vào đến giả sơn. Nội bộ đúng như là mình tưởng tượng như thế, trong núi giả ngoại trừ một ít cỏ dại cùng cho bụi, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Ngay tại Diệp Viễn chân chuẩn bị thu hồi cảm giác lúc đột nhiên không khỏi nhẹ nghi một tiếng. Ừm. Một cái chỉ có bóng bàn lớn nhỏ lỗ thủng xuất hiện tại núi giả nội bộ nơi hẻo lánh chỗ. Mới đầu, Diệp Viễn cũng không có quá mức để ý cái huyệt động này. Dù sao nơi này là tứ hợp viện, lại hang chuột quá bình thường bất quá. Nhất là con chuột này động còn ra hiện tại trong núi giả khe hở bên trong, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Mà lại hang chuột nơi cửa đã cơ hồ bị bùn đất bao trùm. Cái này cũng nói rõ chỗ này hang chuột đã bỏ phế thật lâu. Nếu không phải Diệp Viễn cảm giác đang quan sát, cơ hồ mắt thường đã phân biệt không ra nơi này còn có một cái hang chuột tồn tại. Phải biết, hiện tại phát hiện chỗ này hang chuột là cảm giác, cũng không phải là Diệp Viễn mắt thường. Cho nên cái này hang chuột dị thường liền triển lộ không thể nghi ngờ. Trước đó cũng đã nói, Diệp Viễn cảm giác có thể quan sát được mắt thường đều không thể quan sát được một chút biến hóa rất nhỏ. Liền giống với lúc này chỗ này hang chuột, Diệp Viễn rõ ràng thông qua cảm giác có thể cảm thụ được. Cái này hang chuột lại có mãnh liệt không khí đối lưu, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nơi này rất có thể cũng không phải là hang chuột đơn giản như vậy. Từ khi đạt được cảm giác loại này siêu năng lực, Diệp Viễn đối tham bảo liền sinh ra hứng thú nồng hậu. Cho nên đối với một chút khảo cổ loại thư tịch, hắn nhìn qua cũng không chỉ một hai bản. Liền trước mắt chỗ này, hang chuột, Diệp Viễn có lý do hoài nghi, hắn chính là đã từng mình trong sách thấy qua một loại rất thường gặp thông gió lỗ. Tại cổ đại, vì cho bịt kín không gian cung cấp dưỡng khí, cho nên tại kiến tạo mật thất thời điểm, đều sẽ lựa chọn thành lập một chút thông gió lỗ. Cảm giác dọc theo, hang chuột, hướng nội bộ dò xét. Tiếc rằng cảm giác khoảng cách có hạn, vừa mới dò xét đi vào 10 kỷ mễ liền đã đến cực hạn. Diệp Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi cảm giác. Mặc dù không có xem xét đến cái này nghi là miệng thông gió cuối cùng tình huống, nhưng cũng không thể nói hắn liền không có thu hoạch. Dù sao hắn đã biết cái này thông gió lỗ đại thể phương vị đi hướng. Nếu như chỗ này hang động thật là thông gió lỗ, cái kia căn cứ phương vị của nó, rất dễ dàng tìm tới chân chính mật thất lối vào. Diệp Viễn cũng không xoắn xuýt, có phải hay không thông gió lỗ thử một chút không lâu biết sao. Thế là hắn dựa theo não hải trung kia thông gió lỗ tuyến đường, tìm tới một chỗ ở vào chính phòng trước một khối đất trống. Vừa mới cảm giác cực hạn chính là ở chỗ này. Diệp Viễn đều làm không rõ ràng, nếu như nơi này thật là mật thất cửa vào, sẽ có hay không có chút quá mức rõ ràng. Bởi vì chỉnh thể viện tử ngay tại thi công, cho nên lúc này trong nội viện khắp nơi có thể thấy được công cụ. Cái này cũng cho Diệp Viễn bất đi đi tìm công cụ phiền phức. Tiện tay cầm lấy một thanh thủ sắt, tại mình cho rằng lối vào chô ra sức đào móc. Trước đó trải tại trong sân gạch xanh đã bị công nhân trước đó lên xuống dưới, cho nên hiện tại Diệp Viễn đối mặt chỉ là một tầng khỏe mạnh một điểm bùn đất. Dạng này độ cứng, đối với Diệp Viễn khí lực tới nói hoàn toàn cũng không phải là vấn đề. Mấy cái xẻng xuống dưới, liền bị hắn đào ra một cái 30mm thâm, nửa mét lớn một cái hố. Theo thủng sắt kim loại đụng đánh vào trên hòn đá thanh âm, Diệp Viễn trên tay truyền đến mạnh vô cùng phản tác dụng lực. Diệp Viễn nhìn thấy, cái này thổ phía dưới, lại có một khối to lớn phiến đá động tĩnh bên này đồng dạng kinh động đến ở phía xa nói chuyện mẫu nữ. "Tiểu Viễn, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi sẽ không coi là cứ như vậy liền có thể tìm tới dưới mặt đất mật thất ta?" Lý Thi Vận hiếu kỳ đi, tới ngoài miệng còn mở đùa giỡn nói. Diệp Viễn không có trả lời, mà là nhíu mày nhìn xem trước mặt ngăn cản tại dưới bùn đất mặt phiến đá. Lúc này cảm giác của hắn đã dọc theo phiến đá khe hở tiến vào nội bộ, để Diệp Viễn làm sao cũng không nghĩ tới chính là chỗ này phiến đá dưới cũng không phải là cái gì mật thất, mà là một ngụm thời gian trước giếng nước. Nhất làm cho Diệp Viễn có chút không thể tin, nước này trong giếng còn có rất thanh tịnh nước ngầm. Diệp Viễn không hiểu, như thế một cái giếng nước vì cái gì êm đẹp bị che giấu? Có thể dựa theo cái này thô ráp thủ bút nhìn, không hề giống những năm gần đây trang trí thủ đoạn. A Di, phía dưới này là cái gì các ngươi biết không? Diệp Viễn nhìn thấy Lý Mẫu cũng đi tới, vì chứng thực chính mình suy đoán, hắn mở miệng dò hỏi. Hắn tin tưởng, nếu như nước này giếng là Lý gia trang trí thời điểm che giấu lên, kia Lý Mẫu hẳn là rõ ràng. Không rõ ràng, chúng ta lúc trước mua cái viện này, chỉ là đơn giản đối mấy chỗ gian phòng tiến hành trang trí. Viện tử nguyên bản gạch xanh địa, chúng ta căn bản cũng không có động đậy. Lý Mẫu lắc đầu, nhìn trước mắt phiến đá nói, để cho người đem cái này phiến đá nhấc mở nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Lý Thi Vận hưng phấn nói, hắn cũng không nghĩ tới, nhà mình bạn trai vận khí lại lốt như vậy, tùy tiện đào mấy cái xẻng đều có thể có chỗ phát hiện. Không được, không muốn. Đương Lý Thi Vận đưa ra ý kiến về sau, hai âm thanh đồng thời vang lên. Các ngươi. Lý Thi Vận không hiểu nhìn xem đồng thời phát ra âm thanh mẫu thân cùng bạn trai. A Di, ta nhìn ngươi vẫn là đánh trước phát đi những công nhân kia đi. Diệp Viễn không để ý đến bạn gái ánh mắt khó hiểu, mà là nhìn xem Lý Mẫu nói. Thực. Lý Mẫu nhìn trước mắt kia nặng nề phiến đá, nàng cũng biết đạo Diệp Viễn nói là nhất. Chính xác. Nhưng công nhân đều đi. Liên bọn hắn mấy người này như thế nào rời động trước mắt cái này nặng nề phiến đá? Chương 1312. Xuống giếng mật đạo. Chương 1312. Xuống giếng mật đạo. Ngay tại Lý Mẫu chính xoắn suýt thời điểm, nghe được Diệp Viễn nói ra. Yên tâm, ta khí lực rất lớn, cái này phiến đá ta một người không có vấn đề. Lý Mẫu nửa tin nửa ngờ mắt nhìn Diệp Viễn. Nàng hoàn toàn không thể lý giải, cái này nhìn cũng không mạnh mẽ gì Tráng Nam Hải, làm sao có thể lại khí lực lớn như vậy. Thực từ đối với Diệp Viễn lễ phép, nàng vẫn là quyết định dựa theo hắn đi làm. Cùng lắm thì chờ hắn mang không nổi thời điểm, đang tìm người đến chuyển liền tốt. Rất nhanh, Lý Mâu đã trong nhà có việc làm lý do, đem những này còn tại thi công công nhân cho phân phát đi. Dù sao bọn hắn là theo thiên tính toán tiền, dù là đông gia có việc, tiền vẫn là sẽ như thường lệ đưa cho bọn hắn. Làm nửa ngày sống, cầm một ngày tiền, loại chuyện tốt này bọn hắn đương nhiên không có ý kiến, đợi đến công nhân tất cả đều rời đi viện tử. Lý Mẫu đã khóa cửa sân, mà lúc này Diệp Viễn đã cầm thùng sắt, đem phiến đá chung quanh bùn đất toàn bộ dọn dẹp ra. Nhìn xem chừng 3 mét vuông lớn nhỏ nặng nề phiến đá, đừng nói là Lý Mẫu, liên liên đối Diệp Viễn có hiểu biết Lý Thi Vận, cũng không tin lấy Diệp Viễn một người lực lượng có thể dời lên nặng như vậy phiến đá. Diệp Viễn nhìn thấy mẹ con này không tin biểu lộ, hắn cũng không có tính toán giải thích cái gì. Dù sao vô luận như thế nào giải thích, cũng không bằng dùng hành động thực tế để chứng minh nhất có sức thuyết phục. Diệp Viễn hai tay bắt lấy phiến đá biên giới, hơi dùng lực một chút. Kia nguyên bản nặng nề phiến đá, ở trong tay của hắn, liền tựa như không có trọng lượng bị nhẹ nhõm nâng lên, đương phiến đá nâng lên trong nháy mắt. Lý Gia Mẫu nữ khi nhìn đến phía dưới kia đen nhánh miệng giếng về sau, đồng thời phát ra kinh hô. Không có phiến đá cách trở, Diệp Viễn rất dễ dàng liền dò xét đến xuống giếng tình huống. Thông qua cảm giác phản hồi về tới hình tượng, hắn liền biết rõ trên mặt nước tình huống, cùng phổ thông giếng nước không khác nhau chút nào, cũng không hề có sự khác biệt. Nhi chân chính cơ quan, vậy mà giấu giếm tại dưới mặt nước. Tiểu Viễn, nơi này tại sao có thể có một cái giếng nước? Lý Thi Vận trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, mở miệng hỏi. Đây là nhà ngươi có được hay không? Diệp Viễn cười mắt nhìn nhà mình bạn gái. Vấn đề này hắn thật không biết nên như thế nào trả lời. Mật thất lối vào không quá nhưng rất có thể sẽ ở phía dưới này. Lý Mẫu thăm dò mắt nhìn giếng nước bên trong tình huống, sau đó lắc đầu phủ định mật thất cửa vào tại cái này ý nghĩ. Lúc này, liền ngay cả Diệp Viễn đều không thể không bội phục trước đó kiến tạo mật thất người kia. Cửa vào rõ ràng liền đã xuất hiện ở trước mắt, nhưng Lý Mẫu quả thực là mình cho phụ quyết đi. Cái này cũng nhìn ra được, thiết kế mật thất lòng người nghĩ chi kỳ não. Ta còn là đi xuống xem một chút đi. Hảo hảo một cái giếng nước cứ như vậy bị chắn, ta luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Diệp Viễn tìm một cái lấy cớ, vì chính là có thể thuận lý thành chương phát hiện dưới mặt nước chỗ kia cửa vào. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Lý Thi Vận biết đạo Diệp Viễn thủy tính, căn bản sẽ không lo lắng hắn xuống nước sau sẽ có nguy hiểm gì, vì không tại Lý Mẫu trước mặt hiện lộ ra quá nhiều năng lực của mình. Diệp Viễn tiện tay tại công cụ phòng tìm đến một đầu chừng 50 m tráng kiện dây gai đó lấy, hắn đem dây gai một đầu một mực ngã tại bên giếng nước trên một cây đại thụ, đem dây gai bên kia trực tiếp bỏ vào giếng nước bên trong. Sau đó cởi quần áo trên người, chỉ để lại một đầu con đùi, nắm lấy dây gai, nhảy vào giếng nước ở trong. Bởi vì lâu dài không thấy ánh nắng nguyên nhân, giếng nước bên trong nước giếng thấu xương lạnh. Còn tốt Diệp Viễn tu luyện không thủy quyết, vô luận dưới nước nhiệt độ có bao nhiêu thấp, đối với hắn cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lý Thi Vận kia một mặt vẻ mặt lo lắng. Thế là hắn ở trong nước đối bạn gái phất phất tay, ra hiệu mình cũng không có vấn đề gì. Sau đó quay người, lặn xuống đến dưới mặt nước, dọc theo nước giếng một đường hướng phía dưới. Tại khoảng cách mặt nước 3 mét vách giếng chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái phương viên 1 mét động khẩu lớn nhỏ. Hắn hướng phía cửa hang bơi đi, tại cửa hang bên cạnh cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện cửa động thật là cho rằng mở vết tích sau. Diệp Viễn không chút do dự nắm lấy dây gai bơi vào trong động, hướng về phía trước bơi ước chừng 6-7 mét dáng vẻ, liền đi tới cuối cùng. Dọc theo thủy đạo một đường hướng lên, cũng không lâu lắm, theo xoạt, tiếng nước vang lên. Diệp Viễn cả người đã bơi ra mặt nước đen nhánh mặt thất, nửa điểm tia sáng đều không có. Còn tốt Diệp Viễn có cảm giác loại này không dựa vào tia sáng thấy vật năng lực. Cảm giác trong nháy mắt bao phủ hướng bốn phía, rất nhanh liền đem hoàn cảnh chung quanh phản hồi về trong đầu. Diệp Viễn trước mắt đang thân một cái phương viên không đến 1 mét vuông giếng nước dài. Nhi giếng nước ngoài lại là một cái dưới đất không gian. Diệp Viễn khỏe miệng hiện ra một sợi hưng phấn tiêu dung, bởi vì hắn biết, cái này hẳn là Lý Mẫu nói tới mật thất. Dùng cả tay chân, cả người thành chữ lớn bị giếng nước bích hướng lên khe trống. Kế tiếp, hắn liền leo ra ngoài giếng nước, đứng ở giếng nước phía trước cách đó không xa. Phóng nhãn hướng toàn bộ mật thất dưới đất nhìn lại, chỉ gặp chỗ này mật thất dưới đất đại khái 30 mét vuông lớn nhỏ, bốn phía đều là trống rỗng. Chỉ có ở giữa trên mặt đất chất đống xem to to nhỏ nhỏ 5-6 cái dương. Nhi giếng nước vị trí đang ở tại toàn bộ mật thất góc tây bắc. Miệng giếng cao hơn ra mật thất dưới đất mặt đất hơn 1 mét. Toàn bộ mật thất dưới đất độ cao sẽ không vượt qua 2 mét. Dạng này thấp bé, mật thất cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Mặc dù có miệng thông gió, nhưng trong mật thất kia ẩm ướt chiều mùi, như cũng vô cùng sáng thị. Lúc này Diệp Viễn cũng không có vội vã đi thăm dò nhìn những cái kia cái dương, mà là tại não hải trung phát họa ra một bộ Lý Gia Tứ Hợp Viện dưới mặt đất bản đồ ra. Trước đó bên ngoài miệng giếng nước kia mặt nước dưới đất 4 mét đồng dạng khoảng cách, nơi này mặt nước khoảng cách mật thất nóc nhà chỉ có 2 mét. Nói cách khác, nơi đây mật thất hẳn là cách xa mặt đất ước chừng 2 mét dáng vẻ đang hồi tưởng viện tử bố cục, cùng mình tại nước giếng hạ trô bơi qua vết tích. Diệp Viễn rất nhanh liền suy đoán ra, nơi đây mật thất chính vị tại chính phòng ngã về tây trô kia gian phòng bên trong phía dưới. Cảm giác không ngừng tại mật thất này dài tìm kiếm, rốt cục tại một trô ngóc ngách bên trong, tìm được giống như hầm miệng đồng dạng hướng lên kéo dài cửa ra vào. Không sai, hẳn là nơi này. Diệp Viễn tại phát hiện chỗ này mật thất về sau, trong lòng vẫn có chỗ hoài nghi. Mật thất này lối vào thật sự là quá quỷ dị. Cho nên, Diệp Viễn tâm bên trong một mực có loại suy đoán đó chính là hắn chỗ tìm tới lối vào, càng giống là một cái khẩn cấp đường chạy trốn tuyến, không quá giống là một cái thường xuyên xuất nhập mật thất bình thường lộ tuyến. Hiện tại phát hiện chỗ này hướng lên cửa hang, cũng liền đã chứng minh Diệp Viễn trước đó suy đoán, xem ra nơi này mới là chính xác mật thất cửa vào. Nhi mình tiến đến chỗ kia, hẳn là nguyên chủ nhân vì ngoài ý muốn, giữ lưu một đầu bí ẩn chạy trốn lộ tuyến. Từ không gian dài lấy ra một cái thang đỡ tại cửa động dưới đáy, dọc theo cái thang hướng lên, rất nhanh liền đi tới cửa động cuối cùng. Ngăn cản tại Diệp Viễn trước mặt, vẫn là một tảng đá xanh tấm. Diệp Viễn hai tay dùng sức, dùng ra khí lực toàn thân, cũng chỉ là có chút thôi động một kia. Xem ra chỗ này phiến đá hẳn là bị chôn ở trong đất bùn, không phải lấy Diệp Viễn dụng chỗ khí lực, hoàn toàn có thể đẩy ra khối này phiến đá. Chương 1313, Đông Châu dây chuyền. Chương 1313, Đông Châu dây chuyền. Diệp Viễn trở lại mật thất, đem cái thang lần nữa thu vào không gian. Tính toán thời gian, mình tiến đến đã lại mười mấy phút. Vì không cho Lý Thi Vận ở bên ngoài lo lắng, Diệp Viễn đều không có lo lắng, đi thăm dò nhìn trong mật thất ở giữa trưng bày những cái kia cái dương, mà là dọc theo nguyên lộ dùng thời gian nhanh nhất trở về tới trước đó giếng nước ở trong. Dọc theo trước đó bung ra dây gai, Diệp Viễn rất dễ dàng liền trở về mặt đất. Đương Diệp Viễn vừa về tới mặt đất, Lý Thi Vận liền mang theo giọng nghẹn ngào nói ra: "Ngươi làm sao xuống dưới lâu như vậy? Ta lo lắng gần chết." Lý Mẫu thì là chi kỷ đưa cho Diệp Viễn một đầu mới tinh khăn tắm, ra hiệu hắn trước lau một chút trên người nước giếng lại nói: "Thật nhanh lau lau rồi thân thể một cái, sau đó một lần nữa đem y phục mặc lên." Không đợi Lý Gia Mẫu nữ mở miệng, Diệp Viễn liền đứng tại miệng giếng dựa theo trước đó não hải trùng khắc họa lộ tuyến, bắt đầu di động. Hai mẹ con đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được một tia không hiểu. Rất nhanh Lý Mẫu giống như là nghĩ tới điều gì, trên mặt trong nháy mắt rào rạt ra một tia kinh hỉ. Diệp Viễn giờ phút này không có chú ý tới mẹ con hai người biểu tình biến hóa. Hắn giờ phút này chính toàn tâm toàn ý phục hồi như cũ trước đó ở trong nước lộ tuyến. Dựa theo trí nhớ của mình, rốt cục tại tây phòng nơi hẻo lánh dừng bước lại. "Diệp Viễn, ngươi phát hiện cái gì rồi?" Hai mẹ con một mực cùng sau lưng Diệp Viễn. Nhìn thấy Diệp Viễn khuôn mặt kỳ quái dừng ở nhà mình công cụ phòng nơi hẻo lánh sau, Lý Thi Vận lúc này mới lên tiếng hỏi: "Nếu như ta không có tính sai, phía dưới này hẳn là mật thất lối vào." Diệp Viễn rất chắc chắn trả lời: "A, làm sao ngươi biết? Kia giếng nước phía dưới có cái gì?" Lý Thi Vận mặt mũi tràn đầy không thể tin hỏi. Diệp Viễn cũng không có giấu giếm, mà là đem mình xuống dưới sau hết thảy đều nói cho mẫu nữ nghe. Nghe được Diệp Viễn giảng thuật, Lý Thi Vận có một loại nhìn trộm mộ tiểu thuyết cảm giác. Ngược lại là Lý Mẫu một mặt bình tĩnh, cuối cùng mở miệng hỏi: "Ngươi hoài nghi cửa vào cùng trước đó kia miệng giếng đều bị người cho lâu dài vùi lấp dưới đất?" "Phải, chỉ là ta không nghĩ ra, nguyên chủ nhân tại sao muốn đem hai nơi cửa vào đồng thời vùi lấp? Mục đích hắn làm như vậy lại là cái gì?" Diệp Viễn hỏi ra mình một mực vấn đề nghi hoặc. "Cái này còn không đơn giản, các ngươi tuổi còn nhỏ, không có trải qua một ít chuyện. Nếu như ta không có đoán sai, chỗ này viện tử chính là trước đó cái kia người nhà họ Thi. Từ khi cái kia gọi Thi Lệ quân nữ nhân đối với chúng ta viện tử có ý đồ sau, ta liền đối kia người một nhà làm điều tra. Lúc ấy bởi vì bọn hắn rời đi vội vàng, cho nên rất nhiều đông tây chỉ có thể lưu tại nơi này. Cho nên bọn hắn vùi lấp hai cái cửa vào, không phải rất bình thường sao?" Lý Mâu ánh mắt bên trong lóe ra quang mang nói: "Nếu như là Thi gia đông tây, vì cái gì Thi Lệ quân không biết hai cái này cửa vào?" Lý Thi Vận giống như hiếu kỳ bảo, đưa ra chính mình vấn đề. "Rất đơn giản, bởi vì lúc trước Thi gia là đại phòng chủ sự, nhưng bây giờ Thi gia giả gia tử là nhị phòng xuất thân, cho nên ta có lý do hoài nghi, đừng nói là Thi Lệ quân. Ngay tại lúc này Thi gia giả gia tử đều chưa chắc có thể xác định mật thất này lối vào chỗ." Lý Mâu rất vững tin chính mình suy đoán, nói đến gọi là một cái lòng tin mười phần. Đối với loại này đại gia tộc lục đục với nhau, Diệp Viễn không có hứng thú giải. "Diệp Viễn, ngươi mau nói, phía dưới này đều có cái gì? Thật cùng trong tiểu thuyết nói như vậy, một mật thất trang đều là vàng bạc châu báu sao?" Lý Thi Vận đồng dạng đối Thi gia không có hứng thú, thực hắn đối với mình nhà cái này bên trong mật thất dưới đất đông tây lại tướng làm hiếu kỳ đồng dạng, Lý Mẫu cũng muốn biết phía dưới này đến tột cùng cất giấu cái gì đông tây. Vậy mà để Thi Lệ quân nhẫn tâm ẩn nhẫn nhiều năm như vậy cũng muốn đạt được đón hai mẹ con ánh mắt hỏi thăm. Diệp Viễn ngượng ngùng sờ lên cái mũi, lúng túng nói ra: "Ta không phải sợ ngươi lo lắng sao? Lại xác định mật thất chỗ lối vào về sau, ta liền đường cũ trở về. Về phần mấy cái kia trong dương chứa là cái gì, ta thật không có đi xem. Ngươi thật là đi, chẳng lẽ ngươi liền không tốt đẹp gì kỳ?" Lý Thi Vận trận nhìn Diệp Viễn một chút, đối với bạn trai câu trả lời này, nàng hiển nhiên rất không hài lòng. Liền ngay cả Lý Mẫu cũng hoài nghi nhà mình tương lai cô gia có phải hay không đầu óc không dùng được. Có ai có thể đối mặt như thế một cái dụ hoặc nhi không động tâm? Bọn hắn không biết là đừng nói dưới mặt đất chỉ có mấy cái dương coi như lại nhiều bảo vật, Diệp Viễn cũng không phải chưa từng gặp qua. Húng chi cho dù mấy cái kia cái dương trang đều là đồ cổ, cũng căn bản liền hấp dẫn không được Diệp Viễn bao nhiêu lực chú ý. Chuyện kế tiếp liền đơn giản như là đã xác định vị trí, làm liền xong rồi. Diệp Viễn nhìn Lý Gia Mẫu nữ một chút, cuối cùng đều không cần Lý Thi Vận mở miệng, hắn liền tự giác tìm đến công cụ, bắt đầu đào móc. Còn tốt hắn bằng vào siêu cường trí nhớ, lại thêm khác hẳn với thường nhân tố chất thân thể, chẳng mấy chốc tìm ra cách trở tại cửa vào khối kia bàn đá xanh. Dịch chuyển khỏi phiến đá, một cỗ gây mùi ẩm ướt chiều không khí tuôn ra. Hôn mẫu nữ liên tiếp lùi về phía sau, mùi vị kia thật là khó ngửi. Lý Thi Vận một bên lui lại, vừa nói: "Diệp Viễn đã xuống dưới qua một lần, cho nên cũng không có Lý Gia Mẫu nữ phản ứng mãnh liệt như vậy. Cho nên đang chờ đợi phát ra mùi trong khoảng thời gian này, hắn trong sân tìm tới cái thang cùng đèn tin." Diệp Viễn dẫn đầu tiến vào mật thất. Sau đó hai tay vịn cái thang, dạng này một bên Lý Thi Vận cùng Lý Mẫu càng ổn xuống tới. Mấy người đi vào trước đó Diệp Viễn phát hiện cái dương vị trí, phát hiện những này trên cái dương mặt tất cả đều rơi đầy một tầng sau cho bụi. Cái này cũng bằng chứng Lý Mẫu trước đó đã nói, những này cái dương hiển nhiên thật lâu không có bị người gì đọc qua. Diệp Viễn đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì cử động. Nhi trái lại Lý Thi Vận thì là hít sâu một hơi, đầy cõi lòng mong đợi vươn tay, chậm rãi mở ra phía trên nhất một cái hộp nhỏ. Trong nháy mắt, một vòng hào quang chói sáng ánh vào tại mấy người tầm mắt. Thoáng qua quang mang này lại trở nên nhu hòa. Ba người không hẹn mà cùng trừng lớn hai mắt, hơi kinh ngạc nhìn xem trong hộp kia một chuỗi tỏa ra ánh sáng lung linh dây chuyền trân châu. Nhà ngươi mẫu nữ là bởi vì nhìn thấy xinh đẹp như vậy dây chuyền trân châu cho nên kinh ngạc. Nhi Diệp Viễn lại là lần đầu tiên liền nhìn ra cái này trân châu xuất xứ, cho nên mới kinh ngạc. Diệp Viễn làm sao cũng không nghĩ tới, ngay tại như thế một cái dân trạch trong mật thất dưới đất, vậy mà cất dấu chân quý như vậy Đông Châu dây chuyền Đông Châu, là sinh ra từ Hoa Quốc Đông Bắc Tùng Hoa Giang, HLG, ô tô bên trong sông, vịt lục sông trở lưu vực hoang dại Trân Châu. Bọn chúng tính chất viên nhuận cực đại, màu sắc có ánh thấu triệt. Thanh triều đối Đông Châu đánh bắt lại quy định nghiêm chỉnh. Thuận trị 7 năm, thiết trí Ô Lạp tổng quản, lệ thuộc nội vụ phủ quản hạt đỉnh chỉ tôn thất phái người tại Ô Lạp Châu đánh bắt Đông Châu Ô Lạp vì cổ thành tên, là đánh sinh Ô Lạp tên gọi tắt. Khang Hy trong năm, lần nữa tiến hành hạn chế, cấm chỉ thả cổ tháp ở lại Ô Lạp người đánh bắt Đông Châu. Càn Long trong năm, đối ẩn nấp cùng bán trộm người lại làm kỹ càng xử phạt quy định. Vì phòng ngừa Đông Châu chạy vào dân gian. Còn tại Sơn Hải quan thiết trí cửa ải. Căn cứ kiểm tra thu hoạch hạt châu nặng, lượng nhiều ít cho nhân viên tương quan lập công, khen thưởng. Từ đây chân chính thực hiện Đông Châu, không phải phụng chỉ không cho phép người lấy, triều đình chuyên môn. Chương 1314. Thanh thứ 3 thanh đồng thìa. Chương 1314, thanh thứ 3 thanh đồng thìa. Diệp Viễn chính là biết Đông Châu chân quý, mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Lý Thi Vận đã đem dây chuyền cầm trong tay xem xét cẩn thận. Cả xuyên dây chuyền tổng cộng có 36 khỏa Đông Châu chỗ tạo thành. Mỗi một cái chân châu đều cơ hồ trình viên hình, mà lại mỗi một cái đều khoảng chừng lớn chừng trái nhãn. Trọng yếu nhất chính là, những này chân châu toàn bộ đều hiện ra màu vàng kim nhạt, cho người ta một loại cực kỳ cao quý ưu nhã khí tức. Diệp Viễn khả lấy khẳng định, cho dù mình không gian những cái kia kim chân châu, có rất nhiều đều không thể cùng những này Đông Châu so sánh. Hắn nhìn xem sâu này chân châu não hải trung trước tiên liền nghĩ đến, đây cũng là hoàng gia chi vật. Lấy lúc ấy thanh triều đối Đông Châu hạn chế, tầm thường nhân gia không thể nào lại có được như thế thượng phẩm Đông Châu dây chuyền. Xem ra cái này thi ra tổ tiên cũng rất phức tạp a. Đây là Diệp Viễn nhìn thấy sâu này chân châu sau cho ra kết luận. Mặc dù Lý Thi vẫn rất giống nhiều thưởng thức một hồi xinh đẹp như vậy dây chuyền chân châu, nhưng bởi vì nơi này hương vị thật sự là không tốt lắm nghe, thế là nàng cũng kiềm chế hạ tiếp tục thưởng thức tâm tư, bắt đầu dần dần mở ra cái khác cái dương tiến hành xem xét. Mấy phút trôi qua, hai mẹ con một mặt hạnh phúc mà nhìn xem mở ra năm cái dương. Cái này năm cái dương bên trong, trong đó lại một cái hẻm nhỏ tràn đầy lớn nhỏ cá hoa vàng, vàng đỏ. Thô sơ giản lược cố kỵ, có thể lại trên trăm đầu nhiều. Mà đổi thành ngoài một cái dương bên trong thì là tràn đầy châu báu đồ trang sức. Mặc dù phần lớn lấy vàng bạc làm chủ, nhưng cũng không thiếu một chút ngọc bội và ngọc. Mấy cái khác dương lớn bên trong xem nhưng đều là hoàn đại đầu. Vật liệu gỗ ít nhất Diệp Viễn mấy vạn khối bộ dáng. Dựa theo hiện tại giá thị trường tính ra một viên viên đại đầu tại 600 khối trên dưới. Vậy liền vẹn vẹn cái này mấy dương đại dương, liền giá trị hơn ngàn vạn. Tại kích động qua đi, Diệp Viễn bắt đầu bận rộn. Dù sao Lý gia mẫu nữ là hai nữ nhân, ngoại trừ kia hộp dây chuyển chân châu cùng châu báu đồ trang sức bọn hắn còn có thể chuyển đến động ngoài. Cái này tam đại dương viên đại đầu đều là Diệp Viễn một người từ trong mật thất đem đến trên mặt đất tới. Ba người không có hình tượng chút nào ngồi tại công cụ phòng trên mặt đất, bắt đầu kiểm kê lần này mật thất thu hoạch. A, ngay tại Diệp Viễn chăm chú kiểm điểm viên đại đầu thời điểm đột nhiên nghe được Lý Thi Vận tiếng kinh hô. Diệp Viễn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lý Thi Vận chỗ kiểm điểm kia dương viên đại đầu dưới đáy đang có một thanh hắn quá quen thuộc bất quá vật phẩm tĩnh tĩnh đích nằm ở nơi đó. Thanh đồng thìa, đây là Diệp Viễn nhìn thấy vật này sau phản ứng đầu tiên. Hắn tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm, đã từng bao nhiêu lần nhàm chán thời điểm, hắn đều sẽ thưởng thức mình không gian dài kia hai thanh đồng thìa. Hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trên đời này thật còn có thanh thứ ba thanh đồng thìa. Diệp Viễn nhìn về phía thanh đồng thìa ánh mắt nóng bỏng, bị Lý Mẫu thu hết vào mắt. Như thế việc nhỏ xen giữa qua đi, ba người tiếp tục kiểm điểm trong tay bà bối. Cuối cùng liền ngay cả Diệp Viễn đều không nghĩ tới, lần này trong mật thất thu hoạch sẽ có như thế lớn. Trong đó lớn chừng trái nhãn Đông Châu, 36 quả, nặng đến 310 khắc cá đỏ dạ 15 rễ, nặng đến 31 khắc tiểu hoàng ngư 100 rễ. Các loại phiên bản đại dương, bàn bạc, 35.000 mai. Còn có chính là châm cài 5 cái, ngọc châm, 8 cái, vòng ngọc, 10 con, kim vòng tay, 12 con. Mang theo bảo thạch khuyên thai, 8 đúng. Thượng đẳng dương chi ngọc đeo, 3 khối điền hoàng thạch, 2 khối. Diệp Viễn đang giúp kiểm điểm đồng thời, cũng phát hiện những này đồ trang sức đều mười phần tinh mỹ. Từ chế tác nhìn lại, không thể nghi ngờ đều là thuộc về cung đình đồ trang sức. So sánh cùng lúc đồ trang sức, giá trị càng thêm chân quý. Diệp Viễn đại thể tính ra, chỉ những thứ này đông tây, tối thiểu cũng giá trị hơn 100 triệu. Nói không chừng bán cái vài ước đều là có khả năng. Hắn không nghĩ tới, có thể tại Lý gia mật thất phát hiện như thế lớn một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Bất quá từ đầu tới đuôi, hắn cũng không tính hỏi thăm những tài phú này Lý gia muốn thế nào xử trí. Kiểm kê xong thu hàng về sau, vì không làm cho ngày mai các công nhân hoài nghi, Diệp Viễn dựa theo Lý Mẫu yêu cầu đem hai khối bàn đá xanh lần nữa chuyển về đến vị trí cũ. Trên xuống bùn đất cũng bị Diệp Viễn khôi phục nguyên dạng. Sắp trời dần tối, đương Diệp Viễn đem cuối cùng một dương viên đại đầu mang lên Lý Mẫu SUV sau, cũng chuẩn bị trở về mình dự định khách sạn nghỉ ngơi. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị cùng Lý gia Mẫu nữ cáo từ rời đi thời điểm, Lý Mẫu lại đi tới. "Tiểu Viễn, hôm nay vất vả ngươi, ta nhìn cái này đông tây ngươi thật giống như rất quen thuộc bộ dáng, vậy liền đưa ngươi tốt." Nói, Lý Mẫu đem một cái tờ giấy da trâu bao quanh một kiện hình sợi dài bọc giấy đưa tới Diệp Viễn trong tay. "A Di ngài đây cũng quá khách khí." Diệp Viễn còn muốn nói nhiều lời khách khí, nhưng lại bị Lý Mẫu trực tiếp khoát tay đánh gãy. "Tiểu Viễn, có một số việc không phải tạ ơn liền có thể che giấu quá khứ. Bất quá chuyện lần này ta cũng muốn trở về cùng Thi Vận ba thương lượng mới được. Cho nên A Di có thể làm chủ chính là trước tiên đem cái này giao cho ngươi. Về phần chuyện sau đó hy vọng ngươi có thể hiểu được." Lý Mâu nói vô cùng chính thức. "Vậy thì tốt, vậy ta liền không khách khí." Diệp Viễn biết, lúc này chính mình nói cái gì đều có vẻ hơi dư thừa. Có lẽ những này đông tây đối với Lý gia tới nói là một bút không nhỏ tài phú. Nhưng nếu như muốn để Diệp Viễn lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn trong tay thanh này thanh đồng thìa đúng vậy. Lý Mâu đưa cho Diệp Viễn trong gói giấy chính là trước đó tại viên đại đầu kia đấy hòm phát hiện thanh thứ ba thanh đồng thìa. Trước đó Diệp Viễn còn muốn, mình phải bỏ ra cái gì đại giới mới có thể tại Lý gia đổi về thanh này thanh đồng thìa đâu? Thật không nghĩ đến, Lý Mẫu vậy mà lại chủ động đem hắn đưa cho chính mình, đây là Diệp Viễn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Xem ra chính mình cái này nhạc mẫu tương lai cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Diệp Viễn nhìn qua SUV đi xa bóng xe đón xe trở lại tại trên mạng dự định khách sạn, đầu tiên là tẩy một cái tắm nước nóng. Bởi vì tại Lý gia bận bịu hồ nửa ngày, thân thể cũng hoàn toàn chính xác có chút mỏi mệt. Nằm ở trên giường Mỹ Mỹ ngủ một giấc, đợi đến Diệp Viễn mở mắt lần nữa thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng đã tới Thượng Kinh, mấy vị già ra từ nơi đó nên đi qua nhìn một chút. Dù sao quan hệ là càng đi càng gần. Gọi điện thoại cho Lý Thi Vận, vốn nghĩ mang nàng cùng đi xem nhìn mấy ông lão, cũng thuận tiện đem Hứa Lao giới thiệu cho nhà mình bạn gái nhận biết. Nhưng bất đắc dĩ, Lý Thi Vận sáng hôm nay lại chính mình sự tình muốn làm. Diệp Viễn cũng chỉ đành mình một người xách bên trên vật phẩm vấn an mấy vị kia lão nhân, đầu tiên thăm hỏi chính là Hứa Lao. Từ khi lại không gian sau, Diệp Viễn đối với tặng lễ liền chưa từng có phát qua sầu. Tùy tiện ở trong không gian lấy ra chút cái gì, đều là trong mắt người khác có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối tốt. Hắn đưa cho Hứa Lao là hai hộp không gian trà, cộng thêm một chút uống một mình hồi vị tiểu. Về phần Triệu Lao nơi đó, đương nhiên là giống như Hứa Lao. Không phải liền nhị vị lão ngoan đồng tính cách, còn không nháo mới là lạ. Bất quá khi Diệp Viễn đi ra Triệu Lao nhà thời điểm, hắn lâm thời từ Lý Thi Vận trong nhà mượn tới trong cốp sau xe, đã chứa không nổi cái khác vật phẩm. Không có cách, thật vất vả đến Thượng Kinh một chuyến. Nếu như không tại bọn hắn, nhị lao trên thân càn quét một chút, Diệp Viễn loại cảm giác có lỗi với mình. Rời đi Triệu Lao nhà, trạm tiếp theo chính là tạm cư Thượng Kinh Tống Lao, cũng là mình trên danh nghĩa cái thứ nhất tiện nghi sư phó. Chương 1315, tặng lễ. Chương 1315, tặng lễ. Diệp Viễn chuẩn bị đưa cho Tống Lao lễ vật, cùng trước đó nhị vị già gia tử cũng có chút khác biệt. Ngoại trừ một chút không gian tự sản lá trà cùng rượu ngoài, hắn còn cố ý ở trong không gian tìm ra một đoạn dài nửa mét hoa cúc gỗ lê tải. Nhìn thấy Diệp Viễn đưa tới hoa cúc gỗ lê, Tống Lao gọi là một cái yêu thích không buông tay. Liên liên đối ở một bên Diệp Viễn, đều bị hắn cho coi nhẹ rơi mất. Rời đi Tống Lao nhà, Diệp Viễn lúc này mới đi vào Thượng Kinh sau cùng một trạm, Hoa Lão trong nhà. Trước khi đến, hắn còn cố ý cho Hoa Lão gọi điện thoại. Tại xác định lão nhân gia ở nhà sau mới đến nhà bái phỏng. So sánh phía trước ba vị lão nhân, Hoa Lão có thể nói là lớn tuổi nhất, nhi thời gian nhất không xác định một vị. Lái xe hướng về Hoa Lão nhà tiến đến. Náo Hải Trung còn rõ ràng nhớ kỹ mấy tháng trước, mình ngay ở chỗ này đi theo Hoa Lão đi cho vị đại nhân vật kia chẩn bệnh sự tình, cũng không biết vị kia sau cùng thân thể như thế nào. Diệp Viễn tâm dài nghĩ đến, rất nhanh, xe ngay tại biệt thự bảo an đề ra nghi vấn về sau, tiến vào trong cư xá đem xe dừng ở Hoa Lão trước cửa nhà. Liên thấy Tiểu Thiến Thiến tại bảo mẫu cùng đi, chính nu thuận chờ ở biệt thự trước cửa. Khi nhìn đến Diệp Viễn từ trên xe bước xuống sau, Thiến Thiến trực tiếp nhào vào Diệp Viễn trong ngực. Nhìn xem Tiểu Thiến Thiến ngây thơ tiểu dung, Diệp Viễn nội tâm vô cùng thương yêu. Cũng không biết Hoa Lão là thế nào nghĩ, mình đã ở trong điện thoại, không chỉ một lần mời Hoa Lão hai ông cháu đi nhà mình ở trên đảo nghỉ phép. Nhưng lão nhân gia chính là lấy thời gian eo hẹp, không cách nào thoát thân làm lý do một mực kéo lấy. Tiểu Thiến Thiến, nếm thử cái này, là ta cố ý vi nhi tập. Diệp Viễn nói, giống như là ảo thuật, trong tay vậy mà thêm ra hai ngón tay an ủi một chỉ dài một đầu tiểu ngư làm ra tới. Bởi vì cùng Diệp Viễn tại biệt thự này nội sinh sống qua mấy ngày, thời gian, cho nên Tiểu Thiến Thiến đối với Diệp Viễn cho ra tới đồ ăn cùng không có quá nhiều kháng cự. Chỉ là tiếp nhận Diệp Viễn trong tay tiểu ngư làm, miệng nhỏ cắn một khối. Thật chua. Sau khi ăn xong cái thứ nhất cá khô về sau, Thiến Thiến mắt to liền bị kia hế ẩm hương vị kích thích híp lại thành một nha. Nhìn thấy tiểu gia hỏa dạng này, Diệp Viễn cũng là không có biện pháp nào. Bởi vì con cá này làm, sở dĩ sẽ xuất hiện hế ẩm hương vị, là bởi vì cá khô tại chế tác quá trình bên trong, trước trải qua trí nhớ khai phát phụ trợ dược thủy ngâm. Lần này Diệp Viễn chỉ là làm nếm thử. Nếu như Thiến Thiến có thể tiếp nhận loại này hế ẩm cá khô, vậy hắn tiếp xuống nhằm vào Thiến Thiến não vực vấn đề liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá nhìn tiểu nha đầu cái này kháng chua năng lực, giống như ý nghĩ của mình rất khó thực hiện. Một tay ôm tiểu Thiến Thiến, một cái tay khác mang theo đưa cho Hoa Lão lễ vật. Tiểu tử ngươi, còn biết tới nhà nhìn xem ta lão gia hỏa này, cái này đều mấy tháng. Hoa Lão nhìn thấy tằng tôn nữ tại mình đồ đệ này trong ngực đặc biệt vui vẻ, tâm tình cũng tốt đẹp. Mấy tháng này ta nhưng một mực tung bay ở trên biển, làm sao có thời giờ đến Thượng Kinh a? Diệp Viễn đem tiểu Thiến Thiến để dưới đất, sau đó đem lễ vật chất đống ở một bên, cuối cùng mở ra hai tay một bộ ta cũng không muốn dáng vẻ nói. Ngươi gọi ta nói ngươi cái gì tốt? Thiên phú tốt như vậy không đi lợi dụng, ngược lại cả ngày nhớ ngươi điểm này ngư hoạch, cũng không biết ngươi cái này đầu óc nghĩ như thế nào, tuổi quá trẻ lại không thể có đốt tiến tâm sao? Đối với mình vị này quan môn đệ tử, Hoa Lão có thể nói vừa yêu vừa hận. Mới đầu thu hắn là bởi vì kia nhà mình bất truyền chân pháp bị gia hỏa này trong lúc vô tình học, nhưng khi hắn nhận lấy Diệp Viễn sau, mới phát hiện Diệp Viễn tại trung ý thiên phú có bao nhiêu. Không khổng chỉ có những cái kia cần mấy năm thậm chí vài chục năm mới có thể nhận rõ thuốc đông y gì, gia hỏa này một chút liền có thể phân biệt ra. Liền ngay cả không lưu loát khó lưng xét thuốc, gia hỏa này cũng có thể làm được, đã gặp qua là không quên được. Có thể nói, một vị thầy thuốc cần dùng vài chục năm đi đến đường. Diệp Viễn gia hỏa này chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một năm liền đã đi đến. Nếu như nói hiện tại Diệp Viễn cùng những cái kia lão trung ý chênh lệch, cái kia hẳn là cũng chỉ còn lại kinh nghiệm lâm sàng cái này một khối. Bất quá Hoa Minh Viễn tin tưởng, có mình nhiều năm như vậy làm nghề y bản chép tay trợ giúp, Diệp Viễn khối này nhược điểm rất nhanh liền có thể bổ sung. Thật đến lúc kia, hắn cũng rất muốn nhìn xem, mình tự tay dạy dỗ một vị không đến 30 trung ý thánh thủ. Tin tưởng không chỉ có là tại trung ý xuống dốc hiện đại, chính là những cái kia trung ý thịnh hành cổ đại, cũng rất ít lại người tại 30 đang đỉnh dạng này độ cao a. Chỉ bất quá để Hoa lão phẫn hận không thôi chính là, gia hỏa này thiên phú cao như vậy, nhưng lại không có ý định xử lý trung ý con đường này. Cái này khiến tự nói bá nhạc hắn, từ đầu đến cuối không có biện pháp gì tốt. Thiên Thiến, ngươi cái này ăn cái gì đâu? Nói cho ngươi bao nhiêu lần, không cần loạn ăn đông tây. Đang giáo huấn đồ đệ Hoa Minh Viễn, đột nhiên nhìn thấy tiểu nha đầu trong tay chính cầm một con cá làm đang nhấm nuốt. Lão sư, đây là ta đưa cho tiểu Thiên Thiến. Diệp Viễn cười tiếp nhận Hoa Lão. Hoa Lão nhíu mày, hắn cũng không cho rằng Diệp Viễn sẽ không duyên vô cớ cho Thiên Thiến mang cái gì ăn nhẹ phẩm. Đây là một loại tên là ngón cái man con lươn làm, với thân thể người đại nao có rất tốt khai phát tác dụng. Có lẽ sẽ đối tiểu Thiên Thiến tình huống có chỗ trợ giúp, lão cũng không cần quá lo lắng. Đây là Diệp Viễn đã sớm nghĩ kỹ lý do, lấy có thể tăng cường tinh thần lực ngón cái man làm vật liệu chính phụ lấy nao cùng khai phát phụ chủ dược tề làm phụ liệu. Hắn cũng muốn biết dạng này tổ hợp có thể hay không đem Thiên Thiến loại kia hoàn thành phẩm não vực kích hoạt tới. Hoa Lão yên lặng nhẹ gật đầu, đồng thời cũng đem ngón cái man loại này hắn chưa từng nghe nói qua danh tự ghi tạc trong lòng. Làm một trung y thì hắn cũng không phản đối ăn liệu, tương phản rất nhiều rau quả hoa quả đều có thể dùng để làm thuốc, đây cũng là trung y bác đại tinh thâm địa phương. Thiên Thiến nhìn thấy Thái Gia Gia ngầm cho phép mình ăn loại cá này làm lúc, lại hàm hàm cắn một miệng lớn xuống tới ở trong miệng nhấm ướt. Mặc dù cái này tiểu ngư làm hương vị hoàn toàn chính xác có chút chua, nhưng đối nàng cái này bình thường cơ bản không bị cho phép ăn nhỏ đồ ăn vật hại tử tới nói, cũng là không tệ đồ ăn. Tiểu Viễn, ta để lại cho ngươi bản chép tay nhìn thế nào. Đợi đến Diệp Viễn cương ngồi xuống, Hoa Lão liền có chút hăng hái mà hỏi. Không sai biệt lắm nhìn qua một lần, 70-80% có thể lý giải, tin tưởng lại nhìn qua một lần sau hẳn không có vấn đề. Diệp Viễn thành thật nói. Ồ, vậy ta kiểm tra một chút ngươi đau nửa đầu dùng châm cứu như thế nào trị liệu. Hoa Lão bị Diệp Viễn cho khiếp sợ đến. Lần trước Diệp Viễn rời đi thời điểm, hắn mới đem những này giao cho hắn. Lúc này mới thời gian mấy tháng, gia hỏa này không chỉ có nhìn qua một lần, hơn nữa còn có thể lĩnh hội bên trong thất thất bát bát nội dung. Cái này khiến đã xem trọng Diệp Viễn Hoa Lão cũng không khỏi đến có chút không tin. Đau nửa đầu chỉ là thiếu dương đau đầu. Tại châm cứu lúc, bình thường sẽ chọn lấy ngoài quan, hiệp suối, phong chỉ chờ thiếu dương trải qua bên trên huyệt vị tiến hành trị liệu. Ngoài quan vì thủ thiếu dương trải qua lạc huyệt. Tại phần tay ngang lưng văn bên trên hai tấc thước, nạo hai xương ở giữa chỗ. Thiếu dương trải qua tuần hành đi qua bên cạnh bộ, cho nên có thể dùng tại trị liệu đau nửa đầu. Diệp Viễn không giả nghĩ, ta đáp. Hoa Lão nhíu mày, tiếp tục hỏi, mặt trời kia bệnh đâu? Cái gọi là mặt trời bệnh, chỉ là trung ý một loại cách gọi. Mặt trời bệnh là sáu trải qua bệnh một trong. Mặt trời bệnh bao quát trải qua chứng cùng phụ chứng. Nhiều từ ngoại cảm phong hàn bố trí. Chương 1316, Kim Cảng Thị. Chương 1316, Kim Cảng Thị. Thượng Kinh, Hoa Lão trong nhà. Diệp Viễn đang nghe xong Hoa Lão vấn đề sau, nghĩ lúc này mới đáp, phong phủ châm 23 phân nửa sâu, lưu vê 3 phút. Hợp cốc châm như 35 phân sâu, lưu vê 3 phút đầu duy châm nhập 1 phần sâu, lưu vê 2 phút. Tốt, tốt, tốt. Tiểu tử ngươi thật đáng tiếc. Ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, nếu như có thể nhập y hành, sẽ là nhiều ít bệnh hoạn tin mừng. Hoa Lão vui vẻ cười lớn nói. Diệp Viễn nội tâm cười khổ lắc đầu. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn đây coi là cái gì thiên tài? Chẳng qua là mình não vực từng chiếm được khai phát. Những cái kia tối nghĩa khó hiểu sách thuốc, trong mắt hắn đều là lại cực kỳ đơn giản đông tây. Nói như vậy người khác có lẽ nhìn sách thuốc có thể nhìn một chút liền ngủ mất. Nhi Diệp Viễn phát hiện, hắn vậy mà có thể đem sách thuốc xem như tiểu thuyết đến xem, mà lại chỉ cần chính hắn nguyện ý, vậy mà có thể làm được não hải trung phát họa ra một bộ hành châm hình 3 triệu 3 giây ra. Có lẽ đây chính là não vực khai phát mang cho hắn chỗ tốt đi, điều này cũng làm cho hắn càng thêm chờ mong tiến tiến não vực khai phát về sau sẽ là một loại như thế nào tình huống. Là so với hắn loại này ngoại lực cưỡng ép khai thác não vực càng mạnh, vẫn là không bằng mình loại này từ hệ thống chủ đạo não vực khai phát. Nếu như Thiến Thiến cũng có thể cũng giống như mình, kia Hoa Lão thật mới tính có người kế tục. Một cái mười mấy tuổi tiểu thần y dì, Diệp Viễn ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Cũng không biết Hoa Lão biết đạo Diệp Viễn giờ phút này ý nghĩ trong lòng, có thể hay không cho là gia hỏa này quá không đáng tin cậy. Dù sao Diệp Viễn là hạ quyết tâm sẽ không xử lý trung ý cái nghề này, vì đền bù Hoa Lão tâm nguyện, hắn tình nguyện trợ giúp Thiến Thiến hoàn thành não vực khai phát, từ đó gọi già gia tử chân chính làm được có người kế tục. Tại Hoa Lão nhà chờ đợi trọn vẹn ba cái giờ, hai sư đồ cùng một chỗ ăn một bữa cơm trưa, cũng hàn huyên rất nhiều liên quan tới trung y phương diện đông tây. Cuối cùng tại Diệp Viễn lưu lại một túi ngón cái con lươn làm cho Thiên Thiến về sau, lúc này mới cáo từ rời đi. Tại Hoa Lão nhà ra, có thể nói lần này Diệp Viễn thượng kinh hành trình cũng coi là có một kết thúc. Lần này tới thượng kinh, chủ yếu là trợ giúp Lý gia tìm tới nhà hắn dưới mặt đất mật thất. Tiếp theo chính là thăm hỏi mấy vị già gia tử. Chuyện bây giờ đều đã xong xuôi, ấn lý thuyết hắn cũng hẳn là về Lam đảo. Dù sao lấy Diệp Viễn tính cách, thực không có việc gì sẽ không ở bên ngoài đi lung tung. Nhưng lần này Diệp Viễn đến thượng kinh, cũng không định cứ như vậy rời đi. Cái này đến không phải hắn không nỡ Lý Thi Vận, mà là bởi vì hắn còn có chính mình sự tình muốn làm. Sự tình còn muốn từ hắn Vân An Triệu Lao nói lên. Vốn cho là sẽ ở Triệu Lao nhà nhìn thấy Triệu Hi Thụy tên kia. Nhưng ai nghĩ được, lại tại Triệu Lao nơi đó biết được, Triệu Hi Thụy lúc này ngay tại Kim Cảng bên kia chấp hành nhiệm vụ. Mà nói tới Triệu Hi Thụy chấp hành nhiệm vụ, để Diệp Viễn hiếu kỳ không thôi. Ngay tại trước đó không lâu, Kim Cảng phát sinh nhiều lên cướp bóc sự kiện. Theo lý thuyết loại chuyện này, căn bản cũng không cần Triệu Hi Thụy đi xử lý. Nhưng vấn đề là, cái này cướp bóc căn bản cũng không phải là người, mà là trên trăm con nghiêm chỉnh huấn luyện hầu tử. Diệp Viễn tại Triệu Lao trong miệng nghe nói sau chuyện này, cũng đối có thể xu thế hầu tử cướp bóc người sau lưng, sinh ra hứng thú nồng hậu. Lại được biết trước mắt Triệu Hi Thụy còn tại Kim Cảng cùng không có thu hoạch được bất luận cái gì manh mối sau, Diệp Viễn liền quyết định mình trước không trở về Lam đảo, mà là chuyển đường đi Kim Cảng nhìn một chút. Gọi điện thoại cho Lý Thi Vận, đem mình muốn đi Kim Cảng sự tình đại khái cùng nàng nói một chút. Nghe nói Kim Cảng xuất hiện như thế cổ quái kỳ lạ bản án, Lý Thi Vận cũng cực kỳ tốt. Kỳ, nếu không phải chính nàng, còn có rất nhiều chuyện không cách nào trong thời gian ngắn rời đi Thượng Kinh. Nói không chừng cũng muốn đi theo Diệp Viễn đi qua nhìn một chút. Ngồi một mình ở Bắc Thượng xe lửa, Kim Cảng thị, chỗ Hoa Quốc Hoa Bắc địa khu. Hoa Bắc Bình Nguyên Đông Bắc Bộ, Hải Hà lưu vực hạ du, Đông Lâm Bộ Hải, Bắc theo Yên Sơn. Tây dựa vào thủ đô Thượng Kinh thị, còn lại đồng đều cùng Bắc Hà tỉnh liền nhau. Kim Cảng thị là quốc gia văn hóa lịch sử danh thành. Từ xưa bởi vì thủy vận Nhi Hưng khởi đường triều trung kỳ về sau trở thành phương Nam Lương, lúa Bắc vận thủy lục bến tàu. Kim triều tại Trực Cô Thiết, Trực Cô Trại. Nguyên triều thiết, Biển Tân Trấn. Là quân sự trọng trấn cùng lương thực vận chuyển bằng đường thủy chuyển vận trung tâm. Minh Vĩnh Lạc 2 năm, năm 1404, chính thức xây thành. Là Hoa Quốc cổ đại duy nhất có xác thực xây thành chỉ thời gian ghi chép thành thị, đây là Diệp Viễn lần đầu tiên tới chỗ này, có Hoa bắt đầu mối then chốt danh xưng cổ lao thành thị. Vừa đi ra đứng này, liền thấy nơi xa một người giơ trong tay mang theo mình danh tự giấy trắng. Ngươi là Triệu Hy Thụy phái tới tiếp ta sao? Diệp Viễn đi vào chính giơ mình danh tự người thanh niên trước người nói, ngươi chính là Diệp Viễn. Thanh niên hoàn toàn không nghĩ tới, mình tiếp khách nhân. Vậy mà lại là một cái nhìn qua so với mình còn muốn tuổi trẻ người lúc, cũng có chút kinh ngạc. Ừm, ta chính là Diệp Viễn. Hai người tại tương hố khách sáo qua đi. Diệp Viễn an vị thượng thanh niên bắn tới màu xanh quân đội SUV, đội trưởng của chúng ta nói ngươi là động vật học chuyên gia. Thanh niên vẫn còn có chút hoài nghi. Con trẻ như vậy động vật học chuyên gia, thật có thể cho đến bọn hắn có lợi trợ giúp sao? Diệp Viễn tâm dài bụng ngữ, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Triệu Hy Thụy sẽ cho mình ăn như thế một cái xả đạm danh hiệu. Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái. Dù sao mình một ngoại nhân, đột nhiên muốn nhúng tay vào như thế một cái không thể tưởng tượng vụ án giải. Nếu như không cho một cái nói còn nghe được tên tuổi, khó tránh khỏi không bị người hoài nghi. Xe chạy được một cái nhiều giờ, cuối cùng tại một chỗ nhìn có chút cũ ký túc xá trước dừng lại. Ký túc xá không có bất kỳ cái gì bảng hiệu cho nên rất khó từ ngoại bộ biết trong lâu tình huống. Càng thêm sẽ không biết nơi này lại là những ngày này dẫn động toàn bộ kim cảng, khí đoán án, bộ chỉ huy chỗ. Tại một chỗ trong phòng họp Diệp Viễn rốt cục gặp được Triệu Hy Thụy. Tiểu Viễn, ngươi ngồi trước, ta bên này còn có một ít chuyện phải xử lý. Triệu Hy Thụy đối Diệp Viễn thiếu thiếu. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác đối bên người trung niên tiếp tục nói ra. Mở rộng lục soát phạm vi, tăng lớn lục soát nhân viên. Ta cũng không tin, trên trăm con hầu tử lại đột nhiên xuất hiện tại kim cảng. Còn không bị bất luận cái gì giám sát phát hiện. Chẳng lẽ chúng ta thiên võng là bài trí sao? Đợi đến trung niên nhân rời đi, Triệu Hy Thụy lúc này mới vớt vớt mi tâm, một mặt mỏi mệt ngồi dựa vào trên ghế salon. Tiểu tử ngươi lần này làm sao tích cực như vậy? Ta đây không phải tại giả ra từ nơi đó, nghe nói như thế một cái chuyện kỳ quái, liền muốn tới nhìn xem. Thế nào? Có chút tiến triển sao? Diệp Viễn đến cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem mình mục đích tới nơi này không che giấu chút nào nói cho Triệu Hy Thụy nghe. Triệu Hy Thụy cười khổ lắc đầu. Ta liền kỳ quái, ai lại bản lãnh lớn như vậy? Có thể không tại hiện trường khống chế nhiều như vậy hầu quần hành động. Người cứ như vậy xác định, lần này hầu tử sự kiện, nhất định lại người vì khống chế. Diệp Viễn cười hỏi. Triệu Hy Thụy trận nhìn Diệp Viễn một chút, sau đó đem vừa rơi xuống tư liệu trực tiếp ném tới Diệp Viễn trước mặt. Người xem một chút, cái này đặc biệt mã giống như là hầu tử làm ra sao. Ta lại không. Là không có xử lý qua một chút hầu quần gây chuyện sự tình. Bất quá mỗi lần hầu quần không phải phá hư, chính là cướp bóc một chút đồ ăn. Làm sao hướng lần này dạng này? Chuyên chọn tiệm vàng cùng một chút tiền mặt số lượng nhiều nơi trốn ra tay. Ngươi nhắc tới phía sau màn không có cố ý siêu khống, ta trực tiếp từ nơi này nhảy xuống. Chương 1317, cầm khỉ. Chương 1317, cầm khỉ. Triệu Hy Thụy càng nói càng phẫn nộ, đại khái là bởi vì mấy ngày trôi qua, mặc nhiên không có bất kỳ cái gì đầu mối nguyên nhân. Nơi này là lầu 2, ngươi nhảy đi xuống cũng không có việc gì a? Diệp Viễn mắt nhìn ngoài cửa sổ, khai câu không thương tổn phong nhã trò đùa. Tiểu tử ngươi. Triệu Hy Thụy bị Diệp Viễn câu nói này khiến cho dở khóc dở cười. Cuối cùng chỉ là chỉ Diệp Viễn cười mắng một câu. Trải qua Diệp Viễn nói chêm chọc cười, Triệu Hy Thụy tâm tình rõ ràng khá hơn một chút. Nhi mượn Triệu Hy Thụy hút thuốc ngăn miệng. Diệp Viễn nhanh chóng đem tài liệu trước mặt cho nhìn một lần. Khá lắm, hai ngày thời gian bên trong, hầu quân vậy mà cướp bóc hai nhà tiệm vàng cùng ba nhà cỡ lớn tương siêu, mà lại nhất làm cho người dở khóc dở cười là, bây khi này chỉ đoạt những cái kia quý báo vàng bạc trang sức cùng tiền mặt. Xem hết trên tư liệu đông tây, Diệp Viễn nhận đồng Triệu Hy Thụy thuyết pháp đây là một hệ liệt lại dự mưu lại mục đích cướp bóc sự kiện. Chỉ là đặc thù tại, cướp bóc chính là một đám hầu tử. Trước khi đến, Diệp Viễn ngay tại trên mạng tra tìm qua một chút liên quan tới hầu quân gây chuyện tin tức. Không nhìn không biết, xem xét thật cho hắn kinh đến. Tại Hoa Quốc, hầu quần gây chuyện thật đúng là không phải số ít. Thượng Kinh tường hồi nhà liền đã từng bị một đám hầu tử vào thôn cướp bóc qua. Lúc ấy đám kia hầu tử không chỉ có trộm bắp nô, bò nóc nhà, còn thỉnh thoảng hướng trong phòng lướt trộm. Bất quá vô luận là cảnh khu hầu tử đã thương người, vẫn là hầu quần trắng trợn tiến vào thành thị. Bọn chúng mục đích cuối cùng nhất cơ hồ đều là đồ ăn. Giống lần này kim cảng dạng này, đồ tài hầu tử, Diệp Viễn còn là lần đầu tiên nghe nói. Ta thực biết tiểu tử ngươi đối động vật lại một tay. Thế nào? Có cái gì ý kiến cho ta? Triệu Hy Thụy nhìn thấy Diệp Viễn đã xem hết tài liệu trong tay, lúc này mới lên tiếng hỏi. Diệp Viễn trầm tư thật lâu, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Theo lý thuyết kim cảng không phải những cái kia vắng vẻ nông thôn. Hầu tử là như thế nào tiến đến camera không nên không nhìn thấy a? Xương hóa. Điểm ấy chúng ta đã sớm tra được, thực kia xương hóa chính là một cái lồng bãi xe. Chúng ta trước mắt chỉ có thể xác định kia xương hóa cuối cùng xuất hiện vị trí là tại 10 dặm đầu bên ngoài trấn trong một chỗ núi rừng. Triệu Hy Thụy nhún vai, đây cũng là hắn nhất buồn bực một điểm. Người ta luôn không khả năng đem trong núi rừng đều lắp đặt camera a. Cái này cũng không thực tế không phải. Không có đi trên núi nhìn xem. Như thế đại nhất chiếc xe cũng không tốt tận tàng. Diệp Viễn tò mò hỏi ấn lý thuyết Triệu Hy Thụy không có khả năng phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. ngay tại hai người ngay tại nơi này vừa nói chuyện, phòng họp cửa phòng bị người từ bên ngoài đột nhiên đẩy ra. Đầu nhi, Tây Hà Đường phát hiện Hầu Quân tung tích. Nghe được thuộc hạ báo cáo, Triệu Hi Thụy đột nhiên đứng người lên, không nói hai lời liền thuận rộng mở cửa sổ nhảy xuống. Diệp Viễn bị Triệu Hi Thụy cử động khiến cho sửng sợ. Hắn cũng không nghĩ tới, Triệu Hi Thụy vì thời gian đang gấp, vậy mà không đi đường thường, trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi xuống. Còn tốt nơi này là lầu 2. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, mình vừa tới, bầy khỉ này lại bắt đầu náo sự. Vì có thể trước tiên chạy tới, Diệp Viễn cũng cùng sau lưng Triệu Hi Thụy, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Nhìn thấy hai người một trước một sau nhảy cửa sổ cử động, kêu báo tin người chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Triệu Hi Thụy như điên nổ máy xe. Ngay tại chiếc này Việt Dã lập tức liền muốn mặc đi ra đồng thời, tay lái phụ cửa bị đột nhiên mở ra. Diệp Viễn mạnh mẽ ngồi đi lên, trở tay nhốt cửa xe. Triệu Hi Thụy mắt nhìn vững vàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế Diệp Viễn, dưới chân động tác không có dừng chút nào hơi thở. Xe Việt Dã kéo. Xem cảnh báo, tại bên trong thị khu trong dòng xe cộ giống như một đạo thiểm điện. Vì phối hợp Triệu Hi Thụy bên bờ này, đồ cảnh sát giao thông đã thanh lý ra một đầu nhanh chóng thông đạo. Mà tọa trấn chỉ huy nhân viên cũng đem Triệu Hi Thụy hành động lộ tuyến bên trên hết thảy đèn tín hiệu khống chế tại trong tay mình. Cho dù là dạng này, chờ đến Triệu Hi Thụy cùng Diệp Viễn cảm thấy nơi khởi nguồn điểm, cũng đã đi qua 20 phút. Nhìn xem đầy đất bừa bộn thương cực lớn cửa, Triệu Hi Thụy hung hăng một cái tay lái. Mã, lại trễ một bước. Nhưng lại tại Triệu Hi Thụy ở chỗ này phàn nàn thời điểm, Diệp Viễn đã đi xuống ô tô. Khi hắn mở cửa xe, liền nghe đến cách đó không xa vây quanh trong đám người truyền đến chi chi thanh âm, đây là hầu tử đặc hữu tiếng kêu. Diệp Viễn trước tiên kịp phản ứng, sau đó mấy bước liền chạy tới giữa đám người. Nhìn thấy Diệp Viễn cử động, Triệu Hi Thụy cũng cấp tốc xuống xe đang nghe hầu tử thanh âm sau, hắn cũng theo sát tại Diệp Viễn đằng sau, tách ra đám người theo tới. Diệp Viễn nhìn thấy, lúc này đám người chính giữa đang có 3-4 tên nhìn qua giống như là học sinh ăn mặc thiếu niên. Mấy người một người nắm lấy một kiện cao bồi áo khoác một góc, dùng sức đè xuống đất. Như kia, chi chi, âm thanh chính là từ nơi đó phát ra tới. Mấy người thiếu niên cố gắng không chê không gọi hầu tử chạy ra, như đám người vây xem lại đều tại vây xem, cũng không có người dự định tiến lên hỗ trợ. Diệp Viễn một cái đi nhanh đi vào mấy tên thiếu niên trước mặt. Không đợi mấy người nói chuyện, Diệp Viễn liền muốn đưa tay đi bắt đã bị vây ở áo khoác bên trong hầu tử. Thúc thúc, nó cào người, ngươi cẩn thận một chút. Một cái mang theo kính mắt, nhìn 15-16 tuổi thiếu niên dùng cái kia non nớt mà quật cường thanh âm nhắc nhở. Diệp Viễn khẽ miệng mỉm cười. Không đợi kia hầu tử quay lại ứng tới, bàn tay liền một mực chộp vào kia hầu tử chỗ cổ. Hầu tử còn muốn phản kháng, lợi dụng chi trên đi bắt cào Diệp Viễn bàn tay. Tiếc rằng Diệp Viễn phản ứng rất nhanh, không đợi hầu tử hai tay cào tới, hắn một cái tay khác liền nhẹ nhõm khống chế lại hầu tử hai tay. Sau đó một tay dùng sức đem đầu khỉ gắt gao nén tại băng lánh nhựa đường trên đường. Nhìn thấy hầu tử bị nhẹ nhõm bắt, người chung quanh vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Diệp Viễn đối với mấy cái này tiếng vỗ tay ngoảnh mặt làm ngơ, mà là nhìn về phía cánh tay kia bị hầu tử cào nát thiếu niên hỏi: "Tay ngươi cánh tay không có sao chứ?" Thiếu niên xấu hổ cười cười: "Không có việc gì, chính là cầm quần áo khỏa nó thời điểm bị bắt một chút." Nói đến giống như thật lâu, nhưng trên thực tế Diệp Viễn chỉ là dùng không đến 2 giây làm xong đây hết thảy. Cho nên khi Triệu Hi Thụy lúc đi vào, Diệp Viễn đã nhẹ nhõm khống chế lại cái này lọt lưới chi khỉ. "Ha ha, lại tiểu tử ngươi." Triệu Hi Thụy xem xét bị Diệp Viễn khống chế trên mặt đất hầu tử, cười ha ha nói: "Ngươi tạ ơn mấy cái kia hài tử a. Nếu không phải bọn hắn chúng ta cũng không để lại ra hỏa này. Các ngươi đều là tốt." Triệu Hi Thụy đương nhiên sẽ không keo kiệt chiếm mỹ đích từ ngữ. "Tiểu Trương, ngươi dẫn bọn hắn đi lội bệnh viện." Triệu Hi Thụy nhìn thấy một hài tử vết thương trên cánh tay miệng, vội vàng căn dặn sau lưng theo tới thủ hạ nói: "Được rồi." Được gọi là tiểu Trương người, vội vàng mang theo mấy tên thiếu niên rời đi nơi này. Về phần bị Diệp Viễn khống chế hầu tử, giờ phút này cũng đã bị cất vào sau đó đẩy đi tới một cái giản dị lồng giam. Mặc dù lồng giam đơn giản điểm, nhưng thắng ở rắn chắc. Nhìn xem còn tại lồng bên trong dương nhanh múa vướt hầu tử, Diệp Viễn không khỏi bật cười. Trên đường trở về, Triệu Hi Thụy nhíu mày mắt nhìn lá. "Xa, tiểu tử thân thủ không tệ a. Cầm nã kỹ xảo có chút ý tứ." Chương 1318: Thả hầu tử về núi. Chương 1318: Thả hầu tử về núi. Trong xe, Triệu Hi Thụy vừa lái xe, một bên dùng con mắt liếc trộm ngồi ở vị trí kế bên tài xế Diệp Viễn. Mặc dù hắn muộn tại Diệp Viễn đuổi tới đám người, nhưng Diệp Viễn nhất cử nhất động đều không có trốn qua ánh mắt của hắn. Liên Diệp Viễn bày ra kia cầm nã thủ pháp, xem xét chính là tê loại bình kia đặc hữu kỹ xảo. "Hắc hắc, không có việc gì cùng thuyền viên đoàn học thế nào? Còn vào người mắt." Đối với nhà mình thuyền viên đoàn xuất thân, Diệp Viễn khả không cho rằng Triệu Hi Thụy lại không biết, cho nên hắn cũng không cần thiết giấu giếm cái gì. "Tiểu tử ngươi, có hứng thú hay không đến chỗ của ta? Liền ngươi tay này cầm nã, không đến ta cái này đều lãng phí." Triệu Hi Thụy cảm khái nói. "Ngươi đã không phải là cái thứ nhất nói những lời này người." Diệp Viễn nhếch miệng, tức giận nói: "Ai? Ai dám giành giật với ta người? Là Hứa Hàng tên kia sao?" Triệu Hi Thụy trừng trong mắt, giả bộ như bộ dáng rất tức giận hỏi: "Được rồi, ngươi cũng không phải không biết Hứa Hàng hiện tại tình trạng. Cùng ta nói lời này chính là Hoa lão." Diệp Viễn nhìn xem Triệu Hi Thụy tại trước mắt mình diễn kịch cũng cảm giác một trận buồn cười. "Hắn? Hả? Hoa lão? Hắn cũng coi trọng ngươi tay này cầm nã rồi. Ngươi không phải hắn đồ đệ sao? Hắn làm sao còn muốn bảo ngươi cho hắn đương bảo an?" Triệu Hi Thụy đầu óc có chút không có kịp phản ứng. Hắn chẳng thể nghĩ tới cùng hắn cướp người lại là Hoa lão. "Hắn nói ta không làm nghề y chính là lãng phí thiên phú. Ngươi nay ta không đi theo ngươi hỗn, chính là lãng phí ta tay này cầm nã. Ngươi nói ta là nghe ngươi, vẫn là nghe hắn? Ta còn nói cho ngươi, ta một cái khác sư phó cũng đã nói, ta không ở nhà cư hành lẫn bảo, đơn giản chính là lãng phí. Ngươi nói người này a quá xuất sắc có phải hay không cũng là một loại phiền não. Triệu Hi Thụy một mặt táo bón nhìn xem Diệp Viễn ngồi ở vị trí kế bên tài xế Phạm Nhi Tái. Thật không thể một cước đem ra hỏa này đạp xuống dưới mới tốt. Nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh tượng, Diệp Viễn không khỏi khẽ nhíu mày. Mặc dù đây là hắn lần đầu tiên tới Kim Cảng, nhưng nhìn lấy ngoài cửa sổ kia càng thấy hoang vu kiến trúc, cũng biết đó cũng không phải về trước đó ký túc xá con đường kia. Ngươi đây là muốn đi đâu? Hắc hắc, ngươi cứ nói đi. Chẳng lẽ ngươi còn định đem nó mang về thẩm vấn? Triệu Hi Thụy cười chỉ đằng sau kia chứa hầu tử giản dị lồng giam. Ngươi là nghĩ? Diệp Viễn nghĩ đến một loại khả năng, không khỏi trừng lớn hai mắt nhìn xem Triệu Hi Thụy. Thế nào? Có dám hay không so với ta so sánh? Triệu Hi Thụy nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ, liền biết gia hỏa này đã đoán được ý nghĩ của mình. Thế là không khỏi cười hỏi. Ngươi? Diệp Viễn không biết nên như thế nào hình dung Triệu Hi Thụy. Bất quá nghĩ về sau, cũng cho rằng dưới tình huống trước mắt, Triệu Hi Thụy cách làm này đích thật là lựa chọn hữu hiệu nhất. Thế là chôn sâu ở thực chất bên trong kia phần lòng hào thắng, thành công bị Triệu Hi Thụy châm ngòi. Thế là nhẹ gật đầu nói ra. Đến lúc đó ngươi đừng thua không nhận nợ liền tốt. Xe chạy được nửa giờ đầu về sau, rốt cục tại một chỗ sơn lâm biên giới chỗ dừng lại. Dừng xe Triệu Hi Thụy, từ sau chuẩn bị dương xuất ra hai bộ quần áo huấn luyện đem trong đó một bộ ném cho Diệp Viễn. Cứ như vậy, hai người trong xe đổi lên quần áo. Triệu Hi Thụy mang theo đề nghị lồng sắt đi vào sơn lâm biên giới. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác mắt nhìn Phong Khinh Vân đạm đứng tại bên cạnh mình Diệp Viễn hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Ta cần phải bắt đầu. Diệp Viễn gật đầu cười. Theo Triệu Hi Thụy mở ra lồng sắt chốt mở. Nguyên bản còn có chút táo bạo hầu tử, siêu. Một chút thoát ra lồng sắt, bằng nhanh nhất tốc độ vượt lên một cây đại thụ nhánh cây. Mấy cái lên xuống liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu như đổi lại là người bình thường chỉ có thể đứng tại chỗ thúc thủ vô sách. Nhưng nơi này đứng đấy chính là Triệu Hi Thụy cùng Diệp Viễn đã có lá gan thả khỉ về núi. Liền có lòng tin có thể đuổi theo tốc độ của con khỉ này. Không phải Triệu Hi Thụy thật muốn tự mình đánh mình mặt. Ngay tại hầu tử vượt lên nhánh cây đồng thời, Triệu Hi Thụy thân thể cũng đã khởi động. Mặc dù hắn không có khả năng giống hầu tử trên tảng cây linh hoạt như vậy, nhưng hắn ở trên mặt đất tốc độ, nhưng không có chút nào so hầu tử chậm. Nhi quay lại quan Diệp Viễn, động tác liền so Triệu Hi Thụy kém rất xa. Bất quá tại phương diện tốc độ, lại không có chút nào so Triệu Hi Thụy chậm. Cứ như vậy, một khỉ hai người nhanh chóng xuyên thẳng qua tại sơn lâm ở trong. Nguyên bản Triệu Hi Thụy mang lên Diệp Viễn, cũng chỉ là vừa lúc mà gặp. Nội tâm của hắn chỗ sâu, căn bản cũng không cho rằng Diệp Viễn năng đủ đuổi theo chính mình. Nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Viễn, vậy mà có thể nhẹ nhõm theo kịp tốc độ của mình lúc ở sâu trong nội tâm cũng không khỏi phải lần nữa định vị Diệp Viễn sức chiến đấu. Nguyên bản hắn là lĩnh giáo qua Diệp Viễn tại Hải Trung bản sự. Nhưng này dù sao cũng là trong nước, đây chính là sơn lâm. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà tại loại này đường núi gập ghềnh bên trên, cũng thể hiện ra không thua với hắn tốc độ. Cái này để hắn đối Diệp Viễn không thể không lau mắt mà nhìn. Theo thời gian trôi qua, một khi hai người đã tại chỗ này núi rừng bên trong truy đuổi nửa giờ đầu. Ngay tại Triệu Hi Thụy nội tâm bắt đầu hoài nghi, mình làm là như vậy không phải đúng thời điểm, phía trước cách đó không xa, nghe được hầu quần tiếng kêu động vật nói cho cùng vẫn là động vật, cho dù là dù thông minh động vật, cũng hoàn toàn theo không kịp nhân loại tư duy. Vì nhanh chóng trở về hầu quần. Cái này rơi đơn hầu tử, căn bản là không có cân nhắc, sau lưng cái này hai con hai cước quái vì sao đột nhiên thả nó trở về. Thành công tìm tới hầu quần cái này khiến gần nhất bởi vì khí đoán tán, khiến cho tâm tính đều có chút sập Triệu Hi Thụy, không khỏi khỏe miệng tươi cười. Nhi cùng sau lưng hắn Diệp Viễn, nhìn xem Triệu Hi Thụy kia dáng vẻ đắc ý, nội tâm buồn cười không thôi. Nếu như không phải Diệp Viễn ở nửa đường mấy lần kém chút mất dấu con khỉ kia lúc, sử dụng một chút thủ đoạn. Tin tưởng cho dù là Triệu Hi Thụy, giờ phút này cũng chỉ có thể nhìn núi than thở đi. Ngay tại vừa mới, hai người đang truy tung con khỉ này thời điểm, mấy lần đều kém chút bị nó thoát khỏi. Nếu không phải Diệp Viễn tại thời khắc mấu chốt lợi dụng cảm giác nhập thân vào cái con khỉ này trên thân, từ đó dùng để chậm lại nó tốc độ di động. Lúc này hai người sớm đã bị con khỉ này tại núi rừng bên trong cho thoát khỏi. Dù sao hầu tử tại trong rừng cây xuyên thẳng qua tốc độ không phải thổi phồng lên, cho dù là Diệp Viễn cũng không có lòng tin làm được vạn vô nhất thất, cũng không biết Triệu Hi Thụy ở đâu ra lòng tin. Chắc chắn mình tại trong rừng cây, liền nhất định có thể đuổi theo hầu tử tốc độ. Như là đã tìm tới hầu quần, hai người liền không có tất yếu đi kinh động bọn chúng. Khi nhìn đến hầu quần trong ngay mắt, Triệu Hi Thụy liền dùng thủ thế nhắc nhở Diệp Viễn khả lấy đình chỉ tiến lên. Cho dù hai người kịp thời đình chỉ truy kích, nhưng vẫn là không để mắt đến hầu tử trả thù tâm đương con kia dẫn đường khỉ một lần nữa trở về hầu quần đồng thời, liền phát ra chi chi tiếng kêu. Cùng lúc đó, nguyên bản còn thành thành thật thật ngồi xổm ở trên cây hầu quần, trong nháy mắt táo động. Ngay sau đó, các loại hòn đá, lòng tháp, cùng không biết tên quả dại, giống như mưa to hướng về Diệp Viễn hai người lập tới. Con tràn đầy tự tin hai người, đột nhiên gặp được hầu quần công kích, cũng không có cách nào tiếp tục tránh. Giấu đi, tách ra chạy. Theo Triệu Hi Thụy một câu hô lên, thân thể nhanh chóng hướng về hậu phương chạy tới. Mấy chục cái công kích vật đập vào nguyên bản Triệu Hi Thụy chỗ ẩn nút mặt đất. Chương 1319, Thú Vương Hiền Uy. Chương 1319, Thú Vương Hiền Uy. Kim Cảng vùng ngoại thành trong một chỗ núi rừng. Diệp Viễn nhìn xem kia giống như mưa to đánh vào trước đó Triệu Hi Thụy ẩn nút hòn đá cùng quả dại. Tuy nói những công kích này mặc dù không đến mức chí mạng, nhưng thật muốn bị bọn chúng đánh tới trên thân, cũng đủ hai người uống một bầu. Diệp Viễn nguyên bản liền sau lưng Triệu Hi Thụy đột nhiên biến cố, hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Ngay tại Triệu Hi Thụy mở miệng dự cảnh đồng thời, Diệp Viễn đã lựa chọn một cái phương hướng, chạy trốn lái đi. Nói đùa, lúc này hai người cùng một chỗ đơn giản chính là muốn chết. Bên hai nghe sau lưng trên cây, xiu xiu, tiếng xé gió. Nếu là không có cảm giác, Diệp Viễn cũng không biết mình muốn bị đánh trúng bao nhiêu lần. Còn tốt có cảm giác, hắn luôn có thể tại công kích cận thân thời điểm khó khăn lắm tránh thoát. Nhưng cho dù là dạng này, cũng là bởi vì công kích số lượng quá nhiều, phía sau lưng của hắn cùng đùi cũng bị đánh trúng mấy lần. Cũng may Diệp Viễn tố chất thân thể đủ cứng, lại thêm hắn lựa chọn tránh đi đều là tương đối cứng rắn hòn đá, cho nên đánh ở trên người hắn phần lớn là một chút quả dại cùng lòng tháp đang chạy ra mấy chục mét về sau, tại xác nhận Triệu Hi Thụy đã chạy xa sau, Diệp Viễn cũng liền lười nhác giả bộ tiếp nữa, cả người cứ như vậy tùy tiện đứng tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Viễn ngừng lại cầm đầu hầu tử dẫn đầu đánh tới, theo sát lấy, sau lưng chừng mười mấy con hầu tử, nhao nhao ở trên nhánh cây càng vượt lên. Mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái, đó chính là dám đứng tại chỗ, hướng bọn hắn hầu còn khiêu khích nhân loại. Bọn chúng muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng hai cước quái một bài học, cho hắn biết một chút cái gì gọi là trong núi không lá hổ, hầu tử xương bá vương. Có thể để bầy khỉ này khỉ sinh khó quên một màn xuất hiện. Nguyên bản cầm đầu con kia nhất tráng kiện hầu tử, mắt thấy liền muốn nhào đến hai cước quái trên thân lúc, lại đột nhiên biến mất. Theo sát ở phía sau mười mấy con hầu tử, cũng đều tại vừa mới tiếp xúc đến Diệp Viễn thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến đằng sau chạy tới hầu tử tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn chúng từng cái ngồi xổm ở trên cây, ngoại trừ lợi dụng chảo bên trong hòn đá cùng quả dại công kích từ xa, không có một con hầu tử dám lại quá khứ. Chi chi, chi 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 kít. Lúc này Diệp Viễn đỉnh đầu, truyền đến liên miên bất tuyệt khỉ tiếng kêu. Mới đầu Diệp Viễn còn cảm thấy thú vị, nhưng theo tiếng kêu càng ngày càng chói tai, Diệp Viễn nội tâm bắt đầu bị bầy khỉ này tiếng kêu làm cho phiền loạn. Theo Diệp Viễn vung tay lên, thú vương cùng tiểu đệ của nó Viễn Đông Báo liền xuất hiện tại Diệp Viễn trước mặt. Hai thú mới vừa xuất hiện, kia phức tạp tiếng kêu liền im bặt mà dừng. Diệp Viễn lại nhìn về phía hầu quần phương hướng. Mỗi cái hầu tử trên mặt kia vẻ mặt kinh ngạc, để Diệp Viễn cũng không khỏi thật tốt chuyện cười. Ra ngoài huyết mạch áp chế nguyên nhân, hầu quần thiên nhiên đối lão hổ liền lại e ngại tâm thái, đương một hổ một báo xuất hiện trước mặt hầu quần. Bầy khỉ này đã quên biến mất đồng bạn. Bọn hắn tại kịp phản ứng về sau, bắt đầu nhanh chóng thoát đi. Nhi thú vương lại thế nào khả năng buông tha tốt như vậy đi săn cơ hội. Chỉ gặp thú vương một cái nhảy vọt liền nhảy lên cao 2 mét dáng vẻ. Sau đó tại trên cành cây một cái mượn lực, trực tiếp vượt lên quan mậu đại thụ. Một con hầu tử trốn chậm trực tiếp bị thú vương một móng vuốt từ trên cây chụp lại. Rơi trên mặt đất hầu tử, chỉ có thể phát ra chi chi chi, kêu rên. Nhi tiểu Viễn Đông Báo cũng không cam chịu yếu thế. Nhìn thấy lao đại đã độc thủ, làm một con báo, làm sao có thể cam rơi hổ sau. Thế là hắn cái này khẽ động không sao, hầu quần liền giống như hạ sủi cảo từ trên cây bị chụp lại. Nguyên bản liên lại huyết mạch đắp chế, lại thêm thú vương cùng Viễn Đông Báo lâu dài sinh hoạt tại không gian, bọn hắn ăn chính là không gian bên trong thịt rừng, uống chính là không gian nước suối, vô luận tốc độ vẫn là lực lượng đều hơn xa đồng loại. Nhi bầy khỉ này cũng chỉ bất quá là phổ thông hầu tử thôi, tại thú vương cùng Viễn Đông Báo đồng thời xuất thủ tình huống dưới, ngoại trừ mấy cái đào tẩu ngoài, còn lại hơn 20 con hầu tử đều đã hoặc nặng hoặc nhẹ bị thương, càng lại mấy cái đã nằm trên mặt đất thoi thóp. Có người nói hầu tử là nhân loại họ hàng gần, cũng không phải là không có đạo lý. Diệp Viễn nhìn xem những con khỉ kia tuyệt vọng ánh mắt, cũng không đành lòng thật liền muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Thế là vung tay lên, trực tiếp đem trên mặt đất bầy khỉ này hết thảy thu vào đến không gian ở trong. Nhìn thấy đột nhiên biến mất hầu quần, thú vương đến không cảm giác được có gì đáng kinh ngạc. Lúc này nó đang dùng một loại ngươi nhanh khoa khoa bảo bảo ánh mắt nhìn xem Diệp Viễn. Diệp Viễn cưng chiều sờ lên thú vương đầu hổ. Từ khi ở trên đảo công nhân tăng nhiều, Diệp Viễn vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, cho nên chỉ cần hắn không ở trên đảo thời điểm, thú vương liền sẽ bị hắn thu vào không gian. Thú vương cùng cầu cầu bọn hắn còn khác biệt. Cầu cầu thân là đại hùng miêu, lại thế nào hiếm thấy, cũng không lo lắng lại người sẽ nói thứ gì. Dù sao mình trong tay thực có thủ tục, hơn nữa còn là tây thuộc bên kia phát cho chính mình, cho nên lại người cầm bành cầu nói sự tình hắn cũng sẽ không làm sao lo lắng. Nhưng thú vương lại không giống. Trên nguyên tắc tới nói, thú vương cũng không thuộc về bảo hộ động vật. Nhưng càng như vậy, Diệp Viễn mới càng vượt lo lắng. Bởi vì ba ly hổ đây chính là diệt tuyệt động vật. Nếu có người nghĩ ở trên đây làm văn chương, Diệp Viễn cũng không có cách nào. Cho nên hiện tại thú vương, ngoại trừ Diệp Viễn ở trên đảo thời điểm sẽ bị phóng xuất bên ngoài, thời gian còn lại đều là ở trong không gian sinh hoạt. Cũng may Diệp Viễn không gian dài vì thú vương mở ra một rừng cây. Trong đó các loại lợn rừng, thỏ rừng, giá hiệu cũng không phải số ít. Cho nên Diệp Viễn căn bản không lo lắng thú vương ở trong không gian quá mức cô đơn. Tìm tới một viên cao lớn cây cối, Diệp Viễn cùng hai thú đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, một viên tròn vo thạch châu rơi xuống tại thật dày lá rụng đống dài bị chôn giấu đi vào không gian Diệp Viễn, trực tiếp xuất hiện tại hầu quần vị trí. Thời khắc này hầu quần chính tụ tập cùng một chỗ. Nhìn xem kia mấy cái thoi thóp hầu tử, Diệp Viễn tâm niệm khẽ động. Một đoàn màu xanh biếc không gian nước suối liền xuất hiện giữa không trung. Nước suối theo Diệp Viễn tâm niệm biến hóa, lại phân ra mấy chục nhỏ lớn tiểu bất các loại giọt nước. Căn cứ hầu quần dài hầu tử bị thương nặng tình huống, phân biệt tiến vào hầu tử thể nội. Theo nước suối tiến vào, kia mấy cái nguyên bản gần chết hầu tử từ từ khôi phục lại. Cầm đầu con kia trước hết nhất bị Diệp Viễn thu vào không gian bên trong đầu lĩnh, mới đầu còn cảnh giác nhìn xem Diệp Viễn. Khi thấy đồng bạn tại kia thần kỳ nước biết tầm bộ dưới, từ từ khôi phục lại. Làm thủ lĩnh nó, vậy mà học nhân loại thở dài dáng vẻ, đối Diệp Viễn không ngừng bái. Hầu tử hành động này, càng thêm để Diệp Viễn tin tưởng. Bầy khỉ này tuyệt đối là bị người huấn luyện qua. Nhớ kỹ vậy vẫn là hắn lúc còn rất nhỏ, có một lần Diệp phụ mang theo tiểu Diệp đi xa đi chợ. Lúc ấy phiên chợ bên trên liền lại một cái khỉ làm xiếc người đang biểu diễn. Nhi chỉ cần lại người hướng kia khỉ làm xiếc người đồng la bên trong ném tiền, hầu tử liền sẽ làm ra cùng cái này thủ lĩnh động tác giống nhau. Diệp Viễn tâm niệm khẽ động, nguyên bản còn tại thở dài hầu tử, đột nhiên bay tới giữa không trung. Theo sát lấy, Diệp Viễn cảm giác giống như thủy triều tràn vào gần cái con khỉ này trong đầu. Cái này khiến còn tại duy trì thở dài tư thế hầu tử thủ lĩnh không biết làm sao. Chương 1320, đọc đến ký ức. Chương 1320, đọc đến ký ức. Không gian dài, nguyên bản còn tại làm vái chào hầu tử, phát hiện mình vậy mà thân thể không bị khống chế nổi đồng bền giữa không trung, đây chính là nó khỉ sinh lần thứ nhất kinh lịch tình huống như vậy, không khỏi nó không sợ. Thế là vừa định phát ra hầu tử đặc hữu chi chi âm thanh, lại phát hiện hắn vô luận như thế nào đều không phát ra được bất kỳ thanh âm nào, chỉ có thể theo nó tấm kia sợ hãi mặt khỉ bên trên nhìn ra được giờ phút này nó nội tâm là đến cỡ nào hoảng sợ cùng bất lực. Thời khắc này Diệp Viễn khẽ cau mày, trên trán hiện đầy nhỏ vụn mồ hôi, đây là Diệp Viễn lần thứ nhất vận dụng hắn năng lực mới. Từ khi khống thủy quyết tu luyện đến tầng thứ 5 sau, hắn liền thêm ra hai loại năng lực. Một loại là tại không gian ngoại bộ, cảm giác có thể phụ thân đến bất kỳ sinh vật trên thân, chỉ cần bị phụ thân sinh vật tinh thần lực không lớn hơn Diệp Viễn, nhi khoảng cách không vượt qua phạm vi cảm nhận của hắn liền có thể thi triển. Nhi tại không gian nội bộ, Diệp Viễn lại nhiều hơn một cái có thể câu thông sinh vật năng lực. Loại năng lực này cần cường đại tinh thần lực làm phụ trợ, hắn không chỉ có thể cùng bị câu thông sinh vật tiến hành câu thông, càng thêm không thể tưởng tượng chính là hắn có thể xem xét bị câu thông sinh vật gần nhất một chút ký ức. Bất quá loại năng lực này cũng lại một cái tiền đề, đó chính là phi thường tiêu hao Diệp Viễn tinh thần lực. Ngắn ngủi 30 giây quá khứ, Diệp Viễn liền không thể không đem cảm giác của mình từ con khỉ này trong óc lui ra. Dù là ở trong không gian, Diệp Viễn có tuyệt đối quyền chủ đạo, nhưng bây giờ hắn vẫn chật vật không chịu nổi ngồi sập xuống đất, không chỉ có miệng lớn thở hổn hển, toàn bộ đầu cũng giống như bị người dùng vật nặng tập kích, đầu đau muốn nức. Bất quá loại này có thể câu thông sinh vật ký ức thủ đoạn, hiệu quả vẫn là tốt. Ngắn ngủi 30 giây, Diệp Viễn đã xác định cái này. Bầy khỉ phía sau người kia tướng mạo, càng ngoại ý muốn chính là mình câu thông cái này thủ lĩnh, vậy mà thật vừa đúng lúc chính là cái này hầu quần thủ lĩnh. Cứ như vậy, hắn không gần như chỉ ở cái này thủ lĩnh trong trí nhớ thấy rõ ràng người kia tướng mạo, càng là ngoại ý muốn thu được người kia chỗ ở một chút lẻ tẻ hình tượng. Cái này ngoại ý muốn phát hiện, để Diệp Viễn cao hứng không thôi, đồng thời hắn đối cái kia có thể khống chế hầu quần người cũng sinh ra hứng thú nồng hậu, cảm giác rời khỏi hầu quần thủ lĩnh não vực. Lúc này lại nhìn kia hầu quần thủ lĩnh, vậy mà một mặt mờ mịt nhìn xem Diệp Viễn, vừa mới phát sinh ở nó não vực hết thảy, con khỉ này xem ra cũng không cảm kích đợi đến Diệp Viễn xuất hiện lần nữa tại ngoại giới. Cả người tâm tình phá lệ phức tạp, liền ngay cả hắn đều không nghĩ tới, vậy mà thực sự có người có thể siêu khống động vật, bởi vì hầu quần hơn phân nửa đều đã bị hắn thu vào không gian ở trong, còn lại một số nhỏ cũng trốn vô tung vô ảnh. Lúc này Diệp Viễn đã hoàn toàn không cần lo lắng hầu quần mang cho hắn uy hiếp, tự mình một người dọc theo vừa mới tại hầu quần thủ lĩnh trong trí nhớ đạt được manh mối, tìm tới một chỗ vứt bỏ hầm trú ẩn chỗ. Nơi này bởi vì vứt bỏ nhiều năm, nguyên bản đông sợ đã bị tươi tốt dây leo ngăn che, nếu như không phải thực hiện biết nơi này tồn tại, cho dù là ở chỗ này trải qua cũng rất khó phát hiện cửa hắn chỗ. Lúc này Diệp Viễn đứng tại bị dây leo che kín trước cửa hang, cảm giác dọc theo dây leo khe hở nối đuôi nhau mà vào, dùng cái này chỗ hầm trú ẩn tổn hại trình độ liền có thể phân biệt ra được nơi này đã vứt bỏ nhiều năm, nhưng lại nhìn thấy trên mặt đất kia rối loạn khỉ trào ấn, cũng biết trước đây không lâu có một đám hầu tử đã từng quang lâm qua nơi này. Cảm giác dọc theo đường hành lang thâm nhập vào đi, ngay tại cảm giác dọc theo vách động chuyển qua một cái 90 độ sừng cong, muốn đến cực hạn thời điểm, xuất hiện tại Diệp Viễn trước mắt, khắp nơi có thể thấy được tiền mặt cùng các loại hoàng kim đồ trang sức. Những vật phẩm này tản mát tại hầm trú ẩn trên mặt đất, nhưng bởi vì trước đó chuyển biến, dù là chính là có người thật tiến vào cửa hàng, chỉ cần không quá qua xâm nhập, cũng vô pháp phát hiện những này tiền mặt tồn tại. Diệp Viễn sở dĩ có thể tìm đến nơi này, vẫn là vừa mới thông qua đọc đến hầu quần thủ lĩnh ký ức lấy được manh mối. Nguyên bản dựa theo Diệp Viễn suy đoán, bầy khỉ này tại kim cảng cướp bóc sau, người giật dây hẳn là trước tiên liền lấy đi những này tiền mặt. Nhưng cho dù ai cũng không nghĩ tới chính là, người kia vậy mà không có trước tiên lộ diện tới tiếp ứng bầy khỉ này, mà là hầu quần thủ lĩnh dựa theo mệnh lệnh, dẫn theo hầu quần đem lấy được những này tiền mặt châu báu, hết thảy vứt bỏ tại chỗ này đã vứt bỏ đã lâu hầm trú ẩn dài. Dạng này thao tác, liền ngay cả Diệp Viễn cũng không khỏi không bội phục cái này người giật dây tâm tư kín đáo. Người này mục đích làm như vậy rất đơn giản, đó chính là vì phòng ngừa, lại người lợi dụng công nghệ cao thủ đoạn tới truy tung hầu quần, từ đó đem mình liên lụy ra. Những này tiền mặt cùng đồ trang sức bị ném vứt bỏ ở chỗ này, cho dù Triệu Hy Thụy người thật sự có thể trước tiên theo dõi đến bầy khỉ này, cũng rất khó trực tiếp bắt lấy cái này người giật dây. Có thể để người này làm sao cũng không nghĩ ra chính là sẽ gặp phải Diệp Viễn loại này không theo lẽ thường ra bài ra hỏa. Ngay tại Diệp Viễn cảm giác còn tại quan sát đến hầm trú ẩn bên trong tình huống lúc, đặt ở túi quần điện thoại đột nhiên vang lên. "Uy." Xem xét điện báo biểu hiện là Triệu Hy Thụy, Diệp Viễn cười tiếp lên điện thoại. "Tiểu tử ngươi không có sao chứ?" "Trốn tới không có." Điện thoại vừa được kết nối bên kia liền truyền đến Triệu Hy Thụy bên trên khí không tiếp, hạ khí tiếng thở dốc. Chỉ từ thanh âm bên trong, Diệp Viễn liền có thể đoán ra, gia hỏa này vừa mới phải có bao nhiêu không chật vật. "Hầu quân đều truy ngươi đi, ta bên này chỉ còn lại mèo con 2-3 con, đối ta căn bản không tạo thành uy hiếp." Diệp Viễn cũng không tính ngăn ngay nói thật, thế là nửa đùa nửa thật nói. "Mẹ kiếp." Cho dù là Triệu Hy Thụy đang nghe Diệp Viễn về sau cũng có được phát nổ nói tục. "Ha ha, đi, ta bên này có một ít phát hiện, ta và ngươi cùng hưởng vị trí, ngươi qua đây nhìn xem tình huống đi." Diệp Viễn nhẹ nhõm nói. "Lại phát hiện, ngươi tìm tới người kia." Triệu Hy Thụy vừa nghe nói Diệp Viễn lại phát hiện, đương nhiên cho rằng Diệp Viễn là tìm tới hầu quần người không chế. "Không có, bất quá hẳn là sẽ không làm ngươi thất vọng." Diệp Viễn cũng không có ở trong điện thoại giải thích quá nhiều, mà là trực tiếp dập máy cùng Triệu Hy Thụy trò chuyện, sau đó lợi dụng mạch chat cùng Triệu Hy Thụy phát khởi vị trí cùng hưởng. Làm xong đây hết thảy, hắn rõ ràng Triệu Hy Thụy không có khả năng tại thời gian ngắn tìm kiếm qua tới. Thế là hắn lại dương dương tựa ở trên một cây đại thụ, trong lòng thông qua chỉ có một chút manh mối, phát họa lên cả kiện chuyện hành động quy tích. Hầu quần người khống chế hẳn là lợi dụng một cỗ bộ bài xương hóa đem hầu quần đưa đến hắn dự đoán thiết lập hảo mục tiêu địa điểm. Sau đó thả ra hầu quần đương hầu quần tiến hành cướp bóc quá trình thời điểm, người này sẽ lặng yên không tiếng động rời đi. Chờ hầu quân hoàn thành cướp bóc, thì là sẽ ở thủ lĩnh dẫn đầu dưới, trở lại vùng ngoại ô chỗ này núi rừng bên trong. Từ những này hiện hữu manh mối để phán đoán, người kia đối hầu quân phân biệt đường năng lực tương đương có lòng tin, căn bản cũng không sợ hầu quân lạc đường. Từ điểm này cũng có thể suy đoán ra, người này trước đó vì hoàn thành cướp bóc, hẳn là không ít đeo xem hầu quân thủ lĩnh, tiến hành một chút biết đường huấn luyện. Cái này cũng loại bỏ nơi khác gây án khả năng. Chương 1321, chật vật Triệu Hy Thụy. Chương 1321, chật vật Triệu Hy Thụy. Diệp Viễn đầu tiên bài trừ rơi người bên ngoài gây án khả năng. Dù sao để một cái hầu tử biết đường, cũng không phải một hai ngày liền có thể làm được. Chủ yếu nhất, Diệp Viễn còn tại con khỉ kia trong trí nhớ, thấy được một chỗ dân trạch. Như kia dân trạch chỗ. Mặc dù Diệp Viễn cũng không biết vị trí cụ thể, nhưng so sánh hẳn là khoảng cách chỗ này sơn lâm hẳn là sẽ không quá xa, đây cũng là Diệp Viễn một loại trực giác. Ngay tại Diệp Viễn ở chỗ này tự hỏi tiếp xuống nên làm những gì thời điểm, liền nghe nơi xa có sàn sạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần chuyển tới. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Triệu Hy Thụy xuất hiện tại tầm mắt của mình ở trong. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng Triệu Hy Thụy thời khắc này bộ dáng sau, Diệp Viễn không khỏi phốc phốc một tiếng bật cười. Lúc này Triệu Hy Thụy trên mặt xanh một miếng tử một khối, nhất là khôi hài vậy mà trên trán còn nâng lên một cái bọc lớn. Từ xa nhìn lại, còn tưởng rằng thêm ra tới một cái sừng thú. Tiểu tử ngươi gặp may mắn, hầu quân bị ta hấp dẫn đi, không phải ngươi cũng so với ta tốt không đến đi đâu. Triệu Hy Thụy đi vào, nhìn thấy Diệp Viễn một mặt chế giễu biểu lộ, đương nhiên biết là bởi vì cái gì. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn chật vật như vậy. Nhưng tiếc rằng song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là một đám cầm hòn đá quả dại hầu quần. Cho dù Triệu Hy Thụy đối với mình thân thủ lại có lòng tin, thế nhưng khó thoát bị hầu quần cuồng loạn vận mệnh. Ngươi không phải nói lại phát hiện sao? Ta tại sao không có thấy? Triệu Hy Thụy nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện nơi này có cái gì đặc biệt. Thế là mang theo vài phần giọng hoài nghi nói. Diệp Viễn nhìn cười, đứng lên, hai tay còn vô vô đính vào trên mông cỏ khô. Đi theo ta. Nói, Diệp Viễn dẫn đầu đi tới dây leo trước, một tay đẩy ra một cây dây leo lộ ra bên trong đen nhánh cửa hang. Triệu Hy Thụy nhìn thấy xuất hiện tại trước mắt mình cửa hang, có chút nhíu mày. Mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, Triệu Hy Thụy rất nhanh liền nhận ra, cái này có thể là một chỗ vứt bỏ hầm trú ẩn. Trong lòng kỳ quái Diệp Viễn để cho mình tới chân thực mục đích. Có thể hắn đối Diệp Viễn hiểu rõ, gia hỏa này sẽ không nói nhảm đã gọi mình tới, nơi này nên cùng lần này, khỉ đoán, có quan hệ. Nhanh chóng lấy xuống treo ở tay trên vách vi hình chiến thuật đèn tin. Một cái tay khác gỡ xuống treo ở bên hông chồng chất xẻng công binh nắm trong tay. Diệp Viễn học theo, đồng dạng đem trên cánh tay mình đèn tin lấy xuống. Sau đó dẫn đầu hướng về trong động đi đến. Tiểu Viễn, người sau khi đi mặt. Triệu Hy Thụy lo lắng trong động gặp nguy hiểm, kéo lại đang chuẩn bị tiến vào Diệp Viễn. Gặp nguy hiểm ngươi trước khi đến liền đã phát sinh. Diệp Viễn chợt nhìn Triệu Hy Thụy một chút, cũng không biết giá hỏa này mù quan tâm thứ gì. Triệu Hy Thụy nghe được Diệp Viễn, cũng là cảm thấy một trận nóng mặt, đúng vậy a, nơi này chính là Diệp Viễn phát hiện trước. Lấy Diệp Viễn tính cách không vào xem qua, lại thế nào khả năng gọi mình tới. Thế là hắn cũng buông xuống trước đó lo lắng, theo Diệp Viễn cùng nhau tiến vào sơn động ở trong. Diệp Viễn dọc theo động đường, rất nhanh liền mang theo Triệu Hy Thụy đi tới hầu quần vứt bỏ tang vật, địa điểm đương Triệu Hy Thụy nhìn thấy đầy đất tiền mặt cùng hoàng kim trang sức thời điểm, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước hắn ý nghĩ cùng Diệp Viễn cơ hồ là đồng dạng, đều cho rằng hầu quần gây án về sau, trước tiên nên đi tìm người khống chế. Nhưng nhìn đến trước mắt loại tình huống này, hầu quần tại gây án về sau, căn bản liền sẽ không cùng người khống chế kia gặp mặt. Ta một mực lại một cái nghi vấn trước ngươi xem xét giám sát nói cuối cùng phát hiện xương hóa quỹ tích là trong núi. Có thể dựa theo người này kín đáo tâm tư, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị các ngươi theo dõi đến? Cái này cũng không hướng là tay của một người ta. Ngay tại Triệu Hy Thụy còn tại cảm thán thời điểm, bên hai liền nghe đến Diệp Viễn lời nói. Ta lúc nào nói cuối cùng phát hiện xương hóa là ở chỗ này? Ta trước đó nói là cuối cùng phát hiện xương hóa địa điểm là 10 dặm đầu bên ngoài trấn trong một chỗ núi rừng. Nhưng nơi này cũng không phải là 10 dặm đầu trấn, mà là tương phản trấn Bắc thôn. Ê, Diệp Viễn lúng túng sờ lên cái mũi, bởi vì là lần đầu tiên tới Kim Cảng. Căn bản không rõ ràng mình bây giờ vị trí chỗ ở, hắn nhìn Triệu Hy Thụy lái xe trực tiếp mang theo hắn cùng con kia lọt lưới chi khỉ lại tới đây. Còn tưởng rằng là trước đó hắn phát hiện xương hóa sở tại địa sơn lâm đâu. Có phải là kỳ quái hay không? Vì cái gì ta biết hầu quần ở chỗ này? Diệp Viễn nhẹ gật đầu. Sau đó mới phản ứng được, hai người là trong sân động, Triệu Hy Thụy nhưng nhìn không đến mình gật đầu. Thế là hắn mới mở miệng nói ra. Đúng vậy a, ta trả cho các ngươi trước đó phát hiện xương hóa chính là ở chỗ này đây. Diệp Viễn ngượng ngùng nói. Dù sao mình đem địa điểm đều không có hiểu rõ, nói ra còn chưa đủ mất mặt đâu. Triệu Hy Thụy cũng không có cười nói Diệp Viễn. Dù sao cũng trách chính mình không nói rõ ràng. Chỉ là bây giờ nhìn xem đầy đất tang vật, Triệu Hy Thụy cũng có chút ít cảm khái nói. Đây cũng là chúng ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Trước đó chúng ta thông qua dọc đường giám sát, phân biệt tra xét hầu quần cùng chiếc kia thiết bài xương hóa hành động lộ tuyến. Phát hiện hai đầu hành động lộ tuyến vậy mà một nam một bắc. Mới đầu chúng ta còn tại suy đoán, mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Lại người suy đoán là vì phân tán lực chú ý của chúng ta. Hiện tại ta mới biết rõ ràng, nguyên lai hai đầu tuyến đều là ngụy trang. Chỗ này sơn động mới là hắn chân chính chuẩn bị ở sau. Cho dù chúng ta tìm tới hầu quần, chỉ cần không có kịp thời phát hiện bọn chúng từng tiến vào chỗ này sơn động, liền xem như theo dõi hầu quần lại lâu cũng rất khó phát hiện chân chính phía sau màn hắc thủ. Cái này nhân tâm nghĩ đơn giản quá kỳ đáo. Nghe Triệu Hy Thụy phân tích, Diệp Viễn công nhận nhẹ gật đầu. Triệu Hy Thụy ý nghĩ cũng giống như mình. Xem ra người này sở dĩ liên tục gây án, chính là chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Hy Thụy bọn hắn cầm hầu quần không có cách nào. Chờ nghĩ đến chân chính có hiệu đối phó hầu quần biện pháp lúc, khi đó người ta cũng không sợ. Dù sao coi như ngươi đem hầu tử đều bắt lại thì phải làm thế nào đây? Còn có thể giống người đồng dạng thẩm vấn hình phạt hay sao? Đến lúc đó người ta lặng lẽ lấy đi để ở chỗ này tiền mặt. Cho dù Triệu Hi Thụy bản sự lại lớn, cũng hẳn là bắt người ta không có một điểm biện pháp nào. Hai người đi ra sơn động, tìm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh làm xuống tới. Ngươi định làm gì? Ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Diệp Viện hiếu kỳ tiếp xuống, Triệu Hi Thụy sẽ có dạng gì quyết định? Trước đó ta còn muốn xem thuận hầu quần manh mối truy tra người khống chế. Hiện tại xem ra người ta đã sớm xem thấu chúng ta cho xiếc. Lại thêm chúng ta như thế nháo trò, không biết có thể hay không kinh động cái kia nút trong bóng tối người. Hiện tại duy nhất có thể lấy khẳng định, chính là người kia còn không biết chúng ta đã phát hiện hắn giấu tiền địa điểm. Cho nên cho chúng ta lưu lại chỉ có một con đường, đó chính là ở chỗ này tử thủ. Thủ đến người kia tới lấy tiền mới thôi. Triệu Hi Thụy một hơi đem tính toán của mình nói ra. Ngươi xác định người kia sẽ đích thân nơi này? Diệp Viễn cười hỏi. Hắn cũng không phải là bắn tên không đích. Nếu như việc này, nếu là đổi hắn tới làm, hắn cũng sẽ không mình tự mình động thủ. Hắn nhất định sẽ tại xác định hầu quần không có bị giám thị về sau, lợi dụng hầu tử đem nơi này tiền lại rời đi. Chương 1322, đơn độc tìm kiếm. Chương 1322, đơn độc tìm kiếm. Diệp Viễn rất rõ ràng, mình nghĩ tới Triệu Hi Thụy không nghĩ tới. Cái này cũng không thể nói rõ mình liền mạnh hơn Triệu Hi Thụy. Sở dĩ Triệu Hi Thụy không nghĩ tới đó là bởi vì hắn đối thuần phục sau động vật còn không hiểu rõ. Nhi Diệp Viễn năng đủ nghĩ đến, là bởi vì trong tay hắn lại quá nhiều có thể hoàn thành dạng này nhiệm vụ sủng vật, cho nên hắn mới có thể nghĩ tại Triệu Hi Thụy phía trước. Chẳng lẽ ngươi có cái gì phát hiện? Nghe được Diệp Viễn hỏi như vậy, Triệu Hi Thụy nhíu mày hỏi. Diệp Viễn cũng không giấu giếm, đem ý nghĩ của mình nói ra. Ngươi nói là, người kia rất có thể sẽ lần nữa lợi dụng hầu quần chuyển di nhóm này tiền mặt. Triệu Hi Thụy có chút không thể tin hỏi, cũng không nhất định chính là hầu quần, hoặc là người kia còn có cái khác sủng vật cũng khó nói. Cho dù là hầu quần, ngươi lại thế nào có thể khẳng định là bầy khỉ này? Ngươi có thể bảo chứng trong tay hắn liền chuẩn bị cái khác hầu quần? Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Vậy chúng ta thì càng hẳn là thủ tại chỗ này. Vô luận hắn kế tiếp là lợi dụng động vật, hay là hắn tự mình tới, mục đích cuối cùng nhất không phải là nhóm này tiền mặt sao? Nghe Triệu Hi Thụy, Diệp Viễn chỉ có thể nhẹ gật đầu. Liền trước mắt tin tức đến xem, làm lại như vậy chính xác nhất. Nhưng Diệp Viễn lại có chút bận tâm, lo lắng nếu như người kia thật là loại kia chịu được tính tình người, người ta kéo từng cái đem nguyệt thậm chí nửa năm, ngươi Triệu Hi Thụy thật có thể ở chỗ này thủ lâu như vậy sao? Đừng tưởng rằng tình huống như vậy sẽ không phát sinh. Lấy người kia tâm tư kín đáo trình độ để phán đoán, gia hỏa này cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Diệp Viễn còn có một câu chưa hề nói, đó chính là cho dù Triệu Hi Thụy lại kiên nhẫn, hắn Diệp Viễn cũng không có khả năng ở chỗ này thủ lâu như vậy không phải. Nhưng hắn lại rất muốn chiếu cố cái này có thể khống chế động vật ký nhân. Nhất đốt Diệp Viễn buồn bực chính là, hắn mặc dù đã nắm giữ người kia tướng mạo, nhưng cũng không thể cùng Triệu Hi Thụy nói ra. Cho nên đây mới là hắn nhất buồn bực một điểm. Nếu để cho Triệu Hi Thụy biết mình có thể đọc đến động vật ký ức, năng lực đó cùng bại lộ không gian đã không có khác nhau chút nào. Bởi vì muốn đọc đến sinh vật ký ức, lấy Diệp Viễn hiện tại tinh thần lực, tại ngoại giới còn không cách nào làm được. Hắn cũng không tin tưởng, Triệu Hi Thụy tại biết mình lại loại năng lực này sau, sẽ không gọi mình biểu thị cho hắn nhìn. Bởi như vậy, chẳng khác nào bại lộ mình có không gian chuyện này, đây là Diệp Viễn vô luận như thế nào cũng không thể đi làm. Cho nên cho dù là hắn lại người kia manh mối, cũng không thể cung cấp cho Triệu Hi Thụy. Rất nhanh, Triệu Hi Thụy thủ hạ liền đã tiếp quản chỗ này sơn động. Như trong sơn động tiền mặt cùng những cái kia đồ trang sức, cũng đều bị Triệu Hi Thụy cùng một chỗ mang theo trở về. Tiểu Viễn, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta còn phát hiện không được chỗ kia hầm trú ẩn. Xe khách, ta cũng chính là vừa lúc mà gặp tôi đối kia bút tang vật, ngươi sẽ không như thế nhanh liền trả lại à? Diệp Viễn hảo tâm nhắc nhở. Làm sao có thể? Hiện tại niên đại nào? Ngươi có tin ta hay không bên này một cái án? Trên mạng những cái kia từ truyền thông phô thiên cái địa đưa tin liền ra. Dạng này chúng ta còn thế nào ngồi xuống người? Triệu Hi Thụy trận nhìn Diệp Viễn một chút, cho là hắn dùng như thế ngoài nghề tới nhắc nhở mình, quả thực là đối với hắn chuyên nghiệp một loại vũ nhục. Đúng vậy a, từ truyền thông là cái tốt đông tây, toàn dân cũng có thể làm tin tức. Thực từ truyền thông lại không có người có thể ước thúc. Ngươi xem một chút những cái kia vì hấp dẫn lưu lượng, tại trên mạng lập tin tức ra hỏa. Nói tới chỗ này, Diệp Viễn cũng là tràn đầy cảm xúc. Ngay tại trước đó không lâu, già tỷ vậy mà phát cho mình một cái thiện cận nhiều lần kết nối. Mới đầu Diệp Viễn còn không có để ý, về sau hắn mới phát hiện, cái này thiện cận nhiều lần, lại là giới thiệu nhà mình Ngư Loan Hải Tiên một đầu thiện cận nhiều lần. Phía dưới điểm tán nhân số còn không ít. Lúc ấy Diệp Viễn xem hết toàn bộ thiện cận nhiều lần về sau, đó là thật tức giận đến không nhẹ, đầu kia thiện cận nhiều lần dài, liền lấy nhà mình Ngư Loan Hải Tiên một chút hải sản cùng những nhà khác hải sản đang tiến hành tương đối. Cuối cùng được ra kết quả là nhà mình hải sản ngoại trừ giá cả quý bên ngoài, còn có hư giả tuyên truyền. Dùng kia thiện cận nhiều lần chủ động nói, đồng dạng hải tiên, Ngư Loan Hải Tiên giá cả cũng đắt hơn ra gấp đôi còn nhiều hơn. Diệp Viễn chân giống một câu mờ mờ tở phun ra đi. Ni mã ngươi cầm hoang dại hải tiên cùng nuôi dưỡng đi so giá cách, cái này cũng thật không có người nào. Còn tốt nhắn lại bên trong có chút biết hàng một chút liền uốn nắn chủ blog sai lầm. Mà dù sao biết hàng vẫn là số ít, đại đa số dân mạng vẫn là thành công bị cái này chủ blog cho mang lệnh. Cho nên Diệp Viễn đối với những cái kia từ truyền thông, căn bản cũng không có ấn tượng tốt gì. Một thiên tiên vì bác lưu lượng bọn hắn là cái gì đều có thể làm được. Cái này đông tây không phải người ta có thể khống chế thì không cần nói. Nhìn ra được, Triệu Hi Thụy đối với những này từ truyền thông thái độ cũng không được khá lắm. Cho nên nói liên tục đều chẳng muốn nói. Nguyên bản Triệu Hi Thụy còn muốn an bài cho Diệp Viễn chỗ ở, nói thế nào Diệp Viễn cũng là giúp đại ân. Hắn không an bài có chút không thể nào nói nổi. Nhưng Diệp Viễn còn có tính toán của mình, cho nên xin miễn Triệu Hi Thụy hảo ý, Diệp Viễn khả là biết, trong thời gian ngắn muốn tìm được màn này sau người khống chế. Triệu Hi Thụy bên này hắn là không muốn trông cậy vào. Hắn dự định dựa vào mình từ hầu quần thủ lĩnh trong trí nhớ đạt được những ký ức kia hình tượng, mình đi tìm kiếm người kia, tùy tiện tìm một cái tam tinh cấp khách sạn ở lại. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, đương Diệp Viễn mở mắt lần nữa thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Nguyên bản Triệu Hi Thụy còn hẹn hắn tiếp tục phân tích tình tiết vụ án, nhưng như là đã quyết định làm một mình, Diệp Viễn lại thế nào khả năng lãng phí thời gian đơn giản rửa mặt về sau, tại khách sạn phòng ăn dùng qua bữa sáng. Sau đó thông qua sân khấu, Diệp Viễn dự định một cô đối với bản địa rất quen thuộc lái xe. Diệp lão bản, nơi này chính là trấn Bắc thôn. Lái xe đem chiếc xe ngừng đến lại một chỗ quy hoạch rất tốt thôn trang trước, dùng kim cảng đặc hữu bản địa hóa nói. Diệp Viễn cười khổ lắc đầu. Vốn cho là người khống chế hẳn là liền ở tại Sơn Lâm phụ cận. Nhi khoảng cách Sơn Lâm phụ cận gần nhất thôn, chính là chỗ này trấn Bắc thôn. Nhưng khi Diệp Viễn nhìn thấy thôn này lần đầu tiên lúc, liền biết nơi này cũng không phải là người khống chế kia sở tại địa. Sở dĩ Diệp Viễn chỉ nhìn một chút, liền hạ xuống loại này quyết định. Vẫn là bắt nguồn từ trước đó con kia hầu quần thủ lĩnh trong trí nhớ bộ phận hình tượng. Tại ký ức hình tượng dài, người khống chế nhà mặc dù cũng rất sạch sẽ, nhưng rõ ràng muốn lạc hậu nơi này quá nhiều. Nhìn trước mắt quy hoạch ngay ngắn rõ ràng thôn đường cùng kiến trúc, nếu như người khống chế nhà ở chỗ này, hẳn là lộ ra vô cùng đột ngột. Nhưng nhìn lấy trước mắt chỉnh tề thống nhất kiến trúc, Diệp Viễn liền biết nơi này cũng không phải là mình muốn tìm địa điểm. Không phải nơi này, Liêu sư phó, làm phiền ngươi mang ta đi kế tiếp thôn. Được rồi. Lái xe trả lời một câu, liền khởi động ô tô. Vốn cho là một chuyện rất đơn giản. Kết quả đang tìm kiếm một ngày thời gian không có kết quả về sau, Diệp Viễn lúc này mới một lần nữa xem kỹ ý nghĩ của mình. Thật chẳng lẽ chính là mình nghĩ sai? Người khống chế kia căn bản cũng không tại Kim Cảng vùng ngoại thành. Không trách Diệp Viễn bản thân phủ định, mà là một ngày này xuống tới, Liêu sư phó mang theo hắn tìm không hạ mười mấy to to nhỏ nhỏ Kim Cảng vùng ngoại thành thôn trấn. Kết quả không có một chỗ có thể cùng kia hầu quần thủ lĩnh trong trí nhớ hình tượng có thể đối đầu.